Chương 360, Tà đế xá lợi, 1, chương 360, Tà đế xá lợi, 1. Hoàng tứ hỉ khoảng cách cửa đá chỉ có mấy bước xa. Hắn biết trong môn khác giấu cơ quan, đất này giới cũng không an toàn. Hắn khẽ vuốt Loan Loan lưng thơm, ra hiệu một câu, môn hạ là một đầu hoạt động thông đạo, liên tiếp một mảnh lòng đất sung ngầm, ta đi xuống trước dò đường, chờ đem cơ quan phá mất sau, đón thêm ngươi đi qua. Loan Loan như cũ chôn ở Hoàng tứ hỉ trong ngực, tinh mâu được khép, đắm chìm ở vừa rồi cùng Hoàng tứ hỉ triền miên, nàng liền lỗ tai đều đã đỏ thấu, tiểu hơi thở, nói không ra lời. Nàng hiện tại cảm thấy toàn bộ thế giới đã biến mất, chỉ còn lại Hoàng tứ hỉ đem nàng chăm chú ôm, cỗ này nhẹ thương mật ý nhường nàng như ngồi đám mây, say mê cảm giác trực kích nàng phương tâm, nàng thật sự là không nguyện ý cùng Hoàng tứ hỉ tách ra một lát. Hoàng tứ hỉ cảm thụ được nàng áo tơ trắng bó chặt hạ hiện ra cỗ kia linh lung vô luân ưu mỹ đường cong, sở động nhân, ta thấy mà yêu, Hoàng tứ hỉ giống nhau không nỡ nàng. Nhưng dưới chân tràn đầy vũng bùn, chung quanh đều là duệ nham, Hoàng tứ hỉ cần uốn lên đầu mới không còn đỉnh đầu đụng tường, bên cạnh lại là vực sâu không đáy, nơi này cũng không phải là anh em nơi ta. Loan Loan phát giác được Hoàng tứ hỉ không ngừng nhìn chung quanh, dần dần chậm qua thần. Nàng đem gương mặt xinh đẹp theo Hoàng tứ hỉ trong ngực dịch chuyển khỏi, vuốt vuốt mái tóc, mềm nu nói nhỏ, "Lang quân nhanh đi dò xét cửa thôi, Loan Nhi chờ ngươi." Nàng nên đón Hoàng tứ hỉ mỉm cười đáp lại, sau đó thâm tình chậm rãi mắt thấy Hoàng tứ hỉ vọt rơi trong môn, phía dưới lập tức truyền ra dòng dọc ma sát đá núi khó nghe chi chi âm thanh. Quả thật như Hoàng tứ hỉ giảng, môn hạ là một đoạn từ cơ quan bố trí hoạt động thông đạo. Loan Loan trước bước mấy bước, đứng sừng sững ở cạnh cửa, đưa đầu hướng xuống tối nhìn, tối như mực một mảnh trống rỗng, cho đến Hoàng tứ hỉ rơi xuống đất sau đốt lên cây châm lửa. Nàng chấn kinh phát hiện, môn hạ nhưng thật ra là một tòa cao đến mấy chục trượng lòng đất hang động, hoạt động cuối thông đạo treo một chương lưới đánh cá, mạng hạ là nước sông đầm. Hoàng tứ hỉ cắt mạng thân, dọc theo vách động hướng lên trên leo lên hơn 10 bước, tìm tới một cái khảm nạm tại vách động nhấn xoay, theo cơ quan âm thanh vang lên, chỉ gặp một lần vách đá lom đi vào, hiện ra một cái phương động. Trong động phát tán ra một cốt như ẩn như hiện mịt mở thanh quang. Hoàng tứ hỉ đem bó đuốc cắm đầy cửa hang biên giới vách đá, sau đó hướng lên trên la lên, hoàn cảnh đã an toàn. Loan Loan không nói hai lời vọt hạ xuống, tại hoạt động trong thông đạo lắc lư, giống như thừa ngồi xe cắp treo. Một lát sau nàng thân hình đột nhiên là không, một đầu chìm vào cá trong lưới. Không chờ nàng dò xét chung quanh địa hình, cổ tay đã bị Hoàng tứ hỉ nắm chặt. Nàng cảm giác được Hoàng tứ hỉ đến, thừa cơ bổ nhào Hoàng tứ hỉ trong ngực, thương băng đeo tay quấn như bạch tuộc, quấn chặt Hoàng tứ hỉ cổ. Tại dạng này vượt sâu lòng đất ở giữa, nàng duy nhất cảm giác an toàn ngay tại Hoàng tứ hỉ trên thân. Hoàng tứ hỉ ôm nàng trèo lên vách động, tiến vào cửa hàng sau, song song đi vào một đầu có thể dung nạp thường nhân đứng thẳng hành tẩu hành lang bên trong. Lúc này Loan Loan mới chân trần chạm đất. Hoàng tứ hỉ vừa rồi ôm nàng thời điểm, phát giác được nàng lưng đùi bóng loáng, thuận miệng nói một câu, ngươi lại không có đi giày. Loan Loan nhàn nhạt cười một tiếng, Lang quân hiện tại mới phát hiện sao? Nàng một thân áo tơ trắng váy dài, che khuất hai chân, không nhìn thấy nàng phải chăng có giày. Nàng hướng hành lang cuối cùng nhìn quanh, lại ngón tay đi qua, đó là cái gì? Sáng long lanh vậy mà tại phát sáng. Hoàng tứ hỉ dẫn nàng trong chiều đi bộ, vừa nói, hẳn là chiếu sáng bảo thạch, chỉ cần mở ra bảo thạch vờn quanh cửa đá, coi như mở ra bảo khố. Loan Loan nghe xong, lộ ra gấp không thể chờ, trước một bước chạy như bay đến cạnh cửa. Đây thật ra là một tòa cứng rắn cửa sắt, cạnh cửa hai bên riêng phần mình khảm nạm 6 viên thanh quang lóe sáng chiếu sáng bảo châu, mặc dù độ sáng không phải đặc biệt mãnh liệt, lại đủ để cho Hoàng tứ hỉ cùng Loan Loan đem trên cửa sắt vết cắt thấy rõ thanh sở sở. A, cạnh cửa có chữ viết. Loan Loan thấy cửa sắt một bên bóng loáng đá hoa cương trên vách, bị người sử dụng lưỡi dao khắc họa một nhóm chữ, viết là Cao Ly La sát nữ từng ở đây. Hoàng tứ hỉ như có điều suy nghĩ, đây cũng là Cao Ly kiếm khách phó quân sức lưu lại, nàng năm đó theo Dương Huyền Cảm nơi đó được biết Dương Công bảo khố tàng bảo đồ, tự mình qua đến tìm kiếm, về sau nàng tại Giang Đô bị Vũ Văn Hóa cấp giết chết. Trước khi chết đem Dương Công bảo khố hạ lạc tiết lộ cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Từ khi Dương Huyền Cảm sau khi chết, phó quân sức cũng là duy nhất đến thăm qua Dương Công bảo khố thám hiểm giả. Loan Loan vội hỏi, kia nàng có hay không đem thánh xá lợi cho lấy đi? Hoàng tứ hỉ lắc đầu, hẳn không có. Cất chứa tà đế xá lợi khố phòng, nhất định phải hai người hợp lực mới có thể mở ra, nàng một mình xâm nhập bảo khố, căn bản là không có cách đem khố phòng mở ra. Phó quân sức năm đó đến, vẹn vẹn lấy đi Dương Công bảo khố bên trong một nhóm châu báu, nhưng cũng không có lấy đi quá nhiều. Nàng bản thân là người cao ly, tại Trường An không có thân tín, mang theo không có bao nhiêu đồ vật, càng thêm không có cách nào đại lượng vận chuyển, nếu không một khi kinh động thành nội thế lực, này sẽ dẫn đến Dương Công bảo khố lộ ra ánh sáng tại thế. Cho nên Hoàng tứ hỉ cũng không lo lắng trong kho bảo tàng có sai lầm. Hoàng tứ hỉ lại hỏi Loan Loan, ngươi gọi thế nào Thánh Xá Lợi? Loan Loan chưa phát giác mỉm cười, chính xác tên chính là Thánh Xá Lợi nha. Nàng cười cho Hoàng tứ hỉ giới thiệu, viên này Xá Lợi vốn là thời cổ Thánh Cực Tông Thánh Đế thân phận biểu tượng, chỉ có điều Thánh Cực Tông đệ tử cùng Thánh Đế tác phong làm việc quá tàn nhẫn, động một tí tổn thương tính mạng người, dẫn đến ngoại phái xưng hô bọn họ là Tà Cực Tông cùng Tà Đế, dần ra Thánh Xá Lợi mới có Tà Xá Lợi, Tà Đế Xá Lợi ngoại hiệu. Lang quân ngươi muốn, trên đời này có ai chịu tự nhận là tà phái? Hoàng tứ hỉ nghĩ thầm đạo lý này rất đúng, ma môn cũng là ngoại phái xưng hô, ma môn nội bộ đều tự xưng là thánh môn. Loan Loan vô vỗ trước mặt cửa sắt, cánh cửa này ứng làm như thế nào mở? Hoàng tứ hỉ duỗi tay nắm lấy trong môn thiết hoàn, cái này vòng trụm chính là khải chìa khóa cửa. Loan Loan thấy Hoàng tứ hỉ một tay lấy vòng cửa lôi ra, lộ ra liên tiếp vòng thân dây sắt. Sau đó Hoàng tứ hỉ bắt đầu tay trái tay phải trao đổi, giữ cửa vòng chuyển động. Đợi đến thứ ba chuyển lúc, bên trong cửa sắt truyền đến đáp, sờ âm thanh. Thanh thúy vang rội, giống như là cái gì trượt trụ bị phát động. Hoàng tứ hỉ lúc này đẩy về trước cửa sắt, bề ngoài ứng thanh mà động, chậm rãi mở ra. Vẫn là Lang quân có biện pháp. Loan Loan đưa đầu muốn hướng về trong môn phái nhìn quanh, lại bị Hoàng tứ hỉ đưa cánh tay nắm ở, đưa nàng ôm vào trong ngực, lại lắc một cái áo choàng, chân khí tận nôn, hình thành một mặt áo thuẫn, đem nàng bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. nàng còn không tới kịp hỏi thăm tình huống, bên hai liền vang lên mũi tên âm thanh phá không. Đây là một loại năng khiếu đặc biệt thô tinh thiết mũi tên, từ cơ quan đánh lưu phát động, uy lực so phổ thông vũ tiễn mạnh hơn nhiều, phá không lúc nhấc lên tiếng gió hú, tại cái này yên tĩnh không gian dưới đất lộ ra được một phần bên ngoài chói tai. Hoàng tứ hỉ cảm thấy riêng lấy chân khí hộ thể cũng không an toàn, vụt rút ra hàng lòng kiếm, gần thân mũi tên sắc toàn bộ chém vỡ. Chờ tiễn trận kết thúc, cơ quan hoàn toàn ngừng chuyển động. Hoàng tứ hỉ mới rút lui rơi áo choàng. Loan Loan hướng phía trước quan sát, hiện tại an toàn sao? Hoàng tứ hỉ ứng thanh. Hắn giơ lên cây châm lửa, cất bước nhập môn, trong chiều tiến sâu. Loan Loan kéo lại cánh tay hắn, thiếp thân không rời. Theo lấy ánh lửa chiếu sáng trong môn hoàn cảnh, Loan Loan phát hiện hai người đặt mình vào tại một tòa rộng lớn bịt kín trong khu phòng, nóc phòng bốn góc cũng có thông khí miệng, cho nên trong phòng không khí cũng không đục ngầu, ngược lại lộ ra tươi mát cảm giác. Phòng bích hai bên bình sắp xếp thả ở hơn 10 cái dương gỗ, dán tường còn có mười mấy cái giá binh khí, thả đầy các loại binh khí. Loan Loan đầu tiên là vui mừng, nơi này chính là Dương Công bảo khố tàng bảo khố sao? Chương 360, Tà đế xá lợi 2, chương 360, Tà đế xá lợi 2. Nàng vui mừng chợt lại thu liễm, nhưng bảo tàng cũng quá ít thôi. Giang hồ sớm có nghe đồn, Dương Công bảo khố bên trong cất giữ binh khí, đầy đủ vũ trang mấy vạn binh mã, vàng bạc tài bảo càng là có thể so sánh tùy đỉnh quốc khố. Nhưng Loan Loan trước mắt thấy tàng bảo khố phòng, cùng nàng trong tưởng tượng Dương Công bảo khố, kia là chênh lệch rất xa. Nàng đi trước tới dương gỗ bên cạnh, đem bên trong một cái nắp vali vén lên đến, trong dương đặt vào tranh chữa đồ cổ một loại đồ vật, nhìn qua có giá trị không nhỏ. Bất quá nhóm này chân bảo giống như là kê biên tài sản một ít gia tộc quyền thế đồ cổ đồ cất giữ, dù cho bắt đầu vận chuyển ra ngoài bên cạnh, cũng không có cách nào tiêu xài, trước hết đem đồ cổ bán làm là vàng bạc, khả năng lưu thông sử dụng. Cái gọi là loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cất giữ. Lấy hiện tại thiên hạ dung chuyển thế cục, đồ cất giữ cơ hồ không có giá trị. Loan Loan đến, nơi này tổng cộng đặt vào 15 dương đồ cất giữ, nếu như đặt ở dương kiên năm khai hoàng ở giữa, có lẽ giá trị liên thành, bây giờ lại không đáng để ý, chư dương đồ cất giữ cộng lại, thậm chí không bằng ngoài cửa mười mấy quả chiếu sáng bảo châu đáng tiền. Loan Loan đống nhiên lộ ra hào hứng giải rác. Nàng lại đi tới giá binh khí từ bên cạnh, phát hiện nơi này cất giữ binh khí tất cả đều là hàng thông thường, lại niên hạn xa xưa, toàn đều đã rỉ sét mốc meo, cầm lấy đi đưa người đều sẽ không có người muốn. Nàng nhịn không được tìm Hoàng tứ hỉ hỏi thăm, "Lang quân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Coi như những binh khí này không có rỉ sét, cũng nhiều nhất chỉ có thể vũ trang mấy trăm quân tốt, nơi này thật sự là vang danh thiên hạ Dương Công bảo khố." Hoàng tứ hỉ vào phòng sau, tâm tư liền không tại đồ cất giữ cùng binh khí bên trên, mà là vây quanh nơi hẻo lánh chỗ, đối với phòng bích gõ gõ đập đập, giống như là đang tìm kiếm cái gì cửa ngầm. Nghe thấy Loan Loan đáp lời, Hoàng tứ hỉ hướng nàng ngắt, "Loan Nhi ngươi qua đây." Loan Loan bước xa phụ cận, nàng thấy Hoàng tứ hỉ cử chỉ khác thường, liền đoán một câu, "Lang quân, căn này khố phòng có phải hay không che giấu hai mắt người giả khố?" Nàng cũng như Hoàng tứ hỉ như thế, con chỉ tại phòng trên vách gõ gõ, chân khố kỳ thật giấu ở vách tường phía sau. Hoàng tứ hỉ hướng nàng khen ngợi cười một tiếng, "Xác thực không giả, chân chính Dương Công bảo khố chưa mở ra. Căn này trong khố phòng có hai phiến sông bích, tồn tại lẫn nhau khóa cơ quan, nhất định phải hai người đồng thời khởi động sông bích, cửa ngầm mới sẽ mở ra. Nơi này là sông bích một trong, Loan Nhi ngươi chờ ở chỗ này khống chế." Hoàng tứ hỉ thì đi đến đối diện vách tường chỗ. Giữa hai người cách mấy trượng xa, cần đồng thời xoay chuyển sống trên vách nhân xoay. Nếu như Hoàng tứ hỉ một mình đến thăm, hắn có thể không mở được cửa ngầm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cùng Loan Loan đồng thời thao túng cơ quan, chỉ ngay ba, một tiếng, phòng bích đống nhiên lom xuống một tòa cửa đá, lộ ra một đầu giống như đã từng quen biết hành lang. Giống như vừa rồi hai người theo lưới đánh cá trèo lên cửa hang, trước có một hồi xanh mở mở nguồn sáng chiếu xạ mà ra. Giờ phút này trong cửa đá giống nhau có thanh quang bên ngoài tán. Hai người tay nâng bó đuốc, dọc theo gạch đá xếp thành sàn nhà trong chiều thám hiểm, đi mấy chục bước sau, phát hiện một cái hai bên riêng phần mình khảm nạm chiếu sáng bảo châu cửa sắt. Cánh cửa này mới thật sự là Dương Công bảo khố lối vào. Hoàng tứ hỉ khải phía sau cửa, cũng không tiếp tục gặp tiễn trận cơ quan. Hiện ra trước mắt là một tòa phương viên mười bước tiểu thạch thất. Nhỏ trong phòng chỗ có cái giếng nước giống như công trình, bờ giếng có cái lớn bàn kéo, trên bàn quyển có một đoạn nhỏ to như tay em bé xích sắt. Nơi này là Dương Công bảo khố cơ quan phòng điều khiển chính. Hoàng tứ hỉ tiến lên di động bàn kéo, Loan Loan ở bên quan sát, chỉ nghe một hồi bang lang lang xiềng xích tiếng va chạm vang lên triệt trong phòng, bàn kéo trước bên cạnh một tòa nặng hơn ngàn cân sắt gáp cũng theo mở ra. Loan Loan đôi mắt đẹp sáng rõ, không tự kìm hãm được xuyên qua miệng cống đi vào một tòa hình tròn lớn thạch thất lớn bên trong. Chính giữa có trương hình tròn bàn đá, bên cạnh bàn thả ở 8 cái ghế đá. Trên mặt bàn vẽ có một chương văn hay chữ đẹp, trình bày tường tận bảo khố địa đồ, đồ bên trong biểu hiện có bảo khố cùng trên mặt đất Trường An thành thông đạo tương liên quan hệ. Loan Loan không kịp mảnh nhìn địa đồ, nàng ánh mắt lập tức đi xa, phát hiện chung quanh phân bố 4 đạo bình thường cửa gỗ, phân biệt thông hướng 4 cái phòng bảo tàng, dưới bàn sớm liền chuẩn bị đá lửa, cây châm lửa cùng giấy than đá, để nhóm lửa điểm trung bình bố tại 4 phía thất trên vách 8 ngọn tường đèn. Loan Loan tiện tay nhóm lửa tường đèn, chờ nguồn sáng giấy lên, đem thạch thất chiếu sáng, Hoàng tứ hỉ cũng theo chủ điều khiển cơ quan trong phòng đi đến. Hai người chụp thất lục soát, trong phòng bảo tàng nhiều, khiến hai người nhìn mà than thở. Dương Công bảo tàng cũng xác thực danh bất hư truyền. Chỉ thấy 4 tòa thạch thất, mỗi thất rộng lớn đều có 100 bước xa. Trong đó 3 trong phòng chuyên môn cất chứa binh khí, cuối cùng một tòa cất chứa vàng bạc. Tất cả binh khí đều để phòng mục nát chống gỉ đặc chế vải dầu bao vây lại, sắp đặt tại lấy ngàn mà tính kiên cố bên trong dương gỗ. Hoàng tứ hỉ cùng Loan Loan thô sơ giản lược tính ra, vẹn vẹn cung cứng liền có 3000 tấm trở lên, mũi tên vô số kể, cái khắc giáp, đao, thương, kiếm, kích các loại binh khí, có thể nhẹ nhõm trang bị một chi vạn đại quân người. Hai người tra xét xong bảo tàng, trở lại tròn thất bên cạnh cái bàn đá bên cạnh ngồi xuống lúc, vẫn lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Loan Loan than nhẹ một tiếng, cái kia Quyền Thần Dương Tố bản sự không thấp, lại đem nhiều như vậy chất lượng tốt binh khí giấu ở Trường An dưới thành địa khố bên trong, thời gian qua đi hơn 10 năm vậy mà không có bị người phát hiện. Bất quá binh khí lại nhiều, đối với không tranh bá thiên hạ người mà nói, có vẻ như không có chút ý nghĩa nào. Loan Loan nhìn về phía Hoàng Tứ Hỷ, Lang Quân, binh khí cùng tài bảo đều đã bị tìm ra, Thánh Xá Lợi lại giấu ở nơi nào đâu? Hoàng Tứ Hỷ ngón tay trước mặt bàn đá, ngay tại dưới mặt bàn. Hoàng Tứ Hỷ hai tay nắm lấy mép bàn, hướng lên trên rút lên. Dưới cái bàn tròn phát ra chục bánh đà ma sát thanh âm, Hoàng Tứ Hỷ lại nắm bàn đi phía trái xoay tròn. Bên cạnh bàn một phương sàn nhà chìm xuống dưới đi, hiện ra một cái nhỏ hẹp địa động. Loan Loan hướng xuống nhìn một cái, vội nói, nơi này có cái phong đóng làm bằng đồng bình nhỏ. Lấy ra. Bình bên trong chính là Tà Đế Xá Lợi. Hoàng Tứ Hỷ kéo lấy mặt bàn, không có cách nào khuất thân. Loan Loan dùng cả hai tay, đem đồng bình rời ra ngoài. Theo Hoàng Tứ Hỷ kết thúc bàn đá cơ quan, Loan Loan cũng đem đồng bình cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên mặt bàn. Danh dương giang hồ mấy trăm năm lâu, Tà Đế Xá Lợi cuối cùng đã tới tái hiện nhân gian thời điểm. Cái này một quả Tà Đế Xá Lợi dậy sớm nhất bắt nguồn từ hắn đại. Đời thứ nhất người nắm giữ là cổ Tà Đế Tạ Bạc, hắn vì tìm kiếm thượng cổ sách thuốc, trong lúc vô tình tại một tòa Xuân Thu Chiến Quốc thời đại trong cổ mộ phát hiện một cái thần kỳ vật bồi táng. Tạ Bạc vị trí thời đại chính là độc tôn nho học đại hành kỳ đạo. Hắn bất mãn chính mình sở tu đạo thống bị đánh ép, cho nên hận đời, hy vọng thông qua cổ y sự học phá giải ma môn kinh điển đạo tâm trùng ma đại pháp. Hắn đang tìm y trên đường, phát hiện Tà Đế Xá Lợi, lúc ấy Xá Lợi giấu ở mộ chủ chỗ gối sau dưới cổ, gắn đầy vết máu, phóng ánh pha tạp, tính chất phân loại làm hoàng tinh, lại bởi vì hình dáng tướng mạo cùng Xá Lợi tương tự, cũng bị quan danh là Xá Lợi tử. Trải qua Tạ Bạc trường kỳ thí nghiệm, hắn phát hiện Tà Đế Xá Lợi nắm giữ hấp thụ cùng chứa đựng nhân loại chân nguyên cùng tinh khí kỳ dị đặc tính, hắn ngay tại trước khi chết, đem tự thân chân lực toàn bộ rót vào Xá Lợi bên trong. Hắn ma môn người thừa kế dùng giống nhau rót vào phương thức. Nhiều đời truyền thừa xuống, Tà Đế Xá Lợi bên trong đến cùng chứa đựng nhiều ít vị ma tu chất lực, đã không cách nào khảo chứng, ngược lại là thâm hậu tới không cách nào tưởng tượng. Loại này đặc tính cùng Hoàng Tứ Hỷ tại Phong Vân Giang Hồ gặp Thương Long Xá Lợi không có sai biệt, chỉ cần nhiếp thủ Xá Lợi bên trong còn sót lại chất lực, liền có thể nhường người tập võ tại tức thì ở giữa, nên đón tu vi đột nhiên tăng mạnh, nội lực tăng vọt. Chương 361, luyện hóa chân nguyên, 1, chương 361, luyện hóa chân nguyên, 1. Loan Loan đem làm bằng đồng bình nhỏ bày ở trên bàn đá. Hoàng Tứ Hỷ cũng không chần chờ, lúc này động thủ mở ra nắp bình. Hai người đồng thời cúi đầu dò xét, phát hiện bình bên trong thịnh trang tràn đầy một bình thủy ngân. Nguyên bản Loan Loan đối bình bên trong phải chăng có dấu Tà Đế Xá Lợi, nàng ôm lấy thái độ hoài nghi, bất quá khi nàng trông thấy thủy ngân lúc, trong mắt nghi ngờ lập tức biến mất không thấy gì nữa, quả thật chứa Thánh Xá Lợi. Hoàng Tứ Hỷ ngạc nhiên nói, thủy ngân cũng mờ đục, ta không cách nào xuyên thấu thủy ngân thăm dò tình huống nội bộ, ngươi là như thế nào trông thấy bình bên trong đựng có Xá Lợi? Loan Loan hướng về sau bó lấy tóc, gương mặt xinh đẹp nhìn qua Hoàng Tứ Hỷ, hiển thị rõ nàng tiểu nghiên dịu dàng, Loan Nhi là đoán. Nàng rỗi ra ngón tay ngọc, thư điểm miệng bình thủy ngân, phổ thiên phía dưới, chỉ có thủy ngân mới có thể che giấu Thánh Xá Lợi thánh quang cùng linh khí, nếu như không đem Thánh Xá Lợi ngâm tại thủy ngân dịch bên trong, linh khí tất nhiên sẽ tiết ra ngoài. Thật Lang Quân, dù là đem Thánh Xá Lợi chôn ở hơn 10 trượng sâu lòng đất, linh khí cũng biết thẩm thấu tới trên mặt đất, bị tu ra tiên tiên chân khí cao thủ cho cảm ứng được. Hoàng Tứ Hỷ đã lấy ra một cái cùng đồng bình thể tích giống nhau bình sứ, vốn là chuẩn bị đem đồng bình bên trong nước ngân dạ toàn bộ đổ ra, để cho Tà Đế Xá Lợi hoàn toàn hiện hình. Kết quả nghe xong Loan Loan lý do thoái thác, Hoàng Tứ Hỷ tạm thời dừng tay. Hắn hỏi Loan Loan, tiên tiên cao thủ có thể cách nhiều cự ly xa cảm ứng được Tà Đế Xá Lợi linh khí? Loan Loan không cần nghĩ ngợi, cái này cùng cảm ứng hòa thị bích như thế, nhất định phải tới gần nó ảnh hưởng lực phạm vi bên trong, mới có thể sinh ra tinh thần ba động. 30 năm trước Tà Đế hướng Vũ Điển đem Thánh Xá Lợi giao phó cho Lô Diệu Tử đảm bảo, sư phụ ta đã từng hướng hắn yêu cầu Thánh Xá Lợi, hắn không cho, liền mang theo Thánh Xá Lợi đảo vòng, một khi hắn rời xa trăm trượng có hơn, sư phụ ta sẽ rất khó lại bắt được Thánh Xá Lợi khí tức. Hoàng Tứ Hỷ nói như vậy, Tà Đế Xá Lợi cùng hòa thị bích đối người tập võ tinh thần quá yếu nhiều phạm vi, ước chừng là hạn định tại trăm trượng khu vực bên trong sao? Loan Loan gật đầu mỉm cười, hà hơi như lan, dưới tình huống bình thường là như thế này. Nàng hiển nhiên ngôn ngữ chưa hết. Hoàng Tứ Hỷ truy vấn mọi nguồn, không bình thường tình huống lại là như thế nào? Loan Loan tỉ mỉ lộ ra, vừa rồi Loan Nhi cho Lang Quân đề cập tới Tà Cực Tông cùng Tà Đế, hướng Vũ Điển là Tà Cực Tông đời cuối cùng Tà Đế, hắn tọa hạ thu thụ bốn cái đồ đệ, Vưu Điều Quyện, Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán cùng Kim Hoàng Chân. Nhưng bốn đồ quan hệ thế như nước với lửa, giữa lẫn nhau coi là thù khấu, đến nay đều không có quyết ra tân nhiệm Tà Đế nhân tuyển. Hoàng Tứ Hỷ một chút hồi tưởng, liền nhớ lại bốn người này tình huống, lợi bình một câu, hướng Vũ Điển kỳ tài ngút trời, nhưng vô dụng tâm dạy bảo đồ đệ, ma môn tám đại cao thủ bên trong, chỉ có làm điều ngang ngược Vưu Điều Quyện đưa thân trong đó, vẫn là xếp hạng vị trí thứ 8, còn lại ba cái đồ đệ võ công thấp hơn, bọn hắn đều không có thực lực kế thừa Tà Đế chi hảo. Nhưng bọn hắn có truyền thừa nha. Loan Loan hướng Hoàng Tứ Hỷ chớp động đôi mắt đẹp, trong ánh mắt nàng chán phóng hoa tươi giống như sáng rỡ tình cảm, nàng giảng mỗi một chữ đều lộ ra trong phương tâm bởi vì cùng Hoàng Tứ Hỷ một chỗ mà tuân gia sinh vui thích. Nàng ưa thích cùng Hoàng Tứ Hỷ đàm luận bất cứ chuyện gì, Lang Quân ngươi có chỗ không biết, bọn hắn theo Tà Đế hướng Vũ Điển nơi đó kế thừa một đạo bí pháp, có thể cách xa mấy chục dặm, cảm ứng được Thánh Xá Lợi tán phát linh khí, trên giang hồ duy nhất cái này như nhau. Loan Loan tiếng nói êm tai như trong ngọn núi thanh tuyển, du dương nguyện chuyển, thư giãn chạy qua Hoàng Tứ Hỷ nội tâm. Thường ngày Hoàng Tứ Hỷ cùng ai trò chuyện, tâm tư từ đầu đến cuối sẽ bảo trì chuyên chú. Bất quá Loan Loan chờ ở bên người lúc, Hoàng Tứ Hỷ luôn luôn không tự kìm hãm được thất thần, đem lực chú ý chuyển rời đến Loan Loan trên người. Hắn thu lại tâm, cười hỏi, đã hướng Vũ Điển đem bí pháp chuyển cho bốn cái đồ đệ, hắn vì cái gì không đem Tà Đế Xá Lợi cũng cùng một chỗ chuyển cho bốn người kế thừa đâu? Loan Loan hơi lòng bay, Loan Nhi cũng không rõ ràng nguyên nhân. Ma môn nhân vật làm việc, từ trước đến nay không tuân thủ quy củ. Loan Loan than nhẹ một tiếng, lộ ra một kiện khác chuyện cũ, năm đó Hướng Vũ Điển qua đời trước đó, hắn đem cảm ứng Thánh Xá Lợi bí pháp truyền cho bốn đồ, Thánh Xá Lợi bản thể giao cho Lô Diệu Tử người ngoài này, cuối cùng lại đem theo Thánh Xá Lợi bên trong hấp thu nguyên tinh pháp môn tiết lộ cho sư phụ ta, ai cũng không biết hắn trong hồ lô đang bán thuốc gì. Hoàng tứ hỉ đối Hướng Vũ Điển an bài không có hứng thú, hắn chỉ hướng Loan Loan chứng thực, Hướng Vũ Điển thật đã chết rồi sao? Loan Loan ngơ ngác một chút, giọng điệu không thế nào chắc chắn, hẳn là chết rồi, bằng không hắn sẽ không đem Thánh Xá Lợi loại này trấn phái thánh vật truyền ra ngoài. Bất quá hắn là thánh môn thần bí nhất tông sư, ít ra đã sống hơn 100 tuổi, sư thúc ta công giữ các sư thúc bá trước kia đều gọi hắn là tiền bối, còn có người suy đoán hắn sống hơn 200 năm đâu. Ngược lại theo hắn truyền ra tin chết cho đến bây giờ, không có người thấy thi thể của hắn, càng không rõ ràng hắn chôn ở nơi nào. Loan Loan chứng thực không được Hướng Vũ Điển sinh tử. Trên thực tế ma môn hai phái lục đạo tất cả mọi người, toàn cũng không dám chắc chắn Hướng Vũ Điển đã hoàn toàn chết. Hoàng tứ hỉ người suy đoán, Hướng Vũ Điển có thể là tại 30 năm trước đem đạo tâm chủng ma đại pháp tu đến cực hạn, sau đó phá toái hư không, phi thăng đi không biết tên giới vực. Đương nhiên Hướng Vũ Điển có thể vỡ vụn thành công, ngoại trừ nghiên tu đạo tâm chủng ma đại pháp bên ngoài, hẳn là cũng được lợi tại Tà Đế Xá Lợi luyện hóa. Từ khi đời thứ nhất Tà Đế Tạ Bạc tại trước khi Lâm Trung đem tự thân nội lực ngưng tụ chân nguyên cùng tinh khí rót vào Xá Lợi bên trong, người kế thừa của hắn đám người vắt hết óc, đàn nghị kết lực, cũng tìm không thấy hấp thu Xá Lợi nội nguyên tinh phương pháp. Cái này giống như là có được một tòa kim sơn, lại không mất được nửa điểm chỗ tốt. Bất quá lịch đại Tà Đế, chỉ cần không phải chết oan chết uổng, bọn hắn trước khi chết đều sẽ y theo Tà Cực Tông di huấn, đem chính mình nguyên tinh rót vào Xá Lợi bên trong. Theo nguyên tinh càng để lâu càng nhiều, các loại tà môn tử khí cùng tà khí cũng hết thảy bị Xá Lợi hấp thu, cái này dẫn đến rút ra Xá Lợi nguyên tinh càng phát ra khó khăn, lại cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền phải tẩu hỏa nhập ma. Cũng có thể nói, theo đời thứ nhất Tà Đế Tạ Bạc tới đời trước Tà Đế Hướng Vũ Điển, ở giữa cách xa nhau 6-700 năm, lịch đại Tà Đế chỉ có thể hướng Xá Lợi bên trong rút vào nguyên tinh, mà không cách nào rút ra. Hướng Vũ Điển là một vị duy nhất tìm hiểu ra rút ra Xá Lợi nguyên tinh phương pháp thiên tài, nhưng không biết ra ngoài nguyên nhân gì, Hướng Vũ Điển không có đem rút ra pháp môn truyền thụ cho bốn môn đồ, ngược lại tiết lộ cho Âm Quỷ phái tông chủ Trúc Ngọc Nghiên. Cái này cũng dẫn đến Trúc Ngọc Nghiên lòng tham nổi lên, vì cướp đoạt Tà Đế Xá Lợi, không tiếc ngàn dặm truy sát Lô Diệu Tử, cho đến đem Lô Diệu Tử đẩy vào phi mã mục tràng, trốn đông trốn tây 30 năm không dám trên giang hồ lộ diện. Hoàng tứ hỉ nghe Loan Loan kể xong Tà Đế Xá Lợi tình huống cặn kẽ, hắn đem thịnh trang Xá Lợi làm bằng đồng nhỏ bình nhắc, năm đó Lô Diệu Tử đem Tà Đế Xá Lợi giấu ở Dương Công bảo khố bên trong, chính là vì phòng ngừa bị người trộm lấy. Bảo khố ở vào hơn 10 trượng sâu lòng đất, cơ quan lại bố trí nghiêm mật như vậy, dù cho linh khí tiết ra ngoài tới mặt đất, khí tức cũng cực kỳ nồng cạn, không dễ bị người phát giác. Hắn nói chuyện, bắt đầu khuynh đảo đồng bình bên trong thủy ngân, bên cạnh ngược bên cạnh giảng, coi như trên mặt đất có cao thủ bắt được Xá Lợi linh khí, cũng biết giống không có đầu con rồi như thế loạn chuyện, bọn hắn tuyệt đối không phát hiện được dược mã tiểu huyền cơ, càng thêm không có khả năng tìm tới Dương Công bảo khố bên trong đến, chúng ta có thể an tâm ở chỗ này luyện hóa Tà Đế Xá Lợi. Theo thủy ngân đổ ra, một cỗ hoàng mang bắt đầu ở đồng bình bên trong khuyết tán ra đến. Chương 361, luyện hóa chân nguyên 2, chương 361, luyện hóa chân nguyên 2. Làm hoàng tứ hỉ đem thủy ngân toàn bộ thanh không, chỉ nghe ba một tiếng, đồng bình bên trong rơi ra một khối to như nắm tay hoàng tinh hình cầu. Khối này tinh cầu dường như kiên dường như nu, tản ra yếu ớt hoàng quang, nội bộ hơi mở, mơ hồ có thể thấy được một cỗ như mây dường như hà huyết hồng sắc hoa văn, mỗi khi tinh cầu lật qua lật lại lúc, hoa văn liền sẽ chậm chạp lưu động. Hoàng tứ hỉ nhạy cảm ứng được tinh cầu bên trong khuyết tán mà ra nhàn nhạt linh khí, lặng yên không một tiếng động xâm nhập tâm thần, hắn nếu không thi triển tinh thần phòng ngự, chỉ cần nhìn thẳng tinh cầu một lát, cầu bên trong huyết hồng sắc hoa văn liền sẽ biến ảo thành các loại dữ tợn hình dáng tướng mạo, làm cho người sinh ra sợ hãi cảm giác. Vẹn vẹn tinh cầu thiên nhiên tán phát khí tức, liền có mãnh liệt như thế tinh thần quấy nhiễu dị lực, nếu như tiếp xúc tinh cầu, nếm thử hấp thu cầu nội nguyên tinh, như vậy có thể nghĩ, tâm thần nhất định huyễn tượng mọc thành bụi, giống ngàn vạn oan hồn cùng nhau lấy mạng, giống như tâm ma phụ thể đồng dạng. Hoàng tứ hỉ cũng không nóng nảy luyện hóa viên này Tà Đế Xá Lợi, hắn quay đầu hỏi thăm Loan Loan, sư phụ ngươi có hay không đem hấp thu nguyên tinh pháp môn truyền thụ cho ngươi? Loan Loan hướng hắn gật đầu, sát thực truyền. Nhưng pháp môn nhất định phải lấy Âm Quỷ phái võ học tiến hành thi triển, cần phải vận chuyển thiên ma công thu nạp quyết, khả năng dẫn động nguyên tinh, nhiếp nhập thể nội. Hoàng tứ hỉ liền xuề bàn tay ra, nhân tại Loan Loan đầu vai, ngươi trước hấp thu nguyên tinh thử một lần, ta ở bên cho ngươi hộ pháp. Hắn lục long hồi toàn cũng có thể thu nạp, nhưng Tà Đế Xá Lợi bên trong ngoại trừ nguyên tinh, còn có vô số tạp khí tràn ngập trong đó, nếu như thu nạp phương pháp không làm, trong nháy mắt liền sẽ gặp phải tạp khí phản vệ. Hắn cần trước nghiên cứu hướng Vũ Điển truyền thụ hấp thu thủ pháp, kết hợp với lục long hồi toàn tiến hành thao tác, khả năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tay hắn đắp Loan Loan bả vai, có thể toàn bộ hành trình cảm ứng Loan Loan vận chuyển chân khí biến hóa, không cần Loan Loan truyền công, là có thể đem Loan Loan hấp thu pháp môn học quen thuộc trong lòng. Nhưng Loan Loan chỉ có pháp môn, lại là lần đầu tiếp xúc Tà Đế Xá Lợi. Huống hồ năm đó hướng Vũ Điển hướng Trúc Ngọc Nghiên truyền công lúc, chưa hẳn không có giữ lại, dù sao hai người phân thuộc môn phái khác nhau, hướng Vũ Điển không có lý do gì hướng Trúc Ngọc Nghiên truyền thụ hạch tâm bí pháp. Loan Loan liền không dám hứa chắc chính mình một nhất định có thể hấp thu thành công. Cần biết Tà Đế Xá Lợi bên trong tạp khí hoàn toàn đối bên ngoài mở ra, bất luận kẻ nào luyện hóa xá lợi, đều sẽ dẫn phát tạp khí quán thể, nhưng tạp khí là từ lịch đại Tà Đế rót vào tử khí cùng tà khí tạo thành, với thân thể người có hại vô ích. Một khi Loan Loan khởi động pháp môn, nàng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí xông phá tạp khí phong tỏa, đem tự thân thiên ma chân khí thẩm thấu tới Xá Lợi nội bộ, cảm ứng nội bộ phong bế nguyên tinh, như thế mới có thể tiến hành hấp thu. Nàng vì thay Hoàng tứ hỉ nghiệm minh chính xác hấp thu phương pháp, ngoái nhìn cho Hoàng tứ hỉ một cái dịu dàng nụ cười, sau đó giáng nhẹ một mạch, cũng không do dự điểm vươn ngón tay, chạm đến Tà Đế Xá Lợi bên trên. Nàng tiêm vận Trúc Ngọc Nghiên truyền thụ cho pháp môn, thiên ma chân khí thuận lợi xông phá tầng tầng tạp khí, thẳng tới Xá Lợi trung tâm nguyên tinh. ai ngờ nguyên tinh hùng hậu cuồng bạo, đột nhiên tiếp xúc chân khí của nàng, thoáng chốc biến thành thoát cương ngựa hoang, hồng chiều giống như phản tuân ra trong cơ thể nàng. Cỗ này nguyên tinh chiếm cứ toàn bộ Tà Đế Xá Lợi ba thành phân lượng, đột nhiên chút vào Loan Loan toàn thân, đưa nàng kinh mạch huyết vị xung kích đau đớn muốn nức. Nàng chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, không cách nào khống chế. Lang Quân, thân thể ta không chịu nổi. Nàng tâm thần cũng bởi vì này mất khống chế, thiên ma chân khí cũng không còn cách nào che đậy Tà Đế Xá Lợi bên trong tử khí cùng tà khí, bắt đầu cuốn ngược chạy trở về, tinh thần của nàng tại trong chốc lát liền bị tạp khí ô uế. Nàng nguyên bản tràn ngập nhu tình đôi mắt đẹp bên trong, không tự kìm hãm được tuôn ra sợ hãi cùng kinh hãi thái độ, suýt nữa nghẹn ngào gào lên. Hoàng tứ hỉ phát giác được dị thường của nàng, lập tức đưa nàng ngón tay theo Tà Đế Xá Lợi bên trên trấn khai. Về sau gấp vận La Ma chân khí, tức thì chữa trị nàng thân thể rất nhỏ khó chịu. Theo La Ma chân khí tại trong cơ thể nàng lưu truyền mấy vòng, những cái kia chạy trở về tạp khí cũng bị đuổi tản ra không còn. La Ma chân khí đối Tà Đế Xá Lợi bên trong tử khí cùng tà khí, nắm giữ khắc tinh giống như ức chế lực, nhưng là bị Loan Loan hấp thu nguyên tinh, cùng loạn giải tại nàng kinh mạch ở giữa, còn tại khởi sướng mãnh liệt xung kích. Lẽ ra nguyên tinh là tinh thuần nhất nội lực chân kình, đối thân thể cũng không có chỗ hại, thật là Loan Loan hấp thu nguyên tinh số lượng quá nhiều, lại độ cao ngưng kết, nhất thời không cách nào chuyển hóa, không thể dung nhập chân khí bản thân. Nếu như Loan Loan không lập tức đối nguyên tinh tiến đi áp chế, nhất định phải rơi vào kinh mạch tổn hại nứt mà chết kết quả. Hoàng tứ hỉ cho nàng đưa vào La Ma chân khí, chỉ có thể chữa trị nàng thân thể thương tích, lại không cách nào trợ giúp nàng luyện hóa nguyên tinh. Thua mấy lần, Hoàng tứ hỉ phát hiện La Ma chân khí đối nguyên tinh không có hiệu quả chút nào. Hắn không khỏi nghĩ lên đại đường Song Long Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, hai người này cướp đoạt Tà Đế Xá Lợi lúc đã từng hợp lực hấp thu Xá Lợi bên trong bảy thành nguyên tinh, mà lại là một mạch hút đi, thân thể lông tóc không tổn hao gì. Loan Loan vẹn vẹn hấp thu ba thành nguyên tinh, số lượng kỳ thật cùng Khấu Từ không sai biệt lắm. Vì cái gì Loan Loan sẽ xuất hiện kinh mạch suýt nữa bị no bạo tình huống? Đây là bởi vì Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng rất sớm trước đó sử dụng Hòa Thị Bích đổi huyệt đổi mạch, cường hóa kinh mạch phụ tải năng lực, khiến cho chân khí dung lượng đạt được bội số gia tăng. Loan Loan không có bị Hòa Thị Bích cải tạo qua thân thể, tự nhiên không cách nào giống Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng như thế nhẹ nhõm hấp thu nguyên tinh. Hoàng Tứ Hỉ lại nghĩ tới Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng là dựa vào trường sinh chân khí luyện hóa nguyên tinh. Hắn chợt kết thúc La Ma chân khí vận chuyển, bắt đầu lấy trường sinh quyết thay Loan Loan dung hợp nguyên tinh. Ai ngờ hắn đẩy trưởng tại Loan Loan hậu tâm bên trên, trường sinh chân khí tràn vào Loan Loan thể nội sau, mặc dù tan ra nguyên tinh, nhưng nguyên tinh phóng ra tinh thuần chân kình, vậy mà theo Loan Loan hậu tâm, trải qua Hoàng Tứ Hỉ bàn tay, về chạy vào Hoàng Tứ Hỉ kinh mạch bên trong, biến thành Hoàng Tứ Hỉ nội lực một bộ phận. Như thế vận chuyển trong chốc lát, Loan Loan thân thể bỗng nhiên mềm nhũn xuống tới, nàng chuyển qua thân thể mềm mại, thương băng đeo tay ở Hoàng Tứ Hỉ, mặt đối với mặt. Giờ phút này Loan Loan mặt lộ vẻ ửng hồng, hờn dỗi một câu, "Lang Quân ngươi vậy mà sửa qua Thánh môn Xá Nữ đại pháp?" Hoàng Tứ Hỉ có chút ngây người, "Xá Nữ đại pháp là nữ tử võ học, ta làm sao có thể tu luyện qua?" Loan Loan đôi mắt đẹp triển lộ một tia mê ly, "Vậy tại sao chân khí của ngươi sẽ có thải bổ chi lực?" Nàng vừa rồi nhận trường sinh chân khí tầm bổ, nguyên tinh lại không bất kỳ nguy hại gì, một tia hòa tan, biến thành chân kình dung nhập nội lực của nàng, nhưng cùng lúc nàng cũng cảm giác được tự thân chân kình tại hướng Hoàng Tứ Hỉ thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển gì. Loại này chuyển di quá trình cũng không phải là đơn giản nội lực hấp thu, Hoàng Tứ Hỉ chân khí tại trong cơ thể nàng lưu chuyển, nàng luôn luôn tình khó tự chế hiện lên phấn khởi cảm giác, khó tránh khỏi sẽ nàng nhường liên tưởng đến âm quỷ phái bên trong một chút thải bổ pháp môn. Bất quá Hoàng Tứ Hỉ trường sinh chân khí cũng không phải là một mặt thải bổ, càng giống là một loại âm dương điều hòa chi đạo, hơn nữa có gột rửa kinh mạch kỳ dị chi lực, không chỉ có thể cổ vũ tu vi gia tăng, đôi nam nữ song phương cũng có to lớn lợi chỗ. Loan Loan tao ngộ nguyên tinh tổn hại kinh mạch chi mắc, liền bị trường sinh chân khí dễ như trở bàn tay hóa giải. Cho nên cho dù Hoàng Tứ Hỉ đem Loan Loan nội lực chậm chạp cấp đi, Loan Loan trong lòng lại không có nửa điểm không bỏ, ngược lại bởi vì chân khí lưu chuyển thoải mái dễ chịu cảm giác, nhường nàng ham chìm trong đó. Chương 362, Thiên nhân hợp nhất, 1, chương 362, Thiên nhân hợp nhất, 1. Một đêm trôi qua, Dương Công bảo khố bên ngoài đã sắp trời sáng rõ. Lòng đất kho thất lại mở tối không ánh sáng. Tối hôm qua bị Loan Loan nhóm lửa tám ngọn tường đèn, sớm đã tắt đã lâu, vẹn vẹn chỉ còn lại góc tường tản mát một quả kỳ lân hòa châu, tại cho căn này phương viên trăm bước rộng rãi thạch thất cung cấp một tia mông lung nguồn sáng. Thất đỉnh bốn góc mở có thoát khí lỗ, bảo đảm trong phòng không khí lưu thông. Đương thời là tháng 10 thời tiết, nguyên bản trong phòng tương đối râm mát, nhưng đêm qua Hoàng Tứ Hỉ ném đi kỳ lân hòa châu sau, hoàn cảnh dần dần trở nên ấm áp, cho đến biến ấm áp như xuân, ấm áp thoải mái. Tấm kia hơn một trượng đường kính bàn tròn bên ngoài, treo một vòng sa mỏng màn. Lúc này Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan đang như keo như sơn chờ tại trong trướng. Đêm qua hai người lấy bàn làm giường, cộng độ lương tiêu. Hoàng Tứ Hỉ lấy trường sinh quyết thay Loan Loan dung hợp nguyên tinh, tìm được luyện hóa Tà Đế Xá Lợi mau lẹ dọc đường, nhưng cũng kích thích trường sinh chân khí thải bổ chi lực, kìm lòng không được cùng Loan Loan triển miên song tu. Bởi vì Hoàng Tứ Hỉ tại chủ đạo vật khí, Tà Đế Xá Lợi bên trong 6 thành nguyên tinh đều bị hắn hấp thu, Loan Loan vẹn vẹn hấp thu 2 thành. Trước mắt Tà Đế Xá Lợi bên trong còn thừa lại 2 thành nguyên tinh, nhưng Hoàng Tứ Hỉ đã không cách nào tiếp tục luyện hóa. Chỉ thấy hắn xếp bằng ở trên bàn đá, tay nâng Tà Đế Xá Lợi, cuối cùng làm một lần luyện hóa nếm thử, kết quả như cũ cuối cùng đều là thất bại. Đây cũng không phải là hắn luyện hóa pháp môn không thỏa đáng, hoàn toàn là nội lực của hắn thâm hậu tới nhất định giới hạn, hắn đêm qua luyện hóa 6 thành nguyên tinh sau, tự luyện nội lực cùng quán thể nội lực đồng thời tăng vọt, cho đến đạt tới viên mãn trạng thái, dẫn đến tu vi võ đạo xuất hiện bình cảnh. Nếu như hắn cưỡng ép luyện hóa Tà Đế Xá Lợi, kỳ thật có thể đem nguyên tinh cấp lấy ra, nhưng nguyên tinh chân kình dung nhập chân khí của hắn bên trong, đem sẽ không tạo thành nội lực của hắn tiếp tục tăng trưởng. Hắn không khỏi thầm nghĩ, hướng Vũ Điển là Tà Cực Tông duy nhất tìm hiểu ra rút ra nguyên tinh phương pháp thiên tài, nhưng hắn cũng không có đem Tà Đế Xá Lợi bên trong nguyên tinh rút ra không còn, mà là còn sót lại giữ một bộ phận, chắc hẳn hắn cũng tao ngộ nội lực bình cảnh cục diện. Cần biết Tà Đế Xá Lợi đã truyền thừa 6-700 năm, trong lúc đó có ít nhất hơn 10 vị Tà Đế đem tự thân chân lực rót vào Xá Lợi bên trong, như thế để dành đến, Xá Lợi bên trong nguyên tinh chi lượng nhất định bên cạnh nhiều vô cùng. Hướng Vũ Điển một người căn bản hút không hết. Hoàng Tứ Hỉ giống nhau không cách nào đem nguyên tinh hút không. Bất quá Loan Loan bản thân nội lực tu vi lại yếu, dù cho đã hấp thu hai thành, nàng như cũng không có đến nội lực cực hạn. Hoàng Tứ Hỉ liền định đem Tà Đế Xá Lợi bên trong còn lại hai thành nguyên tinh, toàn bộ đưa cho Loan Loan. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, Loan Loan đã theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngẩng vô hạn mê người linh lung thân thể mềm mại, ghé vào hắn đầu vai. Một cỗ chân khí tự nhiên vờn quanh tại Hoàng Tứ Hỉ sau đầu, Loan Loan tới gần lúc, chân khí tức thì hình thành luồng khí xoáy, thổi Loan Loan đôi mắt đẹp nhắm lại. Nàng vội vàng nghiêng đầu, đem trắng non gương mặt dán tại Hoàng Tứ Hỉ trên lưng, môi anh đào phát ra kiểu dính mềm âm, "Lang quân ngươi sau hai sinh phòng, thổi Loan Nhi thật là khó chịu." Hoàng Tứ Hỉ đã xoay người, vòng cánh tay đem Loan Loan ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy Loan Loan mềm mại như là một đoàn đông, thật sự là làm người chịu mến, chỗ nào khó chịu. Hắn đưa tay khẽ vuốt Loan Loan chân mày. Loan Loan nháy lên thon dài xinh đẹp lông mi, lộ ra lười biếng hài lòng thần thái, hé miệng cười khẽ, "Khó chịu nhiều chỗ rất à, Lang quân thật tốt cho Loan Nhi trấn trị một phen thôi." Loan Loan cũng nâng lên nàng óng ánh ngọc thủ, thay Hoàng Tứ Hỉ trải vớt loạn phát, chợt phát hiện Hoàng Tứ Hỉ song trong mắt lấp loé tinh mang, trên trán ẩn hiện địa quang. Nàng lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Lang quân ngươi tu thành thiên nhân chi đạo rồi?" Hoàng Tứ Hỉ luyện hóa Tà Đế Xá Lợi 6 thành nguyên tinh sau, đã phát giác được thân thể xuất hiện linh kỳ phản ứng, huyền công nâng cao một bước, nhưng cụ thể tăng lên tới cảnh giới gì, hắn kỳ thật cũng không có rõ ràng nhận biết. Hắn đối Loan Loan nói, "Lần này hấp thu Xá Lợi sau, ta phát giác thân thể đối tự nhiên chi lực cảm ứng càng thêm nhạy cảm, trước kia ta nhìn không thấy tràn ngập trong không khí linh khí, hiện tại đã có thể tinh tường nhìn trộm, hơn nữa linh khí sẽ tự hành tụ lại ta ngoài thân, vừa rồi ta sau đầu sinh phong, liền là linh khí tại thẩm thấu nhập thể, thân thể ta dường như có lẽ đã lộ sắc thành có thể hấp thu thiên điệu tinh hoa môi giới, chẳng lẽ đây chính là thiên nhân chi đạo?" Hắn mới thành lập Hàng Long trưởng cuối cùng một trưởng, tinh túy chính là mượn dùng tự nhiên chi lực, nhưng hắn trước kia không cách nào tham dò tự nhiên huyền bí, chỉ có thể hỗn hợp tự nhiên thời tiết hóa nhập trưởng lực. Hiện tại hắn tu vi đột phá tới thiên nhân chi đạo, có thể bắt đầu thăm dò tự nhiên bản nguyên, cho dù ở không gió không mưa bình tĩnh khí hậu bên trong, hắn cũng có thể điều động linh khí tác chiến, cuối cùng một trưởng uy lực sẽ bội số tăng cường. Loan Loan dùng lực gật đầu, sau thai sinh phong, hư thất sinh điện, đây đều là thiên nhân chi đạo dị tượng. Theo sư phụ ta nói, ma môn bên trong chỉ có Tà Đế Hướng Vũ Điển tu thành thiên nhân chi đạo, hơn nữa đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới viên mãn, đây đã là võ đạo bên trong đỉnh phong cấp số, thế gian không còn mạnh hơn hắn cao thủ rồi. Đại đường giang hồ võ đạo cảnh giới, luyện được tiên thiên chân khí là có một chút thành tựu, tinh thần nhập vi có thể đưa thân tông sư hàng ngũ, nếu như tiến thêm một bước, chính là trong truyền thuyết thiên nhân chi đạo. Nếu như đem thiên nhân chi đạo tu luyện viên mãn, đạt đến thiên nhân hợp nhất, liền có thể phá toái hư không, thoát ly thế giới này gông cùng xiềng xích, Hướng Vũ Điển chính là luyện đến loại trình độ này. Hoàng Tứ Hỉ là mới nhìn qua thiên nhân chi đạo, nhưng hắn cảm thấy nội lực của mình tu vi, kỳ thật chưa hẳn liền yếu tại Hướng Vũ Điển. Chỉ là Hướng Vũ Điển nghiên tu đạo tâm trùng ma đại pháp hơn 200 năm, tinh thần lĩnh vực tu luyện đã xuất thần nhập hóa, tinh thần lực khẳng định so Hoàng Tứ Hỉ càng mạnh một chút. Bất quá chờ Hoàng Tứ Hỉ tìm tới Thiên Ma sách cùng Từ Hàng kiếm điển nguyên quyển, kết hợp tứ đại kỳ thư, hắn hẳn là liền có thể toàn diện siêu việt Hướng Vũ Điển. Nghĩ tới đây, Hoàng Tứ Hỉ đem Tà Đế Xá Lợi đặt ở Loan Loan trước mặt, hỏi nàng, "Loan Nhi ngươi trước kia nói qua, có thể thông qua Tà Đế Xá Lợi tìm tới Thiên Ma sách nguyên quyển hạ lạc, đến cùng như thế nào tìm kiếm?" Loan Loan nở nụ cười khổ, "Lang quân, ngày đó Loan Nhi chỉ là suy đoán mà thôi. Bởi vì Tà Đế Xá Lợi cùng Thiên Ma sách nguyên quyển như thế cổ lão, ta liền cho rằng Tà Đế Xá Lợi bên trong khả năng có dấu nguyên quyển manh mối." Nàng không hiểu Hoàng Tứ Hỉ hành vi, lại hỏi, "Lang quân ngươi vì cái gì nhất định phải tìm nguyên quyển? Nếu như tiến về hai phái lục đạo tổng đàn, cũng có thể đem Thiên Ma sách bên trong võ học thu thập đủ, không cần không phải theo nguyên quyển lên tu tập nha." Hoàng Tứ Hỉ hướng nàng lắc đầu, "Ta nhất định phải tìm tới nguyên quyển không thể. Bất quá chuyện này cũng là không nhất thời vội vã, Tà Đế Xá Lợi bên trên không có manh mối, ta lại hướng địa phương khác tìm kiếm chính là, không có quan hệ." Nói xong đem Tà Đế Xá Lợi đưa cho Loan Loan, "Viên này Xá Lợi bên trong còn có hai thành nguyên tinh, ta đã không cần đến, ngươi chậm rãi hấp thu thôi." Loan Loan cũng không có tiếp, "Lang quân ngươi tối hôm qua giúp đỡ Loan Nhi dung hợp bộ phận nguyên tinh chất lực, ta thở nhỏ tu luyện Thiên Ma công đã hoàn thành đột phá, một lần hành động xông lên tầng thứ 18 cảnh giới, ta hiện tại đã là Võ Lâm tông sư rồi. Âm Quỷ phái khai sơn đến nay, ngoại trừ sáng lập ra môn phái tổ sư bên ngoài, ta là cái thứ hai tu đến tầng 18 đệ tử." Hoàng Tứ Hỉ nói, "Thiên Ma công tầng 18 rất khó luyện sao?" Chương 362, Thiên nhân hợp nhất 2, chương 362, Thiên nhân hợp nhất 2. Loan Loan luyện chuyển ôn nhu, đối với Lang quân mà nói khẳng định không khó, nhưng đối cái khác người coi như khó hơn nhiều rồi. Sư phụ ta đã từng đã cảnh cáo nhiều lần, nếu như không thể bảo trụ thuần âm chi thể, liền vĩnh viễn không cách nào luyện đến tầng thứ 18. Sư phụ ta cũng là bởi vì thất thân cho Thạch Chi Hiên, Thiên Ma công mới dừng bước tầng thứ 17, cũng không còn cách nào tinh tiến. Cũng là kỳ quái, tối hôm qua cùng Lang quân. Loan Loan đôi mắt đẹp tập trung sâu lấy Hoàng Tứ Hỉ, trên mặt lộ ra một vẻ tường đỏ, tối hôm qua nàng cùng Hoàng Tứ Hỉ song tu luyện hóa Tà Đế Xá Lợi, thuần âm thân thể hiến tặng cho Hoàng Tứ Hỉ, kết quả luyện huyền công lại có ngạc nhiên mừng rỡ, ta Thiên Ma công chẳng những không có dừng bước, ngược lại hoàn thành đột phá, Lang quân biết là nguyên nhân gì sao? Cái này rất đơn giản. Hoàng Tứ Hỉ hướng nàng lộ ra, ta luyện Trường Sinh Quyết cùng ngươi Thiên Ma công nguyên bản là xuất từ đồng nguyên, hai loại chân khí hỗ trợ chung sức, tối hôm qua ta đem Trường Sinh chân khí độ nhập ngươi thể, đối ngươi Thiên Ma chân khí có tăng phúc hiệu quả, lúc này mới giúp ngươi hoàn thành đột phá. Nếu như ta không có tu luyện qua Trường Sinh Quyết vậy ngươi liền phải cùng sư phụ ngươi như thế dừng bước tại tầng thứ 17, cũng không còn cách nào tinh tiến. Loan Loan trêu ghẹo một tiếng, Lang quân không cần quá khiêm tốn đi, coi như không có Trường Sinh Quyết ngươi cũng khẳng định có biện pháp khác trợ Loan Nhi đột phá, đúng hay không? Hoàng tứ Hỉ từ chối cho ý kiến, đem Tà Đế Xá Lợi giơ lên, ngươi đem Xá Lợi thu lại. Loan Loan lại là khoát khoát tay, Loan Nhi cũng đã không cần đến viên này Xá Lợi, Lang Quân ngươi vẫn là đưa cho Tuyển Tỷ Tỷ thôi. Ba người chúng ta kết bạn tới Trường An, không thể để cho Tuyển Tỷ Tỷ không có thu hoạch nha. Nàng dứt lời khoác lên y phục, nhảy xuống bàn đá, chân trần đi đến góc tường, nhặt lên Kỳ Lân Hỏa Châu, trở lại sau, hướng Hoàng tứ Hỉ nhị thành một câu, Lang Quân có thể hay không đem viên này Bảo Châu đưa cho Loan Nhi? Lấy hậu thiên lệnh thời điểm, Loan Nhi liền rốt cuộc không sợ đông lạnh rồi. Nàng cùng Thạch Thanh Tuyền một chỗ lúc, từng nghe Thạch Thanh Tuyền nói qua cùng Hoàng tứ Hỉ lần đầu gặp kinh lịch, lúc ấy Thạch Thanh Tuyền chuyên nâng lên Kỳ Lân Hỏa Châu, nàng liền nhớ ở trong lòng, chuẩn bị tìm cơ hội hướng Hoàng tứ Hỉ mượn xem. Ai ngờ tối hôm qua Hoàng tứ Hỉ trực tiếp đem Hỏa Châu lấy ra tránh rét, nàng liền thừa cơ hướng Hoàng tứ Hỉ yêu cầu, coi như là tín vật định ước. Hoàng tứ Hỉ tự nhiên đáp ứng yêu cầu của nàng. Lần này tại Dương Công Bảo Khố lưu lại thời gian đã không ngắn, Lý Tĩnh muốn giới thiệu với hắn thẩm vấn Dương Văn Kiền cùng Kinh Triệu Liên tình huống, Thạch Thanh Tuyền cũng có thể là tùy thời tìm hắn đưa tin Phạm Thanh Huệ tin tức, hắn liền quyết định trước tiên phản hồi khách sạn. Hắn tối hôm qua tá túc trên cái bàn tròn, vẽ có khắc văn hay chữ đẹp bảo khố địa đồ, đồ bên trong cũng biểu hiện có bảo khố cùng trên mặt đất Trường An thành thông đạo tương liên quan hệ. Hắn nhường Loan Loan sử dụng Hỏa Châu chiếu sáng bàn tròn, bắt đầu tra nhìn địa đồ. Đồ bên trên đánh dấu cửa ra vào tổng cộng có 4 cái. Trong đó 3 cái ở vào thành nội, cái cuối cùng ở vào thành nam hơn ngoài 10 dặm gò núi chỗ. Loan Loan gặp hắn đang nghiên cứu địa đồ lộ tuyến, hỏi một câu, Lang Quân định đem trong bảo khố vàng bạc cùng binh khí chuyên trở ra ngoài sao? Số lượng thực sự quá nhiều rồi, nếu như duy nhất một lần vận đến ngoài thành, tạo thành lang ngựa đội ít ra kéo dài vài dặm dài, hành tung không cách nào che lấp, cho dù là đi đường thủy, vậy cũng cần phải chuẩn bị từ sớm mười mấy đầu siêu cấp lớn thuyền hàng. Hoàng tứ Hỉ vùi đầu xem đọc địa đồ bên cạnh lời thuyết minh, thông hướng ngoài thành đầu này bí đạo, thiết kế có xe trợ quỹ, cùng vận hàng thiết xa, chỉ cần dạo động cơ quan lạ rổ, liền có thể đem vàng bạc cùng binh khí nhanh chóng vận đến ngoài thành, nhưng tốc độ lại nhanh, ít nhất cũng phải 1-2 ngày mới được. Xác thực dễ dàng bại lộ hành tung. Hoàng tứ Hỉ tại Trường An thành nội không có nhân thủ, coi như hắn đem vàng bạc cùng binh khí toàn bộ chuyển ra Dương Công Bảo Khố, cũng không có cách nào bắt đầu vận chuyển nơi khác. Bất quá hắn trên người có một cái càn khôn nhất khí đại, có thể từng nhóm đem bảo tàng trang đi. Hắn lại nhìn phía trên bản đồ cái khác 3 cái cửa ra vào. Cái thứ nhất cửa ra vào ở vào Tây Ký Viên giếng nước, cũng chính là Hoàng tứ Hỉ lúc đến lộ tuyến, nhưng bây giờ đã hừng đông, bên trong vườn khẳng định múc nước thường xuyên, tuyệt đối không thể đi đường này trở về, nếu không hành tung sẽ bại lộ. Cái thứ hai cửa ra vào ở vào Dương Tố quan hệ thông gia trong trạch viện, cái này quan hệ thông gia đã sớm suy tàn, trạch viện cũng đổi chủ nhiều năm, trước mắt thuộc về Sa gia tất cả. Sa gia là Đông Đô Lạc Dương thủ phủ, chuyên môn kinh doanh khoáng thạch cùng binh khí mua bán, bọn hắn không ngừng kinh thương, cũng cùng môn phiệt thế hệ thông gia, đương nhiệm cắt gia gia chủ Sa Thiên Nam là Độc Cô Phiệt Phiệt chủ Độc Cô Phong biểu hình. Hoàng tứ Hỉ không có tới Sa gia trong đại trạch vào xem qua, cũng không có ý định đi đường này ra ngoài. Ánh mắt của hắn rơi vào cái cuối cùng cửa ra vào bên trên, mở tại không để lọt chùa sau một đầu suối mương dưới đáy, đầu này suối mương cùng Vĩnh Yên mương tương liên, lộ tuyến hoàn toàn giấu ở mương trong nước, vô cùng an toàn. Hoàng tứ Hỉ vỗ vỗ mặt bàn, đối Loan Loan nói, chúng ta thông qua Vĩnh Yên mương nước rời đi bảo khố. Hai người trước làm một phen chống nước biện pháp, mới dựa theo mặt bản trên bản đồ vẽ lộ tuyến tìm kiếm đường ra. Chờ hai người chưa từng để lọt chùa sau suối mương nổi lên mặt nước, trước trông thấy một tòa núi nhỏ đứng sừng sững suối trước, phụ cận màu xanh biết xung xuê tất cả đều là rừng trúc. Năm đó Lô Diệu Tử tại mở kho miếu lúc, chuyên môn lựa chọn chùa miếu phía sau núi nơi yên tĩnh, Hoàng tứ Hỉ cùng Loan Loan nhảy lên mương bờ lúc không có gặp phải một bóng người. Nhưng là một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, nhưng từ trong chùa miếu bên cạnh truyền tới. Loan Loan nghe thấy tiếng người huyên áo, thuận miệng nói một câu, nơi này hòa thượng đắc tội cái gì cửu ra sao? Vậy mà dẫn tới giang hồ chém giết. Hoàng tứ Hỉ nói cho nàng, không để lọt chùa thiền sư đại đức là Tả Vương Thạch Chi Hiên ngụy trang thân phận, hắn theo hơn 10 năm trước ngay tại tòa này chùa miếu ẩn cư, bình thường nhân vật giang hồ tại chùa chiến bên trong lật không nổi bọt nước. Thạch Chi Hiên vậy mà trốn ở chỗ này. Loan Loan cũng không cảm giác đặc biệt ngoài ý muốn, bởi vì Thạch Chi Hiên trước kia đã từng giả mạo tăng nhân hướng Phật môn tỉnh giáo thần công, dùng cái này sáng chế ra bất tử ấn pháp Thạch Chi Hiên sớm có giả mạo hòa thượng tiền khoa. Loan Loan vòng nhìn cảnh vật chung quanh, không để lọt chùa khoảng cách dược mã kiều không xa, chùa sau suối mương ở vào Dương Công Bảo Khố phía trên, nếu như Thạch Chi Hiên ẩn cư tại chùa miếu bên trong, hắn cũng đã cảm ứng được Tà Đế Xá Lợi linh khí tiết ra ngoài. Hai người ra kho lúc, đã đem Tà Đế Xá Lợi nạp lại trở về đồng bình bên trong, dù cho hiện tại cầm đồng bình rêu rao khắp nơi, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác. Ai cũng đừng hòng truy xét đến linh khí đầu nguồn ở nơi nào. Kỳ thật hôm trước mới vào kinh thành lúc, Hoàng tứ Hỉ đã đem không để lọt chùa tìm kiếm mấy lần, cũng không có phát hiện Thạch Chi Hiên bóng dáng, mấy tháng trước Thạch Chi Hiên tại biệt sơn cùng Hoàng tứ Hỉ một trận chiến sau, đã hứa hẹn quy ẩn sơn lâm, cũng đã thoát ly không để lọt chùa. Hoàng tứ Hỉ không khỏi sinh nghi, giờ khắc này ở trong chùa đánh nhau nhân vật giang hồ đến tột cùng là ai? Hắn cùng Loan Loan leo lên núi nhỏ, tại chỗ đỉnh núi nhìn xuống trong chùa. Chỉ thấy trước đại điện trong đình viện, vây tụ lấy hơn 100 bóng người, một phần trong đó là tăng nhân, còn có một phần là kinh thành quan viên, còn thừa thì là các loại nhân vật giang hồ, ngay tại quan sát một trận thế lực ngang nhau biết võ. Biết võ song phương là một nam một nữ. Nam đấng mày râu đều bạch, rất có tiên ông hạ phàm khí độ, nhìn lại đã già 70-80 tuổi tuổi. Nữ chính là một vị dung mạo xuất trần trung niên mỹ cô. Loan Loan một cái nhận ra hai người thân phận, ở bên cho Hoàng tứ Hỉ giới thiệu, người sư thái kia chính là từ hàng Tĩnh trai Phạm trai chủ, nàng đã về thành rồi. Lang Quân mau nhìn, Tuyển Tỷ Tỷ cũng tại trong miếu, nàng giống như tại cho Lý Tĩnh trị thương. Lý Tĩnh nửa ngồi ở trong đám người, ngực trên quần áo có một đạo huyết thủ ấn, Thạch Thanh Tuyền cầm trong tay châm cứu ở bên cho hắn trần trị. Hồng Phất nữ nhô lên phất trần, đứng tại trước mặt hai người, rõ ràng là tại hộ pháp, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đấng mày râu đều bạch lão giả, trong mắt tràn đầy cửu thị, lão giả này hẳn là đả thương Lý Tĩnh kẻ đầu sỏ. Chương 363, Nam Hải Tiên Ông, 1, chương 363, Nam Hải Tiên Ông, 1. Hoàng tứ hỉ ngón tay cùng Phạm Thanh Huệ giao thủ lão giả tóc trắng, hỏi Loan Loan, lao đầu kia là ai? Loan Loan đối trên giang hồ cao thủ thành danh thuộc như lòng bàn tay, hắn gọi Triều Công Thác, ngoại hiệu Nam Hải Tiên Ông, tự sáng tạo một bộ thất sát quyền sớm tại một giáp trước quyền của hắn tên đã gọi vang thiên hạ, trong chốn võ lâm nhân vật thế hệ trước đều gọi hắn Triều Thất Sát. Phàm là người trong giang hồ, nghe được Nam Hải Tiên Ông Triều Công Thác đại danh, không khỏi là đã kính lại sợ. Triều Công Thác cùng Ninh Đạo Kỳ là cùng bối phận cao thủ, hiện nay tổng đàn ở vào Nam Hải Châu Nhai quận Nam Hải phái trưởng môn Mai Tuân, thuộc về Triều Công Thác đồ tôn bối, hắn tu vi võ đạo sớm tại mấy chục năm trước đã đưa thân tông sư hàng ngũ. Nghe đồn Ninh Đạo Kỳ đã từng cùng Triều Công Thác biết võ tại Lôi Châu bán đảo, hai người luận bàn tới trăm chiêu bên ngoài, Ninh Đạo Kỳ mới lấy áp đáy hòm tuyệt kỹ tán thủ bắt phát đem Triều Công Thác đánh bại. Nếu như cho trung thổ tông sư cấp cao thủ làm một cái bài vị, Triều Công Thác có thể vào chắc năm vị trí đầu, chỉ có Ninh Đạo Kỳ, Thạch Chi Hiên cùng Tống Khuyết có bại hắn chi lực, cao thủ còn lại nhiều lắm là cùng hắn gọi không thua không thắng. Đây cũng là Phạm Thanh Huệ mặc dù là cao quý chính đạo khôi thủ từ hàng tĩnh trai trưởng môn nhân, nhưng nàng đối mặt Triều Công Thác thất sát quyền lại khó có mặt thắng. Xem chùa chiến bên trong còn sót lại dày đặc kinh khí vết tích, cũng có thể suy đoán Phạm Thanh Huệ cùng Triều Công Thác giao thủ không thời gian ngắn, một mực là lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hoàng tứ hỉ thấy Triều Công Thác tuổi tác lớn như thế, lại không có nhàn vân giá hạc, ngược lại tham gia thế tục phân tranh, lên đường, Triều Công Thác ở xa Nam Hải tu hành, thế nào đống nhiên hiện thân tại kinh thành? Hắn là bị cái nào một phương thế lực chiêu mộ sao? Loan Loan cũng có nghi hoặc, giang hồ truyền văn Lý Mật phụ thân Lý Rộng đã từng có ân với Nam Hải phái, Lý Mật khởi binh sau, năm lần bảy lượt phái sứ giả mời Triều Công Thác rời núi trợ trận, nhưng Triều Công Thác từ đầu đến cuối không có bằng lòng tương trợ Lý Mật. Nam Hải phái hiện nhâm trưởng môn Mai Tuân cùng Lý Việt có giao tình, Lý Uyên khởi binh lúc đã từng hứa lấy lợi lớn cho Mai Tuân cùng Triều Công Thác, ý đồ lôi kéo bọn hắn, bất quá bọn hắn giống như cũ không hề lay động. Loan Loan cảm thấy Triều Công Thác chưa chắc là đầu nhập vào nào đó một phương thế lực. Nàng lại hướng Hoàng Tứ Hỉ tiết lộ một cái bí ẩn, Lang Quân, sư phụ ta tại 40 năm trước hành tẩu giang hồ lúc đã từng cùng Triều Công Thác kết bạn du lịch qua, hắn ái mộ sư phụ ta, không tiếc ngàn dặm đi theo, đến nay đối sư phụ ta nhớ mãi không quên, hắn lần này xuất hiện ở kinh thành, có lẽ là vì sư phụ ta. Trúc Ngọc Nghiên lúc tuổi còn trẻ kết giao cao thủ không phải số ít, Tà Vương Thạch Chi Hiên, Bá Đao Nhạc Sơn, Toàn Tài Lô Diệu Tử, lại thêm Triều Công Thác, mỗi một vị đều trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, lại đều đúng Trúc Ngọc Nghiên từng có nhất thời tình cảm. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ lại cho rằng, lấy Triều Công Thác niên kỷ, 40 năm trước tình cũ rất không có khả năng lan tràn đến hiện tại, Triều Công Thác vào kinh thành hẳn là cùng nào đó cái thế lực mời có quan hệ. Trước mắt Lý Việt đang chuẩn bị tiến đánh Trường An, Lý Uyên đại quân ngay tại Hoàng Hà bên cạnh, khoảng cách kinh thành chỉ có hơn 100 dặm, bọn hắn ở kinh thành xếp vào có thật nhiều thám tử. Hôm qua Dương Văn Kiền cùng Kinh Triệu Liên bị bắt tin tức không đạt được, khẳng định đã bị Lý Việt được biết, nếu như Triều Công Thác là bị Lý Việt mời chào, như vậy Triều Công Thác vào kinh thành chính là vì nghĩ cách cứu viện Dương Văn Kiền, thuận tiện xử lý kiểm cử hết phát Lý Tĩnh. Dựa theo này đến suy đoán, Lý Tĩnh thụ thương cũng có dấu vết mà lần theo. Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan đang đánh giá chùa triển tình hôm lúc, hội tụ trong nội viện võ lâm cao thủ nhóm, cũng tuần tự lưu ý tới Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan thân ảnh. Trước viện một tòa quan âm giống đứng bên cạnh một đôi thanh niên nam nữ, giờ phút này liền đưa ánh mắt theo Triều Công Thác cùng Phạm Thanh Huệ kịch liệt giao phong bên trên rời, ngược lại nhìn ra xa lên Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan. Nam nhân kia thanh niên cao thẳng anh vĩ, ánh mắt sắc bén, trên thân lộ ra một cỗ nam tính bá đạo cường hành khí chất, tả hữu thắt lưng cắt treo một đao một kiếm, tuổi tác tại 24-25 tuổi ở giữa, mũi cao sâu mắt, hôn tạp có hầu người huyết thống. Năm ngoái trên giang hồ quật khởi một vị đột quyết kiếm khách bạn Phong Hàn, khắp nơi khởi sướng khiêu chiến, liên tục thất bại hơn 10 vị nhân vật thành danh, lọt vào trung thổ võ lâm tập thể cam thủ, cũng treo thưởng đuổi giết hắn, cái này dẫn đến hắn thanh danh càng ngày càng thịnh, trở thành gần với Hoàng Tứ Hỉ, Khấu Trọng, từ Tử Lăng bên ngoài tân duệ cao thủ. Nam nhân kia thanh niên chính là bạn Phong Hàn. Hai ngày trước Thác Bạt Ngọc cùng Thuần Vu Hơi chính là vì truy tung bạn Phong Hàn, mới sốt ruột vào thành, kết quả nhận Hoàng Tứ Hỉ trưởng kích trọng thương. Bạn Phong Hàn đúng là tại Trường An thành nội du lịch, bên cạnh hắn nữ võ sĩ cũng không phải hạ người tầm thường. Cô gái này võ sĩ là Cao Ly tông sư Phó Thải Lâm đệ tử Phó Quân Du, thần sắc lạnh lùng như băng, bạn kiếm mà đứng. Phó Quân Du cùng Phó Quân Sức là đồng môn sư tỷ muội, Phó Quân Sức mất mạng Vũ Văn Hóa cập chi thủ sau, Phó Quân Du liền phụng Phó Thải Lâm chi mệnh chui vào trung thổ, tiếp tục điều tra Dương Công Bảo khố hạ lạc. Tháng 3 năm nay phần, Phó Quân Du cùng bạn Phong Hàn tại Đông Bình quận ngẫu nhiên gặp, bởi vì hai người toàn bộ xuất thân dị tộc, liền kết bạn song sáo, cũng tại Đại Nho Vương Thông Thọ Yến bên trên, khiêu chiến thành danh 40 năm lâu Hoàng Sơn giật dân Âu Dương Hy Di. Khi đó Thạch Thanh Tuyền mới cùng Hoàng Tứ Hỉ phân biệt, giống nhau đi Đông Bình quận, nàng từng đối Hoàng Tứ Hỉ nâng lên muốn tham gia một vị trưởng bối Thọ Yến, vị trưởng bối này chính là Đại Nho Vương Thông. Thạch Thanh Tuyền tại Thọ Yến bên trên lấy một bài tiêu khúc hóa giải bạn Phong Hàn cùng Âu Dương Hy Di quyết đấu. Bởi vậy bạn Phong Hàn cùng Phó Quân Du toàn đều gặp Thạch Thanh Tuyền. Hai người giờ phút này liền đứng tại Thạch Thanh Tuyền cách đó không xa. Bạn Phong Hàn hiếu thắng hiếu chiến, nhìn ra Triều Công Thác cùng Phạm Thanh Huệ đều là bất thế gia tông sư cao thủ, liền có lòng tham dự hội chiến. Hắn thấy Thạch Thanh Tuyền cùng Phạm Thanh Huệ có giao tình, liền không muốn cùng Phạm Thanh Huệ so chiêu, mà là đem mục tiêu đặt ở Triều Công Thác trên thân, kích động. Ai ngờ ngay tại Bạn Phong Hàn chuẩn bị tham gia chiến trường lúc, Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan bỗng nhiên xuất hiện tại đại điện phía sau trên núi nhỏ. Bạn Phong Hàn đang đứng cảm ứng, lúc này bỏ dở ra tay xúc động. Hắn nghiêng đầu đối Phó Quân Du nói, vừa rồi người kia lấy tinh thần mật pháp không kiêng nể gì cả quan sát nội lực của ta tu vi, ta lại dòm không tra được hắn sâu cạn, hắn tâm thần phòng ngự không có kẽ hở, tuyệt đối là một cái tông sư cao thủ, hơn nữa so Triều Công Thác cùng Từ Hàng Tĩnh trai chủ đều mạnh hơn, trung thổ thật sự là tàng long ngọa hổ. Phó Quân Du lơ đễnh, trung thổ võ học tông sư lại nhiều lại như thế nào, ngược lại ai cũng không phải sư phụ ta đối thủ. Bạn Phong Hàn liếc nàng một cái, Phó Hiền muội lời này có sai lầm bất công thôi, chẳng lẽ Linh Đạo Kỳ cùng Tất Huyền cũng đã làm tôn sư bại tướng dưới tay? Phó Quân Du biểu lộ ra khá là ngạo mạn, ba đại tông sư cảnh giới tương đối, thật muốn từng đôi giao phong, chủ yếu so đấu chính là nội lực tu vi, ai có thể kiên trì tới cuối cùng, ai liền có thể thắng lợi. Sư phụ ta đã qua tuổi trăm tuổi, so Linh Đạo Kỳ cùng Tất Huyền nhiều vài chục năm công lực, nếu như ác chiến đến cùng, sư phụ ta khẳng định là cuối cùng bên thắng. Nàng lại ngón tay chiều Công Thác cùng Phạm Thanh Huệ, hai người này giống nhau cảnh giới giống nhau, nhưng chiều Công Thác so Phạm Thanh Huệ lớn 20 mấy tuổi, nội lực so Phạm Thanh Huệ càng thâm hậu, đừng nhìn hiện tại bọn hắn đấu không phân sàn sàn nhau, chờ Phạm Thanh Huệ chân khí dần dần suy, liền phải thua chị kém em. Bạch Phong Hàn cũng không dám gật bừa, nếu như ai niên kỳ lớn, ai nội lực liền sâu, vậy sẽ vo lúc trực tiếp so tuổi là được rồi, cần gì phải muốn động thủ. Lại nói nội công thâm hậu cũng chưa chắc có thể chắc thắng, nếu không võ lâm cao thủ nhóm trực tiếp đóng cửa khổ tích lũy chân khí liền có thể, sao lại cần đi nghiên cứu kiếm pháp gì đạo pháp. Đương nhiên Bạch Phong Hàn hiểu rõ Phó Quân Du bướng bỉnh tính tình, liền không cùng Phó Quân Du tranh luận. Chương 363, Nam Hải Tiên Ông 2, chương 363, Nam Hải Tiên Ông 2. Hắn lại đem thoại đề dẫn tới Hoàng Tứ Hỷ trên thân. Hai ngày trước thích khách hàng long ở kinh thành bên ngoài giết chết Tất Huyền đồ đệ Thác Bạt Ngọc cùng 18 phiêu kỵ, sau đó tiến vào phụ cận khách sạn, sáng nay chúng ta tới tiếp lại chưa thể gặp phải, ta đoán đỉnh núi kia người chính là thích khách hàng long. Phó Quân Du đồng ý phán đoán của hắn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Loan Loan, nữ nhân kia dáng dấp giống hồ ly tinh dường như, xem ra đại danh đỉnh đỉnh hàng long bị sắc đẹp chỗ choi a. Bạt Phong Hàn mỉm cười, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cái này cũng chẳng có gì lạ. Phó Hiền muội, ngươi nói không để lọt chùa khí cơ dị thường, có thể hay không cùng hàng long có quan hệ? Phó Quân Du gật gật đầu, 7-8 phần 10 chính là hắn làm ra đến. Như thế kỳ lạ khí cơ chấn động, khẳng định là có hiếm thấy trọng bảo tại không để lọt trong chùa hiện hình, nếu không cũng sẽ không đem độc cô phiệt Càng Bà Tử cho dẫn tới. Càng Bà Tử là độc cô phiệt đệ nhất cao thủ Vưu Sở Hồng, cũng là phiệt chủ độc cô phong mẫu thân. Trước mắt độc cô phong điều nhiệm tại Đông Đô Lạc Dương, tham dự phụ tá Dương Quảng một cái khác cháu trai Việt Vương Dương Đồng. Trương An thành nội Tây ký viên là từ độc cô phong chi mẫu Vưu Sở Hồng đang tọa chấn. Vưu Sở Hồng đã đem gần trăm tuổi tuổi, so trung thổ tông sư Linh Đạo Kỳ còn lớn tuổi mấy tuổi, trong võ lâm lâu hưởng thịnh danh, nếu không phải nàng trước kia lúc luyện công gây ra rủi ro, dẫn đến khí mạch tổn thương, mắc phải thở khò khè bệnh dữ, nàng tu vi võ đạo sớm nên cùng chiều Công Thác, Phạm Thanh Huệ sánh vai cùng mới đúng. Tối hôm qua Hoàng Tứ Hỷ tại Dương Công bảo khố lấy ra Tà Đế Xá Lợi, dẫn đến xá lợi linh khí tràn ngập tới mặt đất. Bởi vì Hoàng Tứ Hỷ vị trí lòng đất khó thất, vừa vặn ở vào không để lọt chùa phía dưới, cái này cũng tạo thành không để lọt chùa linh khí nồng nặc nhất, đem trong chùa bên ngoài cao thủ toàn bộ hấp dẫn tới. Dương Công bảo khố trong thành có 3 cái cửa ra vào, phân biệt ở vào không để lọt chùa, Tây ký viên cùng các phủ, Tây ký viên cùng các trong phủ cũng có linh khí phiêu đãng. Vưu Sở Hồng trước tiên ở nhà mình Tây ký viên phát giác được khí cơ dị thường, sau đó một đường truy tra, cuối cùng tra được không để lọt chùa, nàng cũng không phải là độc thân mà đến, bên người còn đi theo tôn nữ độc cô phượng cùng quan hệ thông gia Sa gia thiếu chủ Sa Chỉ Tinh. Nàng một nhóm tổng cộng có hơn 10 người, vào chùa lúc phát hiện Thạch Thanh Tuyển, Phạm Thanh Huệ, Triều Công Thác, Lý Tĩnh, Hồng Phất Nữ, Bạch Phong Hàn, Phó Quân Du đều đã ở đây, lại Phạm Thanh Huệ cùng Triều Công Thác ngay tại biết võ đánh nhau chết sống. Nàng nhận biết Phạm Thanh Huệ cùng Triều Công Thác thân phận, liền tạm thời đình chỉ điều tra linh khí nội tình, ngược lại quan sát lên trận này chiến sự. Con trai của nàng Độc Cô Phong cùng cháu trai Độc Cô Sách toàn bộ chờ tại Lạc Dương, tôn nữ Độc Cô Phượng tạm thời trưởng quản Trường An thành gia nghiệp, trước mắt Lý Việt đại quân ý đồ công chiếm kinh thành, thiên hạ thế cục đã có đại biến dấu hiệu, Độc Cô Phượng đã sớm rộng phái nhân thủ, tại bốn phía thu thập tình báo. "Mãi mãi." Độc Cô Phượng nói khẽ với Vưu Sở Hồng giảng. Theo tôn nữ tìm hiểu tin tức, Triều Công Thác đã bị Lý Việt mời chào, hắn vào kinh thành nhất định là vì hôm qua Dương Văn Kiền bị bắt sự tình, Lý Việt vốn là muốn lợi dụng Dương Văn Kiền nội ứng ngoại hợp, kết quả bị Lý Tĩnh đại nhân vạch trần âm mưu, Lý Việt trên dưới khẳng định thẹn quá hóa giận, muốn giết Lý Tĩnh đại nhân cho thông khoái. Nàng đưa tay chỉ Lý Tĩnh, lại nói, vị này Lý đại nhân tận trung cương vị, là một quan tốt, chúng ta là không phải bảo đảm một bảo đảm hắn. Đừng để Triều Công Thác giết hắn. Vưu Sở Hồng nhẹ nhàng ho khan, tay cầm khăn gấm, che miệng nói, bất luận kinh thành xảy ra loạn gì, chúng ta nhìn xem là được rồi, hết thảy không cần quản. Lý Huyên mẫu thân cùng Dương Quảng mẫu thân tất cả đều xuất thân độc cô phiệt, hơn nữa đều là Vưu Sở Hồng trượng phu thân muội muội. Trước mắt Dương Quảng tại vị, độc cô phiệt là hoàng thân quốc thích. Nếu như tương lai Lý Huyên công phá Trường An, thay thế Dương Quảng ngồi thiên hạ, độc cô phiệt vẫn như cũng là hoàng thân quốc thích, làm theo có thể đại phú đại quý. Đã như vậy, độc cô phiệt cần gì phải tham gia Lý Huyên tiến đánh Trường An chiến sự? Bọn hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, ngồi xem hoàng đế thay phiên là được. Chính là ra ngoài nguyên nhân này, Vưu Sở Hồng mới có thể khuyên bảo độc cô phượng đừng đi quản Lý Tĩnh chết sống. Độc cô phượng không có vi phạm Vưu Sở Hồng ý tứ, lại là còn nói, hôm trước Lý Tĩnh cùng đi thích khách hàng Long vào thành, hôm qua bọn hắn còn cùng nhau đi Ngọc Hạc Cam thắp hương, giao tình phải rất khá. Lý Tĩnh bị Triều Công Thác đả thương, thích khách hàng Long sao không hiện thân? Hoàng Tứ Hỷ vào thành thời điểm, độc cô phượng đã nhận được tin tức, nàng một vị gia thần từng theo ca ca của nàng Độc Cô Sách tại Trường Giang bên trên gặp qua Hoàng Tứ Hỷ. Nhưng nàng trong lòng biết Hoàng Tứ Hỷ võ công sâu không lường được, không dám mạo hiểm không sai cùng Hoàng Tứ Hỷ tiếp xúc, lại không dám phái người theo dõi. Về phần nàng vì sao lại biết Hoàng Tứ Hỷ ngày hôm qua hành trình, đó là bởi vì nhà nàng tại Trường An thành nội trải rộng sản nghiệp, bất luận Hoàng Tứ Hỷ trong thành bất kỳ một con phố khác đi dạo, đều sẽ dọc đường Độc Cô Phiệt cửa hàng. Vưu Sở Hồng hướng đại điện sau trên núi nhỏ lướt qua, cái kia đeo kiếm lang quân là không phải thích khách hàng Long. Độc Cô Phượng vội vàng quay đầu nhìn ra xa, nha, chính là hắn. Chợt lại hỏi Vưu Sở Hồng, mãi mãi, hắn xuất đạo giang hồ mới không đến một năm, đã tuần tự giết chết Tiết Lạc Khúc Ngạo cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên hai vị tông sư cao thủ, hắn võ công cũng đã tại vô địch thiên hạ thôi. Vưu Sở Hồng trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nếu như không thấy tận mắt thấy một lần hắn ra tay, ta không thể kết luận bản lãnh của hắn thật giả. Nàng đã sống gần 100 tuổi, vô cùng minh bạch tông sư cấp số cao thủ đến cỡ nào khó giết. Trung thổ chính tà môn phái báo thù lúc lâu, chính đạo tông sư Ninh Đạo Kỳ, Phạm Thanh Huệ cùng tà đạo tông sư Thạch Chi Hiên, Trúc Ngọc Nghiên, giữa lẫn nhau ác đấu bao nhiêu lần, lần nào đánh xảy ra nhân mạng. Bọn hắn bị thương so khá thường gặp, nhưng chỉ cần bọn hắn toàn lực bỏ chạy, cơ hồ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nàng biết Khúc Ngạo cùng Trúc Ngọc Nghiên toàn bộ mất mạng tại Hoàng Tứ Hỉ trên tay, nhưng Khúc Ngạo cái chết tồn tại chủ quan nhân tố, Trúc Ngọc Nghiên càng là tự sát thân vong. Hoàng Tứ Hỉ đến cùng có thể hay không đánh bại Hưởng Dự Giang Hồ mấy chục năm ba đại tông sư Ninh Đạo Kỳ, Phó Thải Lâm cùng Tất Huyền, Vưu Sở Hồng cảm thấy như cũ còn chờ thương thảo. Vưu Sở Hồng cùng Độc Cô Phượng trò chuyện đến nơi đây. Bên cạnh hai người Sa Chỉ Tinh bỗng nhiên hét lên một tiếng, "Mau nhìn, thích khách hàng lòng xuống núi rồi." Độc Cô Phượng đi theo thấp giọng hô, nàng cùng Sa Chỉ Tinh đều là người trẻ tuổi, khát vọng quan sát tông sư cao thủ biết võ đại chiến. Vưu Sở Hồng lại khác có tâm sự, nàng đoán không ra Hoàng Tứ Hỉ chống đỡ kinh nguyên nhân, như Hoàng Tứ Hỉ là vì ngăn cản Lý Việt tiến đánh kinh thành mà đến, như vậy triều công thác cực khả năng không cách nào toàn thân trở ra, thiên hạ thế cục cũng sẽ nhận sâu xa ảnh hưởng. Lúc này đang cho Lý Tĩnh chữa thương Thạch Thanh Tuyển, quay đầu trông thấy Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan cùng nhau vọt rơi đại điện trên nóc nhà, lại tự nóc phòng lật không rơi xuống đất. Hiền huynh trở về rồi. Thạch Thanh Tuyển lập tức thở dài một hơi, nàng buổi sáng chờ tại Ngọc Hạc Am chờ Phạm Thanh Huệ, vốn cho rằng phải chờ thêm mấy ngày mới có thể cùng Phạm Thanh Huệ chạm mặt. Ai ngờ buổi sáng lúc Phạm Thanh Huệ bỗng nhiên về am, thì ra Phạm Thanh Huệ ở ngoài thành cứu tế nạn dân lúc, tiện đường đi điều tra Lý Việt đại quân hành trình, ngẫu nhiên gặp Triều Công Thác đi kinh thành, nàng cùng Triều Công Thác là quen biết cũ, cũng đi theo trở về. Nàng tại vào thành trước không cùng Triều Công Thác giao thủ bất kỳ ý niệm gì, ngược lại tìm Triều Công Thác nghe ngóng không ít Lý Việt tình huống nội bộ. Vào thành sau Triều Công Thác đi làm Lý Việt giao phó việc cần làm, Phạm Thanh Huệ thì trở về Ngọc Hạc Am. Thạch Thanh Tuyền theo Phạm Thanh Huệ miệng bên trong biết được Triều Công Thác muốn đồ sau, lập tức mời Phạm Thanh Huệ cùng một chỗ tiến về khách sạn. Lúc này Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ tại khách sạn tìm không thấy Hoàng Tứ Hỉ, bọn hắn thấy phụ cận nhân vật võ lâm toàn bộ tiến vào không để lọt chùa, cũng tới trong chùa tìm tòi hư thực, kết quả lọt vào Triều Công Thác tập kích bất ngờ. Phạm Thanh Huệ tiến chùa lúc Lý Tĩnh đã bị Triều Công Thác đả thương, nàng cho rằng Lý Tĩnh hiệu trung bạo quân, không đáng nghĩ cách cứu viện, Triều Công Thác cùng Lý Việt tại lật đổ chính sách tàn bạo, hẳn là nhận nâng đỡ, nàng liền không nguyện ý nhúng tay. Nhưng Thạch Thanh Tuyền khăng khăng trợ giúp Lý Tĩnh, không tiếp đặt mình vào nguy hiểm. Phạm Thanh Huệ vì không để Thạch Thanh Tuyền thụ thương, lúc này mới cùng Triều Công Thác giao thủ. Chương 364, Hàng Long Chi Uy, 1, chương 364, Hàng Long Chi Uy, 1. Hoàng Tứ Hỉ thân ảnh xuất hiện tại chùa chiến lúc, Triều Công Thác cùng Phạm Thanh Huệ không hẹn mà cùng bỏ dở ngưng chiến. Hai người lúc giao thủ mắt nhìn xung quanh, đã sớm thoáng nhìn Hoàng Tứ Hỉ vị trí, chỉ là Hoàng Tứ Hỉ khoảng cách rất xa, bọn hắn liền tạm thời không thêm để ý tới. Giờ phút này Hoàng Tứ Hỉ cận thân ở bên, khiến cho bọn hắn cảm nhận được áp lực thật lớn, liền không tự kiềm hãm được ngừng lại, nhao nhao đưa ánh mắt rời về phía Hoàng Tứ Hỉ. Vẹn vẹn cảm thụ được Hoàng Tứ Hỉ phát ra vô hình có chất khí thế, khiến người dường như rơi vào một loại nặng nề như chỉ kình lực vòng xoáy bên trong, biết ngay Hoàng Tứ Hỉ siêu phàm xuất chúng cái thế võ kỹ, đã đạt đến đương kim võ lâm đỉnh phong cấp số. Triều Công Thác cùng Phạm Thanh Huệ đều cùng trung thổ thứ nhất tông sư Ninh Đạo Kỳ từng có luận bàn, hai người năm đó đối mặt Ninh Đạo Kỳ lúc đều không có loại này không chịu nổi gánh nặng cảm giác các bách. Hoàng Tứ Hỉ đặc biệt khí thế như núi dường như phong, chứa tầng tầng điệt điệt trọng lực, muốn đổ lớn tiếng dọa người, giam cầm đối thủ thân thể, nếu như là trên giang hồ cao thủ bình thường, đối mặt một khắc, chỉ sợ cũng muốn bị Hoàng Tứ Hỉ khí thế cho khóa gấp tại nguyên chỗ, không thể động đậy, giống như đợi làm thịt cứu non. Triều Công Thác cùng Phạm Thanh Huệ đều là tông sư cấp nhân vật, khí mạch thâm hậu, chỉ cần nhường chân lực bên ngoài tán, liền có thể chống cự Hoàng Tứ Hỉ khí thế áp chế, duy trì bản lĩnh nhanh nhẹn. Bất quá bọn hắn thân ở Hoàng Tứ Hỉ khí thế bên trong, thời điểm đều muốn đem hết toàn lực, phàm là có chút thư giãn, liền sẽ sơ hở trong chỗ, bị Hoàng Tứ Hỉ một kích trọng thương, cái này cũng đem đạo đưa bọn họ chân khí nhanh chóng hao tổn, căn bản là không có cách cùng Hoàng Tứ Hỉ bền bị ác chiến. Nếu như hai người bọn họ tiến hành biết võ, đấu lên 3 ngày 3 đêm vẫn có dư kình, nhưng là cùng Hoàng Tứ Hỉ đối chọi lúc, có thể bảo trì 2-3 canh giờ toàn bộ thịnh chiến lực đã đúng là không dễ. Cái này để bọn hắn vô ý thức sinh ra sầu lo chi tâm, Hoàng Tứ Hỉ là nhân vật hết sức nguy hiểm, như cùng Hoàng Tứ Hỉ biết võ giao chiến, nhất định phải vạn phần cẩn thận, dù không được một tơ một hào sai lầm cùng chỗ sơ suất, nếu không tất có nguy hiểm đến tính mạng. Sư thúc, vị này chính là Hàng Long Hiền huynh. Ba người im ắng quan sát thời điểm, Thạch Thanh Tuyền lượn lờ phinh phinh đi tới Phạm Thanh Huệ bên người, du dương giới thiệu một câu. Phạm Thanh Huệ khẽ gật đầu, hướng Hoàng Tứ Hỉ ôm lấy cười khẽ, nghe nói Hàng Long làng quân chu diệt tâm hậu, khiến cho ma tiêu nói trướng, ta từ Hàng Tĩnh trai cũng khía cạnh thụ phúc phận, hôm nay nhìn thấy Cao Hiển, thực là an lòng bình sinh. Nàng trong môn mỗi đệ tử đợi một đều muốn cùng Âm Quỷ phái hẹn nhau đấu pháp một lần, lấy quyết định ngày sau võ lâm mấy chục năm an bình ổn định, nàng đã sớm nghe nói Âm Quỷ phái tuyển nhận một vị ngút trời ma nữ, cái này đợi quyết đấu thường có đánh bại từ Hàng Tĩnh trai khả năng. Kết quả không đợi hai phái ngày quyết chiến kỳ đến, trước truyền ra Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên mất mạng tin tức. Chuyện này đối với từ Hàng Tĩnh trai cùng chính đạo chư phái tuyệt đối là vạn hạnh tiến hành. Phạm Thanh Huệ đối Hoàng Tứ Hỉ tự nhiên lễ đại rất long. Không chờ Hoàng Tứ Hỉ đáp lại, Triều Công Thác bỗng nhiên lạnh giọng chất vấn, thật là ngươi giết Tiểu Nghiên. Loan Loan ở bên nghe thấy lời này, chỉ từ Triều Công Thác đối Trúc Ngọc Nghiên thân thiết xưng hô, liền đoán biết Triều Công Thác đối Trúc Ngọc Nghiên vẫn có tình cũ. Hoàng Tứ Hỉ nhìn chăm chú Triều Công Thác, Trúc Ngọc Nghiên chết tại cùng ta giao thủ trên đường, ngươi nếu nói nàng là bị ta giết chết, kia cũng không tính là sai. Tốt. Vậy liền để lão phu lấy ngươi mạng chó, lấy thế Tiểu Nghiên trên trời có linh thiêng. Triều Công Thác quát lên một tiếng lớn, cách mấy trượng xa, nhắm ngay Hoàng Tứ Hỉ cách không một quyền đánh ra. Lực quyền giống như bắt nguồn từ trường giang sông lớn sóng lớn, hướng Hoàng Tứ Hỉ quét sạch mà đi. Hoàng Tứ Hỉ đứng thẳng bất động, chờ Triều Công Thác quyền kình tập đến, hắn nhẹ nhàng giương lên áo choàng, bao lấy quyền kình, hướng phía trước hất lên, cái này cô cuồng bạo như nộ trào kình lực liền đã còn nguyên trả trở về. Thoáng chốc ở giữa đá bể thổ băng, mặt đất đất đá như là như mũi tên hướng ra ngoài bắn tung tóe. Phạm Thanh Huệ khoảng cách hai người gần vô cùng, lúc này nắm ở Thạch Thanh Tuyền hướng về sau gấp rút lui, nàng tay kia cũng nghĩ níu lại Loan Loan, ai ngờ Loan Loan thân hình còn như quỷ mị, vậy mà trước một bước vọt tới Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ trước người. Loan Loan hai tay đủ rối, nắm lên vợ chồng hai người, dường như không có chút nào trọng lượng, lăng không nhảy vọt đến đại điện trên nóc nhà, hoàn toàn cách xa Hoàng Tứ Hỉ cùng Triều Công Thác giao phong chiến trường, để phòng Triều Công Thác đợi lát nữa chó cùng rất dậu, cầm nã Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ làm con tin. Phạm Thanh Huệ thấy Loan Loan cử trọng được hình, nội lực dường như so với nàng thâm hậu hơn, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Nàng lúc trước nghe Thạch Thanh Tuyền nói qua Hoàng Tứ Hỉ kinh lịch, biết Trúc Ngọc Nghiên đổ đệ Loan Loan đi theo tại Hoàng Tứ Hỉ bên người, cái này Loan Loan chính là âm quỷ phái đệ tử thiên tài, cũng là hẹn nhau cùng nàng đổ đệ sư Phi Huyên quyết chiến người. Bất quá theo Trúc Ngọc Nghiên qua đời, Loan Loan đã thoát ly âm quỷ phái, quyết chiến cũng theo vô tật mà chấm dứt. Phạm Thanh Huệ đã sớm điều tra ra Loan Loan tư chất bất phàm, lại là vạn vạn nghị không ra, Loan Loan cảnh giới võ học vậy mà cao tới loại trình độ này. Phạm Thanh Huệ không khỏi may mắn muốn, may mắn Phi Huyên không cùng nàng giao thủ, nếu không không thắng chỉ bại. Nàng rất muốn càng nhiều hiểu Loan Loan tình huống, nhưng Hoàng Tứ Hỉ cùng Triều Công Thác đại chiến đã triển khai. Giờ phút này cũng không tiện nói chuyện, nàng liền dẫn Thạch Thanh Tuyền rút lui hướng góc đình viện, trước ngưng thần quan chiến. Hoàng Tứ Hỉ cùng Triều Công Thác chân khí va chạm lúc nhấc lên tán kình loạn lưu, bao trùm hơn 10 trượng phạm vi, tại trong đình viện quan chiến trên trăm vị nhân vật võ lâm cũng đều bị liên lụy. Chỉ thấy kình phong như lao, quát bọn hắn ra đau nhức muốn nước, ánh mắt đau đến nước mắt chảy ròng. Hoa, một tiếng. Đám người trong nháy mắt tứ tán, bọn hắn nhao nhao nhảy lên đình viện tường cao, thậm chí rút lui rơi ngoài tường trên ngọn cây, cho đến rốt cuộc không cảm giác được kình phong xung kích, lúc này mới đình chỉ thân hình, xa xa quan sát trận này tông sư ở giữa kinh thiên quyết đấu. Hoàng Tứ Hỉ lấy áo choàng quấn lấy Triều Công Thác quyền kình, tựa như một đạo vòi rồng sóng, phản lao về sau. Triều Công Thác quyền như sát đúc, nên trước đánh kích. Một quyền này tựa như là cho đang đối kháng với Hồng Thủy Sâm đụng bờ đê banh mở một đạo lỗ hổng, đập vào mặt vòi rồng sóng, bị hắn một quyền xuyên thủng. Hắn nắm đấm lại nhẹ khẽ vẫy một cái, vòi rồng sóng như ong vỡ tổ bám vào quyền của hắn kình bên trên. Chỉ cứ mấy trượng không gian luồng khí xoáy, bị hắn một quyền xé không, ngược lại biến thành một cái độ cao ngưng kết khí quyền, thiết truy giống như đánh tới hướng Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng Tứ Hỉ hai tay ôm đùi, xoắn ốc chân kình thoáng chốc ngưng tụ thành một cây khí trụ, đẩy về trước xoay tròn, đón khí quyền đụng vào. Đồng. Hai cỗ kình khí chạm nhau giao kích, khí quyền trong nháy mắt băng diệt. Hoàng Tứ Hỉ xoắn ốc khí trụ lại uy thế không giảm, hải khiếu giống như bộ nhào Triều Công Thác. Cỗ này manh ác lực đạo khó mà chống cự, Triều Công Thác đã biết tự thân lực quyền cùng Hoàng Tứ Hỉ tồn tại chênh lệch, tiếp tục phát quyền cùng xoắn ốc khí trụ chống đỡ cũng không sáng suốt, hắn vội vàng hai tay lũng hợp, lấp kín khí tường trước người ngưng tụ lại. Thừa dịp xoắn ốc khí trụ va chạm khí tường khoảng cách, Triều Công Thác phi thân cao vọt, lách qua xoắn ốc khí trụ, diều hâu giống như nhào tập Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng Tứ Hỉ nội lực so Triều Công Thác thâm hậu tinh thuần, cách không giao phong không có phần thắng, Triều Công Thác định muốn tiếp thân cận chiến, nhìn xem có thể hay không kích thương Hoàng Tứ Hỉ bản thể. Hắn một quyền phát ra, khí thế cực thịnh, toàn thân áo quần không gió mà lay, quyền phong cũng khiến cho Hoàng Tứ Hỉ áo choàng hướng về sau tung bay, bay phất phới. Hoàng Tứ Hỉ gặp hắn cận thân, cũng không né tránh, giơ lên bàn tay trái đón lấy hắn năm đấm. Phanh, một tiếng vang trầm. Trưởng quyền tương giao. Triều Công Thác lập tức nhăn lại mày trắng, hắn cảm thấy được chính mình lực quyền như là đánh vào trên đông, châu đất xuống biển, không biết tung tích. Hắn lúc này hét lớn một tiếng, đây là âm quỷ phái Thiên Ma công. Ngươi là lấy tiểu nghiên võ công giết nàng. Chương 364, Hàng Long Chi Uy 2. Chương 364, Hàng Long Chi Uy 2. Hoàng Tứ Hỉ cười lạnh, ta dùng chính là tự sáng tạo trường pháp, ngươi tiếp nhìn. Sớm tại Triều Công Thác cận thân thời điểm, Hoàng Tứ Hỉ đã vận khởi Hàng Long trưởng cuối cùng một trường, hội tụ tại trên tay phải vận sức chờ phát động. Hắn một câu rơi thôi, trường lực hành không đánh ra. Trong một chớp mắt, phong khởi vận động, phương viên trong vòng 10 trượng kình khí bay tứ tung, không khí dường như đều bị đâm phá, phát ra gấp rút dày đặc tê âm, sâu lọt vào trong thái lúc, cũng như long ngâm điên cuồng gào thét, âm thanh chấn trong viện, bay thẳng thương cung. Chùa chiến trong ngoài người quan chiến nhóm, nghe thấy cỗ này dường như long như hổ gào thét, đều cảm giác kinh tâm giật mình thần, không nhịn được lệnh mình hồn hoàng. Bọn hắn tất cả đều dự cảm tới Hoàng Tứ Hỉ sắp phát động cái gì cuồng bạo sát chiêu, Triều Công Thác tự nhiên cũng có cảm ứng, vô ý thức liền muốn xa xa bỏ chạy. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ trưởng lực cùng một chỗ, bao phủ phương viên 10 trượng không gian. Triều Công Thác hết lần này tới lần khác lại lô mãng liều lĩnh, cận thân tới Hoàng Tứ Hỉ trước mặt, đã bị Hoàng Tứ Hỉ khí thế khóa gấp, thân hình nhận trọng lực áp chế, cho dù hắn hiện tại đem thi triển khinh công đến cực hạn, cũng đã trốn không thoát Hoàng Tứ Hỉ trưởng lực quanh kích. Tâm hắn biết tới sống còn uy vong thời điểm, chân khí trong cơ thể chen chúc điều động, toàn bộ trở vào song quyền, giao nhau ở trước ngực. Toàn lực của hắn phòng ngự hoàn thành lúc, Hoàng Tứ Hỉ Hàng Long trưởng lực cũng đã đập xuống. Mặt đất bụi đất nhận trưởng lực chấn động, nhao nhao bay vào giữa không trung, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, Triều Công Thác chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mở tối, dường như tận thế bỗng nhiên giáng lâm, trưởng lực mang theo long trời lở đất chi uy, theo hắn trên người nghiền ép mà qua. Hắn lập tức ngửa mặt lật đến, giống như là bị một cái cự trưởng đập té xuống đất bên trên, toàn thân da thịt từng khúc nứt ra, xương cốt ken két, bạo đoạn, hai mắt càng là thiên chóng mặt chuyển, nhất thời mơ hồ không rõ. Bất quá hắn cũng không có bị một trường đánh ngã. Theo trưởng lực rơi xuống, thanh thế biến mất, cả tòa chùa chiến lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Vây xem đám người hoảng sợ nhìn quanh, chỉ thấy đỉnh trong nội viện, trưởng lực vượt ép chỗ, hiện lộ ra một đầu rước trường dài 10 trượng vốn lượng ấn. Xa xa quan sát, đạo này ngấn cực kỳ giống sinh động hình rồng. Hoàng Tứ Hỉ đứng tại đầu rồng chỗ phát trưởng, Triều Công Thác bị đập hãm tại long thân ở trong, đuôi rồng là một tòa quan âm tượng đá, cũng là vừa rồi bạn Phong Hàn cùng Phó Quân Du đứng thẳng vị trí. Nhưng là theo Hoàng Tứ Hỉ trưởng lực rơi xuống đất, chùa chiến mặt đất đã hãm vài thước, quan âm tượng đá trực tiếp bị chấn thành một bãi bụi. Hoàng Tứ Hỉ cô tự đứng thẳng trong nội viện, hắn nhìn lên trước mặt hình rồng hố đất, không khỏi lắc đầu, nghi thầm, cuối cùng một trưởng như cũ không có thôi diễn viên mãn, ta trưởng lực bao trùm 10 trượng phạm vi, còn không thể thành thạo điêu luyện phân tán lực đạo, một trưởng này như cũ còn chờ hoàn thiện a. Hắn hy vọng một kích đem chiều công thác đánh ngã, thật là cuối cùng một trưởng tại phát lực lúc khống chế không đủ, dẫn đến lực đạo đánh trúng tại quan âm tượng đá bên trên, một trưởng vô nát tượng đá. Chiều công thác chịu lực yếu kém, may mắn bảo vệ mạng già. Nếu như Hoàng Tứ Hỉ đem cuối cùng một trưởng hoàn toàn thôi diễn hoàn mỹ, như vậy hắn một trưởng vô ra, chiều công thác liền lại biến thành quan âm tượng đá, bị tại chỗ đánh hồi phi yên diệt. Hoàng Tứ Hỉ chính mình cảm thấy trưởng lực như cũ còn chờ ưu hóa, nhưng chung quanh trên trăm vị võ lâm cao thủ lại là tập thể rung động khó chế, bọn hắn không cho rằng Hoàng Tứ Hỉ chỗ làm trưởng pháp siêu phàm nhập thánh đã vượt qua nhân gian hạn. Một trường này xuất ra, tác động đến phạm vi rộng như vậy, còn có thể đem một vị võ học tông sư đánh trọng thương hấp hối. Nếu như vừa rồi bọn hắn toàn bộ chờ trong sân, chỉ sợ muốn bị Hoàng Tứ Hỉ một kích cho bao tròn trưởng giết. Đứng tại quan âm tượng đá phía sau Bạt Phong Hàn, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, tự nhận là hiếm có võ đạo kỳ tài, trung thổ không có thể sánh vai cùng hắn người. Giờ phút này nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ chỗ làm trưởng pháp, niềm tin của hắn đã nhận đả kích nghiêm trọng. Hắn cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ chính là một tòa không thể vượt qua núi cao, bất luận hắn tương lai cố gắng như thế nào, kiếp này chỉ sợ đều khó mà đuổi kịp Hoàng Tứ Hỉ võ học bước chân. Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Quân Du, thán âm thanh hỏi, Phó Hiền Muội như cũ cho rằng thích khách hàng lòng không phải tôn sư đối thủ sao? Phó Quân Du lườm hắn một cái, đang muốn đáp lời lúc, chỉ thấy hố đất bên trong chiều công thác, bỗng nhiên toàn thân đẫm máu đứng người lên, đem chân khí trở vào hai chân, bỗng nhiên trùng thiên bật lên, quay người phóng tới chùa Triển Đại Môn, ý đồ bỏ trốn mất dạng. Hoàng Tứ Hỉ nơi nào sẽ nhường hắn như ý, lên trưởng hướng hắn phía sau lưng vỗ tới. Lúc này chia nhóm hai bên Phạm Thanh Huệ cùng Vưu Sở Hồng, cùng nhau hô một tiếng, thủ hạ lưu tình. Phạm Thanh Huệ ném ra ngoài một đầu khăn đấm, chút vào chân khí, dựng thẳng treo tại chiều công thác thân hình phía sau, Vưu Sở Hồng trực tiếp đem trong tay quải trượng ném mạnh ra ngoài, đứng ở khăn gấm trước đó, chặn đường Hoàng Tứ Hỉ phách không trưởng lực. Chỉ nghe phanh, phanh, hai tiếng. Hoàng Tứ Hỉ trưởng lực liên tiếp đánh gãy quải trượng cùng khăn đấm, nhấn tại chiều công thác hậu tâm bên trên. Chiều công thác mánh mẹ một ngụm máu tươi, ngã sấp xuống tại cửa sân chỗ. Hắn nguyên vốn đã bị cuối cùng một trưởng cho chấn xương gãy thịt bong, nội phủ vỡ vụn, toàn bộ nhờ một ngụm chân khí hướng ra ngoài sông, khẩu khí này bị đánh gãy sau, hắn cũng lại không dư lực, co quắp ngã xuống trên mặt đất thoi thoát. Không đợi Hoàng Tứ Hỉ trước đi điều tra chiều công thác sinh tử, một đạo hồng ảnh đỗng nhiên nhảy đến trước người hắn, trước một bước rơi vào chiều công thác bên cạnh, giơ lên trong tay phất trần, nhắm ngay chiều công thác đầu lâu, không lưu tình chút nào đập xuống. Cái này hồng ảnh chính là Hồng Phất Nữ, nàng vốn là dám yêu dám hận, ân oán rõ ràng tính tình, trưởng phu Lý Tĩnh bị chiều công thác không phân tốt xấu cho tập kích bất ngờ thành trọng thương, nàng đã sớm tức sôi ruột khí. Giờ phút này thấy một lần chiều công thác gần đất xa trời, lập tức đánh chó mù đường, tại chỗ muốn chiều công thác mạng già. Nàng giết chiều công thác sau, hướng Phạm Thanh Huệ cùng Vưu Sở Hồng hô, phu quân ta cùng lão nhân này không oán không cừu, hắn lại đối phu quân ta hạ tử thủ độc chết, ta thân làm Lý gia vợ, nhất định phải thay phu quân báo thù rửa hận, hai vị nếu là bất mãn, đại khái có thể tới tìm ta tính sổ sách. Nóc phòng Loan Loan nhìn thấy một màn này, nghĩ thầm vị này Hồng Phất tỷ tỷ dám làm dám chịu, là nữ trung hào kiệt. Loan Loan chuyển nhìn Hoàng Tứ Hỉ, lại muốn, nếu như tương lai có ai đối lang quân bất lợi, ta cũng muốn đi chạm thảo trừ căn, tuyệt không thể nhường có hại lang quân người còn sống ở thế. Vưu Sở Hồng nghe thấy Hồng Phất nữ lời nói, cười ha ha, cao giọng tỏ thái độ, lao bà tử cùng lão nhân này không có bất kỳ cái gì giao tình, hắn ở chỗ này có ý định đả thương người, lẽ ra nên trộm tới quan phủ định tội hình phạt, lao bà tử cũng không phải muốn cứu hắn, mà là vì đem hắn trói lại, đã tiểu nương tử đã giết hắn, lao bà tử liền không lại xen vào việc của người khác rồi. Chiều công thác chết sống, Vưu Sở Hồng cũng không để ý, nàng vừa rồi ra tay cử động, vẹn vẹn tại trước mặt mọi người làm dáng một chút, nàng cũng không có đối Lý Việt bên trong người mất mạng trước mắt không quan tâm. Nàng nếm thử ra tay nghĩ cách cứu viện, nhưng bản lĩnh không tốt, không cứu được đến, Lý Việt tìm không ra tật xấu của nàng. Nàng miệng nói trói lại ngôn tử, cũng là đối Hoàng Tứ Hỉ giao phó. Tóm lại nàng hai không đắc tội, cái gọi là lao hồ ly chính là chỉ nhân vật như nàng. Nàng cuối cùng hướng Hoàng Tứ Hỉ tán thưởng một câu, dưới cái thanh danh vang dội, không có hư sĩ. Hàng Long Lang quân trưởng pháp thiên hạ vô song, lão bà tử bội phục rất, sau này Hàng Long Lang quân như có gì cần, có thể ném tiếp tới Tây Kỳ Viên, lão bà tử bằng lòng cống hiến sức lực. Hoàng Tứ Hỉ hướng nàng chắp tay, nhiều tạ lao phu nhân thịnh tình. Vưu Sở Hồng khấu đầu thăm hỏi, dẫn Độc Cô Phượng cùng Sa Chỉ Tinh trở ra thần rời đi không để lọt chùa. Các nàng đi vào bên ngoài chùa lúc, Độc Cô Phượng không kịp chờ đợi hỏi thăm, mãi mãi, Hàng Long Lang quân đến cùng phải hay không vô địch thiên hạ. Vưu Sở Hồng thở dài một tiếng, trên giang hồ mới xuất hiện chi tú chân là lợi hại, cái này một vị Hàng Long Lang quân, vũ lực so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều, nếu là đơn đả độc đấu, hắn đã không có đối thủ, dù là tông sư liên thủ vây công, hắn chỉ sợ cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Chương 365, từ hàng kiếm điện, 1, chương 365, từ hàng kiếm điện, 1. Vưu Sở Hồng dẫn Độc Cô Phiệt bọn người sau khi đi, còn lại xem náo nhiệt nhân vật giang hồ cũng nhao nhao rời đi. Bọn hắn vốn là cảm ứng được khí tượng dị thường, cho là có trọng bảo hiện thế, lúc này mới gặp nhau tại không để lọt chùa. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ dễ như trở bàn tay đánh tan chiều công thác, thể hiện ra cao nhân một bậc vũ lực, dù cho không để lọt trong chùa thật có cái gì hiếm thấy chí bảo, cũng sẽ trở thành Hoàng Tứ Hỉ vật trong bàn tay, những người khác mơ tưởng nhúng chạm, tiếp tục lưu lại tự nhiên là đã mất đi ý nghĩa. Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du càng là suy đoán hiếm thấy chí bảo ngay tại Hoàng Tứ Hỉ trên thân, hai người để tránh hiểu lầm, liền không có cùng Hoàng Tứ Hỉ tiếp xúc, theo đám người rời đi không để lọt chùa. Rất nhanh, ngoại trừ không để lọt chùa hòa thượng bên ngoài, trong đình viện chỉ còn lại Hoàng Tứ Hỉ cùng Phạm Thanh Huệ chờ giải rác mấy người. Phạm Thanh Huệ thấy tận mắt Hoàng Tứ Hỉ biết võ thần uy, đã biết Hoàng Tứ Hỉ giết chết Khúc Nạo cùng Trúc Ngọc Nghiên, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, phóng nhãn toàn bộ võ lâm, có năng lực đem tông sư đẩy vào tử địa, chỉ sợ chỉ có Hoàng Tứ Hỉ một người mà thôi. Phạm Thanh Huệ tự có ước định, Hoàng tứ Hỉ cũng đã trở thành trên thực chất thiên hạ đệ nhất cao thủ, loại này gần như nhân vật vô địch, tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội. Đương nhiên Hoàng tứ Hỉ xuất đạo đến nay, chuyên giết họa loạn bách tính ma tiêu cùng cự khấu, việc đã làm phù hợp chính đạo nhân sĩ truyền thống tác phong, Phạm Thanh Huệ xem như chính đạo khôi thủ trưởng một nhân, dù cho nàng cùng Hoàng tứ Hỉ chủ trương không gặp nhau, nàng tin tưởng Hoàng tứ Hỉ không lại bởi vậy liền chút giận sang người khác, Chu Quốc đối lập. Bất quá Phạm Thanh Huệ như cũ muốn đối vừa rồi nghị cách cứu viện triều công thác hành vi, đối Hoàng tứ Hỉ làm ra giải thích, để tránh xuất hiện hiểu lầm không cần thiết. Nàng đợi Vưu Sở Hồng ra cửa chùa, cũng đã cân nhắc dê nói từ, tiến lên đối Hoàng tứ Hỉ thẳng thắn, tự Lý Việt khởi binh đến nay, bình định lập lại trật tự, cứu tế khốn cùng, bọn hắn lại ước thúc quân dùng, không tung binh cướp bóc, mỗi dọc đường một chỗ, quan viên quân môn, thân sĩ bách tính đều hiến thân đền đáp. Đây là nàng bên ngoài cứu tế nạn dân lúc chỗ quan sát được tình hình chiến đấu, Lý Việt không ngừng thắng được dân bản sứ tâm, cũng cho nàng lưu lại tốt cảm nhận. Nàng lại lời nói thâm thiế, Lý Việt so cái khác nghĩa quân càng có cướp đoạt thiên hạ điều kiện, ta không hy vọng Hàng Long Lang quân cùng bọn hắn xảy ra nghiêm trọng xung đột, cái này cuối cùng rồi sẽ dẫn đến thương sinh gặp nạn, ta mới có thể mời Hàng Long Lang quân thủ hạ lưu tình, tốt nhất giữ lại triều công thác một mạng, để cho Lý Việt một cái lượn vòng chỗ trống. Nói đến triều công thác từng vì âm hậu chỗ dụ, ta đối với hắn phẩm hạnh là xưa nay xem thường. Thái độ của nàng hết sức rõ ràng, là công không bị mang. Nàng nói chuyện giọng điệu chân thành bằng thẳng, cũng làm cho người không sinh ra bài xích. Hồng Phất Nữ không muốn nhường Hoàng tứ Hỉ khó xử, tranh thủ thời gian thanh minh, triều công thác là mất mạng trong tay ta, cùng Hoàng Lang quân không quan hệ, có thể nhường Lý Việt quái tới trên đầu ta. Phạm Thanh Huệ hướng nàng lắc đầu, không có ích lợi gì, Lý Việt chỉ có thể đem Hàng Long Lang quân ngộ phán là đại địch cùng uy hiếp. Hồng Phất Nữ còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Hoàng tứ Hỉ phất tay ngăn lại. Hắn tâm bình khí hòa hướng Phạm Thanh Huệ lộ ra, Lý Tĩnh đại nhân vạch Trần Dương Văn Kiền cùng Kinh Triệu Liên nhu phản, đây là chịu ta ủy thác, ta nhất định phải cam đoan an toàn của hắn. Nếu như triều công thác bất tử, tương lai vẫn có khả năng ám sát Lý Tĩnh đại nhân, hôm nay vô luận như thế nào ta đều sẽ không bỏ qua triều công thác. Hồng Phất Nữ nghe xong, trong lòng rất là cảm động. Sáng sớm hôm nay nàng tại khách sạn không có tìm được Hoàng tứ Hỉ, vốn đang lo lắng Hoàng tứ Hỉ bỏ gánh ra khỏi thành, đem cục diện rối rắm toàn bộ vứt cho Lý Tĩnh, hiện tại xem ra nàng là quá lo lắng, Hoàng tứ Hỉ lời hứa ngàn vàng, nói muốn bảo toàn Lý Tĩnh, liền nhất định sẽ bảo đảm đến cùng. Lúc này Lý Tĩnh cùng Loan Loan đã nhảy xuống đại điện nóc phòng, đi tới Hoàng tứ Hỉ bên người. Lý Tĩnh kéo lây suy yếu tổn thương thân thể, hướng Hoàng tứ Hỉ ôm quyền thăm hỏi, Hoàng Lang quân trông nom chi tình, Lý Mộ cảm kích trong lòng, nhưng Lý Mộ vạch Trần Dương Văn Kiền cùng Kinh Triệu Liên là chỗ chức trách, bất luận Hoàng Lang quân phải trang ủy thác, Lý Mộ đều sẽ báo cáo triều đình. Phạm Thanh Huệ đối Lý Tĩnh cũng không để ý, đây chỉ là một tiểu nhân vật. Nhưng Phạm Thanh Huệ đối Hoàng tứ Hỉ tỏ bất kỳ thái độ gì đều vô cùng coi trọng, nàng ngưng lông mày hỏi, Dương Văn Kiền cùng Kinh Triệu Liên là bị Lý Việt mật lệnh mới tham dự mưu phản, Hàng Long Lang quân lại muốn vạch Trần bọn hắn, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản Lý Việt nhập chủ kinh thành sao? Nàng nhất định phải muốn biết rõ ràng điểm này. Hoàng tứ Hỉ nói, ta không có hứng thú đặc biệt nhằm vào Lý Việt. Phạm Thanh Huệ nghĩ thầm, cái kia chính là có nội tình khác, nàng nhớ tới không để lọt chùa khí tượng dị thường, suy đoán Dương Văn Kiền cùng Kinh Triệu Liên ảnh hưởng đến Hoàng tứ Hỉ tìm kiếm bí bảo hành động, lúc này mới mượn Lý Tĩnh chi thủ đem Dương Văn Kiền cùng Kinh Triệu Liên đầu nhập lao ngục. Bất quá coi như Hoàng tứ Hỉ đối Lý Việt không có chủ quan bên trên căm thù, lại là tạo thành căm thù hậu quả. Nàng lúc này hướng Hoàng tứ Hỉ giải thích rõ tình huống, Lý Việt nguyên bản muốn nhất cổ tác khí đánh hạ kinh thành, nhưng Hàng Long Lang quân ngươi giết triều công thác, khẳng định sẽ để cho Lý Việt sinh ra kiêng kỵ, chỉ hoan tiến đánh kinh thành kế hoạch. Hiện nay thiên hạ thế cục thối nát không chịu nổi, trăm họ thủy sâu lửa nóng, Lý Việt có điều kiện trọng định cả khôn. Loan Loan nghe nàng một bộ đại nghĩa lâm nhiên giọng điệu, nhịn không được cắt ngang, trai chủ làm sao biết Lý Việt làm hoàng đế sau sẽ không trở thành một cái khác Dương Quảng. Năm đó Dương Quảng kế vị mới bắt đầu giống nhau chăm lo quản lý, nhiều người trong thiên hạ đều cho là hắn có minh quân khí tượng, kết quả thế nào rồi, còn không phải tàn bạo thành tính. Ngoại trừ Hoàng tứ Hỉ bên ngoài, Loan Loan không tin bất kỳ thế lực nào sẽ chân tâm thiện đãi bất tính. Nàng giúp vào Hoàng tứ Hỉ bên cạnh thân, đôi mắt đẹp hướng Hoàng tứ Hỉ ném lấy thâm tình, ngọc trưởng hợp nắm Hoàng tứ Hỉ tay phải, lại đối Phạm Thanh Huệ giảng, trai chủ nói Lý Việt không có cướp bóc bách tính, đây cũng không phải là bọn hắn không muốn cướp, chỉ là mua chuộc dân tâm thủ đoạn mà thôi, như thật để bọn hắn đoạt được Giang Sơn, ngồi vững vàng về sau, khẳng định cũng là cùng xa cực dụng. Phạm là môn phiệt bên trong người, ai không phải cưỡi tại bách tính trên đầu làm mưa làm gió. Ngươi thật khi bọn hắn là vì bách tính mới đánh thiên hạ. Kia Lý Việt chi chủ Lý Uyên khởi binh lúc mặt dày vô sỉ hướng Đột Quyết thủy tất khả hãn xưng thần, bằng lòng đem chinh chiến đoạt được con cái ngọc lụa đưa cho Đột Quyết người, trai chủ vậy mà cảm thấy Lý Uyên tương lai sẽ thiện đãi bách tính. Hồng Phất Nữ cảm thấy Loan Loan nói đến chính mình trong tâm khảm, phụ hòa nói, thật tương đối nhân nghĩa, đó cũng là Hà Bắc Đậu Kiến Đức là nhất, hắn tại cảnh nội giảm bất thuế má, rộng chính yêu dân, cũng không cùng Đột Quyết cấu kết, Lý Uyên còn kém rất rất xa hắn. Phạm Thanh Huệ nhất thời im lặng, Đột Quyết khống dây cùng trăm vạn, dường như một thanh đồ đao nằm ngang ở bắc cảnh, tùy thời có khả năng xuôi nam xâm lấn, nàng biết Lý Uyên vì phòng ngừa Đột Quyết can thiệp Lý Việt nhất thống thiên hạ, mới bị khúc cầu toàn hướng Đột Quyết yếu thế, đây là ngộ biến tùng quyền. Về phần nghĩa quân Đậu Kiến Đức, Phạm Thanh Huệ chưa tiến hành qua tiếp xúc, nàng nguyên bản liền định chờ Lý Việt chiến sự kết thúc sau, bắc thượng Đậu Kiến Đức quản hạt chi địa thăm viếng, lại là không tiện đối với người ngoài lộ ra. Nàng cố gắng không cho Hoàng tứ Hỉ cùng Lý Việt mâu thuẫn làm sâu thêm, hành vi không có bất kỳ cái gì tư tâm, nhưng Hoàng tứ Hỉ người bên cạnh đối Lý Việt không có hảo cảm, nàng cũng không tiếp tục nhiều chuyện. Nàng đệ xuống Lý Việt không đề cập tới, hỏi thăm Hoàng tứ Hỉ, nghe thanh tuyển giảng, lần này Hàng Long Lang quân đi kinh thành, chủ yếu là vì tìm ta, đến cùng là chuyện gì đâu? Hoàng tứ Hỉ nói, việc này cần tự mình thương lượng. Phạm Thanh Huệ ngón tay đông hướng, không bằng theo ta cùng một chỗ trở về Ngọc Hạc Am, chúng ta tới trong am nói chuyện. Chương 365, từ hàng kiếm điện 2, chương 365, từ hàng kiếm điện 2. Hoàng tứ Hỉ cũng là ý tứ này, nhưng hắn không nóng nảy rời đi, ta muốn cho Lý đại nhân trị liệu thương thế, làm phiền trai chủ chờ một chốc lát. nếu trai chủ cảm thấy đợi ở chỗ này không tiện, trước tiên có thể về Ngọc Hà Cam, đợi lát nữa ta lại đi bái phỏng. Phạm Thanh Huệ cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ cho Lý Tĩnh liệu xong tổn thương, hẳn là còn có chuyện cơ mật vụ muốn căn dặn, nàng không thích hợp lưu lại dự tính, lên đường, ta về Ngọc Hà Cam chờ Hàng Long Lang Quân. Nàng nói xong hướng Thạch Thanh Tuyền vẫy tay, ra hiệu Thạch Thanh Tuyền theo nàng cùng rời đi. Thạch Thanh Tuyền vốn là muốn lưu tại Hoàng Tứ Hỉ bên người, nhưng nàng thấy Loan Loan đối Hoàng Tứ Hỉ thái độ có chút không giống, lộ ra quá thân mật, nàng liền lên mẫn cảm tâm tư, suy đoán tối hôm qua Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan khả năng có cái gì thân mật kinh nghiệm. Đi qua 2 tháng nàng cùng Loan Loan sớm chiều ở chung, như hình với bóng, nàng biết rõ Loan Loan đối Hoàng Tứ Hỉ tình chân ý thiết, kỳ thật cũng sớm có dự cảm, Loan Loan cùng Hoàng Tứ Hỉ sẽ làm rõ người yêu quan hệ. Chờ cái ngày này thật sự đến, Thạch Thanh Tuyền trong lòng chợt cảm thấy một hồi trống rỗng, tựa như là đã mất đi sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất cũng nhất quý trọng đồ vật. Nàng biết mình là thời điểm rời đi Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan, lại cùng hai người ở cùng một chỗ đã không thích hợp. Nàng liên hướng Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan từ biệt, "Hiền huynh cùng Loan muội các ngươi trước ở chỗ này bận điệu, ta theo sư thúc đi rồi." Loan Loan vội vàng ngăn lại nàng, "Tuyền tỷ tỷ ngươi không muốn đi, Loan Nhi kể cho ngươi giảng chuyện tối ngày hôm qua." Loan Loan cũng mặc kệ Thạch Thanh Tuyền có đồng ý hay không, kéo lên Thạch Thanh Tuyền tay, đi đến một bên, đưa lỗ tai đi lên, truyền âm cho Thạch Thanh Tuyền nói đến tỉ thầm. Thạch Thanh Tuyền dù có rời đi chi ý, nhưng cũng thật muốn biết Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan tối hôm qua đến cùng làm cái gì. Loan Loan bằng lòng đối nàng giảng, nàng thực sự cự không dứt được thảm tính. Nàng liền hướng Phạm Thanh Huệ ôm lấy xấu hổ ý cười, "Thật không tiện sư thúc, ta tạm thời đi không được, đợi lát nữa ta theo Hiển huynh cùng Loan muội cùng nhau đi Ngọc Hà Cam tìm người thôi." Phạm Thanh Huệ giật mình thần, nàng có chút ngoài ý muốn Thạch Thanh Tuyền, Loan Loan cùng Hoàng Tứ Hỉ quan hệ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Loan Loan đối Hoàng Tứ Hỉ càng thêm thân mật quấn quýt si mê, Hoàng Tứ Hỉ đối Loan Loan cũng rất trung tình, Thạch Thanh Tuyền chờ tại bên cạnh hai người liền lộ ra chẳng phải hợp với tình hình. Nhưng Thạch Thanh Tuyền cũng không phải là từ hàng tinh trai đệ tử, Phạm Thanh Huệ cùng Thạch Thanh Tuyền gặp mặt số lần cũng không nhiều, giao tình cũng không sâu, cho dù Phạm Thanh Huệ cảm thấy không ổn, lại không có đối Thạch Thanh Tuyền hành vi ngang ngược can thiệp. Nàng liên hướng Thạch Thanh Tuyền nói ra hai chữ, "Cũng tốt." Chờ Phạm Thanh Huệ sau khi đi, Hoàng Tứ Hỉ ra hiệu Hồng Phất Nữ nâng Lý Tĩnh trở về khách sạn chữa thương. Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền không cùng theo, mà là rời đi không để lọt chùa, dọc theo Vịnh Yên Mương đi dạo phố. Trở lại khách phòng, Hoàng Tứ Hỉ trước cho Lý Tĩnh chữa khỏi thương thế, sau đó đối Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ nói rằng, "Ta ở kinh thành việc tư đã xong xuôi, ít ngày nữa liền sẽ ra khỏi thành, Lý Việt tương lai tìm không thấy ta, có khả năng đem Triều Công Thác chết giận chó đánh mèo tới ngươi trên người chúng, các ngươi sau này có tính toán gì?" Lý Tĩnh cũng không lo lắng, nói rằng, "Lý Việt hẳn là sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, bọn hắn lúc trước thế cục không rõ, chứng thực không được ta cùng Lang Quân quan hệ của ngươi, mới phái Triều Công Thác tới giết ta, hiện tại Lang Quân vì cứu ta, không tiếp cùng Triều Công Thác liều chết quyết đấu, Lý Việt đã minh bạch Lang Quân thái độ, cho dù bọn họ công phá kinh thành, cũng khẳng định không dám ra hại ta. Nhiều nhất không cho ta tiếp tục làm quan." Lý Tĩnh giảng hời hợt, nhưng Hồng Phất Nữ cũng hiểu được Lý Tĩnh nội tâm cảm giác mất mát, Lý Tĩnh là lòng mang chí lớn người, khát vọng mượn nhờ triều đình sân khấu thi triển tài hoa khát vọng, thật là trải qua Dương Văn Kiền cùng Kinh Triệu Liên sự tình, Lý Tĩnh làm quan con đường có thể sẽ bị phong kín. Chờ Lý Việt tương lai công phá kinh thành, dù cho đối Lý Tĩnh chuyện cũ sẽ bỏ qua, bị Lý Việt mời chào Nam Hải phái cũng sẽ không bỏ qua Lý Tĩnh. Như Hoàng Tứ Hỉ ra khỏi thành, như vậy Lý Tĩnh cũng chỉ còn lại từ quan quy ẩn con đường này có thể đi. Hồng Phất Nữ hy vọng Lý Tĩnh thay tiền đồ, nàng thử hỏi thăm Hoàng Tứ Hỉ, Lang Quân tương lai chuẩn bị đi nơi nào. Hoàng Tứ Hỉ minh bạch nàng ý tứ, liền cho nàng cùng Lý Tĩnh một cái đường lui, "Ta tại Biệt Sơn sáng lập một tòa thư viện, quy mô tương đối lớn, thiếu khuyết truyền đạo tụ nghiệp danh sư, nếu như các ngươi cảm giác phải tiếp tục chờ ở kinh thành không thích hợp, có thể tiến về Biệt Sơn thư viện định cư." Nàng không có chút nào do dự, cười hỏi Lý Tĩnh, "Phu quân, chúng ta đi theo Lang Quân cùng một chỗ rời kinh, lúc trước hướng thư viện du lịch nhìn qua, ngươi thấy thế nào?" Lý Tĩnh không nỡ rời xa thiên hạ quyền thế trung tâm, nhưng tình huống hiện tại đã dung không được hắn đối quan trường nhớ mãi không quên, chờ Hoàng Tứ Hỉ rời đi kinh thành sau, tình cảnh của hắn sẽ hung hiểm vô cùng, mặc dù Lý Việt ra ngoài kiêng kỵ Hoàng Tứ Hỉ, sẽ không đối với hắn ám hạ độc thủ, thật là người thân của hắn lại không cách nào may mắn thoát khỏi. Hắn sẽ đồng ý Hồng Phất Nữ đề nghị, đối Hoàng Tứ Hỉ nói, "Nếu như Lang Quân không chê, ta cùng Hồng Phất bằng lòng đến thăm thư viện." Kia trước như thế định ra đến. Hoàng Tứ Hỉ nhường vợ chồng hai người trở về an bài rời kinh công việc, "Ta muốn đi tiếp Phạm trai chủ, sau khi trở về chúng ta lại thương lượng cụ thể rời kinh ngày." Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ đều không dị nghị, cùng nhau cáo tử. Sau đó Hoàng Tứ Hỉ tìm tới Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền, kết bạn tiến đến Ngọc Hà Cam. Tới trong am, Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền đi thiên phòng, tiếp tục trò chuyện tối hôm qua thám hiểm Dương Công Bảo Khố sự tình. Hoàng Tứ Hỉ bị Phạm Thanh Huệ mời đến một gian thiên thất. Hoàng Tứ Hỉ đi thẳng vào vấn đề, hắn muốn trao đổi từ hàng kiếm điện nguyên quyền. Phạm Thanh Huệ sau khi nghe xong, không hề cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ tại ham từ hàng tinh trai võ công, từ hàng kiếm điện đối trên giang hồ cái khác cao thủ mà nói, có lẽ tồn tại trí mạng lực hấp dẫn, nhưng đối Hoàng Tứ Hỉ loại này đẳng cấp đại tông sư, thật sự là giá trị không cao. Phạm Thanh Huệ liền rất không hiểu Hoàng Tứ Hỉ hành vi, dù cho đem từ hàng kiếm điện tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, cũng không kịp nổi Hàng Long Lang Quân ngươi thần trưởng một kích, ngươi muốn từ hàng kiếm điện có phải hay không có chút vẽ vời thêm chuyện. Ta là có chỗ dùng khác. Hoàng Tứ Hỉ lấy ra sớm đã chuẩn bị đã lâu Trường Sinh Quyết Tâm Pháp, thả ở bên cạnh trên bàn trà. Đây là năm gần đây trên giang hồ người người truy đuổi đạo môn chí cao bảo chấp Trường Sinh Quyết, ta bằng lòng dùng cái này quyết trao đổi quý trai từ hàng kiếm điện. Trường Sinh Quyết tại Hàng Long Lang Quân trên người ngươi sao? Phạm Thanh Huệ rất là kinh ngạc. Đều nói bản này thượng cổ bảo chấp bị Dương Châu hai người thiếu niên khấu trọng cùng từ từ lăng đoạt được, chẳng lẽ giang hồ truyền văn có sai? Không có lầm. Trường Sinh Quyết trước hết nhất tại Thôi Sơn thủ Thạch Long trên tay, về sau Thạch Long bị Vũ Văn Hóa cấp giết chết, trước khi chết đem bảo chấp giao phó cho hảo hữu Điền Văn. Hoàng Tứ Hỉ thực nói giảng thuật kinh nghiệm. Điền Văn Đạt được bảo tráp, ý đồ chạy ra Dương Châu thành lúc bị Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đi trộm trộm đi, Vũ Văn Hóa Cập bởi vậy đối Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng khởi xướng truy sát, hai cái này thiếu niên đang chạy trốn trên đường bị Cao Ly kiếm khách Phó Quân Sức cứu, cho nên Phó Quân Sức mất mạng Vũ Văn Hóa Cập chi thủ, hai người ra ngoài ấy nấy, tại an táng Phó Quân Sức lúc đem bảo tráp cũng chôn ở phần mộ bên cạnh, về sau bị ta đoạt được. Phạm Thanh Huệ cầm lấy trên bàn trà sách, lướt qua trang địa, cũng không có lật xem nội dung. Nàng cầm lên sách hướng Hoàng Tứ Hỉ lung lay, Trường Sinh Quyết là sử dụng Huyền Kim Tuyến Liệt Thành, bản này cũng không phải là nguyên quyển thôi. Hoàng Tứ Hỉ gật gật đầu, đúng là sao chép chi tác, nhưng ta cam đoan nội dung cùng nguyên quyển giống nhau như lúc. Phạm Thanh Huệ trầm ngâm một lát, trả lời, vậy ta cũng chỉ có thể cầm một bản sao chép chi tác cùng ngươi trao đổi rồi, lúc này mới công bằng. Hoàng Tứ Hỉ muốn sao chép bản không có chút nào tác dụng, ta chỉ đối từ hàng kiếm điện nguyên quyển có cần, nếu như là sao chép chi tác, vậy ta sẽ không đổi. Phạm Thanh Huệ lập tức bắt lấy mấu chốt, nói như vậy, Hàng Long Lang quân ngươi muốn không phải từ hàng kiếm điện kiếm pháp, mà là nguyên quyển sách tải. Chương 366, ma sách manh mối, 1, chương 366, ma sách manh mối, 1. Hoàng Tứ Hỉ thừa nhận Phạm Thanh Huệ suy đoán. Hắn tiến một bước hỏi thăm, trai chủ có đồng ý hay không trao đổi từ hàng kiếm điện nguyên quyển. Phạm Thanh Huệ lộ ra tình thế khó xử, bản này nguyên quyển là đời đời truyền lại trấn trai bảo tráp, không thể tùy tiện bên ngoài đưa, nhất là trải qua tay ta bên ngoài đưa ra ngoài, sợ sẽ để cho ta trở thành bị trai tội nhân. Kỳ thật nguyên quyển vẹn vẹn ý nghĩa tượng trưng, đối từ hàng tính trai đệ tử mà nói, nguyên quyển cùng sao chép vốn không có khác nhau, nếu có thể thông qua nguyên quyển đổi được lưu truyền thiên cổ Trường Sinh Quyết cũng không có lời. Dù sao từ hàng kiếm điện chỉ là một bộ tiên thiên võ học, Trường Sinh Quyết lại ghi chép có Trường Sinh bất lao huyền bí, càng có thể khiến cho phàm người tâm động. Phạm Thanh Huệ trong lòng đã ở khát vọng đọc qua Trường Sinh Quyết tâm pháp, lấy xác minh trường mệnh trường thọ là thật hay giả. Bất quá Hoàng Tứ Hỉ ngàn dặm xa xôi vào kinh thành, chủ động hướng nàng cầu muốn từ hàng kiếm điện nguyên quyển, nếu như Hoàng Tứ Hỉ đối nguyên quyển nhất định phải được, nàng khẳng định phải nhường nguyên quyển giá trị tối đại hóa. Đương nhiên đây cũng không phải là chỉ nàng đến cỡ nào lòng tham, nàng vẹn vẹn muốn thông qua nguyên quyển, đặt thành nàng tế thế cứu dân mục đích, nàng điểm xuất phát vẫn như cũng là ra ngoài công nghĩa. Nàng liền lời nói xoay chuyển, từ hàng tinh trai tự sáng tạo phải đến nay, đều lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, chỉ cần có thể dẹp yên loạn thế, còn bách tính một cái an bình, đừng nói là từ hàng kiếm điện dù cho đem bị trai tàng kinh toàn bộ bên ngoài đường, kia cũng không sao. Lời nói này giảng có đức độ, Hoàng Tứ Hỉ lại nghe được nàng muốn ra điều kiện ý tứ. Hoàng Tứ Hỉ lập tức hướng nàng rũi rũi tay, ta lấy sao chép bản trao đổi quý trai nguyên quyển, xác thực có chút không công bằng, ta bằng lòng đối quý trai khác làm đền bù, trai chủ như có gì cần, cũng có thể nói ra. Phạm Thanh Huệ mỉm cười, cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ thông thấu chi cực. Nàng liền gọn gàng dứt khoát, bạo tùy ngược dân đã lâu, nhất định phải lật đổ Dương thị, nâng đỡ Tân Hoàng bình định thiên hạ, ta cho rằng Lý Việt có điều kiện như vậy, hy vọng Hàng Long Lang quân sau này đừng lại giết Lý Việt người, đương nhiên phán đoán của ta cũng có thể là phạm sai lầm, nếu như sau này Lý Việt không chịu nổi chức trách lớn, Hàng Long Lang quân tự nhiên có thể tùy ý làm việc. Hoàng Tứ Hỉ tin tưởng Lý Việt tương lai thật có thể cướp đoạt thiên hạ, Phạm Thanh Huệ dám người ánh mắt vô cùng xuất sắc. Nhưng Phạm Thanh Huệ chỗ đưa yêu cầu, Hoàng Tứ Hỉ cũng không cùng ý, hiện tại Lý Việt ngay tại khởi sự giai đoạn, dựa theo lẽ thường, chỉ cần ta không còn nhúng tay bọn hắn nhất thống thiên hạ hành động, bọn hắn cũng sẽ không trả thù ta, nhưng chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Nếu như bọn hắn nhận định ta là nhất đại uy hiếp, khăng khăng phái người vây giết ta cùng ta quan tâm người, vậy ta thả rằng không cần từ hàng kiếm điện nguyên quyển, cũng nhất định sẽ phản kích. Phạm Thanh Huệ dường như liệu đến Hoàng Tứ Hỉ phản ứng, nàng chỗ đưa yêu cầu nguyên vốn là có chút không rõ ràng. Nàng chợt đổi một cái điều kiện, vậy thì xin Hàng Long Lang quân tạm thời rời đi kinh thành, miễn cho Lý Việt sợ đầu sợ đuôi, không dám tiếp tục đối kinh thành dụng binh. Cái này không có vấn đề. Hoàng Tứ Hỉ một lời đáp ứng. Chỉ cần trai chủ bằng lòng trao đổi từ hàng kiếm điện nguyên quyển, hôm nay ta liền có thể rời đi. Ta cũng có thể cho Hàng Long Lang quân một thống khoái lời nói, ta bằng lòng sử dụng nguyên quyển trao đổi ngươi Trường Sinh Quyết. Phạm Thanh Huệ trước hết để cho Hoàng Tứ Hỉ an tâm, lại nhìn như vô tâm đặt câu hỏi. Hàng Long Lang quân là vì nguyên quyển sách tài mà đến, vậy ngươi hẳn là tin tưởng, từ hàng kiếm điện nguyên quyển cũng là sử dụng huyền kim tia bệnh mà thành thôi. Trường Sinh Quyết nguyên quyển là sử dụng huyền kim tia chế, nghe Phạm Thanh Huệ giảng, Trường Sinh Quyết cùng từ hàng kiếm điện sát thực xuất từ đồng nguyên. Hoàng Tứ Hỉ hướng Phạm Thanh Huệ gật gật đầu, ta từng có hiểu rõ, nhưng ta nhất định phải nhìn thấy nguyên quyển khả năng kỹ càng giám định. Phạm Thanh Huệ bỗng nhiên làm ra một cái ngoài ý liệu cử động. Từ trong ngực lấy ra một cái mỏng sách mỏng, cùng Hoàng Tứ Hỉ Trường Sinh Quyết tâm pháp song song đặt ở trên bàn trà, Hàng Long Lang quân có thể hiện trường giám định. Hoàng Tứ Hỉ túi đầu dò xét sách, phát hiện văn bản hiện hiện một nhóm lấp lóe chắc văn, danh túc di vật, thu nhận sử dụng phá toái hư không pháp môn, kết hợp chiến thần đồ lục thiên ma sách Trường Sinh Quyết từ hàng kiếm điện tứ đại ký thư, liền có thể xem đọc kế thừa. Thần sắc hắn hơi trệ, trai chủ tùy thân mang theo từ hàng kiếm điện nguyên quyển sao? Hắn vững tin đây là nguyên quyển không nghi ngờ gì. Phạm Thanh Huệ cười nói, ta lần này phải xuống núi du lịch mấy năm lâu, nếu như đem nguyên quyển giấu ở bị trai tổng đàn bên trong, sợ có mất đi phong hiểm. Trực tiếp mang ở trên người, ngược lại càng thêm an toàn. Lấy võ học của nàng tu vi, dù cho tao ngộ linh đạo kỳ cấp độ kia cao thủ, nàng cũng có biện pháp thông dong rút đi. Huống hồ linh đạo kỳ cùng nàng lại là hảo hữu chí giao, nàng không lo lắng chút nào có ai dám đoạt nàng. Đương nhiên đây là nàng gặp Hoàng Tứ Hỉ trước đó ý nghĩ. Nếu như Hoàng Tứ Hỉ toàn lực lượng đem hết sạch ra truy sát nàng, nàng chưa chắc có nắm chắc trốn đi được. Hoàng Tứ Hỉ vẹn vẹn liếc mắt nhìn cùng Trường Sinh Quyết chất liệu tương tự trang địa, liền đã kết luận đây là nguyên quyển. Hắn trực tiếp đối Phạm Thanh Huệ giảng, quý trai bảo tráp đích thật là sử dụng huyền kim tiết bệnh, cái này cùng Trường Sinh Quyết nguyên quyển giống nhau như lúc. Phạm Thanh Huệ nghe hắn chứng thực hai bộ nguyên quyển chất liệu giống nhau, thuận miệng nói về một cái chuyện cũ. Ước chừng tại 40 năm trước, còn nhớ kỹ tiên là Dương đời tùy chu kỳ ở giữa, ta kiếm pháp sơ thành, phụng sư mệnh xuống núi tế dân, khi đó Nam triều còn tại, thiên hạ bị Nam Bắc phân lập gần 300 năm, còn chưa hoàn thành nhất thống, ta liền dọc theo Trường Giang Đông Du mà đi, hai bên bờ bị tuần trần hai triều chữ hàng trọng binh, thiên hạ hào kiệt cũng tụ tập ở đây. Nàng hình dạng nhìn lại chỉ có 3-40 tuổi, nếu không phải nàng không thi phấn trang điểm, tận lực cách ăn mặc thành khổ hạnh tăng nghi, nhường trên thân nhuộm hết gian nan vất vả chi sắc, lấy thiên sinh lệ chất của nàng, còn có thể càng thêm tuổi trẻ. Nhưng trên thực tế nàng đã qua tuổi lục tuần, cùng trời đao tống khuyết là cùng một đời võ lâm danh túc. Hoàng tứ hỉ trong lòng rất là kỳ quái, đoán không ra nàng vì cái gì bỗng nhiên nhớ lại trước kia, cái này đối với song phương nguyên quyển trao đổi dường như không có bất kỳ cái gì liên quan. Bất quá cho dù lòng đầy nghi hoặc, Hoàng tứ hỉ như cũ kiên nhẫn lắng nghe. Phạm Thanh Huệ tiếp tục tự thuật, ta dọc đường Cửu Giang có lúc, tại Bà Dương Hồ bờ ngẫu nhiên gặp một vị cao thủ thanh niên, lúc ấy ta cũng không rõ ràng thân phận của hắn, hắn cũng không biết ta là ai, ta tại nghị cách cứu viện một đám bị thủy phỉ ăn cướp ngư dân lúc hiện lộ từ hàng kiếm điện võ học, bị hắn chỗ hâm mộ, hắn liền lấy ra một bản văn tự tàn khuyết không đầy đủ cổ trác, để cho ta hỗ trợ thôi diễn cổ trác bên trên huyền công tâm pháp. Hoàng tứ hỉ nghe đến đó, dường như có điều nộ ra, vội hỏi, cái gì cổ trác? Phạm Thanh Huệ cười nhìn hắn một cái, còn tại thừa nước đục thả câu, ta lúc ấy đối cổ trác hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì niên đại quá xa xưa, trác câu trên chữ đã tiêu ẩn hơn phân nửa. Đương nhiên cũng có thể là bản thân liền là một bản ẩn trác, văn tự tại cổ trác chế thành mới bắt đầu liền bị hơn phân nửa ẩn giấu đi, chỉ còn lại tàn khuyết không đầy đủ bộ phận tàn văn. Ta thông qua tàn văn nghiên cứu, phát hiện cổ trác bên trên chỉ có tâm pháp vô cùng tà dị, không giống chính đạo tác phẩm để lại, cho dù ta có thể thôi diễn bù đắp, cũng không có đem ta đăm chiêu sở ngộ cáo chi người thanh niên kia cao thủ, miễn cho hắn tu luyện tà pháp, nội nhập lối rẽ. Hoàng tứ hỉ mặt lộ vẻ khen ngợi, trai chủ là lòng từ bi, làm cho người bội phục. Về sau thế nào? Trai chủ đem cổ trác cùng người thanh niên kia cao thủ tình huống toàn bộ thăm dò được không có? Phạm Thanh Huệ yếu ớt thở dài, về sau ta hỏi thăm rất rõ ràng. Ta du lịch kết thúc, trở lại về sư môn sau, đem trong chuyện này bẩm thầy ta. Thầy ta nghiêm túc nói cho ta, ngươi chỗ quan chi chắp là thượng cổ ma môn lưu truyền xuống sách cổ, ngươi thôi diễn phương pháp nên diệt tình đạo tử khí thiên la, ngươi lập tức xuống núi, tìm tới kia cao thủ, giết hắn, đem sách cổ thu hồi lại. Chương 366, ma sách manh mối 2, chương 366, ma sách manh mối 2. Sư mệnh không dám cãi, ta lại lần nữa xuống núi, ai ngờ tại tìm tới người kia trước đó, nghe nói hắn đi khiêu chiến Bá Đao Nhạc Sơn, bởi vì một chiêu lạc bại Vu Nhạc Sơn chi thủ, hắn nén giận phía dưới vậy mà đổ diệt Nhạc Sơn cả nhà. Lúc ấy Nhạc Sơn đang phó thiên đao Tống Khuyết ước hẹn, bởi vì bị Tống Khuyết đánh bại, Nhạc Sơn bị thương không rảnh báo thủ, Tống Khuyết liền thay truy hung, đối người kia triển khai truy sát, người kia ở trung thổ không có nơi sống yên ổn, liền chạy vong đi Tây vực, 40 năm ở giữa đến nay không dám trở về. Hoàng tứ hỉ đã biết Phạm Thanh Huệ giảng người là ai, người này là Thiên Quân Tịch Tướng thôi. Phạm Thanh Huệ nói, chính là hắn. Tịch Tướng là ma môn tám đại cao thủ một trong, thanh danh gần với Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, Tà Vương Thạch Chi Hiên cùng ma soái Triệu Đức Nôn, xếp ở vị trí thứ 4. Hoàng tứ hỉ nghe qua Thiên Quân chi danh, lại là khó chứng Phạm Thanh Huệ ý đồ, trai chủ đối ta giảng thuật Tịch Tướng chuyện cũ, đến cùng là vì cái gì? Vẹn vẹn muốn nói cho Hàng Long Lang Quân một cái chỉ có ta mới hiểu bí mật. Phạm Thanh Huệ cuối cùng để lộ đáp án. Ta phải biết Tịch Tướng đảo vong Tây vực, rốt cuộc tìm không được tung tích, liền trở lại về sư môn tu hành, dần dần đem chuyện này lãng quên ở sau, cho đến nhiều năm sau thầy ta đi về coi tiền, đem từ hàng tĩnh trai chức trưởng môn giao phó cho ta, cũng truyền xuống từ hàng kiếm điển nguyên quyển, ta mới phát hiện bản này nguyên quyển cùng Tịch Tướng nắm giữ cổ trác, chất liệu bên trên lại có chỗ tương tự. Trai chủ lời ấy coi là thật. Hoàng tứ hỉ nghẹn ngào dự định nàng, quyển kia cổ trác cũng là sử dụng huyền kim tiêu chế. Ta ít ra dám đánh chín thành cam đoan. Phạm Thanh Huệ chắc chắn trả lời, quyển kia cổ trác bên trên vẹn vẹn một tờ độ dài liền ghi chép tử khí thiên la dạng này thượng thừa ma công, lai lịch nhất định bất phàm, cho nên ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Trai chủ điều tra qua cổ trác lai lịch sao? Ta kế nhâm trưởng môn sau thám thính tới ma môn các đại lưu phái không ít bí mật, ta suy đoán quyển kia cổ trác cực có thể là ma môn thất truyền mấy trăm năm lâu chí cao bí quyển thiên ma sách, nhưng là cái gì? Theo ta được biết, thiên ma sách là từ Hán lúc ma tu vơ vét thiên hạ kỳ thư biên soạn đi ra, làm sao lại cùng từ hàng kiếm điện giống như là xuất từ đồng nguyên đâu? Chẳng lẽ trai chủ không biết rõ, quý trai sáng lập ra môn phái thủy tổ nhi cùng Hán lúc đời thứ nhất Tà đế Tạ Bạc có giao tình sao? Ta không từng nghe nói, Hàng Long Lang Quân là từ đâu nghe được hư tin tức giả thôi. Khẳng định là ma môn bên trong người phỉ báng, không thể coi là thật. Phạm Thanh Huệ là chính đạo khôi thủ, làm sao có thể thừa nhận chính mình thủy tổ đã từng cùng đại ma tổ nghiên cứu thảo luận qua võ đạo? Vạn nhất chứng ra từ hàng kiếm điện tâm pháp cùng ma môn võ học thật đồng nguyên đồng căn, chẳng phải là sai lầm nghiêm trọng? Hoàng tứ hỉ đương nhiên sẽ không truy đến cùng, hắn cười lắc đầu, cái kia hẳn là ta hiểu rõ có sai, khẳng định là hư tin tức giả. Bây giờ thiên ma sách nguyên quyển manh mối đã sáng tỏ, chỉ cần tìm được thiên quân tịch tướng, Hoàng tứ hỉ liền có thể tập hợp đủ tứ đại kỳ thư. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Phạm Thanh Huệ tại sao phải đem thiên ma sách như thế tình báo quan trọng tiết lộ cho Hoàng tứ hỉ? Hoàng tứ hỉ không có tin hoàn toàn Phạm Thanh Huệ lời nói, trai chủ biết ta đang tìm kiếm cùng từ hàng kiếm điện nguyên quyển chất liệu tương tự cổ trác, cho nên đem tịch tướng chuyện cũ nói cho ta, ngươi là muốn đem ta dẫn đi Tây vực, rời xa trung thổ sao? Hắn đối Phạm Thanh Huệ tâm tư nắm chắc vô cùng tinh chuẩn. Phạm Thanh Huệ cũng không che lấp, ta xác thực cho rằng Hàng Long Lang Quân tạm thời rời đi trung thổ sẽ khá hơn một chút. Ngươi tại Giang Nam liên tục tiêu diệt Thiết Kỵ Hội, tứ đại khấu cùng Chu Sán cầm thú binh mã, khẳng định là ghét ác như cửu người, nhưng đối ta trung thổ bách tính nguy hại tối thậm người lại là độc quyết. Ngươi như đi xa Tây vực, đang tìm kiếm tịch tướng trên đường, chắc hẳn sẽ không bỏ mặc Bắc Mắc tiếp tục hành hành. Phạm Thanh Huệ dự cảm Hoàng tứ hỉ về sau cùng Lý Việt vẫn sẽ buộc phát nghiêm trọng xung đột, như song phương khai chiến, sẽ dẫn đến thiên hạ thế cục càng thêm hỗn loạn. Cho nên Phạm Thanh Huệ mới có thể đem đấy lòng lớn nhất một cái ma môn bí mật, không ràng buộc tiết lộ cho Hoàng tứ hỉ. Nếu như có thể bằng vào bí mật này, đem Hoàng tứ hỉ dẫn xuất trung thổ, kia Hoàng tứ hỉ cùng Lý Việt ở giữa liền sẽ không còn có bất kỳ xung đột nào, cái này đối với song phương đều có chỗ tốt, đối với thiên hạ càng là lợi nâng. Đến lúc đó Lý Việt đi lật đổ Bạo Tùy, Hoàng tứ Hỉ đi ngăn chặn đột quyết xâm lấn, dạng này hai bút cùng vẽ, như vậy không ra mấy năm, thiên hạ nhất định bách tính có thể ăn. Hoàng tứ Hỉ không có phản bác nàng, lại là phát ra một câu cảnh cáo, ta có thể thẳng thắn nói cho trai chủ, tịch tướng cổ chấp đối ta phi thường trọng yếu, ta sẽ lập tức khởi hành đi Tây vực, nhưng nếu như ta tìm tới tịch tướng sau, phát hiện trai chủ là nói ngoa khi dễ, kia không ngừng trai chủ chính ngươi, toàn bộ từ hàng tính trai đều phải trả giá thật lớn. Phạm Thanh Huệ làm việc từ trước quang minh chính đại, chưa từng hèn hạ che đậy, nàng dạng không hề có một chữ lời nói dối. Nàng đem từ hàng kiếm điển nguyên quyển hướng Hoàng tứ Hỉ trước mặt đẩy, việc này bên trên, Hàng Long Lang quân có thể ở trước mặt tìm tịch tướng xác minh, ta câu câu là thật. Nhưng bởi vì ta một câu, mệt nhọc Hàng Long Lang quân đi xa Tây vực, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, ta cũng sẽ không kéo dài giữa chúng ta tâm pháp trao đổi, hiện tại liền đem nguyên quyển đưa ra. Phạm Thanh Huệ làm như vậy, nhưng thật ra là vì phòng bị tịch tướng đã tử vong, dù sao tịch tướng đảo vong Tây vực đã 40 năm, trong lúc đó không có tin tức gì truyền về, cũng có thể là rất cũng sớm đã gặp bất trắc. Vạn nhất Hoàng tứ Hỉ tìm không thấy Thiên Ma sách nguyên quyển, lại tại Tây vực lãng phí mấy năm, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có không vui. Phạm Thanh Huệ trước tiên đem từ hàng kiếm điển nguyên quyển đổi đi, có thể lấy lắng lại Hoàng tứ Hỉ hòa khí. Hoàng tứ Hỉ thấy Phạm Thanh Huệ làm việc có độ, chu đáo, cũng rất có bày mưu nghị kế cổ tay, đồng thời có mang tế thế an dân nhiệt tình, liền không nhịn được hỏi nàng. Trai chủ như thế trách trời thương dân, tâm hệ dân sinh, ngươi hoàn toàn có thể liên hợp chính đạo chư phái cao thủ, tại hơn 10 năm trước Dương Quảng Họa quốc lúc trực tiếp ám sát hắn, lại nâng đỡ ấu chủ đăng cơ, phía sau màn chỉ huy triều chính, phổ biến lợi dân quốc sách, cần gì phải đợi đến thiên hạ đại loạn lúc lại nâng đỡ cái gì thế lực. Dạng này qua lại dày vò, dù cho ngươi đem Lý Việt nâng đỡ đăng cơ, tương lai tỷ lệ lớn như cũ xảy ra hỗn quân. Cái này, Phạm Thanh Huệ trầm ngâm thật lâu, đột nhiên dựng thẳng trường thở dài, hướng Hoàng tứ Hỉ đáp lại thở dài, Bần Nhi là người xuất gia, không có khả năng thời thời khắc khắc giám sát triều đình, huống hồ ta là nữ lưu hạng người, khó mà xử trí quốc gia đại sự, thật làm cho ta đi chế định quốc sách, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại, vạn nhất khiến cho dân sinh càng gian nan hơn, vậy ta dù chết cũng không đủ tạ tội a. Trai chủ không cần tự coi nhẹ mình. Hoàng tứ Hỉ khẽ cười một tiếng, ta cảm thấy trai chủ có trị quốc gan bang bản sự, vẹn vẹn thiếu khuyết một cái thi triển mới làm ra cơ hội mà thôi. Hắn từ trong ngực bên trong lại lấy ra một quyển sách, đặt ở Phạm Thanh Huệ trước mặt, Trường Sinh Quyết nguyên quyển là làm dùng thượng cổ giáp cốt văn sáng tác, ta cho trai chủ hai quyển tâm pháp, một quyển là sao chép giáp xương nguyên văn, một quyển khác là nguyên cuốn lên chứa đựng lịch đại tiên hiền văn dịch, trai chủ tự làm quyết định nghiên tu cái nào một bản tâm pháp. Cáo tử. Hoàng tứ Hỉ được từ hàng kiếm điển nguyên quyển, hắn cũng không có tại Trường Sinh Quyết sao chép bản bên trên làm bất kỳ tay chân, Trường Sinh Quyết nguyên cuốn lên văn tự cùng bức họa nội dung, hắn đều còn nguyên sao chép cho Phạm Thanh Huệ. Kỳ thật khấu trọng cùng Từ Lăng sớm đem nguyên quyển nội dung nhớ kỹ, dù cho Hoàng tứ Hỉ hôm nay không đem nguyên quyển nội dung tiết lộ cho Phạm Thanh Huệ, tương lai cũng sẽ thông qua cái khác dọc đường lưu truyền ra đi. Nhưng Trường Sinh Quyết giáp cốt văn tối nghĩa khó hiểu, bất luận khấu trọng cùng Từ Lăng, vẫn là Phạm Thanh Huệ cùng sư Phi Huyên, bọn hắn lại kỳ tài ngút trời, cũng không cách nào đem Trường Sinh Quyết ảo diệu 100% giải mã đi ra. Trên đời này chỉ có Hoàng tứ Hỉ một người, hắn tại Chiến Thần Điện kết hợp Trường Sinh Quyết nguyên quyển sau, hoàn toàn nắm giữ bộ này thượng cổ bảo chắc toàn bộ tinh túy. Nói đến đây, Hoàng tứ Hỉ thu hồi từ hàng kiếm điện nguyên quyển, đứng dậy rời đi thiên thất. Phạm Thanh Huệ nhìn qua trên bàn trà hai quyển sổ, trong lòng không có lật xem bức thiết, ngược lại ngưng lông mày trầm tư, suy tính tới vừa rồi Hoàng tứ Hỉ một phen lời bàn cao kiến, như thế nào tránh cho trên triều đình ra lại hôn quân. Chương 367, Tống Việt Kỵ binh, 1, chương 367, Tống Việt Kỵ binh, 1. Đã cầm tới từ hàng kiếm điện nguyên quyển, Hoàng tứ Hỉ đã không có ngưng lại kinh thành tất yếu. Hắn quyết định lên đường tiến về Tây vực. Rời đi Ngọc Hà Cam lúc, hắn hướng Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyển thương lượng đi xa công việc. Lúc này Loan Loan đã đối Thạch Thanh Tuyển kể xong Dương Công bảo khố kinh lịch. Loan Loan chỉ muốn đem Tà Đế Xá Lợi cuối cùng hai thành nguyên tinh tặng cho Thạch Thanh Tuyển, trợ giúp Thạch Thanh Tuyển tăng cường công lực, về phần cùng Hoàng tứ Hỉ việc tư, Loan Loan nửa điểm không có đề cập. Nhưng Thạch Thanh Tuyển đối Tà Đế Xá Lợi thật sự là hào hứng giải rác. Chờ Hoàng tứ Hỉ cùng Phạm Thanh Huệ nói xong lời nói, Thạch Thanh Tuyển cùng đi Hoàng tứ Hỉ cùng Loan Loan cùng đi ra ám cửa, nàng hỏi trước Hoàng tứ Hỉ, lần này Hiền huynh tìm đến sư thúc, chuyện đã làm xong sao? Hoàng tứ Hỉ cười nói, Phạm trai chủ giỏi đoán ý người, ta cùng nàng làm một vụ giao dịch, nói vô cùng thuận lợi. Thạch Thanh Tuyển đôi mắt đẹp ngưng chú lấy Hoàng tứ Hỉ nụ cười, tâm tình cũng đi theo vui vẻ. Nàng gật đầu nói nhỏ, như vậy cũng tốt. Trầm mặc một lát, nàng nhẹ giọng lại hỏi, Hiền huynh đã tìm được bảo khố, cũng thấy kết thúc sư thúc, kế tiếp Hiền huynh có tính toán gì? Hoàng tứ Hỉ nói thẳng, ta muốn đi trước Tây vực, đi tìm một người. Từ khi đêm qua đi, Loan Loan một quả phương tâm dường như hóa tại Hoàng tứ Hỉ trên thân, tất nhiên là quyết ý cùng Hoàng tứ Hỉ sống chết có nhau, đừng nói là đi Tây vực, dù là Thiên Sơn Vạn Thủy nàng cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ. Đây chính là quá được rồi. Loan Loan đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tại thảo nguyên nuôi thả ngựa phong tình. Nàng nhảy cấp như là chim sơn ca, ta đã sớm nghe nói Tây vực kỳ văn dị sự, lại từ đầu đến cuối không có từng trải qua, lần này cuối cùng có cơ hội đi tìm tòi rầm rộ, Lang Quân, chúng ta lúc nào thời điểm xuất phát? Hoàng tứ Hỉ đối mang lên Loan Loan do dự. Hắn không ngừng muốn tìm Thiên Quân tỷ tướng, cũng biết tùy thời tan rã đột quyết võ lâm. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ đối với đột quyết quý tộc nhấc lên giết chóc, mà đột quyết chư bộ cơ hồ toàn dân giai binh, lại am hiểu thuần phục ngựa, rất dễ dàng đối với hắn triển khai trùng điệp vây khốn. Hắn tự sáng tạo Hàng Long cuối cùng một trường, có thể trợ hắn lấy chiến dưỡng chiến, Loan Loan lại không có loại này ứng phó vây công năng lực tác chiến. Hắn liền khuyên Loan Loan một câu, Tây vực đường xá tương đối xa xôi, ven đường dãi gió dầm mưa, khả năng mấy năm đều chưa hẳn có thể trở lại hồi trung thổ, ngươi thật muốn đi vất vả bừa ba. Loan Loan phong thái vũ mị ngang Hoàng tứ Hỉ một cái, kia là đương nhiên. Không có Loan Nhi bồi Lang Quân uống gió uống mưa, Lang Quân hẳn là tịch mịch nha. Lại nói Lang Quân ngươi bỏ được mấy năm không gặp được Loan Nhi. Hoàng tứ Hỉ liền không cần phải nhiều lời nữa. Thạch Thanh Tuyền thai nghe Loan Loan đối Hoàng tứ Hỉ nhi nữ tình trường, đã như dường như phu thêm một thể, không khỏi tâm muộn rũi tổn thương. Nàng cũng thấy chính mình không thích hợp tiếp tục quấy rầy Hoàng Tứ Hỉ cùng Loan Loan, định mỗi người đi một ngả, ta có việc muốn về nhà xử lý, không thể năm này tháng nọ bên ngoài du lịch, chờ Hiền huynh cùng Loan muội theo Tây vực trở về, ta lại cho các ngươi bày tiệc mời khách. Lần này Loan Loan không có cưỡng ép thuyết phục nàng, dù sao võ công của nàng không có đạt đến cảnh giới tông sư, tùy hành Tây vực quá mức nguy hiểm. Nếu như tại Tây vực tao ngộ dị tộc binh mã vây công, Loan Loan có thể dựa vào Thiên Ma công thoát thân, sẽ không cho Hoàng Tứ Hỉ tạo thành liên lụy, Thạch Thanh Tuyền lại không thể thông dong ứng đối các loại phức tạp cục diện. Hoàng Tứ Hỉ nghe xong Thạch Thanh Tuyền ý tứ, ngón tay Loan Loan người đeo đồng bình, tối hôm qua ta cùng Loan Nhi tìm tới Tà Đế Xá Lợi, Tuyền muội trước tiên đem Xá Lợi bên trong còn lại chân nguyên luyện hóa, lại rời đi kinh thành cũng không muộn. Thạch Thanh Tuyền đã nghe Loan Loan kỹ càng nói qua Tà Đế Xá Lợi diệu dụng, chỉ cần đem chân nguyên luyện hóa vào thể, nội lực tu vi tức có thể tức thì bạo tăng. Nhưng Thạch Thanh Tuyền đối với võ học bây giờ không có cái gì truy cầu, kém xa nàng đối Tiêu Vui yêu quý. Nàng liên hướng Hoàng Tứ Hỉ cười khẽ lắc đầu, Hiền huynh cùng Loan muội lập tức sẽ xông dò xét ngoại vực, viên này Xá Lợi đối với các ngươi tác dụng hơi trọng yếu hơn, để cho ta luyện hóa đúng là lãng phí, các ngươi vẫn là mình giữ lại dùng xong. Hoàng Tứ Hỉ cảm thấy dạng này cũng tốt, Tây vực chi hành tình hình chiến đấu khá nhiều, Loan Loan nội lực khẳng định là càng sâu càng ổn thỏa. Loan Loan lại kiên trì muốn đem Xá Lợi bên trong nguyên tinh đưa cho Thạch Thanh Tuyền. Nàng có thể là cảm thấy ba người kết bạn vào kinh thành, không thể để cho Thạch Thanh Tuyền không có thu hoạch rời đi, nếu không trong lòng thua thiệt khó có thể bình an. Nhất thời tranh chấp không dưới, Hoàng Tứ Hỉ liền đề nghị ban đêm cùng một chỗ chui vào Dương Công bảo khố, kia trong kho có dấu đại lượng tranh chữ cổ vật, có lẽ Thạch Thanh Tuyền đối đồ cất giữ cảm thấy hứng thú, đến lúc đó nhường nàng chọn lựa một nhóm. Hai nữ lại không dị nghị. Loan Loan khát vọng Tây vực mạo hiểm, Thạch Thanh Tuyền lòng mang sắp cùng Hoàng Tứ Hỉ ly biệt thất lạc, hai nữ tất cả đều coi là các nàng tương lai hành trình đã định trước. Ai ngờ các nàng trở về khách sạn lúc, phát hiện một vị khuôn mặt đen nhánh thấp mập nữ nhân ngay tại đại đường lo lắng chờ. Nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ vào cửa, thấp mập nữ nhân ngay tức khắc kinh hô, bước xa tới Hoàng Tứ Hỉ trước mặt, thần tình kích động gọi hàng, "Hảo Hàn ca." Cái này thấp mập nữ nhân chính là Lý Tiểu. Hoàng Tứ Hỉ gặp nàng bỗng nhiên hiện thân tại khách sạn, lập tức hỏi nàng, "Không, rảnh, sao ngươi lại tới đây kinh thành?" Địch Kiêu mặt lộ vẻ đau thương, "Lý Mật tên gian tặc kia hại chết cha ta, ta cho ta cha chạy sông tang, vốn là muốn trở về Thiên Lý Cương, nghe nói Hảo Hán ca ở kinh thành, ta liền đến tìm ngươi." Nàng hốc mắt hồng nhuận, nước mắt nhịn không được rơi xuống, hiển nhiên chưa theo mất cha thống khổ bên trong đi ra đến. Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền thấy nàng khóc thương tâm, một người cầm da lụa giúp nàng lau, một người ôn nhu an ủi nàng bớt đau buồn đi. Địch Kiêu thấy hai nữ hoa dung nguyệt mạo, cùng mình cũng không nhận ra, lại đối với mình tốt như vậy, tranh thủ thời gian liễm ở tiếng khóc, quỳ trên mặt đất, hướng Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền lễ bái, Địch Kiều gặp qua sư nương, cho sư nương dập đầu. Thạch Thanh Tuyền lập tức nghiêm túc lên mặt, nghĩ thầm cô nương này cũng không hỏi xem thân phận, thế nào lung tung hô người đâu. Loan Loan nghe được sư nương xưng hô, cảm thấy hơi kinh ngạc, nàng đưa tay đem Địch Kiều kéo dậy, ấm giọng hỏi, "Ngươi gọi làng quân Hảo Hàn ca, làm sao gọi ta làm sư nương, đời này điểm kém có vẻ lớn nha." Địch Kiều lập tức giải thích, "Ta từng chịu Hảo Hàn ca ân cứu mạng, ngay từ đầu liền gọi tốt Hàn ca, về sau hắn tại Thiên Lý Cương khởi đầu thư viện, ta bái hắn làm thầy học tập võ nghệ, một mực đổi không nhắm rượu." Hóa ra là dạng này. Loan Loan vô Địch Tiểu mu bàn tay, "Lang quân còn không có cho ngươi cưới sư nương đâu, ngươi về sau không cần luận hô." Địch Tiêu nhỏ giọng thầm thì, "Trừ bọn ngươi ra, trên đời này sợ cũng không có người bên ngoài xứng với Hảo Hán ca rồi." Nàng thấy Thạch Thanh Tuyền mặt có khúc, lại hướng Thạch Thanh Tuyền giải thích một câu, "Ta vừa nát lại khở, nếu là nói chuyện có không làm chỗ, nương tử ngươi chớ có trách ta." Nàng tiểu nói này, Thạch Thanh Tuyền chỗ nào còn có thể lại buồn bực nàng, hiếu kỳ hỏi nàng một câu, "Hiền huynh biệt sơn thư viện còn chưa có hoàn thành, thế nào Thiên Lý Cương còn có một tòa thư viện? Tòa kia thư viện là lúc nào tu kiến?" Hoàng Tứ Hỉ chưa hề đối nàng cùng Loan Loan đề cập qua chuyện này. Địch Kiêu nói, "Thiên Lý Cương thư viện đã kiến được nửa năm rồi, việc này muốn theo Hảo Hán ca cho một đám giang bắc nạn dân báo thủ nói lên." Hoàng Tứ Hỉ từ đầu đến cuối không có chen vào nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng Địch Tiểu sau lưng hai cái tùy tùng. Bên trái là một vị lão giả áo xám, dáng dấp diện mạo bình thường, nhưng khớp xương thô to, sắc mặt lộ ra một cố kỳ dị đỏ tiến thái, hiển nhiên nội lực không tầm thường. Lão giả áo xám thấy Hoàng Tứ Hỉ trông lại, tranh thủ thời gian hai đầu gối quỳ xuống, chắp tay chào, "Lão hủ Đồ Thúc Phương, từng nhận chức Địch phủ quản gia, Địch gia lâm trùng trước đó, phó thác lão hủ tìm kiếm thiếu chủ, nếu không phải Hàng Long đại gia sớm đem thiếu chủ cứu đi, lão hủ chết cũng khó hướng Địch gia giao phó, này ân suốt đời khó quên." Bên phải thanh niên thân hình khôi ngô, mặt có vết sẹo, giống như là trải qua chiến trận, khí độ rất là ổn trọng, hắn quỳ một chân trên đất. Hướng Hoàng Tứ Hỉ ô quyền, "Tiểu nhân Tiên Vĩnh, Địch Long đầu không ký danh đệ tử, gặp qua Hàng Long đại gia." Chương 367, Tống Việt Kỵ binh 2, chương 367, Tống Việt Kỵ binh 2. Bọn hắn tất cả đều là Địch Nhượng tâm phúc thuộc hạ, Địch Nhượng bị Lý Mật mưu sát sau, bọn hắn cận kề cái chết không hàng, ngược lại toàn tâm toàn ý đi theo Địch Kiều, lấy toàn ngoa cương trung nghĩa. Hoàng Tứ Hỉ hướng bọn họ khoát khoát tay, đi khách phòng nói chuyện. Đồ Thúc Phương cùng Tiên Vĩnh không dám đi theo, lưu tại đại đường chờ. Hai người lúc trước biết được Địch Tiểu vậy mà cùng uy chấn thiên hạ thích khách Hàng Long có sư đồ danh phận, tất cả đều vui vô cùng, lần này có thể nhìn thấy Hàng Long chân dung, hai người đã vừa lòng thỏa ý, cũng không hy vọng xa vời cùng Hoàng Tứ Hỉ kéo chút giao tình. Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền cùng Địch Tiểu cùng lên lầu tự thoại. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Tứ Hỉ hỏi Địch Tiểu trở về Ngọa Cương trại kinh lịch. Trước mấy ngày ở ngoài thành, Hoàng Tứ Hỉ nghe Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ nâng lên Ngọa Cương trại nội loạn, Lý Mật sống mái với nhau đại long đầu Địch Nhượng lúc, là hắn biết Địch Tiểu sẽ trở về Ngọa Cương trại. Nhưng hắn không ngờ được Địch Tiểu tới nhanh như vậy. Dù sao Địch Tiểu ẩn cư tại Thiên Lý Cương sơn mạch, tin tức bế tắc. Hắn suy đoán Địch Tiểu là theo Tống Ngọc Chí nơi đó nhận được đưa tin. Cũng quả nhiên, Địch Tiểu thao thao bất tuyệt giảng thuật mọi nguồn, nửa tháng trước cha ta bị Lý Mật như hại, Tống Nương Tử tới thư viện cho ta biết, ta lập tức khởi hành đi Ngoa Cương trại, Tống Nương Tử lo lắng ta có sơ suất, liền cùng ta đồng hành. Ta trước tiên ở Bình Dương ngoài thành gặp cho ta cha nhặt xác đồ thúc thúc, hắn lo lắng ta cũng bị Lý Mật hại chết, liền lĩnh ta Bắc Thượng đi đầu kiến Đức địa bàn, cùng Tiên Vĩnh sư huynh thống lĩnh binh mã tụ hợp. Cha ta sớm tại mấy năm trước liền mưu đồ một đầu đường lui, hắn tại Hà Bắc gây dựng một chi thương đội, hướng đột quyết cùng Tây vực làm ra lông mua bán, nghĩ đến nếu là không địch lại Lý Mật, liền lui hướng phương Bắc kinh thương, kết quả vẫn là không có chạy ra Lý Mật bảo thủ. Ngoa Cương trại bên trong tâm niệm cha ta bộ hạ cũ đều đã đến Hà Bắc, bọn hắn bằng lòng tuần ta hiệu lệnh cùng Lý Mật khai chiến, cho ta cha báo thủ, Đậu Kiến Đức cũng bằng lòng ủng hộ chúng ta. Ta tại chỉnh đốn binh mã lúc tiếp vào Tống Nương Tử truyền tin, nàng nói xong hắn ca ngươi bây giờ kinh thành, ta liền lập tức đuổi đến. Địch Kiêu nói đến đây, ngón tay Đồ Thúc Phương cùng Tiên Vĩnh, Đồ Thúc Thúc cùng Tiền Sư huynh nhớ nhung an nguy của ta, liền ven đường bảo hộ ta vào kinh thành. Hoàng Tứ Hỉ hỏi nàng, Ngọc Chí không cùng ngươi đồng hành? Địch Kiêu vội nói, ta tại Huỳnh Dương ngoại tỉnh thấy Đồ Thúc Thúc sau, Tống Nương Tử liền cáo từ rời đi, nàng nói Lý Việt đang tấn công kinh thành, nàng muốn đi quan sát chiến sự. Ta thu được nàng đưa tin, lập tức chạy đến kinh thành, nàng tại Đông Môn chỗ chuyên chờ lấy ta, gọi ta đưa một phong thư cho ngươi, nàng hẳn là ở ngoài thành, ta cũng không biết nàng vì cái gì không nguyện ý vào thành. Mặc dù Tống Việt thế lực ở xa Giang Nam, lại tại các tòa thành trì tất cả đều xếp vào có nhãn tuyến, cũng ẩn nút có nhân thủ. Sớm tại Hoàng Tứ Hỉ xuất hiện tại Phi Mã Mục chẳng lúc, Tống Việt đã được biết Hoàng Tứ Hỉ hành tung, bất quá khi đó Tống Ngọc Chí đang cùng đi Địch Kiều đang đi đường. Chờ Tống Ngọc Chí đến Huỳnh Dương sau, nàng mới thu được Hoàng Tứ Hỉ chuẩn xác hành trình. Chính là Tống Việt vô cùng bất nhập mạng lưới tình báo, mới khiến cho Địch Kiều nhanh như vậy đi tới Hoàng Tứ Hỉ trước mặt. Hoàng Tứ Hỉ tiếp nhận thư, triển khai về sau, đầu tiên đập vào mi mắt tám chữ, gia phụ Tống Quyết, mời quân thấy một lần. Hoàng Tứ Hỉ ánh mắt đột nhiên sáng, nhanh chóng liếc nhìn là khoản địa điểm gặp mặt, ở vào thành Tây hơn ngoài 10 dặm Lưu Mã cương vị. Hắn hiếu kỳ Tống Quyết vì cái gì bỗng nhiên hiện thân tại bên ngoài kinh thành, đến cùng là vì quan sát Lý Việt chiến sự, vẫn là có khác sự việc cần giải quyết. Hắn trầm tư một lát, quay đầu đối Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền nói, ta muốn đi ngoài thành thấy một vị bạn cũ, hiện tại liền phải ra khỏi thành. Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền nghe hắn cùng Địch Tiểu nhiều lần nâng lên Tống Nương Tử, đều cho là hắn muốn đi riêng tư gặp nữ nhân, tự nhiên không cùng theo suy nghĩ. Hắn liền để Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền tạm thời lưu tại khách sạn, chiêu đãi Địch Tiểu. Chờ hắn ra cửa, Địch Tiểu trước hỏi một câu, tại sao không có nhìn thấy Long Nhi sư thúc, nó không phải cùng hảo hắn ca như hình với bóng sao? Địch Tiểu nhiều lần hướng Đồ Thúc Phương cùng Tiên Vĩnh quét hoang, Hoàng Tứ Hỉ nuôi một đầu chân long, nhưng vừa rồi tại đại đường chạm mắt lúc, Địch Tiểu cũng không có phát hiện tiểu ma long thân ảnh. Loan Loan cười nói, gần nhất Long Nhi ăn quá nhiều tên quý dược liệu, dẫn đến thân rồng rơi vào trạng thái ngủ say. Lang Quân nói nó có thể là tới lột xác sinh trưởng giai đoạn, liền đem nó nuôi dưỡng ở eo trong túi, không cho nó lại thò đầu ra. Tiểu Ma Long là đang đuổi vào kinh thành thành trên đường bắt đầu ngủ say, từ khi Hoàng Tứ Hỉ vào kinh sau, nó vẫn cuộn lại tại trong túi, Hoàng Tứ Hỉ cũng không rõ ràng nó lúc nào sẽ thức tỉnh. Hóa ra là ngủ thiết đi, không có sơ suất liền tốt. Địch Tiêu thở dài một hơi, không rảnh, cái kia Tống Nương Tử là ai? Loan Loan vừa rồi nghe Hoàng Tứ Hỉ gọi Địch Tiêu không rảnh, cũng đi theo xưng hô như vậy. Tống Nương Tử, nàng là Tống Việt thiếu chủ, Hảo Hán Ca không có nói qua nàng sao? Kỳ thật nàng cùng Hảo Hán Ca chỉ là sinh ý bên trên quan hệ, mua qua nhà nàng lương thực mà thôi. Địch Tiêu cho Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền giới thiệu Tống Ngọc Chí tình huống lúc. Hoàng Tứ Hỉ đã cưỡi ngựa rời đi kinh thành, hướng tây thẳng đến Lưu Mã cương vị. Chỉ chốc lát sau liền đuổi đến lúc đó. Tống Ngọc Chí mặc một thân tuyết trắng võ sĩ phục, tư thế hiên ngang đứng thẳng tại núi đồi dưới một gốc dương thụ bên cạnh, tay nhấn chuôi đao, nhìn về nơi xa lấy kinh thành phương hướng. Lam nàng nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ phi mã xuất hiện, đạm mạc mặt bên cạnh bên trên thoáng chốc liền hiện lộ ra sốt ruột ý cười. Xa xa hô, Hoàng Lang Quân, đã lâu không gặp a. Hoàng Tứ Hỉ thả người vọt rơi trước mặt nàng, cười nói, vậy cũng không lâu, 2-3 tháng mà thôi. Lệnh tôn thế nào đống nhiên đuổi tới kinh thành. Tống Ngọc Chí hướng hắn duỗi duỗi tay cánh tay, ra hiệu hắn đang hướng núi đồi. Vừa nói, gia phụ cũng không phải là bỗng nhiên đến, sớm tại Hoàng Lang Quân tại bờ sông đánh giết khúc nạo sau, hắn liền thống lĩnh một chi kỳ binh, rời đi lĩnh nam tới xuyên thủ, sau đó trải qua Hán Trung trèo núi Càng Sông, thẳng tới Quan Trung Trần Thương. Trần Thương ở vào Quan Trung Bình Nguyên phía cực tây, khoảng cách kinh thành chỉ có 100-200 dặm lộ trình, đối với Tống Khuyết xuất lĩnh tinh nhuệ võ sĩ mà nói, sớm chiều có thể đến. Hoàng Tứ Hỉ kinh ngạc phát hiện, Tống Khuyết có vẻ như cũng có tranh giành quyền lợi kinh thành chi tâm. Trước mắt Lý Việt đại quân như cũ tại Quan Trung đầu đông cùng tùy quân đắc chiến, bọn hắn kiềm chế lấy bố phòng tại Quan Trung tùy quân chủ lực, cái này cho Tống Khuyết thời cơ lợi dụng. Nhưng Lý Việt có can đảm tiến đánh kinh thành, đây là bởi vì bọn họ môn phiệt thế lực tại Quan Trung thâm căn cố đế. Tống Việt thế lực ở xa Giang Nam, dù cho đánh xuống kinh thành, lại như thế nào mang tùy thất tự lập. Hoàng Tứ Hỉ lại hỏi, lệnh tôn mang theo nhiều ít binh mã? Tống Ngọc Chí ngón tay trên sườn núi những cái kia người mặc trang phục võ sĩ, toàn bộ ở chỗ này, không sai biệt lắm có 3000 chi chúng, bất quá ta nhị thúc cùng tỷ phu khác thống lĩnh có binh mã, chờ tại quan ngoại chờ lệnh. Hai người rất mau tới cương vị đỉnh, một tòa lều vải đứng sừng sững cương vị bên trên. Tống Ngọc Chí dừng bước không tiến, Hoàng Lang Quân chính mình đi vào thôi, gia phụ tại chờ ngươi đấy. Hoàng Tứ Hỉ lúc này cất bước nhập sổ, đối diện trông thấy một vị khuôn mặt anh tuấn trung niên nho sĩ, mày rậm hạ khảm một cặp tinh thần phân chấn ánh mắt, tản ra ý cười nhìn chăm chú Hoàng Tứ Hỉ. Hắn gác tay mà đứng, triển lộ lấy vọng tộc đại phiệt quý tộc khí phái, cũng lộ ra nho giả học sĩ trầm tĩnh phong độ, làm cho người nhìn mà phát khiếp, cũng khó có thể nắm lấy. Hắn bước lên trước mấy bước, rút ngắn cùng Hoàng Tứ Hỉ khoảng cách, Hoàng Lang Quân mời ngồi thôi, ta biết trong lòng ngươi có không ít nghi vấn, nghe ta chậm rãi cùng ngươi nói về. Hắn trước lấy hoa di có khác xem như lời dạo đầu, từ khi Tấn Mẫn Đế bị người Hung Nô lưu diệu tù binh, tấn tội diệt vong, trung thổ lâm vào chia năm xẻ bảy. Từ đó Hồ Bắc tứ ngược, bọn hắn ỷ vào vũ dũng thiệt chiến, nhiều lần loạn ta Hán thất chính thống. Phương Bắc bắt họ Chư tộc, một mực nhu cầu ngăn trở ta phương Nam huyết thống cùng văn hóa thuần chính sĩ tộc, Lý Việt luôn luôn tích cực cùng Tiên Ti tương đương Nam Bắc Triều lúc xâm lấn quý tộc thông ra, lấy mở rộng triều chính lực ảnh hưởng, như để bọn hắn cướp đoạt kinh thành, ngồi vững vàng thiên hạ, như đột quyết như thế hồ tộc, chỉ sợ lại phải quy mô lớn rời vào trung thổ. Hoàng tứ Hỉ nghe xong nghĩ thầm, đại danh đỉnh đỉnh thiên đao Tống Quyết, đúng là cực kỳ bài xích dị tộc, duy ta Hán thất độc tôn chen chúc người. Chương 368, quân tử ước định, 1, chương 368, quân tử ước định, 1. Hoàng tứ Hỉ lòng dạ biết rõ, Lý Việt một khi ngồi vững vàng giang sơn, quay đầu liền sẽ hướng Hồ Bắc khai chiến, cho đến phá tan đổ vật bất quyết, thu phục Hán lúc Tây vực chốn cũ. Tống Quyết sở dĩ lo lắng Hồ Bắc chi mắc lại lần nữa bộc phát, đó là bởi vì Lý Uyên vì gạt bỏ phía sau lưng uy hiếp, tạm thời hướng đột quyết xưng thần. Bất luận Tống Quyết lại trí kế hơn người, hắn cũng không nhìn thấy Lý Việt khai sáng trung thổ thịnh thế tương lai quy tích. Hoàng tứ Hỉ tự nhiên cũng không có cách nào hướng Tống Khuyết nói rõ. Hắn chỉ hỏi Tống Khuyết ý đồ đến, Việt chủ dự định trước Lý Việt một bước chiếm trước kinh thành sao? Ta xác thực có kế sách như thế. Tống Khuyết gật đầu, nếu không ta làm gì dẫn đầu ra tướng ngàn dặm bốn ba, kỳ binh tập kích đến nơi đây. Kia Việt chủ có hay không nghĩ tới, ngươi chiếm cứ kinh thành sau phải làm thế nào khống chế tùy đỉnh triều chính? Hoàng tứ Hỉ bội phục Tống Khuyết dũng khí. Tống Việt đại quân chỉ cần vượt qua Giang Bắc, sẽ cùng tại một mình xâm nhập, có chút chủ tính không làm, liền có lật út nguy hiểm. Chẳng qua trước mắt khoảng thời gian này, đúng là công chiếm kinh thành tốt nhất cơ hội, nếu để cho Lý Việt trước chiếm cứ kinh thành, bọn hắn có thể nhẹ nhõm vững chắc tam phụ chi địa, cho nhất thống thiên hạ sáng tạo tính quyết định điều kiện. Như chờ Lý Việt chiếm cứ kinh thành sau lại đến tiến đánh, vậy sẽ muôn vàn khó khăn, đây cũng không phải là chỉ Lý Việt chiến lược mạnh bao nhiêu, mà là Lý Việt chiếm cứ quan trung sau, đem có ổn định quản lý hoàn cảnh, bất luận triều đình vẫn là bách tính, đều sẽ đối bọn hắn kiên quyết ủng hộ, đến lúc đó đến công đánh bọn hắn, cần trả ra đại giới sẽ phi thường nặng nề. Nếu như có thể đem Lý Việt chặn đường tại quan trung bên ngoài, để bọn hắn lâm vào cùng tùy quân, ngoa cương trại, đầu kiến đức hôn chiến bên trong, vậy bọn hắn liền sẽ đánh mất tranh đoạt thiên hạ căn cơ. Tống Khuyết minh bạch điểm này, hắn tin tưởng Lý Việt nhập chủ quan trung sau, thiên hạ đại thế cơ bản liền khó mà nghịch chuyển, hắn mới có thể mạo hiểm lãnh binh bắc thượng. Hắn thẳng thắn nói cho Hoàng tứ Hỉ, ta biết Tống Việt tại kinh sư chi địa không có sức ảnh hưởng, dù cho ta chiếm cứ kinh thành bên trong nhân tâm cũng sẽ không quy phục, nhưng hắn hoạt động chắc vào kinh thành lúc lực ảnh hưởng thấp hơn, hắn làm theo nhẹ nhõm chiếm đoạt triều đình. Hắn cũng không tính cùng kinh thành quan viên hiển quý nhóm thỏa hiệp, chờ hắn tiến vào kinh thành, trực tiếp khống chế giám quốc đại vương Dương Hữu, mang Dương Hữu lấy khiến không phù hợp quy tắc, ai dám kháng cự vương mệnh, vậy thì giải quyết dứt khoát. Hắn sẽ bắt chước Đồng Trác lấy vũ lực áp phục tất cả không ổn định nhân tố. Hoàng tứ Hỉ lại bĩu môi cười một tiếng, phiệt chủ cầm Đồng Trác đến từ dụ, điểm báo không thế nào tốt thôi. Thế nhân đều biết Đồng Trác chết oan chết uổng. Tống Khuyết lạnh nhạt tự nhiên, Đồng Trác là quốc tặc, hắn khởi binh là ra ngoài tư lợi, ta Tống Khuyết là vì phục hưng Hàn thống, cho dù ta đánh hạ kinh thành, cũng không xưng hoàng làm đế suy nghĩ. Hoàng tứ Hỉ khó tránh khỏi chất vấn, phiệt chủ xác định cái này là thật tâm lời nói. Tống Khuyết bằng phẳng nên tiếp Hoàng tứ Hỉ ánh mắt, tại Hoàng Lang quân ngươi quật khởi trước đó, ta cũng không có tiến đánh kinh thành bất kỳ kế hoạch, ta là tùy đỉnh sát phong trấn Nam Công, như trước 5 triệu đã như thế độc trưởng lĩnh Nam chi địa, ta tại lĩnh Nam đã là trên thực chất hoàng đế, cần gì phải mạo hiểm cùng phương Bắc chư hùng khác biệt liều chết. Hắn như tinh đấu giống như hai con ngươi bỗng nhiên dị mang đại thịnh, làm ta biết được Hoàng Lang quân ngươi chém giết thiết là khúc nào, đối dị tộc không lưu tình chút nào, lại dưỡng dục một đầu chân long sau, ta dự cảm Hán thống đại hưng thời cơ đã đến, thế là ta quả quyết khởi binh. Ta làm cùng một chỗ cũng là vì Hoàng Lang quân ngươi. Vì ta. Hoàng tứ Hỉ phảng phất tại nghe cái gì nói mớ. Ta cùng phiệt chủ vốn không quen biết, phiệt chủ vậy mà vì một cái chưa từng gặp mặt người, áp lên Tống Phiệt 3000 gia tướng. Nếu như Hoàng Lang quân có lòng tranh bá, ta bằng lòng áp lên Tống Phiệt tất cả cơ nghiệp. Tống Khuyết triển lộ hào hùng. Ta Tống Phiệt nắm giữ sung túc binh mã lương thảo, ngươi Hoàng Lang quân nắm giữ cái thế vũ lực, kiêm hữu chân long thiên tử đại nghĩa danh phận, chúng ta hợp lực công chiếm kinh thành, trước mang Dương Hữu đoạt lại quan trung tùy quân binh quyền, chờ thời cơ chín muồi, ngươi lại lấy chân long chi danh đối Dương tùy thay vào đó, đến lúc đó dẹp viên thiên hạ đem dễ như trở bàn tay. Hắn lại ngón tay bắc hướng, ước mơ lấy nói, Hán thống suy yếu quá lâu, chúng ta lẽ ra nên phấn khởi. Nhất thống trung thổ không phải kết thúc, chúng ta như tiếp tục chỉ bình tây vực, chưa chắc không thể tái hiện Hán võ hùng phong. Hoàng tứ Hỉ cũng không có chịu Tống Khuyết lời nói hùng hồn cảm động. Dù sao Hoàng tứ Hỉ một thân một mình, không có cửa phiệt gia tộc dựa vào, Tống Khuyết bằng lòng dốc hết vốn liếng duy trì hắn, hẳn là nhìn chúng duy trì sau khi thành công to lớn ích lợi, Tống Phiệt có thể trung thiên hạ. Hoàng tứ Hỉ bình tĩnh hỏi thăm Tống Khuyết, nếu như ta không đáp ứng cùng phiệt chủ hợp tác, phiệt chủ sẽ làm sao? Tống Khuyết than nhẹ một tiếng, chỉ bằng vào một mình ta không cách nào thành sự, mặc dù ta có thể ỷ vào thủ đoạn cường ngạnh công chiếm hoàng cung, cưỡng ép tùy đỉnh đại vương, thậm chí áp đảo người kinh thành tâm. Nhưng ta không đối phó được Lý Việt, coi như ta đem Tống Việt đại quân toàn bộ điều đến quan trung, như cũng không cách nào đối Lý Việt chiếm thượng phong. Hắn bằng lòng phụ trợ Hoàng tứ Hỉ là hoàng đế, cũng là ra ngoài điểm này, hắn không thể một mình đánh bại Lý Việt, nhưng chỉ cần Hoàng tứ Hỉ bằng lòng cùng hắn liên thủ, liền có áp đảo Lý Việt cực lớn phần thắng rồi. Tống Khuyết đầy cõi lòng kỳ cánh nhìn chăm chú Hoàng tứ Hỉ, ta chân tâm hy vọng Hoàng Lang quân có thể khai sáng bất thế chi nghiệp, nếu ngươi cự tuyệt, ta sẽ dẫn binh rời đi quan trung, có thể sẽ đi duy trì Lý Mật, trợ giúp Lý Mật công chiếm Đông Đô Lạc Dương, đến lúc đó lấy trung nguyên chi địa cùng Lý Việt tranh hùng, vẫn có cướp đoạt thiên hạ cơ hội. Đây cũng là Tống Khuyết định ngày hẹn Hoàng tứ Hỉ nguyên nhân, nếu như có thể thuyết phục Hoàng tứ Hỉ liên thủ, hắn mới sẽ tiến đánh kinh thành, bằng không hắn sẽ rời khỏi quan trung chi tranh. Hắn giảng liên thủ Lý Mật, vẹn vẹn làm dáng một chút, tùy tiện cầm một chút thuế ruộng ứng phó mà thôi, hắn tuyệt sẽ không thật trông nom việc nhà binh tướng ngựa đặt ở Lý Mật trên thân. Hắn tình nguyện cầm ra tất cả cơ nghiệp đi duy trì Hoàng tứ Hỉ, cũng sẽ không cầm một binh một tốt đi duy trì Lý Mật. Đây là một cái phong hiểm cùng ích lợi vấn đề. Hắn áp chú Hoàng tứ Hỉ phong hiểm thấp ích lợi cao, một khi thành công, không ngừng Tống Việt đi theo hưng thịnh, Hán thống cũng có thể đi theo đại hưng, về công về tư đều có vô số đến không hết chỗ tốt. Nhưng áp chú Lý Mật phong hiểm cao ích lợi thấp, Tống Khuyết không bằng trở về Linh Nam, tiếp tục làm hắn tiêu giao trấn Nam Công. Hoàng tứ Hỉ nghe xong Tống Khuyết quyết đoán, đối với hắn nói rằng, việc này quá mức trọng đại, phiệt chủ ngươi hẳn là trước đó tìm ta thương lượng, có lẽ ta sẽ đồng ý. Ngươi bây giờ bỗng nhiên kỳ binh đánh tới, để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản cũng không có cân nhắc thời gian, như thế nào có thể tùy tiện trả lời chắc chắn ngươi. Tống Khuyết hướng Hoàng tứ Hỉ giang tay ra, ta cũng là bị thời cuộc bức bách, ta là thu được ngươi nuôi có chân long tin tức sau mới quyết định khởi binh, khi đó ngươi lâm vào hầm khu, căn bản tìm không thấy ngươi tung tích, để cho ta như thế nào cùng ngươi thương lượng. Ta khởi binh lại không thể đến trễ, bởi vì Lý Việt đại quân đã xuất phát, ta nhất định phải đuổi tại bọn hắn trước đó đóng quân quan trung. Nếu để cho Lý Việt trước công vào kinh thành, vậy sẽ gắn liền với thời gian đã chậm. Nếu như hắn tới quan trung sau tìm không thấy Hoàng tứ Hỉ, dựa theo đường cũ lui binh chính là, ngoại trừ qua lại giày vò một phen, hắn cũng không có cái gì tổn thất. Hoàng tứ Hỉ ngửa đầu nhìn về phía Bồng Đình, thận trọng suy tính tới Tống Khuyết đề nghị. Tống Khuyết chắp tay đứng ở một bên, cũng không phải dậy. Châm trước một phen lý do thoái thác, Hoàng tứ Hỉ mở miệng, ta trước nói cho Việt chủ hai chuyện, thứ nhất là ta vừa mới cùng từ hàng tĩnh trai Phạm Thanh Huệ trai chủ làm một vụ giao dịch, ta hứa hẹn nàng mau rời khỏi kinh thành, không thể nói một đằng làm một nẻo. Nghe được Phạm Thanh Huệ danh tự, Tống Khuyết trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp thần thái, chợt lại nhíu mày, nàng hiển nhiên là xem trọng Lý Việt cướp đoạt thiên hạ. Hoàng tứ Hỉ trả lời, nàng nguyên thoại là Lý Việt lớn nhất cướp đoạt thiên hạ điều kiện, ta nghe nói Việt chủ cùng nàng có giao tình, có lẽ có thể tranh thủ ủng hộ của nàng. Chương 368, quân tử ước định 2, chương 368, quân tử ước định 2. Tống Khuyết bỗng nhiên mỉm cười, nàng đánh giá cao từ hàng tĩnh trai lực ảnh hưởng, liên lụy tới thiên hạ quyền thế huyết tinh tranh đấu, nàng như đặt chân quá sâu, sợ là sẽ phải mất đi ăn chay niệm Phật nơi sống yên ổn, ta từ trước đến nay chưa phát giác từ hàng tĩnh trai có tuyệt định thiên hạ chi chủ tư cách, tự nhiên không cần để ý tới nàng. Hắn dừng một chút, trong đầu hiện ra Phạm Thanh Huệ lúc tuổi còn trẻ tuyệt đại dung nhan, lại bổ sung một câu, nhưng ta xác thực cùng nàng có quan hệ cá nhân, cũng tính nể nàng trách trời thương dân phẩm hạnh. Một chuyện khác là cái gì? Hoàng tứ Hỉ nói thẳng, ta muốn tới Tây vực tìm kiếm Thiên quân tướng, cái này đối ta cực kỳ trọng yếu, ta ít ngày nữa liền phải khởi hành lên đường, sẽ không tiếp tục lưu lại trung thổ. Tống Khuyết cảm thấy không hiểu, Thiên quân tịch tướng có chỗ đặc thù gì? Năm đó ta từng giết hắn bỏ mạng ngàn dặm, bỏ chạy Tây vực 40 năm không dám trở về, chẳng lẽ hắn so tranh bá thiên hạ còn trọng yếu hơn? Là, Hoàng tứ Hỉ không có nói chuyện tịch tướng tình huống, hắn nói cho Tống Khuyết, mặc dù ta muốn rời khỏi trung thổ, nhưng việc chủ ngươi khát vọng phục hưng Hàn thống chí lớn, ta khát sâu bày tỏ tán đồng. Ta đã tìm tới chôn giấu trong kinh thành Dương Công bảo khố, này kho liên thông ngoài thành một đầu mật đạo. Ta có thể giúp Việt chủ đem 3000 võ sĩ bí mật đưa vào trong thành, khống chế hoàng cung đại vương, tiếp theo nắm giữ tùy quân binh quyền, chiếm trước quan trung chi địa. Tống Khuyết lắc đầu liên tục, nếu như ngươi rời xa trung thổ, kinh thành như thế nào ngồi ổn? Quan trung lại như thế nào thủ ở? Lý Việt chư tướng năng chinh thiện chiến, ta tự mình thống binh cũng không dám nói thắng. Hoàng tứ Hỉ nói, ta trước khi rời đi sẽ một chuyến Lý Việt đại doanh. Ngươi dự định đi hành thích sao? Tuyệt đối không thể. Tống Khuyết vội vàng ngăn cản, tại ngươi giết chết Triều Công Thác một khắc, Lý Việt đã bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lý Uyên cùng nó con trai trưởng toàn bộ ẩn nút, chuyên môn bố trí cạm bẫy chờ ngươi đi chui. Bọn hắn có mấy vạn tinh nhuệ quân tốt, ngươi đi hành thích là chính giữa bọn hắn ý muốn. Lý Uyên tránh đã dậy chưa quan hệ, Hoàng tứ Hỉ cũng không phải đem Lý Uyên một lần liền đâm chết, hắn sẽ giết một nhóm Lý Việt tướng lĩnh quá lớn, chấn nhiếp Lý Việt không cần tiếp tục tây tiến quan trung, để bọn hắn đông tiến Lạc Dương, đi cùng Lý Mật trừ hỏa cũng. Hoàng tứ Hỉ lại nói, kinh thành có cái gọi Lý Tĩnh quan viên, trên quân sự thiên phú được trời ưu ái, đến lúc đó nhường Lý Tĩnh lãnh binh cùng Lý Việt giằng co, ta cam đoan Lý Việt bước không tiến quan trung một bước. Tống Khuyết như cũ cảm thấy không ổn, đã ngươi có cùng Lý Việt đối chọi ý đồ, vì cái gì không trước lưu lại trung thổ diện trừ Lý Việt? Chờ ngươi dẹp thiên hạ sau, phát động thiên hạ chi lực đi tìm tướng, chẳng phải là càng thêm thuận tiện? Hoàng tứ Hỉ tự có hắn lo lắng, như thật chờ cho đến lúc đó, tin tức tất nhiên sẽ để lộ. Phiệt chủ ngươi thử nghĩ, nếu như tịch tướng biết được mình bị người trong cả thiên hạ tìm kiếm, hắn sẽ làm thế nào? Khẳng định phải tìm một nơi hiếm vết người hoang vắng chỗ, hắn giấu đến chết cũng sẽ không lại hiện thân nữa. Đừng nói là bị thiên hạ binh mã tìm kiếm, vẹn vẹn một cái Hoàng tứ Hỉ, liền có thể nhường tịch tướng nhượng bộ lui binh. Phạm Thanh Huệ biết rõ vô cùng Hoàng tứ Hỉ tìm tịch tướng làm cái gì, nếu như Hoàng tứ Hỉ tiếp tục chỉ hoan xuống dưới, nhường tịch tướng được biết giết chết không nào. Trúc Ngọc Nhiên, Triều Công Thác tông sư cao thủ đang tìm hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Hoàng tứ Hỉ đối mặt. Hoàng tứ Hỉ phải thừa dịp lấy tin tức chưa truyền đến Tây vực lúc đem tịch tướng cho bắt tới. Tống Khuyết sau khi nghe xong không còn thuyết phục, nhưng hắn đối Hoàng tứ Hỉ để một cái điều kiện, Hoàng Lang quân khăng khăng muốn đi, ta không ngăn cả ngươi, ta lúc trước giảng hợp tác như cũ chắc chắn, ta trước tiên có thể vào kinh thành, vững chắc quan trung chi địa, chờ lấy sau khi ngươi trở lại lại hướng bên ngoài chinh phạt, nhưng ta hy vọng ngươi trước khi đi, cùng Ngọc Chí Định kế tiếp hôn ước. Hắn cùng Tống Việt nỗ lực lớn như thế một cái giá lớn, cuối cùng chính là vì chuyện này, thông gia sau nhường Tống gia huyết mạch dòng dõi, kế thừa Hoàng tứ Hỉ tương lai quyền thế. Hoàng tứ Hỉ biết đây là môn phiệt quen dùng liên minh thủ đoạn, hắn cũng không bài xích, lại cũng sẽ không lập tức bằng lòng. Hắn hướng bên ngoài lều liếc một cái, đối Tống Khuyết nói rằng, chờ ta theo Tây vực trở về, lại thương lượng chuyện này. Hắn thấy Tống Khuyết còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, trực tiếp phất tay cắt ngang, lại nói, ta hy vọng phiệt chủ hiểu rõ một chút, ta chỉ coi trọng Hàn thống, không coi trọng đế vị. Tại rời đi trung thổ trong lúc đó, nếu như phiệt chủ chỉ dựa vào Tống phiệt sức một mình, liền có thể vững chắc quan trung, dẹp yên thiên hạ, vậy ta vui thấy phiệt chủ tương lai ngươi vinh đăng đại vị. Cái này, Tống Khuyết vừa rồi chính mình kiêm lượng, cam nguyện phụ tá Hoàng tứ Hỉ, giờ phút này Hoàng tứ Hỉ lại tại khiêm lượng, cam nguyện thành tự hắn, như song phương đều đem Hàn thống xếp tại thủ vị, kia đều có thể đạt thành một cái quân tử ước định. Hắn liền không lại kiên trì thông ra, cuối cùng nói, ngươi rời đi trung thổ trước đó, dù sao cũng phải hướng về thiên hạ chứng minh ngươi cùng Tống phiệt đồng minh quan hệ, cho thế lực khác một cái uy hiếp, để phòng ngừa bọn hắn không chút kiêng kỵ nhúng chàm quan trung. Hoàng tứ Hỉ đã có suy tính, ta sáng lập một gian hàng Long thư viện, chờ phiệt chủ ngươi lãnh binh khống chế kinh thành, trước vạch ra một dãy nhà cho ta làm viện chỉ, sau đó nhường Tống phiệt tử đệ bái nhập trong nội viện, ta sẽ thu bọn hắn làm đồ đệ, ta nuôi đầu kia Trần Long sẽ trở thành sư thúc của bọn hắn, những này đều có thể sử dụng quốc điện hình thức đến xử lý. Tống Khuyết sau khi nghe xong, thoải mái cười một tiếng, cứ như vậy định. Nhường Tống phiệt tử đệ bái Hoàng tứ Hỉ vi sư, cùng thông gia như thế có sức ảnh hưởng. Tống Khuyết lại hướng Hoàng tứ Hỉ thương lượng, Hoàng Lang quân ngươi chừng nào thì có thể mở ra Dương Công bảo khố ngoài thành mật đạo. Hoàng tứ Hỉ ngón tay thành nam, từ ngoài thành tiến vào bảo khố cửa ra và ở vào thành nam trong vòng hơn 10 dặm gò núi bên trên, kia đồi bên cạnh trồng đầy hạnh lâm, có thể dùng để che giấu tung tích, phiệt chủ trước tiên có thể theo ta cùng một chỗ tới hạnh lâm tra xem địa hình, về phần lúc nào thời điểm mở ra mật đạo đoạt thành, còn phải đợi mấy ngày, bởi vì thành nội cửa ra vào cần khắc làm bố trí. Tống Khuyết lúc này hướng Hoàng tứ Hỉ vươn ra cánh tay, chúng ta cái này xuất phát. Hai người sóng vai rời đi lều vải. Tống Ngọc Chí vẫn đứng tại đồng bên ngoài cách đó không xa, nàng đem hai người đối thoại một chữ không sót toàn bộ nghe vào trong tai, vừa rồi Hoàng tứ Hỉ cự tuyệt thông ra, nhưng nàng lòng có khổ sở, nhưng nàng từ trước đến nay lấy đại sự làm trọng, anh lãng khuôn mặt bên trên cũng không có cái gì cảm xúc biến hóa. Tống Khuyết giao phó nàng lưu thủ xuống tới, tạm quản võ sĩ binh mã, nàng vui vẻ làm theo. Nàng một đường đem Tống Khuyết cùng Hoàng tứ Hỉ đưa đến chân núi, nhìn qua hai người ngồi trên lưng ngựa, mới hỏi Hoàng tứ Hỉ một tiếng, Hoàng Lang quân muốn ở kinh thành xây dựng hàng Long thư viện, Ngọc Chí có thể nhập viện tụ giáo. Hoàng tứ Hỉ cười nói, cái này không thể được. Tương lai ta rời đi kinh thành, thư viện không thể thiếu người quản hạt, ta muốn mời Ngọc Chí tạm thay viện trưởng, ngươi nếu là cũng nhập viện nghe giảng bài, đến lúc đó chỉ sợ các học sinh sẽ không phục ngươi nha. Tống Ngọc Chí chưa phát giác mỉm cười, chỉ cần Hoàng Lang quân tin qua Ngọc Chí, Ngọc Chí dám không nhận mệnh. Được rồi, có lời gì, chờ bắt lại kinh thành lại nói. Tống Khuyết giơ lên roi ngựa, đánh ngựa đi nhanh, chớp mắt liền cùng Hoàng tứ Hỉ biến mất tại trên con đạo. Hoàng tứ Hỉ trước dẫn Tống Khuyết chạy tới thành nam, nhường Tống Khuyết quyết định bảo khố nhập khẩu vị trí. Sau đó lại cùng đi Tống Khuyết cùng một chỗ vào thành, chuẩn bị đi không để lọt chùa sau suối Mương Châu khảo sát địa hình. Ai ngờ hai người mới tại không để lọt cửa chùa trước xuống ngựa, đã thấy địch tiểu vội vàng hấp tấp từ bên trong cửa chạy đến. Nàng phủ đầu gặp được Hoàng tứ Hỉ, mau tới trước bẩm báo, hảo hán ca, vừa rồi có ác tặc xâm nhập khách phòng, cướp đi Loan sư cô đồng mình, kia ác tặc hướng căn này chùa miếu trốn đến, ta đi theo Loan sư cô cùng Thạch sư cô theo đuổi, nhưng các nàng tốc độ quá nhanh, ta nhanh như chớp liền cho mất dấu. Hoàng tứ Hỉ nghĩ thầm Loan Loan đã đạt đến tông sư, ai có thể theo trên tay nàng đem Tà Đế Xá Lợi cướp đi? Kia ác tặc phải chăng nổi danh hào lưu lại? Địch Kiều lắc đầu, không có danh hào, bất quá Thạch sư cô giống như nhận biết kia ác tặc, từng đối ác tặc nói, ngươi đã hứa hẹn hiển huynh Quy Ẩn Sơn Lâm, tại sao lại đi ra gây sóng gió? Kia ác tặc cười to, ta là tới thu hồi tổ truyền chi bảo, không tính hủy nặc. Lúc ấy Loan sư cô đang đem đồng bình bày ở Thạch sư cô trước mặt, hướng Thạch sư cô truyền thụ luyện hóa đồng bình bảo vật bí pháp, kia ác tặc một trường hướng ta đánh tới, Loan sư cô cùng Thạch sư cô đồng thời tới cứu ta, đồng bình liền bị kia ác tặc cho thừa cơ cướp đi. Chương 369, quay về Giang Nam, 1, chương 369, quay về Giang Nam, 1. Mặc dù Địch Kiều miêu tả rất mơ hồ, nhưng Hoàng tứ Hỉ như cũ đoán được nàng nói ác tặc là Tả Vương Thạch Chi Hiên. Hoàng tứ Hỉ vẫn luôn biết Thạch Chi Hiên ngụy trang thành không để lọt chùa thiền sư Đại Đức, lâu dài ẩn nút trong kinh thành. Hoàng tứ Hỉ vào thành sau chuyên môn tới trong chùa tìm kiếm, lại không có phát hiện Thạch Chi Hiên thân ảnh. Bây giờ Thạch Chi Hiên bỗng nhiên hiện thân, có thể là hai ngày trước Tà Đế Xá Lợi linh khí tiết ra ngoài, không để lọt chùa hòa thượng đem tin tức truyền tin cho ngoài thành Thạch Chi Hiên, hắn tạm thời chạy tới. Đương nhiên cũng có thể là Thạch Chi Hiên tại không để lọt trong chùa mở có bí mật cùng, từ đầu đến cuối nấp tại Hoàng tứ Hỉ ngay dưới mắt tùy thời mà động, nhưng hắn ẩn thân ẩn nấp, tránh thoát Hoàng tứ Hỉ điều tra. Hoàng tứ Hỉ minh bạch Thạch Chi Hiên muốn chỉ là Tà Đế Xá Lợi, tuyệt sẽ không ở kinh thành ngưng lại, đoạt xong liền sẽ trốn xa chạy trốn. Giờ phút này Thạch Chi Hiên cũng đã chạy trốn tới ngoài thành, chờ Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền mất dấu hắn tung tích, liền sẽ trở về thành nội. Hoàng tứ Hỉ liền không có trước đi lần theo, hắn hướng Địch Kiều khoát khoát tay, ngươi về khách sạn trước chờ lấy, không cần chạy loạn khắp nơi. Địch Kiều lúc đầu đang lo lắng Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền gặp gỡ nguy hiểm, nhưng Hoàng tứ Hỉ đã trở về, nàng biết hai vị sư cô chắc chắn sẽ không có sơ suất, liền nghe mệnh rời đi. Hoàng tứ Hỉ ra hiệu Tống Khuyết cùng một chỗ vào chùa. Tống Khuyết thấy Hoàng tứ Hỉ không có đem chuyện này để ở trong lòng, tình thế cũng không nghiêm trọng, hắn liền không có hỏi tới cái gì. Hai người đi thẳng tới phía sau núi suối Mương chỗ. Hoàng tứ Hỉ ngón tay mương nước, Dương Công bảo khố trong thành cửa ra vào tổng cộng có 3 cái, bên trong một cái mở tại mương dưới đáy nước. Cửa ra vào lớn bao nhiêu? Có thể dung nạp 1-2 người thông hành. Quá nhỏ rồi, lần này là 3000 binh mã vào thành, nhất định phải tại ban đêm khởi xướng tập kích, nếu để cho bọn hắn theo đáy nước trồi lên, một canh giờ nhiều nhất vận chuyển vài trăm người, vận đến Hừng Đông cũng vận không hết, hơn nữa dễ dàng kinh động không để lọt chùa hòa thượng. Mặt khác hai cái cửa ra vào ở đâu? Một cái mở tại Độc Cô Phiệt Tây Ký Viên giếng nước bên trong, còn có một cái mở tại Cát Phủ Giả Sơn ở trong. Ngươi đã kiểm tra địa hình không có? Tây Ký Viên bên trong ở mấy trăm người, từ Độc Cô Phiệt đệ nhất cao thủ Vưu Sở Hồng tự mình tọa trấn, hộ vệ đông đảo, 3000 binh mã tại Tây Ký Viên bên trong hiện thân, khẳng định sẽ bại lộ tung tích. Mà tung tích một khi bại lộ, sẽ gặp phải thành nội cấm quân bố phòng đánh lén, súng ngắm. Tống Khuyết 3000 binh mã tất cả đều là tỉ mỉ huấn luyện ra võ sĩ, tác dụng là tại bắt đại vương Dương Hựu sau tiếp quản kinh thành trật tự, nếu như 3000 binh mã thương vong quá cao, đến lúc đó Tống Khuyết nhằm vào kinh thành lực khống chế cũng biết yếu bớt. Cho nên Hoàng tứ Hỉ cùng Tống Khuyết nhất định phải bảo đảm không đánh mà thắng công chiếm hoàng cung, bọn hắn phải thừa dịp lấy cấm quân không có tập kết hoàn tất lúc liền tóm lấy đại vương Dương Hựu. Để cho an toàn, không để lọt chùa suối Mương cùng Tây Ký Viên giếng nước cửa ra bảo, tất cả đều không thể sử dụng. Hoàng tứ Hỉ ngón tay cắt phủ phương hướng, xa ra là Lạc Dương nhà giàu nhất, gia tộc bọn họ hạch tâm nhân viên toàn bộ tại Lạc Dương kinh thương, phụ trách sân nhỏ rất lớn, ở người lại tương đối thiếu, đảng binh ngựa vào thành trước đó, trước tiên đem phủ trạch người toàn bộ khống chế lại, liền có thể cam đoan hành động lặng yên không một tiếng động. Tống Khuyết chợt đề nghị, chúng ta đi cắt phủ nhìn một chút. Hai người võ công quan lại đương thời, tất cả đều là số một số hai tông sư nhân vật, cho dù ở ban ngày điều tra cắt phủ, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Ra cắt phủ sau, hai người lại tiềm hành đi hoàng cung cùng cấm quân trụ sở, lặp đi lặp lại bàn bạc hành động lộ tuyến. Chờ hai người đem tất cả hành động chi tiết toàn bộ nghị định, Tống Khuyết cùng Hoàng Tứ Hỷ tạm thời phân biệt, ra khỏi thành cùng Tống Ngọc Trí tụ hợp. Đêm nay Tống Khuyết liền sẽ dẫn 3000 binh mã, đi đầu đóng quân tại Dương Công bảo khố bên trong, lại lấy bảo khố là chỉ huy trung tâm, chọn cơ mưu đoạt hoàng thành. Hoàng Tứ Hỷ trở về khách sạn lúc đã tới gần hoàng hôn, loan loan truy tung Thạch Chi Hiên không có kết quả, trở lại khách phòng chờ lấy hắn, nhưng Thạch Thanh Tuyền lại không thấy bóng dáng. Loan loan chờ Hoàng Tứ Hỷ ở bên cạnh ngồi xuống, mới ngẩng gương mặt xinh đẹp, lộ ra vẻ u sầu nói, "Lang quân, Tà Đế Xá Lợi là bị Thạch Chi Hiên cướp đi, lúc trước ta cùng Tuyển Tỷ Tỷ cùng đi truy hắn, ở ngoài thành một rừng cây mất dấu hắn tung tích, ta nhường Tuyển Tỷ Tỷ về tới trước, chờ gặp Lang quân sau lại nghĩ biện pháp, nàng lại không nguyện ý." Loan loan cùng Thạch Thanh Tuyền đuổi không kịp Thạch Chi Hiên, cái này tại Hoàng Tứ Hỷ trong dự liệu. Hoàng Tứ Hỷ không muốn để cho Loan loan bởi vì mất đi Xá Lợi mà làm khó, trước an ủi nàng một câu, "Xá Lợi bên trong còn thừa nguyên tinh đã không nhiều, truy không trở lại cũng không có quan hệ, bỏ liền bỏ thôi." Sau đó lại hỏi, "Thanh Tuyền có phải hay không khăng khăng đi tìm Thạch Chi Hiên?" Loan loan gật gật đầu, Tuyển Tỷ Tỷ nói Thạch Chi Hiên đã đánh cắp Lang quân một thanh bảo đao, hiện tại lại cướp đi Tà Đế Xá Lợi, nàng nếu không đem hai món bảo vật này tìm trở về, không có cách nào cho ngươi giao phó, cũng không tiện gặp lại ngươi. Nếu chỉ có Thạch Thanh Tuyền một người tại phía sau truy tung, Thạch Chi Hiên có khả năng sẽ dừng lại chờ đợi, cố ý nhường Thạch Thanh Tuyền đuổi kịp. Năm đó Bích Tú tâm ngoại ý muốn tử vong, dẫn đến Thạch Chi Hiên hổ thẹn trong lòng, hắn khẳng định sẽ ven đường chiếu cố, không cho Thạch Thanh Tuyền tao ngộ bất kỳ hung hiểm. Hoàng Tứ Hỷ sắp đi Tây Vực, Thạch Thanh Tuyền đã sớm quyết định sẽ không đi theo hắn, mà muốn trở lại về nhà. Hiện tại có Thạch Chi Hiên làm bạn tại Thạch Thanh Tuyền bên cạnh, kỳ thật không có gì thích hợp bằng. Sau này Hoàng Tứ Hỷ tại đi xa trong lúc đó, đều không cần lại mong nhớ Thạch Thanh Tuyền an nguy. Nghĩ tới đây, Hoàng Tứ Hỷ đối Loan Loan nói, Thạch Chi Hiên là Thanh Tuyền thân cha, dù cho không đem Thiên Nhận Đao cùng Tà Đế Xá Lợi chuyển cho Thanh Tuyền, ít ra sẽ không hại nàng. Lập tức thiên hạ thế cục sẽ có đại biến, nàng đi theo Thạch Chi Hiên cũng không có gì không ổn. Loan Loan hơi nhíu đại mi thư giãn xuống tới, nàng cho Hoàng Tứ Hỷ một cái dịu dàng nụ cười, hiếu kỳ nghe ngóng, thiên hạ thế cục sẽ có thay đổi gì? Lý Việt binh lâm thành hạ sao? Hoàng Tứ Hỷ nói, sau này Lý Việt khả năng rốt cuộc không đến được kinh thành. Hắn đem cùng Tống Khuyết gặp mặt kinh lịch cùng Loan Loan nói một lần. Loan Loan nghe đôi mắt đẹp kinh ngạc, nghe đồn Thiên Đao Tống Khuyết võ công siêu quần, nghĩ không ra đảm lượng cũng lớn như thế, hắn lần này dẫn binh vào kinh thành, đồng đẳng với nổ răng của a. Hiện trong kinh thành bên ngoài lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người nhận định Lý Việt sẽ nhập chủ hoàng cung, ai ngờ Tống Việt lại đột nhiên chặn ngang một gậy, vạn dặm xa xôi chạy tới Trạch Đức, tin tức này nếu là truyền đi, khẳng định phải chấn kinh người khắp thiên hạ cái cảm. Hoàng Tứ Hỷ nắm chặt Loan Loan mềm mại không xương ngọc thủ, nói cho nàng, chúng ta muốn chui vào Dương Công bảo khố, cho Tống Việt binh mã mở ra vào thành mật đạo, còn muốn giúp đỡ Tống Việt khống chế kinh thành. Loan Loan bỗng nhiên khẩn trương lên, "Lang quân, Tống Việt tín nhiệm ngươi như vậy, lại đối ngươi vô cùng coi trọng, bằng lòng ủng hộ ngươi lật đổ Bảo Tùy, là không phải là bởi vì vị kia Tống gia nương tử?" Ba ngày lúc Địch Tiểu An nói lung tung, Hoàng Tứ Hỷ cùng Tống gia nương tử vẹn vẹn trên phương diện làm ăn quan hệ. Nhưng theo tình huống hiện tại đến phân tích, chuyện làm ăn quan hệ sẽ để cho Tống Việt trông nom việc nhà nghiệp đều áp chú tại Hoàng Tứ Hỷ trên thân. Loan Loan thấy thế nào cảm giác Hoàng Tứ Hỷ cùng Tống Việt giống như là cha vợ quan hệ nha. Hoàng Tứ Hỷ sờ soạng bên hông áo ra, đem mê man tiểu ma long nâng ở trên lòng bàn tay, cười nói, "Tống Việt là bởi vì Long Nhi mới có thể không tiếc một cái giá lớn chiếm trước kinh thành, bọn hắn chân chính ủng hộ là Long Nhi, cũng không phải là ta." Loan Loan ngọc dung phát khổ, Long Nhi không hiểu nhân sự, duy trì nó không có thu hoạch, duy trì Lang quân mới có phong phú hồi báo. Chờ Lang quân giúp đỡ Tống Việt chiếm cứ kinh thành sau, Tống Việt cũng biết giúp đỡ Lang quân làm hoàng đế thôi. Nàng nhớ tới Dương Công bảo khố bên trong binh khí cùng tài bảo, vừa vặn lấy ra chiêu mộ vũ trang. Hoàng Tứ Hỷ trước mở Dương Công bảo khố, liên thủ tiếp Tống Việt binh mã, nhìn qua tựa như là sớm có dự mưu muốn đối kinh thành ra tay dường như. Kỳ thật mặc kệ là công đánh kinh thành, vẫn là tranh bá thiên hạ, Loan Loan đều sẽ toàn tâm toàn ý duy trì Hoàng Tứ Hỷ, dù là lại làm khó tình chuyện, nàng cũng bằng lòng nghe Hoàng Tứ Hỷ thương lượng, nhưng nàng không hy vọng Hoàng Tứ Hỷ tại Tống gia nương tử thông gia bên trên đối nàng có chỗ giấu giếm. Trong nội tâm nàng thấp phòng lúc. Chương 369, quay về Giang Nam 2. Chương 369, quay về Giang Nam 2. Hoàng Tứ Hỷ chỉ dùng một câu liền để nàng minh bạch, Tống Việt đến là một trận nhường Hoàng Tứ Hỷ cũng khó có thể dự báo ngoài ý muốn. Đối với Tống gia nương tử, Hoàng Tứ Hỷ từ đầu đến cuối đem nàng để ở trong lòng nhất vị trí trọng yếu bên trên. Hoàng Tứ Hỷ nói như vậy, Tống Việt khống chế kinh thành sau, ta như cũ sẽ động trước người hướng Tây Vực, kế hoạch này tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Loan Loan kinh ngạc, kia Lang quân ngươi tân tân khổ khổ giúp đỡ Tống Việt công chiếm kinh thành là vì cái gì? Chẳng lẽ muốn cho Tống Việt làm áo cưới? Hoàng Tứ Hỷ nói thẳng, nếu như Tống Việt chiếm cứ kinh thành sau bảy mưu nghĩ kế, hiện lộ ra cướp đoạt thiên hạ khôn ngoan, ta bằng lòng tắc thành cho bọn hắn, dù sao cũng là bọn hắn là duy nhất tôn sùng Hàn thống môn Việt. Loan Nhi ngươi cùng ta ở chung lâu như vậy, hẳn là cảm thụ đi ra, ta đối làm hoàng đế thực sự không chuyện gì hứng thú, kém xa nhìn ngươi nhảy một trận múa đến nhanh sống. Loan Loan sau khi nghe xong đã biết, Hoàng Tứ Hỷ sẽ không vì đạt được Tống Việt duy trì, mà làm ra nhường nàng thương tâm khổ sở sự tình. Nàng bắt đầu cho Hoàng Tứ Hỷ đi xa Tây Vực làm chuẩn bị. Lang quân, bây giờ là loạn thế chi thu, thời cuộc có thể sẽ đẩy ngươi lâm vào hào hứng kẻ nhạt tình thế bên trong. Vạn nhất đem đến Tống Việt không chịu nổi trách nhiệm, không thấu đáo bình định quần hùng thiên hạ năng lực, như cũ cần Lang quân ngươi tới thu thập tàn cuộc, ngươi cần phải phòng ngừa chu đáo a. Loan Loan duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng phía dưới chỉ, Dương Công bảo khố binh khí cùng tài bảo không thể giao cho Tống Việt điều phối, ngươi tốt nhất muốn một cái biện pháp, đem trong kho bảo vật toàn bộ giấu kín lên, sau đó lại cho Tống Khuyết binh mã mở ra mật đạo. Hoàng tứ hỉ đồng ý đề nghị của nàng, Dương Công bảo khố có thật giả hai tòa, chỉ cần đem binh khí cùng tài bảo chuyển nhập giả khố bên trong, lại thiết lập lại cơ quan liền có thể an toàn phong tàng. Chờ đem Tống Khuyết 3000 binh mã vận vào trong thành, công chiếm kinh thành sau khi thành công, Hoàng tứ hỉ sẽ đối với Dương Công bảo khố tiến hành một lần lớn cải tạo, một lần nữa thiết kế nội bộ cạm bẫy kết cấu. Trải qua Hoàng tứ hỉ một tay bố trí cơ quan, coi như Lô Diệu Tử tự mình tới, trong ngắn hạn cũng mở không ra. Loan Loan nghe Hoàng tứ hỉ đã có sắp xếp, đứng dậy phụ cận, thân thể mềm mại dựa sát vào nhau tới Hoàng tứ hỉ trong ngực. Nàng hồng nhuận môi anh đào phát ra mềm nhắn thanh âm, Loan Nhi một khắc cũng không muốn rời đi Lang Quân, nhưng lần này Loan Nhi không thể bồi tiếp Lang Quân đi Tây vực rồi. Hoàng tứ hỉ nhìn qua nàng hà hơi nô lan, giống như là ngày xuân ánh bình minh vừa ló dạng hạ phất qua gió mát, khiến người xa vào mê say. Hoàng tứ hỉ đem tiểu ma long để lên bàn, đưa tay nắm ở nàng bờ eo thon, cười trêu ghẹo một tiếng, Loan nương tử không phải muốn đi lãnh hội Tây vực phong cảnh sao, thế nào đống nhiên lật lọng? Chẳng lẽ ngươi muốn lưu tại Dương Công bảo khố bên trong số vàng? Loan Loan hé miệng cười yếu ớt, nhẹ đập xuống Hoàng tứ hỉ ngực, Lang Quân không cần giễu cợt Loan Nhi là có đại sự muốn đi làm đâu. Nàng quyết định cho Hoàng tứ hỉ cung cấp một chút đủ khả năng duy trì, Lang Quân tiến về Tây vực sau, Tống Việt vì bảo trụ quan trung bình nguyên khối này đế vương chi địa, không biết muốn cùng thế lực khắp nơi đánh thành bộ dáng gì, bọn hắn hẳn không có đối ngoại khuyết trương dư lực, Lang Quân cần một khối khác cơ nghiệp phối hợp tác chiến, cho nên Loan Nhi muốn lưu lại trung thổ, cho Lang Quân chiêu binh mãi mã. Nàng không hy vọng Hoàng tứ hỉ cùng Tống Việt buộc chặt quá sâu. Dù sao Hoàng tứ hỉ lẻ loi một mình, tương lai theo Tây vực sau khi trở về, nếu như Tống Việt chậm chạp mở không ra nhất thống thiên hạ cục diện, khẳng định sẽ đề cử Hoàng tứ hỉ lãnh binh, mà vì tăng cường cùng Hoàng tứ hỉ quan hệ, Tống Việt hẳn là sẽ không sợ người khác làm phiền đưa ra thông ra. Loan Loan không thể để cho Hoàng tứ hỉ chỉ có Tống Việt cái này một lựa chọn. Nếu như Loan Loan có thể nắm giữ mặt khác một chi binh mã, Hoàng tứ hỉ liền có thể không cần để ý tới Tống Việt yêu cầu. Đây cũng là Loan Loan tại cho tương lai của mình cân nhắc. Hoàng tứ hỉ sớm muốn cho Loan Loan lưu lại trung thổ, lại không hy vọng Loan Loan tham gia bất kỳ chiến sự. Hoàng tứ hỉ cho Loan Loan làm dạng này một cái an bài, đoạt lấy kinh thành sau, ngươi theo ta cùng một chỗ trở về Thiên Lý Cương, nơi đó có ta một nhóm học sinh, ngươi lưu tại Thiên Lý Cương dạy bảo bọn hắn võ nghệ, chờ ta theo Tây vực trở về, ngươi lại lĩnh lấy bọn hắn đi chiêu binh mãi mã, như cũng không muộn. Hắn nắm nắm Loan Loan cái cằm, cuối cùng căn dặn, tại rời đi trong lúc đó, ngươi không cần tự mình chiêu binh đánh trận, trong lòng ta chỉ mong nhớ an nguy của ngươi, nếu như ngươi xuất hiện sơ suất, đánh xuống Giang Sơn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Loan Loan nghe thấy lần này tỏ tình, phương tâm giống như là ăn mật như thế ngọt ngào, xem ra Loan Nhi so Giang Sơn quan trọng hơn a, kia Loan Nhi liền không hề làm gì rồi, không bằng Loan Nhi còn là theo chân Lang Quân đi Tây vực thôi. Hoàng tứ hỉ không có đồng ý, ta chuyến này sẽ đi cả ngày lẫn đêm đi đường, trên đường sẽ phi thường mệt nhọc, ngươi không thích hợp tùy hành, ngoan ngoãn lưu tại Thiên Lý Cương thư viện, chờ lấy ta trở về. Loan Loan mềm mại bằng lòng, Loan Nhi sẽ chiếu cố tốt chính mình, tuyệt không nhường Lang Quân là ta quan tâm. Nàng chợt lại hỏi, đã Lang Quân sốt ruột đi đường, kỳ thật không cần đưa ta đi Thiên Lý Cương, nhường Địch Tiểu bồi tiếp cũng giống như vậy, Địch Tiểu không phải biết đường sao? Hoàng tứ hỉ đưa tay phủ hướng Tiểu Ma Long, Long Nhi đã mê man mấy ngày, chậm chạp vẫn chưa tỉnh lại, có thể muốn đem nó đưa về nơi sinh, nó mới có thể thức tỉnh thể biến. Hoàng tứ hỉ nhất định phải chờ tới Tiểu Ma Long sau khi tỉnh dậy khả năng rời đi trung thổ, bởi vì Tống Khuyết đánh hạ kinh thành sau muốn cử hành đại điện, ngay trước cả triều văn võ mặt, nhường Hoàng tứ hỉ biểu hiện ra chân long, dẹp an định dân tâm. Nếu như Tiểu Ma Long một mực mê man, người ngoài sẽ cho rằng đây là một đầu giả long, dù cho biểu diễn ra, cũng không được lan truyền hiệu quả. Cho nên Hoàng tứ hỉ muốn đem Tiểu Ma Long đưa về chiến thần điện, thuận tiện kết hợp từ hàng kiếm điện nguyên quyền. Hoàng tứ hỉ cùng Loan Loan thương lượng đến nơi đây, kết bạn chui vào Dương Công bảo khố. Hai người dựa theo kế hoạch, đem binh khí cùng tài bảo toàn bộ chuyển vào giả khố, sau đó đi lòng đất mật đạo, trước hướng ngoài thành tiếp dẫn Tống Khuyết binh mã. Vào lúc ban đêm, Hoàng tứ hỉ cùng Tống Khuyết trước liên thủ cầm nã kinh thành cấm quân chức quan cao nhất hơn 10 vị thống lĩnh, về sau Tống Khuyết chọn lựa một nhóm tâm phúc võ sĩ, giao cho Hoàng tứ hỉ dịch dung ngụy trang. Những này Tống Việt võ sĩ thay hình đổi dạng, thay thế cấm quân thống lĩnh vốn có quan chức, dùng cái này nắm giữ thành nội cấm quân binh quyền. Lại qua một đêm, Hoàng tứ hỉ cùng Tống Khuyết lại lần nữa liên thủ, trực tiếp xâm nhập hoàng cung, cầm nã đại vương Dương Hựu, cũng lấy giám quốc danh nghĩa ban bố thánh chỉ, đem 3000 Tống Việt binh mã phân biệt điều nhập hoàng cung, cửa thành cùng cấm quân hạch tâm trên cương vị. Đến đây, cả tòa kinh thành rơi vào Tống Việt trong lòng bàn tay. Kinh thành lớn tiểu quan viên rất nhanh thu được phong thành, bọn hắn thấy tất cả thường gặp cấm vệ đều đã đổi lại khuôn mặt mới, ý thức được có thể là chính biến bộc phát, lập tức chia ra liên lạc tọa trấn kinh thành cấm quân thống lĩnh. Kết quả thống lĩnh nhóm muôn miệng một lời, Lý Việt thế công hung mãnh, đã nhanh muốn đánh tới dưới thành, lúc đầu cấm vệ đã điều tới ngoài thành, tiến đến chặn đánh Lý Việt đại quân. Đám quan trước đầu góc choáng váng, Lý Việt binh lâm thành hạ. Không có nghe nói nha, trước mấy ngày không phải tại truyền ôn, Lý Việt đại quân còn tại Hoàng Hà bên cạnh, trong vòng nửa tháng không qua được sao? Cấm quân thống lĩnh lập tức giận dữ mắng mỏ, đây là quân quốc đại sự, không cần lung tung nghe ngóng, vì phòng ngừa gian tế họa loạn thành phòng, ngay hôm đó lên hoàng thành phong cấm nửa tháng, toàn bộ các ngươi quay lại gia trang, ai dám khắp nơi nhảy loạn, toàn bộ đuổi bắt hạ ngục. Đám quan chức bị chạy về nhà bên trong, chỉ còn lại Tống Việt 3000 võ sĩ, xuất lĩnh không quan không có chức cấm vệ quân tốt, chặt chẽ canh chừng kinh thành phòng vệ. Mà Hoàng tứ hỉ lúc này đã không ở kinh thành, hắn tại Tống Ngọc Chí cùng đi, tiến về Trần Thương, xuất quan triệu tập Tống Việt thủ lĩnh Tống Chí cùng Giải Văn Long thống lĩnh hậu viện bộ đội. Chờ non nửa nguyệt đi qua, Tống Chí cùng Giải Văn Long thống lĩnh mấy vạn binh mã, tiếp quản quan trung bình nguyên các nơi tùy quân binh quyền sau, tòa trấn kinh thành Tống Khuyết mới tính hoàn toàn ổn định trận cước, hắn mới từ phía sau màn đi đến trước sân khấu. Trận này không đánh mà thắng chính biến cũng rốt cục hạ màn kết thúc. Lúc này Tống Khuyết đã chuẩn bị xong đăng vị đại điện, dự định lập đại vương Dương Hựu là đế, Sa Tôn Dương Quảng là thái thượng hoàng, tự lĩnh đại thừa tướng, để toàn diện trưởng khống tùy đỉnh triều chính, nhưng là đại điện cần tiểu ma long lộ diện, đã định cải nguyên sau quan trung thế cục. Tiểu ma long lại chậm chạp không có thức tỉnh. Hoàng tứ Hỉ liền hướng Tống Khuyết từ biệt, dẫn Loan Loan rời đi kinh thành, hướng Giang Nam Thiên Lý Cương chạy gấp mà đi. Chương 370, Thiên thị địa tính, 1, chương 370, Thiên thị địa tính, 1. Chiến thần điện. Hoàng tứ Hỉ cưỡi khoái mã trở về Giang Nam Thiên Lý Cương sân mạch. Hắn tại Hàng Long thư viện tu chỉnh một đêm, ngày kế tiếp dẫn Loan Loan tiến về Kinh Nhạn Cung chỗ sơn phong dưới chân. Bởi vì Kinh Nhạn Cung như cũ phong tàng tại ngọn núi ở trong, nhất định phải lặn xuống núi xuống sông nói mới có thể tiến nhập chiến thần điện, dưới nước hoàn cảnh tối tăm không mặt trời, Hoàng tứ Hỉ liền để Loan Loan chờ tại bờ sông chờ, hắn một mình nhập sông thám hiểm. Hắn từng có một lần dò đường kinh nghiệm, lại về chiến thần điện không có tao ngộ bất kỳ khó khăn chắc trở. Phương biên trong vòng hơn 10 dặm địa tâm động thiên giống như quá khứ. Trung quanh trong vách đá sông tiết ra tới treo sông thác nước, như cũ đang phát tán ra đình thai nhức có quanh mình, thác nước bên cạnh sinh trưởng kỳ hoa dị thảo cùng cây cỏ dại dây leo, như cũ hiện lộ rõ ràng sinh cơ bừng bừng. Theo bốn phương tám hướng khe đá bên trong bạo bắn ra lòng đất hỏa nguyên, vậy ra lấy như hỏa long hẹp dài liệt diễm, chiếu sáng khổng lồ lòng đất không gian, cũng cho Hoàng tứ Hỉ tiến về chiến thần điện chiếu sáng rõ ràng đường xá. Hoàng tứ Hỉ rất nhanh liền đã đứng ở chiến thần điện thềm đá phần dưới nhất định nước tảng đá lớn rùa bên trên. Đầu này thạch quy có cao khoảng 1 trượng, thân thể bại lộ bên ngoài, tứ chi ngâm tại trong hồ nước. Hoàng tứ Hỉ trước lấy ra tiểu ma long, cất đặt tại thạch quy tứ chi phía dưới đáy hồ. Cả tòa hồ nước là tiểu ma long nơi sinh ra, đưa nó ngâm mình ở trong hồ nước hẳn là có thể cổ vũ nó thủy biến, nhưng nó đến cùng lúc nào thời điểm có thể thức tỉnh, Hoàng tứ Hỉ cũng không được biết. Hắn quyết định đi trước kết hợp từ hàng kiếm điện. Thạch quy phía trên là ngàn giai thang đá. Hắn xuôi theo bậc thang mà lên, rất mau tới chiến thần điện trước cổng chính, bước ra mà vào. Hắn ngước nhìn cao 40 trượng rộng lớn đỉnh điện, lại trước ngắm đối diện điện trên vách, sử dụng hơn 1 trượng lớn văn khắc thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, trong tim vẫn sẽ kìm lòng không được tuôn ra cảm giác chấn động. Hắn lần trước lúc đến, trong điện vách đá tổng cộng khắc họa 49 bức xảo đoạt tiên công, sinh động như thật, hoặc nhân hoặc chim, hoặc hoa hoặc trùng phù điêu đồ, những hình vẽ này tức là chiến thần đồ lục nguyên quyển. Chờ Hoàng tứ Hỉ đem Trường Sinh Quyết thả lại quảng thành tử di thi trước mặt sách trong máng, chiến thần đồ lục 1 tới chiến thần đồ lục 16 phù điêu thần kỳ giống như biến mất, cùng Trường Sinh Quyết kết hợp là một. Lúc ấy Trường Sinh Quyết nguyên quyển không lửa tự đốt, bị Hoàng tứ Hỉ đụng vào sau, hóa thành một cái sách ấn, hòa tan tại Hoàng tứ Hỉ lòng bàn tay phải bên trên. Lần này Hoàng tứ Hỉ như cũ sẽ dựa theo biện pháp cũ kết hợp từ hàng kiếm điện. Hắn tới trong điện sau, thẳng đến thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu khắc đá phía dưới bích ngồi xếp bằng quảng thành tử kim cương di thi. Thi trước ba cái nhàn nhạt lỗ khảm không có bất kỳ biến hóa nào, như cũ duy trì vốn có hình dạng. Hoàng tứ Hỉ do xét một lát, lấy ra từ hàng kiếm điện nguyên quyển, quyển mặt cùng Trường Sinh Quyết như thế hiện có lấp loé chắc văn. Danh túc di vật, thu nhận sử dụng phá toái hư không pháp môn, kết hợp chiến thần đồ lục thiên ma sách Trường Sinh Quyết từ hàng kiếm điện tứ đại ký thư, liền có thể xem đọc kế thừa. Hoàng tứ Hỉ nhớ kỹ lần trước hắn đem Trường Sinh Quyết đặt ở trái trong máng, lần này hắn đem từ hàng kiếm điện bỏ vào bên trong rãnh. Sau đó hướng bốn phía điện bích nhìn ra xa, hắn phát hiện trên bách phù điêu bắt đầu một bước tiếp một bước tiêu ẩn. Chờ tiêu ẩn 16 bức phù điêu đồ, điện bích lại không cái gì động tĩnh sau, Hoàng tứ Hỉ đưa tay sờ hướng về phía từ hàng kiếm điện nguyên quyển. Hô, lay động. Nguyên mở ra bắt đầu như Trường Sinh Quyết giống như dẫn đốt, quyền lửa dọc theo Hoàng tứ Hỉ ngón tay, thẩm thấu tiến vào da thịt bên trong. Lúc đầu Hoàng tứ Hỉ đã làm tốt kháng hỏa chữa thương chuẩn bị, nhưng quyền lửa nhập thể sau thoáng chốc bị thu hút lòng bàn tay sách tấn bên trong, mặc dù sách tấn chỗ truyền đến nóng bỏng thiêu đốt cảm giác, bất quá loại cảm giác này thoáng qua liền mất. Hoàng tứ Hỉ bàn tay rất nhanh khôi phục như thường. Hắn biết từ hàng kiếm điện kết hợp đã thành công, liền đem chân khí trở vào lòng bàn tay, kết quả chân khí tiếp xúc sách tấn sau cũng không có nửa điểm phản ứng. Hắn lần trước kết hợp Trường Sinh Quyết toàn thân nội lực đều bị sách tấn chuyển đổi thành Trường Sinh chân khí, nhưng hắn trong nháy mắt đem xoắn ốc chân kình đạt đến cảnh giới viên mãn. Tại Dương Công bảo khố lúc, Hoàng tứ Hỉ lại luyện hóa Tà Đế Xá Lợi 6 thành nguyên tinh. Trước mắt hắn Trường Sinh chân khí căn cơ thâm hậu vô song, đã đạt thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nếu như hắn không có thể đột phá cái này một cảnh, tu vi chân khí liền không cách nào tiếp tục tăng trưởng. Mà từ hàng kiếm điện tại chân khí bên trên tu luyện yếu nhược tại Trường Sinh Quyết nó hình thành sách tấn, tự nhiên không thể cho Hoàng tứ Hỉ mang đến nội lực bên trên tinh tiến. Hoàng tứ Hỉ liền muốn, có lẽ có thể mang cho ta tinh thần cùng trên tâm cảnh tăng lên. Hắn liền thi triển tinh thần bí pháp, thử cảm ứng sách tấn, lập tức liền có thay ra đổi thị phản ứng. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền nhập định. Chỉ thấy hắn hai mắt chậm rãi khép lại, thị lực lại không có bị phong bế, ngược lại biến càng thêm rõ ràng thông thấu. Hắn giác quan dường như thuế biến tới một cái mới cấp độ, nhường hắn càng thêm khắc sâu nhận thức đến thế giới này huyền bí. Hắn đem cánh tay vươn ra, nằm ngang ở trước mặt, tinh thần trực tiếp xuyên thấu quần áo, nhìn thấy da thịt của mình cùng da bên trên lông tóc. Tinh thần hắn lại vừa vào hơi, trên cánh tay như mạng dày đặc kinh mạch, như dòng nước động huyết dịch, giao thoa tương liên xương cốt, tất cả đều thanh thanh sở sở hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Đây là nội thị thuật sao? Hoàng tứ Hỉ bỗng nhiên hưng phấn lên, tinh thần không ngừng ở trên người nà gì, xâm nhập ngũ tạng lục phủ, lại đem trái tim đồng bột nhảy lên rung động lắc, cho hắn huyết nhục tạo thành rất nhỏ gợn sóng, đều cho nhìn không sai chút nào. Hắn không khỏi tuôn ra sinh dự cảm, loại này siêu phàm nhạy cảm linh giác cũng đã chạm tới trong truyền thuyết tiên ma cấp độ. Hắn nghiên cứu sâu võ đạo nhiều năm như vậy, sớm đã không phải sắp phàm. Chỉ thấy hắn mãnh ngẩng đầu một cái, tinh thần thoáng chốc đi xa. Mặc dù thân thể của hắn vẫn trong điện, giác quan cũng đã lướt đi ngoài điện, nhảy xuống ngàn giai thang đá, xuyên thấu nước hồ, thẳng tới thạch quy phía dưới tiểu ma long thân thể. Liên phảng phất tự mình đứng tại tiểu ma long bên người, hắn cách trăm trượng xa, phát hiện tiểu ma long toàn thân xanh biếc lân giáp, ngay tại tầng tầng nô lên, giống như là có đoàn chân khí tại thể nội phồng lên, dẫn đến tiểu ma long sưng như là thùng nước. Hoàng tứ Hỉ lập tức lòng mang chờ mong, đây là lột xác dấu hiệu, xem ra phán đoán của ta không có sai, quả thật muốn đem tiểu ma long đưa về nó ra đời hồ nước, nó mới có thể thuế biến thức tỉnh. Tiểu Ma Long đến tột cùng phải bao lâu khả năng thuế biến kết thúc, Hoàng Tứ Hỉ không thể nào suy tính, hắn liền tiếp tục xác minh từ hàng kiếm điện đối hắn tâm cảnh tăng lên diệu dụng. Tinh thần hắn cảm ứng đến trong hồ nước rất nhiều sinh mệnh, bỗng nhiên ly thủy mà ra, trùng thiên quyết tán, thẳng tới cao mấy chục trượng đỉnh động, không có vào cứng rắn dày đặc nham thạch bên trong, theo khe nham thạch khe hở tiếp tục hướng bên trên thẩm đấu. Trong khe đá sinh trưởng rêu xanh, ẩn núp sâu kiến, đều không ngoại lệ đều bị hắn giác quan rõ ràng bắt giữ, phàm là tinh thần hắn kéo dài chỗ, bất kỳ cái gì sự vật đều không chỗ ẩn trốn, đều tại hắn không chỗ không quan sát trong theo dõi. Chờ tinh thần hắn hướng lên kéo dài đến cực hạn, sắp về rơi lúc, giác quan lập tức trốn vào tới một mảnh khoáng đạt không gian bên trong. Hắn liền phảng phất đặt mình vào tại một tòa cao đến 7-8 trượng thạch điện bên trong, tả hữu điện bích đều có một cái thủ đoạn. A, đây là Hoàng Tứ Hỉ bị kích phát thám hiểm niềm vui thú, tinh thần xuyên qua thủ đoạn, tả hữu đều có một đầu dài đến hơn 20 trượng thạch hành lang cuối cùng phân biệt tọa lạc một tòa thiên điện. Hắn đem ba điện không gian toàn bộ quan sát một lần, đã biết được đây là địa phương nào, kinh ngạc cùng. Chương 370, Thiên thị địa thính 2, chương 370, Thiên thị địa thính 2. Kinh nhạn cung chủ điện nhạn tường điện chính là cao đến 7-8 trượng, tả hữu là hai tòa thiên điện trái nhạn cánh cùng phải nhạn cánh, đều do một đầu hành lang kết nối, ba tòa kiến trúc vật một chủ phó nhỉ, chôn sâu ở ngọn núi bên trong. Lần trước Hoàng Tứ Hỉ là lấy phong thủy la bàn đo lường tính toán tới chiến thần điện đại khái phương vị, hắn suy đoán kinh nhạn cung là chôn giấu tại địa tâm hồ đỗ phía trên sơn phong bên trong, nhưng này lúc tinh thần hắn cấp độ không đủ, không cách nào thăm dò kinh nhạn cung vị trí chính xác. Hiện tại hắn kết hợp từ hàng kiếm điện tinh thần chi lực đạt được cường hóa, trợ hắn một lần hành động thăm dò tới kinh nhạn cung chỗ. Trước mắt hắn tinh thần cảm ứng đã có thể thiên thị địa tính, đạt đến nhìn rõ thiên địa, nghe lén vạn vật trình độ. Hắn biết kinh nhạn cung chôn sâu ở ngọn núi nội bộ, liền để tinh thần xuyên thấu cửa điện, vượt qua đi ngoài núi, sau đó xuôi theo sơn mà xuống, cho đến rơi vào chân núi chỗ cũ kia đường cong là lướt bay bồng nguyện chuyển thân thể mềm mại bên trên. Lúc trước Loan Loan theo hắn cùng một chỗ tới, cũng không có lặn rơi vào sông, một mình chờ tại bờ sông chờ. Dưới mắt đã đến tháng 11 phần, nhưng giang nam thời tiết cũng không rét lạnh, Loan Loan liền trần trụi hai chân tại bờ sông đùa nước, nàng đang chơi vui vẻ, trong lòng đống nhiên chấn động một cái, giống là có người trong lòng nàng nói chuyện. Loan Loan đối âm thanh này dị thường quen thuộc, Lang Quân. Nàng vội vàng ngừng chân nguyên địa, nhìn chung quanh, Lang Quân ngươi trở về rồi sao? Ngươi ở đâu nha? Nàng tìm một vòng không thấy Hoàng Tứ Hỉ bóng người, trong lòng chợt cảm thấy kỳ quái, vừa rồi kia cố lời nói không giống như là nội lực truyền âm, nhưng hết lần này tới lần khác có âm thanh tại trong đầu của nàng quen quẩn, nhưng nàng nhìn không thấu huyền cơ trong đó. Nàng có chỗ không biết, cố này tiếng vang nhưng thật ra là Hoàng Tứ Hỉ tinh thần sinh ra tâm linh giao cảm, võ đạo nhất định phải đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, khả năng không nhìn xuống núi, nước sông, địa tầng ngứa thuốc, cách không hướng mục tiêu phát ra cảm ứng. Hoàng Tứ Hỉ giòm ngó Loan Loan đứng tại bờ sông, la lên Lang Quân, nàng trợn to một đôi xinh đẹp đôi mắt sáng, nhộn nhạo mọi mắt chờ mong chờ đợi, phảng phất là khổ đợi trượng phu trở về thế tử. Hoàng Tứ Hỉ không có tiếp tục đùa nàng, tinh thần hướng về sông phía ngoài kéo dài. Kết quả vọt sông về sau, giác quan trong lúc đó lâm vào hoàn toàn mơ hồ, Hoàng Tứ Hỉ thăm dò không được ngoài thiên hà hoàn cảnh, trong lòng của hắn minh bạch, tinh thần của mình cảm ứng đã đến cực hạn. Làm kéo dài khoảng cách vượt qua nhất định phạm vi sau, tinh thần lực của hắn sẽ suy giảm, giác quan cũng biết theo biến mất. Hắn liền để tinh thần rút về, trở về chiến thần điện. Hắn trong điện mở hai mắt ra, tự lo suy tính. Kinh nhạn cung mở tại ước chừng hai cao trăm trượng sườn núi chỗ, theo mặt đất tới chiến thần điện chiều sâu sẽ không vượt qua trăm trượng. Ta tinh thần lĩnh vực kéo dài phạm vi hẳn là tại một dặm tới hai dặm ở giữa. Loại này thần du chi cảnh, nhường Hoàng Tứ Hỉ sinh ra siêu nhiên tượng bên ngoài, một tay che trời buông thả hào hứng. Hơn nữa từ hàng kiếm điện không chỉ là cường hóa Hoàng Tứ Hỉ tinh thần năng lực, hắn đưa tay rút ra hàng long kiếm, ban đầu ở phong vân giang hồ chỗ kết hợp kiếm tâm thông minh đã không cần phải mượn thân kiếm tiến hành thi triển. Kỳ thật hắn hiện tại tinh thần tu vi đã siêu việt kiếm tâm thông minh tiến vào thiên nhân hợp nhất cấp độ, đủ để cho hắn sánh vai năm đó võ đạo cự phách hướng ngũ điển, tiến phi, tôn ân chờ các bậc tiền bối. Hắn nô lên hàng long kiếm, hai mắt sáng rực phát quang nhìn chăm chú thân kiếm, theo chân khí của hắn trở vào trong kiếm, từng tia kiếm khí bắt đầu ở trên thân kiếm hiện hình. Chỉ thấy hắn vung cánh tay lắc nhẹ, kiếm khí phách không tận nôn, bổ đến mấy trượng có hơn sau, lơ lửng giữa không trung không lúc ních. Hắn là lấy tinh thần khí trận khóa gấp kiếm khí, khống chế lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn lại cầm kiếm huy động liên tục, kiếm khí mật như tơ dệt phách không ra ngoài, từng trôi tung hoành sắp xếp. Xa xa nhìn lại, giống như một mặt kiếm khí lưới lớn, hoành giá trong điện. Hắn thao túng kiếm vong sông lên hạ xuống, xoay trái phải chuyển, đống nhiên hô một tiếng, trở về. Kiếm khí vậy mà như là cánh tay như thế sai sự, một thanh tiếp một thanh bay trở về hàng long kiếm, lại thông qua thân kiếm bị Hoàng Tứ Hỉ thu nạp nhập thể, một lần nữa dung nhập hắn trường sinh chân khí bên trong. Hắn trước kia thi triển kiếm khí tấn công địch, chỉ có thể thả, mà không thể thu, hiện tại đã có thể thông qua tinh thần khí trận đem kiếm khí hấp thu chuyển hóa. Tương lai hắn lại cùng tông sư giao chiến, hắn thậm chí có thể nhường hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí tê phát, kết thành kiếm vong giam cầm địch thân, phối hợp khí thế cùng một chỗ khốn địch nhất định hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hoàng Tứ Hỉ suy nghĩ đến nơi đây, niềm nở bật cười, trong lòng cũng càng lộ vẻ chờ mong. Hắn tuần tự kết hợp trường sinh quyết cùng từ hàng kiếm điện tu vi liên tục tăng lên, chờ hắn tìm tới thiên ma sách nguyên quyển, nhường tứ đại kỳ thư hoàn toàn hợp nhất, thật không biết trong truyền thuyết phá toái hư không uy lực sẽ có bao nhiêu mạnh. Hắn không khỏi lại muốn, phá toái hư không không phải phàm tục võ học, hẳn là thuộc về là tiên ma thần thông. Hắn hy vọng truy hồi thiên ma sách tâm tình tương đối bức thiết, nhưng nếu tiểu ma long không thức tỉnh, hắn nhưng không cách nào đi xa tây vực. Dưới mắt từ hàng kiếm điện đã kết hợp hoàn thành, Hoàng Tứ Hỉ thì rời đi chiến thần điện, tiến đến xem xét tiểu ma long tình huống. Hắn thấy tiểu ma long còn tại thuế vảy giai đoạn, liền bay vọt mặt hồ, xông vào vách đá ở giữa một tòa thác nước bên trong, chui vào thác nước sau hẹp dài đường hầm. Con đường hầm này hướng lên kéo dài, nối thẳng kinh nhạn cung thiên điện miệng. Vừa rồi Hoàng Tứ Hỉ thần du kinh nhạn cung, đã kỹ càng khảo sát qua cung nội địa hình, hắn dự định bài trừ cơ quan, mở ra cửa điện, sau đó ở trong núi mở một đầu vào cung thông đạo. Chờ hắn tiến về Tây vực sau, như Thiên Lý Cương Sơn mạch tao ngộ nguy hiểm gì, liền để Loan Loan dẫn Hàng Long thư viện học sinh tiến vào Kinh Nhạn cung tị nạn. Đương nhiên Chiến Thần Điện tạm thời không thể lộ ra ánh sáng tại chúng. Hoàng tứ Hỉ biết Chiến Thần Điện cùng Kinh Nhạn cung bên trong cơ quan là dựa theo 28 tinh tú quý tích tiến hành bố trí, hắn lúc rời đi chỉ cần đem Chiến Thần Điện lối vào cho phong bế, liền có thể bảo đảm sẽ không có người xông tới Điệu Tâm động thiên bên trong. Hắn xuyên qua thác nước, dọc theo đường hầm tiến vào Kinh Nhạn cung sau, trong cung gõ gõ đập đập bận rộn gần nửa ngày. Tại hắn thuận lợi mở ra rời núi thông đạo, cũng đem trong cung điện cơ quan toàn bộ bố trí thỏa đáng, liền một lần nữa quay trở về Chiến Thần Điện. Lúc này thạch quy phía dưới tiểu ma long đã không thấy tăm hơi. Hoàng tứ Hỉ đứng tại mai rùa chỗ chờ trong chốc lát, chợt nghe một hồi soạt, khỏa nước âm thanh, theo vài dặm bên ngoài mặt hồ truyền đến. Hắn chợt phóng tầm mắt tới, chỉ thấy một đầu màu xanh biếc dài ảnh vọt ra khỏi mặt nước, như thiểm điện nhảy lên lên trên trời. Không chờ thấy rõ bích ảnh bộ dáng, nó thân hình liền giữa không trung nhoáng một cái, hoành không trôi đi hơn 10 trượng. Hoàng tứ Hỉ thấy bích ảnh bay phủ giữa không trung, lướt ngang qua đi, suy đoán bích ảnh hẳn là sẽ hạ xuống mặt nước. Ai có thể nghĩ tới, bích ảnh phi hành xa hơn 10 trượng, mạnh phun một ngụm lục khí, không ngờ nâng nó bích thân thể lần nữa lướt ngang, tựa như là một hồi thanh phong giữa không trung phiêu đãng. Mấy cái nháy mắt, bích ảnh liền đã không chuyển qua Hoàng tứ Hỉ trước mặt. Hô, lộ ra một quả mọc ra sừng thú cực đại đầu rồng, hai viên mắt lục giống như trung đồng, dài miệng rộng miệng, dưới cổ sinh đầy sư tông giống như râu ngắn. Nó trước không có hảo ý chừng Hoàng tứ Hỉ một cái, đột nhiên mạnh phun một cỗ xương độc, phun xong liền quay đầu, dương dương đắc ý trùng thiên bay đi. Ngươi lại thiếu đánh sao? Hoàng tứ Hỉ hướng nó quát tháo một tiếng, đừng tưởng rằng học xong bay, ta liền bắt không được ngươi. Cái này bích ảnh chính là lộ sát sau tiểu ma long, thân rồng phồng lớn lên mấy lần, khoảng chừng dài khoảng nửa trượng, hất lên một thân thanh lân, xanh dần bước lên u quang, để nó hình thái càng lộ vẻ hung hãn dữ tợn. Nó tự cho là cao lớn dài tráng, lại có phi thiên lặn xuống nước bản lĩnh, liền không đem Hoàng tứ Hỉ để vào mắt. Chương 371, chính đạo chi minh, 1, chương 371, chính đạo chi minh, 1. Hoàng tứ Hỉ nghiêng người tránh đi tiểu ma long xương độc, trở tay rút ra Hàng Long kiếm, nhắm chuẩn tiểu ma long bay lên không chỗ liên phát kiếm khí. Tiểu ma long phát giác đỉnh đầu cùng bốn phía tuôn ra ý lạnh âm u, khí mạng như thế khóa gấp nó phi độn phương hướng. Nó lập tức túi đầu lao xuống, y đồ đâm vào đáy hồ. Kết quả nó long đầu chưa chạm đến mặt hồ, Hoàng tứ Hỉ đã vượt lên trước phát trưởng, trưởng lực phanh, một tiếng chấn động nước hồ, nhấc lên xoắn ốc sóng lớn, chăm chú cuốn lấy nó thân rồng, lại hướng về sau kéo một cái, nó liền không tự chủ được bay khỏi giữa hồ, ngã xuống tại trên thềm đá. Nó nguyên điệu lý ngư đã đỉnh, đứng thẳng thân rồng sau hướng Hoàng tứ Hỉ liếc một cái, thấy Hoàng tứ Hỉ cũng không có thu kiếm, vội vàng nhường tứ chi khẽ cong, vì nằm dạp trên mặt đất, lộ ra lấy lòng nụ cười, không ngừng phát ra lộ sát trước cùng Hoàng tứ Hỉ thân mật chơi đùa lúc khiếu âm. Hoàng tứ Hỉ vọt cách thạch quy, rơi vào trước mặt nó. Nó vô ý thức mong muốn bay thấp Hoàng tứ Hỉ bả vai, nhưng nó nửa dựng thẳng thân rồng lúc cùng Hoàng tứ Hỉ đủ ngực giống như cao, không còn có khả năng bàn nằm tại Hoàng tứ Hỉ trên vai, nó liền hậm hực rút về long đầu. Hoàng tứ Hỉ đánh giá nó thuế biến mới thân thể, hỏi: "Ngươi là thế nào bay lên?" "Tiếp tục hướng trên trời bay, để cho ta nhìn một chút." Hoàng tứ Hỉ cũng không cho rằng nó là thi triển một loại nào đó yêu pháp, vừa rồi nó bay lên không phi thiết lúc, Hoàng tứ Hỉ một mực tại mật thiết lưu ý nó thân rồng biến hóa, cũng không có phát hiện bất kỳ yêu dị phản ứng. Nó phi hành đặc điểm là trên không trung lướt ngang, mà mỗi lần lướt ngang lúc, nó thân rồng đều sẽ xảy ra mãnh liệt chân khí chấn động. Hoàng tứ Hỉ liền suy đoán nó là tại mượn nhờ chân khí thi triển khinh công, chỉ có điều khinh công tốc độ quá nhanh, lại thời gian dài hoành không không rơi, này mới khiến người sinh ra ảo giác, coi là nó có thể cưỡi mây đạp gió phi hành. Tiểu Ma Long nghe thấy Hoàng tứ Hỉ yêu cầu, lập tức tới hưng phấn sức mạnh, tứ chi tại mặt đất nhẹ đạp một chút, thân rồng trong nháy mắt nhảy lên cao mấy trượng. Chờ nó tới giữa không trung sau, vội vàng xúc tích một ngụm chân khí, hai má giống như là cóc giống như phồng lên. Chỉ thấy đạo chân khí này tòng long đầu nuốt xuống, chút vào hẹp dài thân rồng, hình thành một cô nâng lên khí kình, đẩy thân rồng trên không trung trượt. Tiểu Ma Long vì hướng Hoàng tứ Hỉ khoe khoang nó mới bản sự, vận khí lực đạo cũng không mạnh, lực đẩy cũng tương đối rất nhỏ, vẹn vẹn đem nó đẩy ra hơn một trượng có hơn. Vì không để thân rồng rơi xuống đất, nó không ngừng xúc khí, lặp đi lặp lại tại thân thể ngoại hình thành lực đẩy khí kình, vây quanh Hoàng tứ Hỉ vờn quanh phi hành. Hoàng tứ Hỉ thấy thế duỗi tay nắm lấy nó đôi rồng, lớn tiếng ra hiệu nó: "Ngươi thì toàn lực bay về phía trước đột, ta muốn xác minh ngươi khí mạch quỹ tích vận hành." Tiểu Ma Long ngửa mặt lên trời tê rít gào, cả con rồng thân thể thoáng chốc bị tức kình rót đầy, thậm chí đầy tràn ra tới, theo rộng nơi cửa tuôn ra cổ lục khí, làm lực đẩy tại nó thân thể bên trong hình thành. Nó thân rồng lập tức biến căng cứng, giống như mũi tên, hoành không chạy ra xa hơn 10 trượng. Hoàng tứ Hỉ tay bắt đuôi rồng, cũng nhận lực đẩy bao phủ, thân hình hắn ngồi chỗ cối, hộ tống tiểu ma long cùng một chỗ giữa không trung phi hành. Tiểu ma long bay ra hơn 10 trượng sau, không chờ thân rồng xuất hiện trệ không phản ứng, nó đã một lần nữa tại thể nội đổi mới khí, đuôi rồng giữa không trung uốn lượn nhoáng một cái, lại mang theo Hoàng tứ Hỉ tiếp tục trước đột. Cứ như vậy, Hoàng tứ Hỉ tại tiểu ma long lôi kéo hạ, bắt đầu ở khoảng cách mặt hồ cao mấy trượng không trung, triển khai như mũi tên phi hành. Tiểu ma long vận khí lúc tán phát kinh lực chấn động, thậm chí ở trên mặt hồ vạch ra một đầu bắt mắt vết nước. Đầu này vết nước một mực dọc theo cách xa mấy dặm, thẳng đến tiểu ma long khí kiệt, theo giữa không trung rơi xuống nước sau mới biến mất không thấy gì nữa. Tiểu ma long vốn là sống dưới nước linh thú, nó vào nước tùy tiện du một vòng, thân thể bên trong hao tổn hầu như không còn khí kình đã được đến khôi phục. Hoa, một tiếng, nó lại lần nữa nhảy lên ra mặt hồ, lần nữa biến sinh long hoạt hồ lên. Hoàng tứ Hỉ không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, tiểu ma long chỉ cần chờ tại có nguồn nước khu vực, mặc kệ là lên trời xuống đất, nó dường như đều có thể vĩnh viễn không mệt mỏi phi độn thần hành. Đáng tiếc nó thân rồng như cũ quá nhỏ, lột xác sau chỉ có dài nửa trượng độ, gánh chịu không được Hoàng tứ Hỉ trọng lượng, lưng rồng không cách nào làm cho Hoàng tứ Hỉ cưỡi. Trước mắt tiểu ma long chỉ thích hợp tại hiểm trở thế cục bên trong tạm thời xung trận, trợ giúp Hoàng tứ Hỉ đột phá chúng đây, lại là không thể lâu dài đảm nhiệm Hoàng tứ Hỉ tọa kỵ. Bất quá Hoàng Tứ Hỉ thông qua cảm ứng tiểu ma long đang phi hành lúc vận khí biến hóa, thôi diễn ra một bộ đặc biệt khinh công thân pháp. Hắn trước kia thi triển khinh công, theo trên đất bằng lên nhảy, nhiều nhất cất cao hoặc là sông ngang hơn 10 trượng, liền giống với vật phẩm đi lên ném lúc, tới lực tận lúc liền sẽ rơi xuống. Khi hắn học được tiểu ma long không trung lấy hơi phương pháp, tại thể nội hình thành một cô nâng lên chi lực, thân hình có thể tiếp tục lên cao hoặc là tiến lên. Kể từ đó, khinh công của hắn khoảng cách liền có thể gấp bội dọc theo. Đương nhiên tiểu ma long thiên phú dị bẩm, nó thân rồng ở trong chứa có đặc thù khí năng, trợ nó tại sông bơi, tại thiên lơ lửng, nó kinh mạch cấu tạo cũng cùng người thân thể hoàn toàn khác biệt, trên không trung lấy hơi tốc độ nhanh vô cùng, cái này đủ để bảo đảm nó lặp đi lặp lại trên không trung lướt ngang, dù cho phi hành vài dặm cũng sẽ không rơi xuống. Hoàng Tứ Hỉ nhiều nhất lấy hơi mấy lần, thân thể liền phải tiếp không lên khí, không thể không về rơi xuống đất mặt. Hắn đem bộ này khinh công nắm giữ thuần thục sau, cũng không tại chiến thần điện lưu thêm, dẫn tiểu ma long xông vào thác nước, tiến đến kinh nhạn cung. Lúc trước hắn đã tại kinh nhạn cung chủ điện nhạn tường trong điện mở ra một đầu phá núi đường hầm. Hắn trực tiếp thông qua đường hầm đi vào ngoài núi. Ngọn núi này có năm cao trăm trượng, kinh nhạn cung chôn giấu tại giữa sườn núi ở giữa. Hoàng Tứ Hỉ đứng tại chỗ cửa hang, quan sát chân núi loan loan miểu như kiến tung thân ảnh, phân phó tiểu ma long nói: "Long Nhi ngươi xuống dưới truyền tấn, nhường Loan Nhi leo núi tới." Tiểu ma long nhưng không có hào hứng tại mặt đất bò, trực tiếp dược không lao xuống, thân rồng tựa như một trận gió xoáy, rất nhanh thổi tới dưới núi. Chờ loan loan lên núi cùng Hoàng Tứ Hỉ tụ hợp lúc, xinh đẹp trên mặt kinh hãi như cũng không có rút đi. Nàng nhịn không được cảm thán: "Lang quân, Long Nhi càng ngày càng có chân long chi uy rồi, nó lại có thể cưỡi mây gặp gió." Hoàng Tứ Hỉ cười nói: "Nó chỉ là đang thi triển một loại đặc biệt khinh công mà thôi, không tính là cưỡi mây gặp gió, vẹn vẹn vận khí thuận gió, nhiều nhất bay lên vài dặm liền phải khí kiệt, nó cũng bay không cao, miễn cưỡng có thể vượt qua này tòa đỉnh núi, tuyệt đối không thể vọt tới không trung trong mây mù. Có thể bay cách xa mấy dặm đã là tiên tung thần tích rồi." Loan Loan nhìn qua tiểu ma long, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh ý. Lang quân dự định đem Long Nhi đem ra công khai, nếu nó chỉ có thể ở trên mặt đất bò, khả năng có người sẽ hoài nghi nó là thành xà ngụy trang là long, nhưng nó nếu có thể bay trên trời, vậy nó chân long chi danh liền sẽ không còn bất kỳ nghi ngờ nào. Giống Loan Loan loại này đảm lượng lớn võ lâm cao thủ, đều bị tiểu ma long thuế biến cho kinh tới. Nếu như là phổ thông bách tính nhìn thấy tiểu ma long biểu hiện ra phi long tại thiên, sợ rằng sẽ kính sợ như thiên thần, quỳ bái. Hoàng Tứ Hỉ cũng cảm thấy tiểu ma long tác dụng càng lúc càng lớn, kinh thành sự tình còn chưa kết thúc, ta không thể tại Thiên Lý Cương thường ở, Loan Nhi ngươi đi theo ta, chờ ta đem tòa cung điện này cơ quan bố trí truyền thụ cho ngươi, liền lên đường trở về kinh. Loan Loan vừa mới nghe được Hoàng Tứ Hỉ thần du thanh âm, khi đó liền suy đoán Hoàng Tứ Hỉ đã rời đi đáy sông, nhưng nàng nghĩ không ra Hoàng Tứ Hỉ sẽ ở giữa sườn núi hiện thân. Nàng hiếu kỳ Hoàng Tứ Hỉ là như thế nào theo đáy sông lặng yên không một tiếng động xuyên thấu địa tầng cùng ngọn núi, lại ở chỗ này mở ra cửa động. Nàng nên trước dò xét, thấy cửa hang tĩnh mịch, chỉ chứa một người thông hành, nàng đi theo Hoàng Tứ Hỉ sau lưng hướng vào phía trong thám hiểm, cho đến tiến vào kinh nhạn cung cửa chính đại điện, hoàn cảnh mới rộng mở trong sáng, tha phương biết ngọn núi nội bộ vậy mà chôn giấu một tòa hùng vĩ cung điện. Làm tòa cung điện cơ quan là dựa theo 28 tinh tú quỹ tích vận hành tiến hành bố trí. Bởi vì trên trời tinh tú thời điểm ở vào vận chuyển trạng thái, mở ra kinh nhạn cùng cơ quan phương pháp xử lý liền không phải cố định, tại thời khắc khác nhau, mở ra danh sách không giống. Chỉ cần Loan Loan nắm giữ cơ quan phương pháp, tương lai gặp phải nguy hiểm, nàng một khi giấu vào kinh nhạn cùng, toàn bộ cung điện cơ quan liền sẽ đóng chặt hoàn toàn, không có nàng độc môn khải cửa danh sách, dù ai cũng không cách nào bài trừ cơ quan. Người ngoài muốn xâm nhập cung nội, chỉ có thể sử dụng man lực đem sơn phong cùng cung điện cho bổ ra mới được. Chương 371, chính đạo chi minh 2, chương 371, chính đạo chi minh 2. Nhưng kinh nhạn cung thành cung là thu thập một chủng loại đá cẩm thạch kiên cố vật liệu xây, đao kiếm bất thường, sử dụng bình thường binh khí mở mấy năm cũng chưa chắc có thể mở ra cung điện. Mấu chốt là kinh nhạn cung giấu kín tại ngọn núi nội bộ, vẹn vẹn khảo sát địa hình, lục soát kinh nhạn cung vị trí chính xác, chỉ sợ đều cần 3-5 năm. Cho nên Hoàng Tứ Hỉ đem kinh nhạn cung lưu cho Loan Loan, xem như một chỗ tránh nạn, Loan Loan an nguy liền có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Đêm đó, hai người tại kinh nhạn cung ngủ lại một đêm. Ngày kế tiếp Loan Loan lưu luyến không rời đem Hoàng Tứ Hỉ đưa cách Thiên Lý Cương. Hoàng Tứ Hỉ cũng không có cưỡi ngựa đường về, mà là theo Trường Giang Tây tiến. Mặc dù Tiểu Ma Long không cách nào trở đi Hoàng Tứ Hỉ phi hành, lại có thể gánh chịu Hoàng Tứ Hỉ tại trên nước chạy hàng. Lấy Tiểu Ma Long thuế biến sau du thủy chi lực, có thể nhẹ nhõm ngày đi nghìn dặm, Hoàng Tứ Hỉ đi đường thủy càng thêm thuận tiện. Lối của hắn trải qua sông Hạ Quận lúc tiến vào Trường Giang nhánh sông Hán Thủy, lại dọc theo Hán Thủy hướng tây bắc xuất phát, chỉ dùng một ngày liền chạy tới Hán Trung. Lúc này đã không có thẳng tới Trường An đường thủy, Hoàng Tứ Hỉ bắt đầu đổ bộ đi đường. Theo hắn cùng Loan Loan rời kinh lúc tính lên, hắn đến một lần chỉ dùng không đến nửa tháng. Trong lúc đó Tống Việt ổn thủ quan trung cùng kinh thành, cũng không có xảy ra bất kỳ ngoại ý muốn biến cố. Ngày đó Hoàng Tứ Hỉ cùng Tống Khuyết liên thủ cướp đoạt kinh thành lúc, Lý Việt đại quân ngay tại đoạt công đồng quan cùng đồng quan phía bắc Vĩnh Phong Thương, cái này hai nơi tất cả đều là chiến lược trọng địa, một khi đánh hạ, không ngừng có thể để trấn sĩ khí, cũng có thể trấn giữ quan trung cổ họng, tiến quân thần tốc tiến sát Trường An. Bất quá theo Tống Khuyết đem Tống Chí cùng Giải Văn Long thống lĩnh hậu viện binh mã tiến vào chiếm giữ đồng quan cùng Vĩnh Phong Thương sau, Lý Việt liền rốt cuộc tây vào không được nửa bước, hai quân cũng bởi vì này triển khai giằng co. Tống Khuyết ở lại kinh thành, thua chiêng gõ trống quy hoạch Hàng Long thư viện vị trí, trông mong mà đối đãi Hoàng Tứ Hỉ mang theo tiểu ma long trở về. Dựa theo hai người quân tự ước định, Hoàng Tứ Hỉ sau khi trở về tại trong thư viện cử hành một trận chiêu đồ điển lễ, cũng đem Hoàng Tứ Hỉ cùng tiểu ma long tọa trấn Tống Việt sự tình rộng truyền thiên hạ. Đợi đến điển lễ kết thúc, đồng quan truyền đến tin tức, Lý Việt đại quân rút lui qua Hoàng Hà, hư hư thực thực có lui binh dấu hiệu. Hoàng Tứ Hỉ cũng cáo biệt Tống Quyết, khởi hành tiến về Tây vực. Từ hàng tính trai chủ Phạm Thanh Huệ cùng hắn đi ra thành, kết bạn bất thượng. Lần này Phạm Thanh Huệ đến thăm Trường An, là vì quan sát Lý Việt công chiếm kinh thành chiến sự. Kết quả nàng không có chờ đến Lý Việt, ngược lại tận mắt nhìn thấy Tống Việt kỳ binh trên trời rơi xuống, không đánh mà thắng nhập chủ kinh thành. Cái này kinh biến nhường Phạm Thanh Huệ khó có thể tin, đến nay đều cảm thấy không chân thực. Nhưng là ván đã đóng thuyền, nàng cũng không thể tránh được, liền ở lại kinh thành yên lặng theo dõi kỳ biến, muốn nhìn một chút Lý Việt có thể hay không vượt qua nan quan, đem Tống Việt thế lực đuổi ra quan trung. Ai ngờ nàng quan sát nửa tháng, bỗng nhiên nên đón một cái so Tống Việt công chiếm kinh thành càng làm người trong thiên hạ khiếp sợ thực sự, hoàng tứ hỉ vậy mà mang theo một đầu chân long như thế. Tại nàng biết được hoàng tứ hỉ muốn rời kinh lúc, liền trước một bước đuổi tới ngoài thành, chuyên môn chờ hoàng tứ hỉ dọc đường. Nàng cùng đi hoàng tứ hỉ kết bạn đi đường, trên đường nói rằng, ngày đó chúng ta trao đổi từ hàng kiếm điện lúc, nếu như hoàng lang quân lộ ra ngươi nuôi có chân long, ta tuyệt sẽ không yêu cầu ngươi rời kinh, cũng sẽ không hướng ngươi biểu đạt ta duy trì Lý Việt ý nghĩ. Đương nhiên nàng cũng sẽ không nói cho hoàng tứ hỉ thiên ma sách nguyên quân xuống rơi. Hoàng tứ hỉ nghe nàng như thế tỏ thái độ, liền hỏi nàng, trai chủ chuẩn bị bỏ qua Lý Việt, ngược lại duy trì Tống Việt sao? Nàng chậm rãi lắc đầu, Lý Việt thế hệ định cư quan trung, thế lực rắc rối khó gỡ, sẽ không dễ dàng bị đánh. Tống Việt nhất thời chiếm thượng phong, lại tại quan trung không có căn cơ, chưa hẳn có thể cười đến cuối cùng. Ta hiện tại đã không ủng hộ Lý Việt, cũng sẽ không duy trì Tống Việt. Nàng cảm thấy Lý Việt cùng Tống Việt ở giữa tranh đấu liên lụy quá rộng, tương lai tranh giành sẽ phi thường kịch liệt, song phương thực lực lượng ngang nhau, cực khả năng chém giết máu chảy thành sông, như cũng phân không ra thắng bại. Đây đối với trí tại nhường thương sinh an bình từ hàng tĩnh trai mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Phạm Thanh Huệ ở trong lòng không đồng ý Tống Việt bỗng nhiên tới kinh thành làm rối, nàng cho rằng Tống Việt cũng không có đủ bình định thiên hạ năng lực, riêng là Việt chủ Tống Khuyết cực đoan tôn sùng Hán thống cùng bài xích dị tộc hành vi, liền sẽ dẫn đến quan trung quý tộc tập thể phản cảm cùng căm thù. Theo Nam Bắc triều đến nay, quan trung quý tộc một mực nắm giữ lấy phương Bắc đại quyền, làm sao có thể dễ dàng tha thứ Tống Khuyết dạng này phương Nam Hán thất môn Việt leo lên chí tôn chi vị. Coi như Tống Khuyết ỷ vào cường hành vũ lực áp phục quan trung quý tộc, sau này cũng lại không ngừng bộc phát phản loạn, thiên hạ bách tính đem không chiếm được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Phạm Thanh Huệ từ đầu đến cuối cho rằng Lý Việt là thay thế tùy thất nhân tuyển tốt nhất, nhưng hoàng tứ hỉ hết lần này tới lần khác đứng ở Tống Việt bên người, còn mang theo một đầu chân long trợ trận, hoàn toàn là dựa vào sức một mình nhường Tống Việt đối Lý Việt tạo thành áp đảo ưu thế. Cứ như vậy, Phạm Thanh Huệ liền không thể không cân nhắc, nhường từ hàng tĩnh trai gia nhập hoàng tứ hỉ cùng Tống Việt một phương, dù sao nàng xuất thế mục đích là vì quốc thái dân an, ai có hy vọng nhất kết thúc loạn thế, nàng liền sẽ duy trì ai. Nàng tuyệt sẽ không tự tay tăng thêm thiên hạ thế cục hỗn loạn trình độ. Chỉ là hoàng tứ hỉ bỗng nhiên bỏ xuống thiên hạ đại sự không để ý, khăng khăng đi xa Tây vực, lại để cho Phạm Thanh Huệ lên lo lắng. Nàng thành tâm hỏi thăm hoàng tứ hỉ, đã hoàng lang quân ngươi ủng hộ Tống Việt, vì cái gì không ủng hộ đến cùng, trực tiếp trợ giúp Tống Việt bình định thiên hạ, ngược lại tại loại thời khắc mấu chốt này đi xa Tây vực. Nếu như ngươi là vì tìm tịch tướng tìm kiếm thiên ma sách nguyên quyển, hoàn toàn có thể kéo dài mấy năm lại đi, chẳng lẽ tại hoàng lang quân trong lòng, thiên hạ thương sinh so ra kém một bộ võ công trọng yếu. Hoàng tứ hỉ nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại, trước mắt Lý Việt đã chết binh, trai chủ cảm giác đến bọn hắn sẽ cứ thế từ bỏ tranh đoạt thiên hạ dã tâm, đối Tống Việt túi đầu xương thần sao? Phạm Thanh Huệ ngưng trọng trả lời, bọn hắn sẽ không, ngược lại sẽ rộng mời ngoại viện, chiêu mộ vực nội bên ngoài cao thủ, ngóc đầu trở lại cùng Tống Việt hội chiến quan trung. Hoàng tứ hỉ hỏi lại, Lý Việt có khả năng nhất mời ngoại viện là ai? Phạm Thanh Huệ âm thầm suy nghĩ, Lý Việt tuyệt đối sẽ không mời tới gần đầu kiến đức, Lý Mật chờ nghĩa quân thế lực, nhưng nghĩa quân này thế lực chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt Lý Việt cùng Tống Việt hai hộ tranh chấp. Lý Việt duy nhất có thể tiềm ẩn đồng minh là Đột Quyết, trước mắt cũng chỉ có Đột Quyết có phá hủy Tống Việt binh mã lực lượng, đồng thời cùng Lý Việt ở giữa lại không có quyền thế cùng lợi ích chi tranh. Hoàng tứ hỉ gặp nàng giữ im lặng, liền hướng nàng lộ ra, ta chuyến này Tây vực, một là vì tìm kiếm thị tướng, hai là vì giải quyết Đột Quyết chi mắc, hoàn toàn chặt đứt Đột Quyết cùng Lý Việt liên minh khả năng. Phạm Thanh Huệ mắt lộ ra nghi ngờ, hoàng lang quân ngươi lẻ loi một mình, như thế nào có thể đánh tan Đột Quyết mấy chục vạn kỵ binh? Nàng ngắm liếc mắt một cái tại phụ cận vị thủy trong sông đùa du tiểu ma long, lại ngự trọng tâm trường khuyên cáo, ngươi nhường đầu này chân long tùy hành, vạn nhất nó thất thủ tại Đột Quyết, ngươi cùng Tống Việt bình định thiên hạ đại nghĩa danh vọng, sợ rằng sẽ lọt vào đả kích nghiêm trọng cùng suy yếu. Hoàng tứ hỉ nói, vấn đề là ta ở lại kinh thành, chỗ nào cũng không đi, như vậy không ra mấy tháng, Đột Quyết liền có thể quy mô xâm nhập phía nam. Đến lúc đó bất luận đem Đột Quyết binh mã đánh bại hay không, đều sẽ tạo thành bắc cảnh bách tính trôi dạt khắp nơi. Phạm Thanh Huệ nghe xong lời nói này, đã biết hoàng tứ hỉ không đi Đột Quyết không thể. Nàng trầm tư hồi lâu, đương nhiên đối hoàng tứ hỉ làm ra nhất định trợ giúp, ta lại phái phát anh hùng thiếp, mời thiên hạ chính phái đồng đạo sẽ kết lại, cùng một chỗ đi Bắc Cương biên quan, nhưng chúng ta sẽ không theo hoàng lang quân ngươi tiến về Đột Quyết, chỉ đóng quân biên quan, nếu như ngươi một mình không cách nào tan rã Đột Quyết xâm nhập phía nam ý đồ, chúng ta sẽ ở biên quan chặn đường Đột Quyết binh mã. Nàng sẽ tổ chức chính phái cao thủ, tại biên quan tổ kiến một đầu phòng tuyến, đến cho hoàng tứ hỉ Đột Quyết chi hành tra để loại bổ sung. Hoàng tứ hỉ hướng nàng khen ngợi cười một tiếng, có trai chủ tọa trấn biên quan, ta lại tránh lo âu về sau, liền có thể tại Đột Quyết tùy ý hành sự. Chương 372, Đột Quyết sông chó, 1, chương 372, Đột Quyết sông chó, 1. Hoàng tứ hỉ cùng Phạm Thanh Huệ dọc theo vị thủy bờ sông một đường đi về phía đông, cho đến Hoàng Hà bên cạnh mới mỗi người đi một ngả. Phạm Thanh Huệ muốn đuổi đi Đông Đô Lạc Dương, ở nơi đó triệu tập chính đạo chư phái cao thủ sẽ kết lại. Bởi vì Hoàng Hà trung du là nam bắc hướng chạy, Hoàng tứ hỉ dự định dọc theo Hoàng Hà đường sông bắc thượng, tiến về Mã Ấp quận cùng địch tiểu tụ hợp. Nửa tháng trước Hoàng tứ hỉ trở về Thiên Lý Cương lúc, từng khiến địch tiểu rời đi kinh thành, dẫn ra tướng Đồ Thúc Phương cùng Tiên Vĩnh tiếp tục đi kinh doanh địch ra thương đội. Chi này thương đội lúc đầu là địch nhượng tổ kiến, chuyên môn buôn ra lông chờ quý hiếm hàng hóa, chủ yếu cùng tái ngoại dị tộc làm giao dịch. Theo địch nhượng bị Lý Mật nhũ sát, Ngoa Cương trại chung với địch nhượng bộ hạ nhau nhau đi theo địch tiểu gia nhập thương đội, trước mắt đã hội tụ mấy ngàn chi chúng. Trong đó không thiếu lâu dài buôn tẩu tái ngoại tranh tử thủ, đối mặt Bắc, Tây vực, Liêu Đông phong tục địa hình hết sức quen thuộc. Hoàng tứ Hỉ muốn đi địch tiểu trong thương đội thu thập tình báo, tìm kiếm dẫn đường, để càng mau đưa hơn thiên quân tịch ứng tung tích hỏi tham gia đến. Bất quá Hoàng tứ Hỉ tại trước khi chuẩn bị đi, trước đến thăm Tống Việt thiết lập tại Vĩnh Phong Thương trụ sở, gặp ở đây làm đáng giá Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ một mặt. Hoàng tứ Hỉ đã từng hướng Tống Khuyết đề cử Lý Tĩnh thống binh cùng Lý Việt tác chiến. Nguyên bản Tống Khuyết phi thường trọng thị Lý Tĩnh, cũng chuẩn bị ủy thác trách nhiệm, nhưng Tống Khuyết ủng lập Dương Hựu là đế, Sa Tôn Dương Quảng là thái thượng hoàng hành vi, lọt vào kinh thành không ít quan viên phản đối. Lý Tĩnh chịu tại quan ở kinh thành viên mời, gia nhập dâng tấu chương phản đối Tống Khuyết thiện lập tân quân tấu chương ký tên. Tống Khuyết đem tham dự việc này quan viên toàn bộ đuổi bắt hạ ngục, trở ngại Hoàng tứ Hỉ tình mặt, đối Lý Tĩnh mở một mặt lưới, lại là không lại trọng dụng, sau đem Lý Tĩnh rời kinh thành, trước đến trông giữ kho lúa. Lý Tĩnh vốn là chuẩn bị bỏ qua Tống Khuyết bổ nhiệm, tự mình rời đi quan trung, nhưng bởi vì Hoàng tứ Hỉ quan hệ, hắn cũng không có qua loa đi không từ giã. Hắn biết được Hoàng tứ Hỉ theo Thiên Lý Cương trở lại kinh thành sau, phái Hồng Phất Nữ vào kinh thành cho Hoàng tứ Hỉ chính miệng kể ra, hắn mong muốn từ quan rời đi quyết định. Hoàng tứ Hỉ nhường Hồng Phất Nữ truyền lời cho Lý Tĩnh, ít ngày nữa sẽ đến Vĩnh Phong Thương, chờ gặp mặt nói chuyện sau lại đi cũng không muộn. Song phương chạm mặt sau, Lý Tĩnh đem Hoàng tứ Hỉ mời vào nhà mình viện. Sau khi ngồi xuống, Lý Tĩnh trước tạ lỗi một câu, Lang quân hướng Tống Việt chủ tiến cử ta, ta lại thượng thư phản đối Tống Việt chủ triều nghị, Phật Lang quân mặt mũi, trong lòng rất là băn khoăn, mời Lang quân thứ lỗi. Hoàng tứ Hỉ cũng không trách hắn, ta đề nghị Tống Khuyết dùng ngươi thống binh, trước đó không cùng ngươi thương lượng, ngươi cự tuyệt Tống Khuyết tự nhiên không có quan hệ gì. Hoàng tứ Hỉ tiếp nhận Hồng Phất Nữ đưa tới nước trà, lại nói, trước mắt Tống Khuyết đã nắm giữ quan trung, nhà hắn tại Giang Nam lại thế lực khổng lồ, chỉ cần hắn có thể đánh bại Lý Việt, cướp đoạt thiên hạ cơ bản cũng là ván đã đóng thuyền. Dù cho ngươi không nguyện ý vì hắn thống binh tác chiến, kỳ thật cũng không cần phản đối hắn, ngươi trực tiếp từ quan quy ẩn là được rồi, làm gì chọc giận hắn, lưu lại cho mình sát thân chí mắc đâu. Lý Tĩnh nở nụ cười khổ, Tống Việt chủ việc đã làm cùng Lý Việt không có khác nhau, đều là tại mưu phản tạo phản, ta thân làm tùy thần, cần cho thấy ngăn cản mưu phản thái độ, nếu không ta lúc đầu vạch Trần Dương Văn Kiền cùng Kinh Triệu Liên lại có ý nghĩa gì? Hắn vạch Trần Dương Văn Kiền là vì ngăn cản Kinh Triệu Liên cùng Lý Việt nội ứng ngoại hợp cướp đoạt kinh thành. Hiện tại Tống Khuyết vượt lên trước đoạt lấy kinh thành, bức hiếp đại vương Dương Hựu cầm giữ triều chính, tính chất cùng Lý Việt mưu phản giống nhau như lúc. Nếu như Lý Tĩnh tìm nơi nương tựa Tống Khuyết dưới trướng hiệu lực, đi theo Tống Khuyết phản loạn tùy đỉnh, vậy hắn vạch Trần hành vi chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Hoàng tứ Hỉ lý giải Lý Tĩnh cách làm, dù sao Dương Quảng còn sống, thiên hạ trên danh nghĩa trung chủ vẫn như cũng là Dương Quảng, tùy đỉnh quan viên đa số còn tại thủ vững trung quân báo quốc nguyên tắc. Trừ phi Dương Quảng bỏ mình, Dương Quảng tử tôn không người lại cố hoàng đế chi danh, tùy đỉnh tính thực chất diệt vong, đáng quan chức mới có thể thay đổi địa vị, hiệu trung tân chủ. Hoàng tứ Hỉ liền không có yêu cầu Lý Tĩnh nhất định lưu tại Tống Việt cùng Lý Việt tác chiến. Hắn nhìn bên cạnh đứng Hồng Phất Nữ một cái, hỏi thăm Lý Tĩnh, ngày đó Hồng Phất nói ngươi dự định từ quan rời đi quan trung, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Lý Tĩnh mặt lộ vẻ tự sắc, hắn cũng không có minh xác hành trình kế hoạch. Thuận miệng đối Hoàng tứ Hỉ nói một câu, có thể sẽ đi Lạc Dương, Việt Vương như cũ nắm giữ lấy Đông Đô triều chính, những ngày này có không ít kinh thành đồng liêu, tất cả đều vụng trộm đi Đông Đô tìm nơi nương tựa Việt Vương. Những quan viên này chưa chắc là muốn đi Lạc Dương nhu cầu cái gì việc phải làm, bọn hắn vẹn vẹn cảm giác được thiên hạ chính thống tại Đông Đô. Nếu như không phải là bởi vì thiên hạ đại loạn, đạo tặc nổi lên bốn phía, dẫn đến xuôi nam con đường ngắn chặn, bọn hắn sẽ mang nhà mang người tiến về Giang Đô đi tìm Dương Quảng. Hoàng tứ Hỉ nghe xong Lý Tĩnh ý nghĩ, nhịn không được cười khẽ, Lý Việt không hạ được quan trung, bọn hắn 7-8 phần 10 sẽ quay đầu đồng tiến đến đánh Lạc Dương, chờ Lý Uyên nhập chủ Đông Đô sau, làm theo sẽ ủng lập Việt Vương Dương Đồng là đế, xa phụng Dương Quảng là thái thượng hoàng. Những này môn Việt trải qua nam bắc triều 200 năm gió tanh mưa máu, tạo phản đối bọn hắn mà nói chính là chuyện thường ngày, bọn hắn am hiểu nhất mang thiên tử lấy khiến không phù hợp quy tắc, sau này chỉ cần ngươi còn ở quan trường, liền khó tránh khỏi muốn cho bọn họ hiệu lực. Cái này Lý Tĩnh lập tức sững sờ lên thần, hắn chưa hề nghĩ tới đầu nhập vào Lý Việt, dù sao hắn vạch Trần Dương Văn Kiền cùng Kinh Triệu Liên đã đắc tội Lý Việt, nếu như nhường hắn tại Lạc Dương làm Lý Việt quan, thật không bằng lưu tại quan trung cho Tống Việt bán mạng. Kỳ thật Tống Việt chưa vào kinh thành trước, Lý Tĩnh đã cùng Hoàng tứ Hỉ hẹn xong, cùng một chỗ tiến về Biệt Sơn Hàng Long thư viện định cư, nhưng trước mấy ngày Tống Việt ở kinh thành cử hành điện lễ, nhường Tống Việt từ đệ bái nhập Hàng Long thư viện, còn nhường Tống Ngọc Chí đảm nhiệm đại viện trưởng. Như Lý Tĩnh lại đi thư viện, sẽ cùng ở lại làm Tống Việt đồng liêu, cùng nó qua lại chơi đùa lung tung, chẳng bằng thành thật thật tiếp tục lưu lại kinh thành pha chỗ đâu. Hồng Phất Nữ thấy Lý Tĩnh trầm mặc không nói, rõ ràng là đối tiền đồ mê mang, không biết rõ ứng nên đi nơi nào. Nàng liền nhắc nhở Lý Tĩnh một câu, đã lưu lại trung thổ tình thế khó xử, vậy chúng ta liền không cho quan phủ xuất lực, cũng không giúp môn phiệt tạo phản, dứt khoát rời đi coi như vậy đi. Lang quân không phải muốn đi tái ngoại sao, chúng ta tùy hành lang quân biên cương xa xôi, chẳng phải là càng tiêu dao. Lý Tĩnh nghe được biên cương xa xôi lúc, vẻ mặt hơi có vẻ phấn khởi, nhưng hắn chợt lại thán lên khí, lang quân võ công cái thế, có thể độc thân xâm nhập đột quyết vương đỉnh, chúng ta đi theo thuần túy là liên lụy, sẽ lầm lang quân đại sự. Mặc dù hắn không rõ ràng Hoàng tứ Hỉ muốn đi tái ngoại làm cái gì, lại có thể nhìn ra Hoàng tứ Hỉ trang bị nhẹ nhàng là vì tùy cơ ứng biến. Hoàng tứ Hỉ cùng Loan Loan quan hệ như vậy thân mật, đều không mang theo Loan Loan xuất hành, càng sẽ không mang lên những người khác. Lý Tĩnh vì không cho Hoàng tứ Hỉ khó xử, liền từ chối Hồng Phất Nữ đề nghị. Hồng Phất Nữ lại chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên Lý Tĩnh, ngươi lưu lại trung thổ không có đất dụng võ, chỉ có thể tiến về biên quan sông vào một lần, hiện tại đột quyết cường thịnh, lâu dài đều tại xâm nhập xâm phạm biên giới, nếu như có thể đánh bại đột quyết, thu phục bắc cảnh mất đất, giống nhau có thể kiến công lập nghiệp. Lý Tĩnh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hướng Hồng Phất Nữ buông buông tay, không có binh mã, để cho ta thế nào cùng đột quyết tác chiến? Ta không bột đấu gột nên hồ nha. Hồng Phất Nữ ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía nằm sấp nằm tại Hoàng tứ Hỉ dưới chân Tiểu Ma Long. Từ thiên hạ đại loạn đến nay, số lớn hán dân lưu vong tái ngoại, nếu như sử dụng Tiểu Ma Long chiêu binh mãi mã, có thể tùy tiện kéo lên một chi bộ đội, đầu này chân long so hoàng đế thánh chỉ càng có hiệu quả. Nhưng Hồng Phất Nữ đoán không ra hoàng tứ hỉ tiến về đột quyết ý đồ, cũng không dám mạo muội hướng hoàng tứ hỉ đưa ra đề nghị. Nàng chỉ đối Lý Tính mở một câu cho đùa, năm đó Trường Tôn Thịnh đơn thương độc mã phân hóa đột quyết, không uổng phí một binh một tốt liền bước lên đột quyết đông tây hai bộ chém giết nội chiến, phu quân liền không thể bắt trước tiên hiền sao? Lý Tính mặt mo đỏ ửng, Trường Tôn Thịnh đại nhân phía sau có tiên đế toàn lực ủng hộ, càng có đại tùy binh mã làm hậu thuẫn, hắn khả năng tại đột quyết cảnh nội thành thạo điêu luyện triển khai phân hóa sách lược, ta Lý Tính có cái gì? Liên sứ giả đều không phải là. Hoàng tứ hỉ nghe xong hai vợ chồng lưu lộ ra ngoài ý nghĩ sau, nói rằng, kỳ thật biên cảnh có một chi binh mã, nếu như các ngươi quyết ý rời đi trung thổ, có thể đi thống lĩnh chi bộ đội kia. Hoàng tứ hỉ tiến vào đột quyết sau, không thể tránh né muốn nhắc lên giết chóc, nhưng đột quyết cảnh nội tất cả đều là phân tán bộ lạc, một khi bộc phát chiến loạn, khẳng định sẽ xuất hiện hội binh, xuôi nam nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chương 372, đột quyết sông chó 2, chương 372, đột quyết sông chó 2. Phạm Thanh Huệ đã đi triệu tập chính phái cao thủ, rất nhanh sẽ đi biên quan, nhưng nhân vật võ lâm số lượng thưa thớt, lại từng người tự chiến, bọn hắn có thể đối phó quân ô hợp, lại khó mà đánh lén, súng ngắm, đại cổ liên quân. Nếu như Lý Tĩnh cũng thống binh tọa trấn biên quan, liền có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lý Tĩnh đối thống binh lộ ra tinh thần đại trấn, lang quân tại biên quan đã sớm bố trí binh mã sao? Hoàng tứ hỉ lắc đầu, bọn hắn là địch nhượng bộ hạ, bởi vì không muốn hiệu trung lý mật, liền tập thể bắt thượng, làm tái ngoại lưu dân, tại biên quan kiếm ăn. A, quân Ngoa Cương. Lý Tĩnh có chút chần chờ, quân Ngoa Cương sức chiến đấu rất mạnh, tại nghĩa quân bên trong số 1, nhưng bọn hắn như thế nào sẽ nghe ta chỉ huy? Hoàng tứ hỉ nói, bọn hắn ngàn dặm xa xôi xuất phát biên quan, cũng là vì đi theo địch nhượng chi nữ địch tiểu là ta thu cái thứ nhất học sinh, ta sẽ căn dặn nàng, nhường nàng nghe ngươi mưu đồ, ngươi liền có thể tại phía sau màn nắm giữ nhánh binh mã này. Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ liếc nhau, đồng nói, nguyện ý nghe lang quân an bài. Cùng ngày, Hoàng tứ hỉ liền dẫn hai vợ chồng cùng lên đường. Lý Tĩnh tại Vĩnh Phong Thương đảm nhiệm chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu quan, từ quan cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhoáng một cái mấy ngày, bọn hắn bắc hành ngàn dặm. Chờ bọn hắn đuổi tới Ma ấp quận cảnh nội lúc, thời tiết đã 10 phần rét lạnh, không trung đã nổi lên bông tuyết. Bởi vì trời đông giá rét, bọn hắn theo thần lúc đi đường đến nay, nửa ngày bên trong không có nhìn thấy nhiều ít bóng người. Cho đến bọn hắn vượt qua một mảnh đồi núi, đi vào một đầu kết băng đường sông phụ cận, nơi này là ở vào Tấn Bắc Thương đầu hạ. Khoảng cách Hoàng tứ hỉ cùng địch tiểu định ngày hẹn địa điểm đã không xa. Chỉ thấy một đám mặc trang phục võ sĩ chờ tại bờ bên kia rừng cây biên giới, đưa cổ nhìn chung quanh. Làm những này võ sĩ nhìn thấy Hoàng tứ hỉ hiện thân đường sông bên cạnh, ngay tức khắc tinh thần tỉnh táo, xa xa hô, người tới thật là Hàng Long đại gia. Lão phu Đồ Thúc Phương, từng ở kinh thành tiếp qua Hàng Long đại gia, ngươi còn có ấn tượng sao? Hoàng tứ hỉ nhớ kỹ hắn là địch phủ quản gia, cũng là địch tiểu trong nhà lão buộc, liền trả lời, hóa ra là Đồ quản gia, không rảnh ở nơi nào. Đồ Thúc Phương ôm lấy quả đấm, thiếu chủ tại phía tây bến đò chỗ, nàng thu được Hàng Long đại gia bắc thượng truyền tin. Mấy ngày nay một mực canh giữ ở bờ sông khổ lợi, nàng cũng không biết ngươi sẽ từ nơi nào dọc đường, liền đem các huynh đệ phân tán ra ngoài, phụ cận hơn 10 dặm đều có người của chúng ta. Hiện tại mặt sông tầng băng rất dày, Hoàng tứ hỉ ra hiệu Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ theo hắn qua sông, bên cạnh cùng Đồ Thúc Phương tự thoại, các ngươi chạy ngay tại Thương Đầu Hà bờ Ma Vân Phong bên trên, ta tìm tới đường sông liền có thể tìm tới các ngươi chỗ ở, các ngươi cần gì phải vất vả chờ. Đồ Thúc Phương cười nói, chỉ cần có thể nên đón Hàng Long đại gia, đừng nói chờ thêm mấy ngày, chính là mấy năm cũng đáng được. Nói xong hướng bên người võ sĩ mắc, nhanh, nhanh đi thông chi thiếu chủ, Hàng Long đại gia đến rồi. Những này võ sĩ tất cả nhìn không chuyển mắt dò xét Hoàng tứ hỉ dưới chân tiểu ma long, nhất thời không người nào nguyện ý động đậy, cho đến Đồ Thúc Phương nhấc chân đạp bay một cái trai trai thiếu niên. Thiếu niên này thấy Đồ Thúc Phương nổi giận, ra roi thúc ngựa dọc theo bờ sông chạy vội. Chờ Hoàng tứ hỉ dẫn Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ vượt qua đường sông, cùng Đồ Thúc Phương chạm mặt, mới hàn huyên mấy câu, địch tiểu đã cưỡi ngựa chạy tới. Không đợi nhảy xuống ngựa cõng, địch tiểu liền hướng Hoàng tứ hỉ vội vàng lộ ra, "Hảo hán ca, ta có thạch sư cô tin tức rồi." Hoàng tứ hỉ mặt mũi khẽ động, "Ngươi tại Bắc cảnh gặp qua Thanh Tuyển?" Địch tiểu vội nói, "Ta không có tận mắt nhìn thấy." Là tuyên sư huynh dẫn các huynh đệ biên cương xa xôi thu mua ra dê lúc, hắn trông thấy một đám cao thủ đang đánh nhau, thạch sư cô cũng ở trong đó, những cao thủ này có tái ngoại dị tộc, cũng có chúng ta trung thổ người, không chờ tuyên sư huynh cùng thạch sư cô chào hỏi, nàng đã đuổi theo đám cao thủ này chạy xa rồi. Hoàng tứ hỉ lại hỏi, nàng chạy đi nơi nào? Hoàng tứ hỉ suy đoán những cao thủ này hẳn là cảm ứng được thạch chi hiên tà đế xá lợi, lúc này mới bạo phát tranh đoạt. Địch tiểu rơi vào Hoàng tứ hỉ bên người, trợn to trong mắt ngắm tiểu ma long một cái, đống dưng kinh hãi, nha, long nhi sư thúc lớn lên rồi. Nàng cười ha hả cùng tiểu ma long lên tiếng chào hỏi. Mới đúng Hoàng tứ hỉ nói, tuyên sư huynh như cũ tại tái ngoại, hắn truyền tin đi nói nghe ngóng thạch sư cô hạ lạc, đến lúc đó tự mình trở về cùng hảo hán ca ngươi ngay mặt rằng. Tuyên sư huynh là cha nàng địch nhượng đệ tử Tuyên Vĩnh, đã từng cùng đi Đồ Thúc Phương cùng một chỗ tiến về kinh thành, tại khách sạn gặp qua Thạch Thanh Tuyển một mặt, cho nên nhận biết. Hoàng tứ hỉ nghe xong, hướng địch tiểu khoát khoát tay, chúng ta về trước trại. Một đoàn người đang muốn quay người, đột nhiên nghe thấy một hồi ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, Hoàng tứ hỉ liền dừng bước tại nguyên chỗ, hỏi địch tiểu, là binh mã của ngươi sao? Không chờ địch tiểu đáp lời, Đồ Thúc Phương lập tức không thừa nhận, tuyệt đối không phải. Cái này hàng nhái vẹn vẹn xây ở Hà Đông cứ điểm, thường ngày đóng quân huynh đệ vô cùng ít ỏi, chúng ta thương đội lại chưa có trở về. Nghe tiếng vó ngựa kia, số lượng chỉ sợ có hơn ngàn vị, giống như là binh mã tại hành quân, không thể nào là người của chúng ta. Địch Tiêu Đích nói thầm một câu, lại là Lưu Vũ Châu đại quân quá cảnh thôi. Đồ Thúc Phương trả lời, tám thành là Lưu Vũ Châu binh mã, cái này phương viên vài trăm dặm tất cả đều là của hắn địa bàn. Hoàng tứ hỉ nghe là Lưu Vũ Châu quân đội, liền không nóng nảy trở về sơn trại, dẫn đám người ẩn thân trong rừng cây, tính quan đại quân dọc đường. Chỉ chốc lát sau, một đám võ trang đầy đủ kỵ binh, áp tải hơn trăm vị nữ nhân trẻ tuổi, xuất hiện tại đường sông bờ bên kia. Những nữ nhân này toàn bộ dáng vẻ mỹ lệ, tuổi tác đều không cao hơn tuổi tròn đôi mươi, người mặc trang phục không giống bình dân, giống như là lâu dài nuôi dưỡng ở nhà cao cửa rộng, bị bắt đi. Các nàng không biết rõ muốn bị áp giải đi chỗ nào, trên mặt tràn ngập đối vận mệnh lắc lư sợ hãi, lại không dám chạy trốn. Trung quanh có hơn ngàn vị kỵ binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, số bình quân kỵ binh trông giữ một nữ nhân, bảo đảm các nàng không một có thể đào thoát. Trước nhất kỵ binh nâng có lưu trữ lại kỳ, áo giáp tiểu dáng nhìn lại đều là trung thổ quân tốt. Đồ Thúc Phương chỉ nhìn một cái, liền cho Hoàng Tứ Hỷ chứng thực, bọn hắn khẳng định là Lưu Vũ Châu kỵ binh. Đầu năm nay Lưu Vũ Châu mưu sát Mã ấp Thái Thú Vương nhân cùng, chiêu mộ vạn dư thanh tráng, công chiếm Mã ấp quận, tại Thiện Dương huyện tự xưng hoàng đế, cải nguyên thiên hưng, cắt chiếm Hà Đông biên quan chi địa. Từ khi đột quyết Thủy Tất Khả Hãn cùng Tùy Đình đoạn giao sau, bắt đầu mấy năm liên tục xâm nhập phía nam, Mã ấp quận đã trở thành Tùy Đình cùng đột quyết trên thực tế phương bắc biên giới. Hoàng Tứ Hỷ trước mắt chỗ khu vực đã nhanh muốn thoát ly Mã ấp quận, lại hướng bắc đi hơn vài chục bên trong, liền có thể nhìn thấy đột quyết người thân ảnh. Hồng Phất Nữ từ đầu đến cuối đang chăm chú kia trên dưới 100 vị nữ nhân trẻ tuổi. Nàng hướng Đồ Thúc Phương thỉnh giáo, nghe đồn Lưu Vũ Châu là bởi vì cùng Mã ấp Thái Thú Vương Nhân Cung thị nữ tư thông, bị Vương Nhân Cung phát hiện sau mới khởi binh tạo phản, hắn là có tiếng đồ háo sắc, đã bắt lấy nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, hẳn là áp tại Thiện Dương huyện hang ổ mới đúng, bộ hạ của hắn thế nào hướng bắc đi? Đồ Thúc Phương giải thích nói, Mã ấp quận sát bên đột quyết lãnh địa, Lưu Vũ Châu sợ hãi đột quyết phái binh đánh hắn, liền hướng Thủy Tất Khả Hãn xưng thần, 3 tháng hắn xuôi nam tập kích bất ngờ lâu phiền, công phá Phần Dương hành cung, từng đem trong hoàng cung mấy trăm cung nữ toàn bộ áp hướng đột quyết, tiến cống cho bắt đầu chắc chắn, đổi được một nhóm tinh lương chiến mã ban thưởng, hắn khẳng định là tại lập lại chiêu cũ, đem những nữ nhân kia xem như cống phẩm đưa cho đột quyết. Hồng Phất Nữ cùng Lý Tĩnh đồng thời giận dữ, mắng chửi, cầu tặc. Thật sự là vô sỉ chi cực. Nàng đã minh bạch kia trên dưới 100 vị nữ nhân lai lịch, khẳng định là Lưu Vũ Châu theo các nơi vơ vét mà đến, cầm lấy đi lấy lòng Thủy Tất Khả Hãn, để đổi lấy đột quyết chiến mã vật tư. Hoàng Tứ Hỷ còn nhớ kỹ Tống Ngọc Chí đã từng đối với hắn đề cập tới Lưu Vũ Châu, là đột quyết song chó một trong. Hắn nghe Đồ Thúc Phương nói về Lưu Vũ Châu tình huống, liền nghe ngóng một câu, cái này Lưu Vũ Châu có phải hay không xuất thân Ưng Dương phái? Đồ Thúc Phương nói, xác thực không giả. Mã ấp Lưu Vũ Châu cùng Sóc Phương Lương Sư Đô là đồng môn, trước kia đều là triều đình quan viên, đầu năm cùng một chỗ phản loạn, Lưu Vũ Châu xưng đế sau, Lương Sư Đô cũng theo sát phía sau, tại Sóc Phương thành lập Lương Quốc, hai người đều hướng đột quyết xưng thần. Sóc Phương đại khái phạm vi là tại Thiểm Bắc khu vực, Mã ấp là nằm ở Tân Bắc. Cái này hai khối địa bàn tất cả đều Bắc Lâm đột quyết, Lưu Vũ Châu cùng Lương Sư Đô sợ hãi đột quyết binh phòng, liền không tiếc vốn gốc vơ vét tài bảo cùng nữ nhân, hiến cống cho Thủy Tất Khả Hãn, cũng đối bắt đầu Tất Vương khiến theo lệnh mà làm, đây cũng là Tống Ngọc Chí xưng hô hai người là đột quyết song chó nguyên nhân. Trên thực tế ở trung thổ tạo phản chư phương thế lực, chỉ cần giáp giới đột quyết, đều sẽ tiến hành phụ thuộc, nếu như bọn hắn tại tranh đoạt thiên hạ trong lúc đó tao ngộ binh bại, liền sẽ hướng đột quyết cầu viện, liên minh đột quyết binh mã xuôi nam, nhu đồ tiêu diệt trung thổ người cạnh tranh. Hoàng Tứ Hỷ chuyến này bắc cảnh, chính là vì đánh dụng đột quyết Vương Đình uy tín, để bọn hắn vĩnh viễn đánh mất cho trung thổ quân phiệt cung cấp binh mã trợ giúp năng lực. Chương 373, thế như trẻ tre, 1, chương 373, thế như trẻ tre, 1. Địch Kiêu từng theo Hoàng Tứ Hỷ móc hết thiết kỵ hội hang ổ, biết rõ vô cùng Hoàng Tứ Hỷ đối thai họa bách tính hành vi căm thù đến tận xương thủy. Hôm nay gặp gỡ Lưu Vũ Châu binh mã cấp giật tiểu nữ, khẳng định phải nguyên địa tiêu diệt. Địch Kiêu liền chủ động xin đi, "Hảo Hán ca, ta chỗ này có hơn 100 huynh đệ, đối với địa hình rất quen thuộc, đợi lát nữa đánh nhau, có thể để bọn hắn đi vòng vây kỵ binh đường lui, cam đoan bọn này cẩu tặc chạy không thoát." Địch Kiêu sau lưng võ sĩ phần lớn là thân cao mã đại hán tốt, trước kia đi theo Địch Nhượng giết quan tạo phản, có thể nói thân kinh bát chiến. Bọn hắn nhao nhao tỏ thái độ, "Thiếu chủ, chúng ta mặc dù ít người, từng cái đều có thể lấy một chọi 10, kệ bên này tất cả đều là sơn lâm, đừng nói vây khốn những kỵ binh này, dù cho đang đối mặt trận, chúng ta cũng dám công kích chém giết." Địch Kiêu biết bọn hắn lấy một chọi 10 có chút khoa trương, nhưng bọn hắn có can đảm xin chiến, không coi là ném Địch Kiêu mặt mũi, dù sao đối phương có hơn ngàn kỵ binh, nếu là đặt ở thường ngày, bọn hắn trên dưới 100 người xông đi lên, kia là lấy trứng chọi đá. Địch Kiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, năm đó Hảo Hán ca đem thiết kỵ hội mấy trăm cầu tặc giết không còn một ngống, như thế nào thu thập những kỵ binh này, tự nhiên nhường Hảo Hán ca quyết định. Phía sau nàng võ sĩ nghe được thiết kỵ hội bại vong chuyện cũ, lập tức mắt lộ ra kính sợ. Hàng Long Hảo Hán giết khắp tứ phương sự tích đã sớm truyền khắp thiên hạ, ngoại trừ thiết kỵ hội mấy trăm đạo tặc, còn có Chu Sán 3000 hung tàn bộ đội, cùng tứ đại khấu hơn vạn cự khấu, toàn bộ mất mạng tại Hàng Long Hảo Hán trên tay. Bởi vì thiết kỵ hội cùng tứ đại khấu cũng có gian dâm cướp bóc hung ác, Chu Sán càng bởi vì tàn khốc bình dân mà nổi tiếng xấu, bọn hắn diệt vong về sau, thiên hạ bách tính không khỏi là vỗ tay khen hay, tự nhiên cũng đem Hàng Long Hảo Hán hành vi coi như là trảm gian trừ ác nghĩa cử. Nhưng Hàng Long Hảo Hán đồng thời giết chết nghĩa quân thủ lĩnh phụ công Thạch, Lý Tử Thông cùng Đỗ Phục Uy, cái này dẫn đến thiên hạ nghĩa quân rất là kiêng kỵ, đối Hàng Long Hảo Hán sợ như sợ cọp. Ở đây hơn trăm vị ngoa cương trại võ sĩ, bao quát lão quản gia Đồ Thúc Phương ở bên trong, bọn hắn tại nhìn thấy Hoàng Tứ Hỷ trước đó, trong lòng chỉ có đối Hàng Long Hảo Hán cái thế vũ lực kinh đều, có thể không có cái gì trừng phạt gian diện tác kính ngưỡng. Trước kia bọn hắn sợ Hàng Long Hảo Hán đối riêng phần mình nghĩa quân có cái gì thành kiến, bỗng nhiên giết tới bọn hắn cửa trại, giống Đồ Diệt Lý Tử Thông cùng Đỗ Phục Uy như thế, đối bọn hắn đến một trận đại khai sát giới. Cho đến bọn hắn biết được nhà mình thiếu chủ Địch Tiểu cùng Hàng Long Hảo Hán lại có sư đồ danh phận, mới rốt cục thở dài một hơi, Hàng Long Hảo Hán xem ở Địch Tiểu trên mặt mũi, hẳn là sẽ không thu thập bọn họ. Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ nghe Địch Tiểu nâng lên Hoàng Tứ Hỷ trước kia diệt phỉ kinh nghiệm, không thể tưởng tượng nổi hỏi: "Lang quân, ngươi thật sự là đơn thương độc mã liền tiêu diệt Chu Sán mấy ngàn lao tốt cùng Biển Sơn hơn vạn cự khấu?" Hai vợ chồng không hẹn mà cùng nghĩ thầm, nếu như Hoàng Tứ Hỷ thật có một đấu một vạn bản lĩnh, vậy bọn hắn liền không cần vắt hết óc phụ trợ tác chiến, chỉ cần chờ lấy Hoàng Tứ Hỷ thu thập xong Lưu Vũ Châu hơn ngàn kỵ binh, bọn hắn quét sạch một chút chiến trường là được. Hoàng tứ hỉ minh bạch bọn hắn ý tứ, cười nói, ta tiêu diệt Chu Sán binh mã là chiếm cứ địa lợi, lúc ấy bọn hắn thừa dịp Hồng Thái chiếm lấy một tòa sơn thành, ngoài thành bị Hồng Thủy bao phủ, bọn hắn không chỗ có thể trốn, lúc này mới bị ta chia ra đâm chết. Tứ đại khấu là bị ta châm ngòi ly gián, để bọn hắn hơn vạn binh mã tự giết lẫn nhau, chỉ bằng vào một mình ta, làm sao có thể đem hơn vạn đạo tặc cho toàn bộ diệt đi. Đồ Thúc Phương giơ ngón tay cái lên, mặc dù không phải Hàng Long đại gia ngươi tự mình động thủ, nhưng đích thật là đơn thương độc mã liền hủy diệt tứ đại khấu kinh doanh vài chục năm cơ nghiệp, xem ra Hàng Long đại hán không ngừng võ công vô địch, cũng lưu trí vô song a. Hắn quan sát chung quanh Hóa Cương trại võ sĩ, đồng nhiên cổ động một câu, Hàng Long đại gia văn thao vũ lực, lại có chân long làm thú cưỡi, tuyệt đối là trên trời rơi xuống thánh chủ, ngoại trừ Hàng Long đại gia, thiên hạ này ai cũng không có làm hoàng đế tư cách. Các huynh đệ nói có đúng hay không? Địch Tiêu ở bên ha ha bật cười, cái này còn phải hỏi. Các võ sĩ bỗng nhiên lộ ra quần tình sục sôi, là đấy là đấy. Hàng Long đại gia. Hoàng tứ hỉ chợt phất tay, ngăn lại bọn hắn cái lột, nói nhảm đừng bảo là, trước đối phó Lưu Vũ Châu kỵ binh. Các võ sĩ đều nhịp im lặng, đều là một bộ túi đầu nghe theo dáng vẻ. Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ thấy thế, đều muốn, Lang Quân Như lấy chân long chi danh khởi binh, uy vọng chi long thiên hạ không ai bằng, có thể nhẹ nhõm vượt trên tứ đại môn phiệt cùng các lộ nghĩa quân thủ lĩnh, nhưng Lang Quân có vẻ như chí không ở chỗ này. Hai vợ chồng trầm tư lúc, Hoàng tứ hỉ ánh mắt đông nhiên trông lại, dược sư ngươi cùng đi đổ quản gia cùng đi bên bờ bố phòng, chỉ cần ngăn chặn kỵ binh chiến mã chỉ chạy là được, Hồng Phất ngươi cùng không rảnh cùng ở bên cạnh ta, đợi lát nữa kỵ binh qua sông trong lúc đó, ta sẽ khởi xướng tập kích, mặt băng sẽ bị đánh nước, những cái kia bị áp giải tiểu nương tử có khả năng sẽ bị tác động đến, rơi vào trong nước sông, hai người các ngươi tùy thời xuống sông cứu người. Trước mắt đội kỵ binh ngũ đang chờ tại khoảng cách đường sông trăm trượng địa phương xa chỉnh đốn, mặc dù mặt sông kết tầng băng dị thường dày đặc, nhưng bọn hắn nhân số đông đảo, không dám tùy tiện đạp băng qua sông, thế là điều động hai chi điều tra tiểu đội ra ngoài. Một chi leo lên mặt sông, thăm dò tầng băng độ dày phải chăng có thể gánh chịu đàn ngựa thông hành. Một cái khác chi dọc theo bờ sông tìm kiếm bến đỏ. Địch Kiều lúc này đối Hoàng Tứ Hỉ nói, phía tây trong ngoài bến đỏ chỗ ngừng mấy chiếc thuyền, đầu đôi tương liên hợp thành một tòa cầu nổi, mặt sông kết băng sau, cầu nổi tương đối rắn chắc, cưỡi ngựa chạy như điên đều không có quan hệ, bọn hắn hẳn là sẽ đi cầu nổi thông hành. Đồ Thúc Phương nói tiếp, bến đỏ bên cạnh là tất cả đều là dốc núi, cho dù bọn họ qua cầu, cũng không có cách nào hướng bắc đi, nhất định phải vây quanh chúng ta bên này đất bằng chỗ, khả năng cưỡi ngựa đi đường. Lý Tĩnh bay đầu dò xét cảnh vật chung quanh, hướng tây một dặm bên bờ tất cả đều là hiếm rừng tây tùng, mặc dù chiến mã có thể giữa khu rừng xuyên thẳng qua, nhưng rừng sau là kéo dài dốc núi, cưỡi ngựa tuyệt đối là không đi qua. Nếu như những kỵ binh kia đi cầu nổi qua sông, nhất định phải dán bờ sông đi, dọc đường Hoàng Tứ Hỉ đám người ẩn núp khu vực sau, xuyên qua phụ cận một ngọn núi miệng, theo sơn khẩu ra ngoài mới là bình nguyên, có thể nhường chiến mã tốc độ cao nhất dòng rồi. Lý Tĩnh liền cho Hoàng Tứ Hỉ đề nghị, Lang Quân, kỵ binh như theo cầu nổi qua sông, bên kia sơn khẩu là đường ra duy nhất, phụ cận mọc đầy dầu tùng, chỉ cần chặt đứt cây tùng, là có thể đem sơn khẩu phá hỏng, đến lúc đó bọn hắn hoặc là bỏ ngựa chui vào rừng cây, hoặc là đạp băng trở về bờ bên kia. Lấy Hoàng Tứ Hỉ hàng long trưởng uy lực, hắn có thể nhẹ nhõm đem phương viên vài dặm đường sông tầng băng toàn bộ chấn vỡ, ngăn cản kỵ binh trở về bờ bên kia. Cứ như vậy, kỵ binh liền chỉ còn lại chui vào rừng cây một đầu đường có thể đi. Mấy người thương lượng đến nơi đây, bờ bên kia điều tra tiểu đội đã trở về, hơn ngàn kỵ binh biết được bến đỏ chỗ có một đầu kiên cố cầu nổi, lúc này áp lấy trên trăm vị cô gái trẻ tuổi tiến đến bến đỏ. Hoàng Tứ Hỉ thấy thế phân phó Lý Tĩnh cùng Đồ Thúc Phương, các ngươi dẫn người tới, chặt cây tùng ngăn chặn sân khẩu. Lý Tĩnh cùng Đồ Thúc Phương cùng nói, có phải hay không chia binh hai đường? Tại trong rừng cây xây một đầu tuyến phong tỏa. Không cần. Hoàng Tứ Hỉ ngón tay tiểu Ma Long, Long Nhi sẽ đi phong tỏa rừng cây. Nói xong hướng tiểu Ma Long treo lên thủ thế, tiểu Ma Long hô, nhảy lên trên trời, hoành không Nazi, bay vào rừng cây chỗ sâu. Đám người thấy tiểu Ma Long tại thiên phi độn, tất cả đều nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, không ít võ sĩ càng là hai tay khép lại, hướng tiểu Ma Long bỏ chạy phương hướng dập đầu thăm viếng. Bất quá Lý Tĩnh cùng Đồ Thúc Phương lại không có tiếp tục trì hoãn, chào hỏi ở đây võ sĩ, kết bạn tiến về sơn khẩu triển khai bố trí. Hoàng Tứ Hỉ thì dẫn Hồng Phất Nữ cùng Địch Tiểu tiến đến bến đỏ. Trên đường Hoàng Tứ Hỉ hỏi thăm Địch Tiểu, ngoại trừ nơi này bên ngoài, ngươi còn ở nơi nào có xây trụ sở? Địch Tiểu nói, nơi này trụ sở chỉ hướng đột quyết người thu mua hàng hóa, phía đông sơn hải quan còn có một tòa trụ sở, chủ yếu mặt hướng Liêu Hà Bình Nguyên, nơi đó chư tộc hỗn tạp, cao ly, mặt hạt, hề người, thất vi, khiết đan, nhân sâm của bọn hắn gia lông đều là hút hàng hóa, ở trung thổ vô cùng được hoan nghênh. Trước mắt Mạc Bắc địa khu, đột quyết một nhà độc đại, chiếm đoạt nhất vì nhiều thảo nguyên, cái khác du mục tộc đàn chủ yếu tập trung ở Liêu Đông phạm vi hoạt động. Địch Tiêu đem tình huống giản yếu giới thiệu một lần, lại ngón tay nam hướng, ngoại trừ Hà Đông cùng Liêu Đông hai cái hành thường cứ điểm bên ngoài, Hà Bắc Đà Thủy còn có một tòa thủy trại, tòa kia trại mới là chúng ta Ngoa Cương huynh đệ tổng đàn. Trước mắt bên ngoài hành thương huynh đệ có 2-3 ngàn, Đà Thủy trại bên trong lưu thủ huynh đệ cũng là 2-3 ngàn. Nhân thủ không coi là nhiều, bất quá Ngoa Cương trại bên trong còn có rất nhiều huynh đệ không phục Lý Mật, chỉ là tạm thời không hề rời đi cơ hội, chờ bọn hắn tìm tới cơ hội, khẳng định sẽ tới Đà Thủy trại tụ nghĩa. Chương 373, thế như trẻ tre, 2. Chương 373, thế như trẻ tre, 2. Hồng Phất Nữ lập tức nhắc nhở một câu. Lý Mật có thể hay không phải binh tiến đánh Đà Thủy trại? Hắn không dám. Địch Tiêu khinh thường nói rằng, Đà Thủy trại tu kiến tại Lạc Thọ thành bên cạnh, kia Nhạc Thọ là địa phương nào? Đầu Thế Bá cơ nghiệp chỗ. Lý Mật hiện tại muốn ứng phó tùy quân vây công, nơi nào có lá gan cùng Đầu Thế Bá lên xung đột? Đầu Thế Bá là Hà Bắc nghĩa quân thủ lĩnh đầu kiến được thôi. Hồng Phất Nữ lại hỏi, hắn cũng dám đem mấy ngàn quân Ngoa Cương an trí ở bên cạnh, liền không lo lắng quân Ngoa Cương đảo khách thành chủ? Này, chúng ta nghĩa quân ở giữa thân như tay chân, nào có nhiều như vậy kiêng kỵ? Những lời này, nhưng thật ra là Địch Tiêu đang nói đùa. Nàng chợt lại kéo căng lên mặt, nghiêm túc nói rằng: "Hảo Hắc ca, Hồng Phất tỷ tỷ, kỳ thật Đà Thủy trại sát bên Thái Nguyên quận tùy quân trụ sở, Đậu Thế Bá bằng lòng thu lưu chúng ta Ngọa Cương huynh đệ, là vì để chúng ta thay hắn ngăn cản tùy binh chinh phạt. Hoàng Tứ Hỷ cùng Hồng Phất nữ sau khi nghe xong cùng nhau gật đầu, Đậu Kiến Đức loại này an bài mới phù hợp một đường quân phiệt bình thường hành vi. Bất quá Đậu Kiến Đức mặc dù lợi dụng địch tiểu mấy ngàn Ngọa Cương lao tốt, nhưng cũng cho địch tiểu cung cấp hành thương vơ vét của cải tiện lợi điều kiện, nhường địch tiểu có thể nuôi sống binh mã của mình. Song phương là theo như nhu cầu. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Tứ Hỷ, địch tiểu, Hồng Phất nữ đã đi tới bến đò chỗ. Chỉ thấy hơn ngàn kỵ binh đã bắt đầu qua sông. Bọn hắn chia ra trước, bên trong, sau ba đường. Con đường phía trước dẫn đầu đến bờ bên kia, thăm dò bên bờ địa hình. Phổ thông áp giải trên trăm vị cô gái trẻ tuổi, phòng ngừa những cô gái này nhảy sông trượt băng chạy trốn. Đường lui lưu tại cuối cùng áp trận. Hoàng Tứ Hỷ cùng địch tiểu, Hồng Phất nữ bò lên bờ bên cạnh một gốc dương thụ ngọn cây, nhìn hơn ngàn kỵ binh con đường phía trước cùng phổ thông theo thứ tự qua sông. Làm đường lui 200-300 vị kỵ binh toàn bộ đạp vào cầu nổi lúc, Hoàng Tứ Hỷ bỗng nhiên vọt cách ngọn cây, hướng về sau đường đội ngũ triển khai chặn đánh. Hắn như diều hâu giống như ngang qua giữa không trung, thân hình thẳng tới cầu nổi trung tâm phía trên, vận khởi hàng long trưởng cuối cùng một trường, song trưởng tề phách, nhắm ngay cầu nổi hư không nhấn hạ. Thoáng chốc ở giữa, rồng ngâm hổ gầm, trường lực khuấy động bay tứ tung. Từ tại bầu trời có tuyết rơi hoa, phương viên 20-30 trượng tuyết bay toàn bộ nhận trường lực dẫn dắt, hội tụ tại cầu nổi trên không, ngưng tụ thành một đầu bên cạnh rộng tuyết long chi hình, lăng không rủ xuống, sơn ngược giống như đánh tới hướng cầu nổi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cả tòa cầu nổi tựa như mục nát thổ, bị một trường vỗ nát, dưới cầu tầng băng càng là trong nháy mắt hòa tan, nước sông quần quần tung tóe bay lên, nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn. Trên cầu 200-300 vị kỵ binh, cả người lẫn ngựa bị nghiền ép đánh ngã, phần phật rơi vào trong nước sông, bọn hắn nhận trường lực kích chấn, không khỏi là đầu váng mắt hoa, rơi xuống nước sau lại bị đâm xương hàn ý xâm thể, căn bản không có sông lên bờ sông dư lực, cuối cùng lên bờ người lắc đắc không có mấy. Địch Tiêu cùng Hồng Phất nữ xa xa trông thấy Hoàng Tứ Hỷ một trường vỗ lật ra mấy trăm kỵ binh, đều là trợn mắt hốt mồm. Một trường này bổ xuống, trực tiếp nhường hơn ngàn kỵ binh tổn thất 1/4. Hồng Phất nữ nghẹn ngào thấp giọng hô, Lang Quân võ công không chỉ là vô địch thiên hạ, coi như bên trên số mấy trăm năm, chỉ sợ cũng tìm không thấy cùng Lang Quân lực lượng ngang nhau đối thủ. Địch Tiêu ngạo khí cười một tiếng, Hồng Phất tỷ tỷ ngươi mới biết được à, nửa năm trước ta tại Trường Giang gặp gỡ Hảo Hán ca, hắn cắt cỏ như thế đem mười mấy cái đột quyết người cho diệt đi lúc, ta đã biết Hảo Hán ca là xưa nay chưa từng có thiên hạ đệ nhất đại cao thủ rồi. Hồng Phất nữ bồi cười một tiếng, Lang Quân giết qua đột quyết người sao? Vậy hắn lần này đi xa tái ngoại, chỉ sợ muốn đối đột quyết người quy mô khai đao. Địch Tiêu cười nhạo nói, đột quyết danh xưng khống dây cùng trăm vạn, chờ Hảo Hán ca tìm tới cửa sau, khẳng định sẽ đánh bọn hắn trăm vạn đại quân tệ ra quần, ha ha, đến lúc đó ta dẫn Ngọa Cương trại các huynh đệ đi trên thảo nguyên bắt giữ bò của bọn hắn ngựa, chạy về quan nội phân phát cho dân chúng, mọi người cùng nhau nhậu nhẹt, lấy đó ăn mừng. Hồng Phất nữ không khỏi cười khổ, nàng cảm thấy Địch Tiểu sức tưởng tượng thật sự là phong phú. Nàng cũng không cùng Địch Tiểu trò chuyện quá nhiều, rất mau đưa lực chú ý chuyển rời đến bên bờ kỵ binh trong đám người. Những cái kia đã qua sông con đường phía trước cùng phổ thông kỵ binh, giờ phút này bị Hoàng Tứ Hỷ thần trưởng chi uy dọa cho run như cầy sấy. Bất quá Hoàng Tứ Hỷ dù sao chỉ có một người, ở đây mấy vị kỵ binh thủ lĩnh rất nhanh ổn định trận cước, giắt cổ gào to, mở cung, bắn chết hắn. Trước mắt đã qua sông kỵ binh tổng cộng có 700-800 vị, nhao nhao cởi xuống trường cung, phanh, ngửa mặt lên trời bắn trụ. Kết quả mưa tên buôn tập tới Hoàng Tứ Hỷ phụ cận lúc, đống nhiên trệ không bất động, lại lăng không thay đổi tiền hướng, hướng bên bờ kỵ binh đám người phản xạ trở về. Cái này một đợt đảo ngược mưa tên rơi thôi, tạo thành trên trăm vị kỵ binh đột tử tại chỗ. Mấy vị kia kỵ binh thủ lĩnh thấy một màn này, trong lòng không khỏi đã tuôn ra yêu tà cảm giác. Hoàng Tứ Hỷ trong mắt bọn hắn đã không phải là nhân loại, mà là thần thông quảng đại yêu quái. Bọn hắn lập tức tật âm thanh la lên, đem nữ nhân chảnh lên ngựa, lao ra. Bọn hắn không dám tiếp tục cùng Hoàng Tứ Hỷ giao chiến, xuất lĩnh đội kỵ mã phi nước đại, hướng Lý Tĩnh cùng Đồ Thúc Phương trấn thủ sơn khẩu bay đi. Bởi vì bọn họ đi kinh hoàng, không kịp đem tất cả nữ nhân toàn bộ mang lên. Có 30-40 vị nữ nhân bị ném bỏ tại bến đò, các nàng nhận đàn ngựa va chạm cùng dẫm đạp, phổ biến đều bị thương mang theo. Hồng Phất nữ lúc này đối Địch Tiểu nói rằng, ngươi lưu lại cứu chữa các nàng, ta đi phụ tá Lang Quân truy kích. Địch Tiêu rất không tình nguyện, nàng càng muốn cùng hơn Hoàng Tứ Hỷ kể vai chiến đấu. Nhưng Hồng Phất Nữ vừa dứt lời, bóng người đã nhảy lên bay ra ngoài, trong chớp mắt vọt ra trên trăm trượng xa, Địch Tiêu đã truy đuổi không lên, chỉ có thể lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Hồng Phất Nữ đuổi bắt đàn ngựa lúc, Hoàng Tứ Hỷ cũng đã theo đường sông trên không trở về bờ sông. Hắn không chút hoang mang dán tại đàn ngựa phía sau, chờ đàn ngựa đến sơn khẩu chỗ, bị trồng chất sơn khẩu mấy chục cây thô một phá hỏng đường đi, tiến thôi không được lúc, hắn mới tiếp tục phát trưởng. Hàng Long trưởng cuối cùng một trưởng, chính là Hoàng Tứ Hỷ chuyên môn là phạm vi lớn sát thương địch binh sáng tạo. Hắn thường thường một trưởng vô ra ngoài, ít ra sẽ có hơn 10 vị kỵ binh chôn vùi tính mệnh. Lý Tĩnh cùng Đồ Thúc Phương nhìn thấy đàn ngựa đến sân khẩu, nguyên bản muốn xông vào đàn ngựa triển khai chém giết, lại là bỗng nhiên phát giác được thiên địa biến sắc, phương viên trong vòng mấy chục trượng tuyết bay, dường như biến thành vật sống, ngang trôi đi, phi tiêu giống như bắn về phía đàn ngựa. Cũng liền thời gian một chén trà công phu, vây tụ tại sơn khẩu chỗ kỵ binh đám người đã bị tuyết bay bắn giết một nửa. Đồ Thúc Phương nhìn qua Hoàng Tứ Hỷ thao túng tuyết bay giết địch thần kỹ, sùng kính cảm thán, Hàng Long đại gia nắm giữ như thế thần công, coi như tại trăm vạn trong đại quân, hắn cũng có thể nhẹ nhõm giết một cái qua lại. Lý Tĩnh khắc sâu bày tỏ tán đồng, lại nói, nếu như Lang Quân đem thần công dùng tại đột quyết trên thân người, bọn hắn đột quyết vương đỉnh tuyệt đối không gánh nổi, cũng đủ để uy hiếp bọn hắn, mấy chục năm cũng không dám lại xuôi nam. Đồ Thúc Phương mỉm cười, nghe thiếu chủ giảng, Hàng Long đại gia lập tức sẽ biên cương xa xôi thảo nguyên, hắn từ trước chán ghét tứ ngược trung thổ dị tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc đột quyết tiếp tục càng rỡ. Lý Lang Quân ngươi chờ xem thôi, đột quyết hủy diệt đã không xa rồi. Lý Tĩnh nói, chỉ mong thôi. Lúc này, Sơn khẩu chỗ may mắn còn sống sót 300-400 vị kỵ binh, bọn hắn thấy trước có Lý Tĩnh cùng Đồ Thúc Phương chặn đường, sau có Hoàng Tứ Hỷ cùng Hồng Phất Nữ theo sau, bọn hắn trong kinh hoàng nhao nhao bỏ xuống áp giải cô gái trẻ tuổi, chia binh hai đường chạy trốn. Một đường hướng bắc trốn vào rừng cây, một đường khác hướng nam trốn hướng kết băng đường sông. Hoàng Tứ Hỷ thấy thế vọt thẳng đến đường sông trên không, huy trưởng đánh nát tầm băng. Lý Tĩnh cùng Đồ Thúc Phương thấy Hoàng Tứ Hỷ đi đường sông, hội binh tuyệt đối không thể qua sông chạy trốn, liền xuất lĩnh hơn 100 vị ngoa cương võ sĩ, như ong vỡ tổ sông vào rừng cây, trước đuổi theo giết những cái kia nhảy lên vào rừng ở giữa kỵ binh. Lúc trước Hoàng Tứ Hỷ đã đem Tiểu Ma Long an trí tại trong rừng cây, những kỵ binh này một cái cũng đi không thoát. Nửa ngày qua đi, Tiểu Ma Long theo trong rừng lao ra, quay trở về Hoàng Tứ Hỷ bên người. Lý Tĩnh cùng Đồ Thúc Phương cũng lần lượt theo trong rừng đi ra, chạy đến cùng Hoàng Tứ Hỷ tụ hợp. Đồ Thúc Phương cười không ngậm mồm vào được, thông khoái, thật sự là thông khoái, lão phu đi theo địch ra đánh vài chục năm cầm, chưa bao giờ như hôm nay như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn cùng Lý Tĩnh thống lĩnh hơn 100 vị võ sĩ, cơ hồ không có cái gì thương vong, liền thế như trẻ che tiêu diệt hết Lưu Vũ Châu hơn ngàn kỵ binh. Nhưng diệt đi bọn này kỵ binh cũng không phải là kết thúc. Hoàng Tứ Hỷ chờ Lý Tĩnh, Đồ Thúc Phương, Địch Kiều, Hồng Phất Nữ toàn bộ sau khi trở về, đối mấy người nói, Lưu Vũ Châu cùng Lương Sư Đô nhất định phải tiêu diệt, chờ diệt trừ đột quyết chuyện này đối với sông chó, Bắc Cảnh khả năng nên đón an ổn thế cục. Chương 374, kiếm chỉ vương đỉnh, 1, chương 374, kiếm chỉ vương đỉnh, 1. Hoàng Tứ Hỷ chuẩn bị đem Lý Tĩnh an trí tại biên quan, thống lĩnh địch tiểu binh mã chặn đường sắp buộc phát đột quyết xâm nhập phía nam. Nếu như không đem Lưu Vũ Châu cùng Lương Sư Đô cái này hai ven đường cảnh quân phiệt cho tiêu diệt, đến lúc đó đột quyết thủy tất khả hãn chỉ cần chuyển xuống một đạo vương lệnh, liền có thể sai bảo Lưu Vũ Châu cùng Lương Sư Đô liên hợp xuất binh, cùng đột quyết nam bắc giáp công Lý Tĩnh cùng Địch Kiều. Kỳ thật loại này thế cục, ở đây mấy người đều có thể tiên đoán được. Tiến đến ám sát Lưu Vũ Châu cùng Lương Sư Đô cũng không khó khăn, mấu chốt là giải quyết tốt hậu quả vấn đề phải làm thế nào giải quyết. Lý Tĩnh vạch, Lưu Vũ Châu địa bàn tiếp giáp Thái Nguyên quận, kia là Lý Việt khởi binh chi địa, dự trữ có đại lượng lương thực cùng vật tư, chống đỡ lấy Lý Việt hướng nam quyết trường, Thái Nguyên quận đối với Lý Việt mà nói, tuyệt đối không cho sơ thất. Lý Huyên tại khởi binh trước đó trước hướng đột quyết xưng thần, chính là vì phòng ngừa đột quyết liên hợp Lưu Vũ Châu tiến đánh Thái Nguyên quận, gây mất Lý Huyên đường lui. Lý Tĩnh nhìn qua Hoàng Tứ Hỷ, lại nói: nếu như Lang quân ngươi giết chết Lưu Vũ Châu, cái này sẽ tạo thành Lưu Vũ Châu địa bàn dung chuyển. Lý Việt khẳng định lại phái binh tới chiếm trước Lưu Vũ Châu địa bàn, lấy vững chắc Thái Nguyên quận yên ổn. Lý Việt cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Lang quân ngươi tại Bắc Cảnh biên quan bố trí binh mã. Hoàng Tứ Hỷ đem Lý Tĩnh cùng Địch Kiều an trí tại biên quan, hoàn toàn là vì đánh lén, súng ngắm, đột quyết, nhưng Lý Việt sẽ không như thế muốn. Lý Việt sẽ nhận định Hoàng Tứ Hỷ muốn chép hắn đường lui. Có lẽ Lý Việt tin tưởng Hoàng Tứ Hỷ thật muốn đối phó Đột Quyết, nhưng nếu như Hoàng Tứ Hỷ đem Đột Quyết đánh bại về sau, sẽ không tiếp tục xuôi nam tiến đánh Thái Nguyên quận. Đáp án rõ ràng, Hoàng Tứ Hỷ cùng Tống Việt đã kết minh, tiêu diệt trung thổ quân Việt là mục tiêu ký định, Hoàng Tứ Hỷ nếu có đánh ngã Đột Quyết năng lực, sẽ không đúng Lý Việt ra tay sao? Địch Kiều nghe xong Lý Tĩnh đối tình thế suy đoán, thốt ra, chúng ta vì cái gì không trực tiếp chiếm cứ Lưu Vũ Châu địa bàn? Lý Việt như thống binh xâm phạm, chúng ta cùng Lý Việt đánh nhau là được. Lý Tĩnh hướng Địch Kiều cười cười, Lưu Vũ Châu địa bàn bao quát Mã ấp, Nhạn môn, Lâu Phiền chờ quận, vượt 300 dặm, nhân khẩu hơn 100 vạn, thành trì nhiều như vậy, há lại một sớm một chiều có thể tấn công xong tới? Coi như chúng ta theo kinh thành mời đến thánh chỉ, đối chư quận chuyển hịch mà định ra, lại làm như thế nào quản lý? Nếu như đối các nơi quan viên phân công không làm, tương lai Lý Việt đến công, trực tiếp hiến thành đầu hàng, hoặc là tự lập tạo phản, tiếp quản địa bàn ý nghĩa ở đâu? Địch Tiêu lập tức nghẹn lời. Nàng trước kia kỳ thật nghe Địch Nhượng nói qua trị thiên hạ vấn đề, chỉ muốn nắm giữ có lực uy hiếp tâm phúc binh mã, các nơi quan viên liền biết thành thật, nhưng nàng hiện tại nhân thủ tọa trấn biên quan đều giật gấu vá vai, lại như thế nào có thể chia binh đóng giữ các nơi? Hồng Phất Nữ thấy Địch Kiều không nói, nói tiếp, Lang quân muốn thu thập Lương Sư Đô cùng Lưu Vũ Châu hai đầu đột quyết tác quyển, chúng ta trước tiên có thể đối phó Lương Sư Đô, địa bàn của hắn Nam Lâm quan trung, có thể mời Tống Việt phái binh bắc thượng, chờ tiếp quản Lương Sư Đô địa bàn sau, lại đến tiến đánh Lưu Vũ Châu, đến lúc đó lượng địa lẫn nhau việt binh, Lý Việt cũng muốn không thể làm gì. Cái này sách lược chỉ là trên lý luận có thể thực hiện, chân chính thao tác lại khá khó khăn. Lý Tĩnh thở dài, trước mắt Tống Việt đã phái không xuất binh lực rồi, bọn hắn muốn tại đồng quan cùng Lý Việt giằng co, còn muốn tại phía tây ngăn cản Tần Quốc tiết cử mấy vạn thiết kỵ, nếu như điều binh lực bắc thượng, quan trung phòng ngự thế tất sẽ yếu bớt. Tây Tần Quốc địa bàn ở vào Cam Lũng địa khu, giữa năm tiết cử tại Kim Thành xưng đế, Tống Khuyết chiếm cư kinh thành sau, tiết cử cũng ngao ngoe muốn động, muốn đổ thống binh nhúng chàm quan trung. Trước mắt tiết cử cùng Lý Việt đóng quân tại quan trung đông tây hai bên, kềm chế Tống Việt cơ hồ tất cả bộ đội chủ lực. Lý Tĩnh sớm ở kinh thành lúc liền đã đem chư phương thế lực tình huống nghiên cứu triệt để, nếu như Lý Việt cùng tiết cử biết được Tống Việt chia binh bắc thượng, đi đánh Lương Sư Đô, cực có thể sẽ đổ vật giáp công. Tống Việt tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồng Phất Nữ lại có khác biệt cái nhìn, phu quân, Tống Việt quan hệ thông gia giải Văn Long gia tộc là xuyên trung đại hảo, Tống Khuyết đã bổ nhiệm độc tôn bảo chủ giải huy tổng quản xuyên thủ, sau này có thể liên tục không ngừng điều binh tiến vào quan trung, Tống Việt hẳn là sẽ không thiếu binh thôi. Giải Văn Long là Tống Khuyết đại nữ tế, cưới vợ Tống Ngọc Chí bảo tỷ Tống Ngọc Hoa, vài ngày trước cùng Tống Chí cùng một chỗ thống binh vào ở quan trung, trước mắt chú đóng ở đồng quan cùng Lý Việt giằng co, hắn hành quân có phương pháp, rất được Tống Khuyết tín nhiệm. Liên quan giải Văn Long phụ thân giải huy cũng nhận Tống Khuyết trọng dụng. Lý Tĩnh biết rõ vô cùng giải ra cùng Tống Việt quan hệ, hắn nhìn xem Hoàng Tứ Hỷ nói, dù cho Tống Việt binh lực sung túc, như cũng sẽ không dễ dàng bắt thượng, bởi vì Lương Sư Đô đã sớm hướng đột quyết xưng thần. Lang quân, nếu như ngươi đi trước ám sát Lương Sư Đô, lại mời Tống Việt lãnh binh đi chiếm cứ Lương Sư Đô địa bàn, đột quyết binh mã khẳng định sẽ quy mô xâm nhập phía nam, đến lúc đó Tống Việt liền phải cùng đột quyết đánh giáp lá cả. Tống Việt bây giờ đối phó trung thổ Lý Việt cùng tiết cử đều cảm thấy phí sức, nào dám trực tiếp cùng đột quyết giao chiến. Huống hồ Lý Tĩnh vòng nhìn Hoàng Tứ Hỷ, Hồng Phất Nữ, Địch Tiểu cùng Đồ Thúc Vương vừa nói, Lương Sư Đô phía tây là chiếm cứ Hà Tây Tẩu Lang bên trên 4-5 cái quận Lý Quý, đầu năm tiết cử tạo phản lúc, Lý Quý cũng đi theo khởi binh, tự xưng đại lương vương, giống nhau hướng Đột Quyết xưng thần lấy lòng, nếu như Đột Quyết xâm nhập phía nam, Lý Quý sẽ theo phía tây tham dự vây công, Tống Việt chưa hẳn có thể đánh thắng. Địch Tiểu nghe Lý Tĩnh nâng lên tiết cử, Lý Quý chợt cảm thấy đau cả đầu, đích nói thầm một câu, trên đời này làm hoàng đế phản tặc thật đúng là nhiều a. Phía bắc có Lưu Vũ Châu cùng Lương Sư Đô, phía tây có Tiết Cử cùng Lý Quý, phía đông có Lý Mật cùng Đậu Thế Bá, tất cả xưng vương xưng bá, quyền thế thật đúng là hấp dẫn người nha. Cha nàng cũng là phản tặc, bất quá đã bị đào thải. Kỳ thật phía nam nguyên bản có Lý Tử Thông cùng Đỗ Phục Uy, nhưng là bị Hoàng Tứ Hỷ cho sớm xử lý. Nếu như Lý Tử Thông cùng Đỗ Phục Uy còn sống, thiên hạ tứ phương hết thảy đều có vua cỏ. Trong loạn thế, quân hùng cùng nổi lên, sóng lớn đại cát, đây vốn chính là trạng thái bình thường. Lý Tĩnh phát biểu xong thao thao bất tuyệt, cuối cùng cho Hoàng Tứ Hỷ một cái đề nghị, Lang Quân, chỉ cần ngươi động thủ ám sát Lưu Vũ Châu cùng Lương Sư Đô, quân hùng thiên hạ khẳng định sẽ tranh nhau vận động, đến lúc đó các lộ binh mã sẽ ở Bắc Cảnh đánh thành một đoàn đầy rối, gặp nạn chính là Bắc Cảnh bách tính. Nhưng nếu như ngươi đi trước ám sát Đột Quyết Thủy Tất Khả Hãn, bước lên Đột Quyết Trư Bộ nội chiến, nhường Đột Quyết binh mã không rảnh năng cố, như vậy đến lúc đó lại giết Lưu Vũ Châu cùng Lương Sư Đô, liền có thể ổn định Bắc Cảnh thế cục. Lý Phiệt, Tiết Cử, Lý Quý đều sẽ hành quân lặng lẽ, không dám cùng Lang Quân ngươi tranh đoạt Bắc Hoàng cảnh bản. Lý Tĩnh ý tứ hết sức rõ ràng, chỉ cần Hoàng Tứ Hỷ có thể đánh sụp đổ Đột Quyết vương đỉnh, liền có thể không đánh mà thắng chiếm cứ Lưu Vũ Châu cùng Lương Sư Đô Bắc Hoàng cảnh bản. Hoàng Tứ Hỷ sau khi nghe xong, hướng sau lưng quan sát, hỏi: Đột Quyết vương đỉnh cách nơi này có bao xa? Đồ Thúc Phương trả lời: hướng bắc đi 200 dặm chính là Đột Quyết vương đỉnh Đại Lợi Thành. Kỳ thật khoảng cách gần vô cùng, Hoàng Tứ Hỷ tùy thời có thể đối Đột Quyết vương đỉnh khởi xướng tập kích. Trong lòng của hắn đã đồng ý Lý Tĩnh đề nghị, đi trước Đột Quyết vương đỉnh ám sát Thủy Tất Khả Hãn, trở lại thu thập Lưu Vũ Châu cùng Lương Sư Đô, đến một lần nhiều nhất số ngày, tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn bất cứ chuyện gì. Đột Quyết xem như mới phát thảo nguyên bá chủ, quật khởi thời gian nước chừng có nửa cái thế kỷ, bọn hắn thống trị Đông Khởi Hưng An lĩnh, Tây Chí A Nhị Thái Sơn, Nam chống Đờ Âm Sơn dãy núi, Bắc đặt Bối Gia Nhĩ Hồ cùng Ngạch Nhĩ Tề Tư Hà Thượng Du một vùng mấy ngàn dặm thảo nguyên nông trường. Bất quá tại Tùy Văn Đế trong năm, Đột Quyết phân liệt thành Đông Tây hai bộ. Đời trước Đông bộ Đột Quyết thủ lĩnh Khải Dân Khả Hãn, là tại Tùy Đỉnh trợ giúp hạ mới nắm giữ Đông bộ Đột Quyết quyền lực, hắn liền lên biểu hướng Tùy Đỉnh thần phục. Tùy Đỉnh cũng chờ Khải Dân Khả Hãn rất là long dày, cho phép hắn đem Vương Đỉnh rời vào Âm Sơn chi nam. Theo Khải Dân Khả Hãn qua đời, con hắn Thủy Tất Khả Hãn đăng vị, trưởng khống Đông bộ Đột Quyết rộng lớn nông trường, triệu tụ mấy chục vạn kỵ binh sau, bắt đầu lộ ra răng nanh. Hai năm trước Dương Quảng tuần sát Bắc Cảnh, bị Thủy Tất Khả Hãn thống lĩnh binh mã vây quanh tại Nhạn Môn Quan, suýt nữa trở thành tù binh. Từ đó về sau, Thủy Tất Khả Hãn liền đem xâm nhập phía nam làm thành chuyện thường ngày. Bởi vì thụ Khải Dân Khả Hãn phúc phận, Thủy Tất Khả Hãn đem Vương Đỉnh tu kiến tại Tùy Đỉnh cực Bắc Định Tương quận, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Sắc Lạc Xuyên trên thảo nguyên. Sắc Lạc Xuyên thảo nguyên ở vào Âm Sơn chi nam, cũng là bên trong được thủ phủ chỗ, khoảng cách Mã Ấp quận chỉ có 1-200 dặm. Thủy Tất Khả Hãn thiết kỵ có thể nhẹ nhõm theo Sắc Lạc Xuyên thảo nguyên xuất phát, trốn vào trung thổ Bắc Cảnh đốt giết cướp giật, mấy năm liên tục xâm lấn Cam, Nhanh, Tấn, ký biên quan nội địa. Chương 374, kiếm chỉ Vương Đỉnh 2, chương 374, kiếm chỉ Vương Đỉnh 2. Hai năm trước Thủy Tất Khả Hãn binh vây Dương Quảng lúc, liên phá Mã Ấp quận cùng Nhạn Môn quận mấy chục tòa thành trì, ven đường đốt giết thành trấn thôn xóm, đến nay vẫn như cũ là phế tích. Cho nên Hoàng Tứ Hỷ yêu cầu Đột Quyết Vương Đỉnh, chính là chỉ Sắc Lạc Xuyên trên thảo nguyên, từ Thủy Tất Khả Hãn trấn giữ Đại Lợi thành Vương Đỉnh. Lý Huyên, Lưu Vũ Châu, Lương Sư Đô, Lý Quý chờ quân phiệt xương thần người, đều là đông bộ Đột Quyết Thủy Tất Khả Hãn. Về phần tây bộ Đột Quyết, lãnh địa của bọn hắn ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài Tây vực, cả ngày vội vàng bắt chẹt Tây vực chư quốc, căn bản không có dư lực đông công đại tùy, không đáng để lo. Chỉ cần Hoàng Tứ Hỷ có thể giết chết Thủy Tất Khả Hãn, khiến cho đông bộ Đột Quyết quý tộc tranh quyền đoạt lợi, lâm vào nội loạn phân tranh, liền có thể tan rã đông bộ Đột Quyết uy hiếp, cũng sẽ không còn tinh lực trợ giúp trung thổ quân phiệt. Lý Tĩnh đề nghị Hoàng Tứ Hỷ đi ám sát Thủy Tất Khả Hãn, cũng là nhìn đúng điểm này. Lấy Hoàng Tứ Hỷ cái thế vũ lực, không phải nhưng có thể đâm chết Thủy Tất Khả Hãn, thậm chí có thể đem đông bộ Đột Quyết vương đỉnh theo Sắc Lạc Xuyên thảo nguyên đuổi ra ngoài, đem bọn hắn chạy tới Âm Sơn chi Bắc mênh mông cao nguyên bên trong. Cần biết Âm Sơn dãy núi đổ vật kéo dài hơn 1000 cây số, xem như du mục tộc cùng làm nông bách tính đường ranh giới cùng tâm chắn thiên nhiên, một khi đông bộ Đột Quyết binh mã rời xa Âm Sơn, Cam, Nhanh, Tấn, ký Bắc bộ biên cảnh liền có thể đạt được lâu dài an bình. Hoàng Tứ Hỷ nghe Lý Tĩnh cùng Đồ Thúc Phương đem Đột Quyết vương đỉnh tình huống kỹ càng giảng thuật một lần sau, bắt đầu cho mấy người an bài nhiệm vụ, không rảnh ngươi lập tức trở về Đà Thủy trại, đi đem trong trại ngõa cương nghĩa binh toàn bộ mang tới đây, những cái kia bên ngoài hành thương đội ngũ cũng toàn bộ triệu hồi đến. Địch Tiểu ý chí chiến đấu sục sôi, hảo hán ca ngươi chờ nhìn, trong mấy ngày ta cam đoan đem các huynh đệ kéo tới thương đầu hạ. Nàng lại xin chỉ thị, nhưng tuyên sư huynh tại thăm dò thạch sư cô hạ lạc, hắn tạm thời cũng không cần triệu hồi tới thôi. Có thể, nhường tuyên vĩnh tiếp tục lưu lại tái ngoại. Hoàng Tứ Hỷ quay đầu nhìn về phía Hồng Phất Nữ, Hồng Phất ngươi lập tức chạy về quan trung, nói cho Tống Khuyết ta muốn ám sát Thủy Tất Khả Hãn kế hoạch, nhường hắn tổ kiến một chi binh mã, cho tiến công Lương Sư Đô địa bàn làm chuẩn bị. Hồng Phất Nữ gật đầu ứng thanh, sau đó nhìn Lý Tĩnh một cái, Hoàng Tứ Hỷ không để cho Lý Tĩnh cùng nàng đồng hành, nàng suy đoán Lý Tĩnh hẳn là có nhiệm vụ trọng yếu hơn, cực khả năng cùng tiến đánh Đột Quyết Vương Đỉnh có quan hệ. Trong nội tâm nàng không khỏi đã tuôn ra lớn lao chờ mong cảm giác, chân tâm hy vọng Hoàng Tứ Hỷ tại Bắc Cảnh tự lập, như vậy Lý Tĩnh liền có thể trở thành Hoàng Tứ Hỷ dưới trướng số một tướng lĩnh rồi. Hoàng Tứ Hỷ lại ra hiệu Đồ Thúc Phương, ta chỗ này có một cái lời nhắn, vất vả đồ quản gia một chuyến, mang đến Giang Hoài Biệt Sơn Hàng Long thư viện. Đồ Thúc Phương có thể được Hoàng Tứ Hỷ phân công, rất cảm thấy vinh hạnh, ôm quyền cười nói, có thể cho Hàng Long đại gia hiệu lực, đây là lão phu tạo hóa, chính là không biết muốn đưa tin cho người nào đâu. Hoàng Tứ Hỷ nói, người này ngươi biết, hơn nữa hết sức quen thuộc, hắn cứ gọi Từ Thế Tích, thay ta nắm giữ lấy Biệt Sơn Hàng Long thư viện, ngươi đi chuyển tin cho hắn, nhường hắn chạy đến Thương Đầu Hà.
A, Từ
Thế Tích. Đồ Thúc Phương lập tức kinh hô. Từ Thế Tích theo đuổi Hàng Long đại gia sao? Hắn mấy tháng trước cùng đi Thẩm Lạc Nhạn tiến về Giang Nam, kết quả chỉ có Thẩm Lạc Nhạn một người trở về Ngoa Cương trại, Từ Thế Tích không biết tung tích, đoàn người nhao nhao nghe ngóng tung tích của hắn, Thẩm Lạc Nhạn không hề đề cập tới, chỉ nói Từ Thế Tích đã thoát ly Ngoa Cương trại, sau này cũng sẽ không lại về trại, thì ra hắn tìm nơi nương tựa tới Hàng Long đại gia dưới trướng. Không tính là tìm nơi nương tựa, ta cùng Thế Tích có bạn cùng chung hoạn nạn, đồ quản gia ngươi chỉ quản gọi hắn đến. Chờ Hoàng Tứ Hỉ ám sát Thủy Tất Khả Hãn, đuổi Đông Bộ Đột Quyết Vương đình sau, sẽ lập tức quay lại quan nội, thu thập Lưu Vũ Châu cùng Lương Sư Đô. Xét thấy Lưu Vũ Châu chiếm lấy Tân Bắc, Lương Sư Đô chiếm lấy Thiểm Bắc, địa bàn quá rộng lớn, chờ Hoàng Tứ Hỉ tiến về Mạc Bắc cùng Tây vực tìm kiếm tịch tướng trong lúc đó, hắn nhất định phải lưu lại hai vị năng lực xuất chúng soái tài trấn thủ cái này hai nơi địa bàn. Tân Bắc tiếp giáp Lý Uyên hang ổ Thái Nguyên quận, Hoàng Tứ Hỉ dự định nhường Lý Tĩnh lưu thủ Tân Bắc, bởi vì Lưu Vũ Châu hủy diệt sau, Lý Uyên có khả năng điều động Lý Thế Dân thống binh Bắc thượng. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ có Lý Tĩnh có thể thống binh cùng Lý Thế Dân đánh một cái lực lượng ngang nhau, ngoại trừ Lý Tĩnh bên ngoài, ai cũng không phải Lý Thế Dân đối thủ. Lý Tĩnh có thể giữ vững Tân Bắc đã vô cùng không dễ dàng. Hắn không cách nào phân tâm lại đi quản hạt Thiểm Bắc. Bởi vậy Hoàng Tứ Hỉ muốn đem Từ Thế Tích cho điều đến, nhường Từ Thế Tích đi tọa trấn Thiểm Bắc, đi cùng phía Tây quân phiệt tiết cử, Lý Quý đối chọi tác chiến. Hoàng Tứ Hỉ cho đi kiểu, Hồng Phất Nữ, Đồ Thúc Phương phân công nhiệm vụ sau, ba người cùng nhau nhìn về phía Lý Tĩnh, trong lòng đều rất hiếu kỳ, Hoàng Tứ Hỉ dự định thế nào sử dụng Lý Tĩnh. Hoàng Tứ Hỉ không có thừa nước đục thả câu, cuối cùng đối Lý Tĩnh nói, "Dược sư ngươi theo ta bắt thượng đột quyết vương đỉnh, chúng ta đi chiếu cố Thủy Tất Khả Hãn." Hoàng Tứ Hỉ không sẽ lập tức đối Thủy Tất Khả Hãn triển khai hành thích, hắn sẽ chờ địch tiểu đem mấy ngàn ngọa cương nghĩa quân mang đến sau. Nhường Lý Tĩnh thống binh nhánh binh mã này, hắn mới có thể áp dụng hành động ám sát. Lần này, Hoàng Tứ Hỉ muốn đem Đột Quyết Vương đỉnh hoàn toàn đuổi ra Sắc Lạc Xuyên Thảo Nguyên, tận chiếm Âm Sơn chi nam lãnh địa. Như thế chờ Hoàng Tứ Hỉ rời đi trung thổ, tiến về Mạc Bắc cùng Tây vực lúc, Lý Tĩnh cùng Từ Thế Tích liền có thể dựa vào Âm Sơn dãy núi thành lập phòng tuyến, lại không tất nhiên lo lắng Thảo Nguyên kỵ binh xuôi nam tập kích quấy rối, bọn hắn cũng có thể an tâm kinh lược Tấn Bắc cùng Thiểm Bắc địa bàn. Mấy người thương lượng đến nơi đây, kia hơn 100 vị ngoa cương võ sĩ đã thanh lý xong chiến trường, vùi lấp hơn ngàn kỵ binh thi thể, thu nạp mấy trăm con chiến mã. Mấy người dẫn những cái kia bị nghĩ cách cứu viện cô gái trẻ tuổi cùng một chỗ chạy tới Thương Đầu Hà bờ Ma Vân Phong hàng nhái trụ sở. Tại trụ sở làm một phen an trí sau, mấy người chia ra làm việc. Hồng Phất Nữ tiến về kinh thành Trường An cho Tống Khuyết truyền tin. Địch Tiêu đi Đà Thủy trại triệu tập binh mã. Đồ Thúc Phương xuôi Nam Giang Hoài Biệt Sơn thông chi Từ Thế Tích. Hoàng Tứ Hỉ thì dẫn Lý Tĩnh lật Việt Bắc phương hơn 100 dặm đồi núi dây núi, đã tới truyền sướng trăm năm lâu Sắc Lạc Xuyên, Âm Sơn Hạ, Thiên Dường Như Khung Lư, lồng đóng khắp nơi, thiên thương thương, dã mênh mông, gió thổi cỏ rạp thấy dây bò. Sắc Lạc Xuyên trên thảo nguyên. Kết quả Hoàng Tứ Hỉ cùng Lý Tĩnh vận khí không tốt, bọn hắn tại Đột Quyết Vương đỉnh đại lợi thành dạo qua một vòng, thình lình phát hiện Thủy Tất Khả Hãn cũng không trong thành. Sớm tại nửa tháng trước, Thủy Tất Khả Hãn liền thống binh vượt qua Âm Sơn, tiến về Âm Sơn chi bắc đi săn đi, tới gần cuối năm, Thảo Nguyên Trư bộ thủ lĩnh nhập Vương đỉnh triều bái, Thủy Tất Khả Hãn đạo đãi khách chính là đi săn, có thể khoe khoang một chút Đột Quyết thiết kỵ vũ lực. Như hôm nay hàng tuyết lớn, Thủy Tất Khả Hãn quân đội khẳng định sẽ bị tuyết quý cách trở, lúc nào thời điểm có thể trở về đại lợi thành, ai cũng dự đoán không ra. Thủy Tất Khả Hãn đi tuần lúc, phụ trách Khả Hãn an nguy bọn hộ vệ cũng biết tùy hành. Nghe tiếng trung thổ võ lâm võ tôn Tất Huyền, đầu nhập vào Đông Bộ Đột Quyết Ma Môn tông sư Ma Soái Triệu Đức Nôn, toàn đều đi theo Thủy Tất Khả Hãn Bắc tuần, trước mắt đại lợi thành bên trong cũng không có cái gì ra dáng cao thủ. Hoàng Tứ Hỉ liền dẫn Lý Tĩnh tại Sắc Lạc Xuyên trên thảo nguyên bốn phía khảo sát địa hình, cho tương lai tiến đánh Đột Quyết Vương đỉnh làm chuẩn bị. Ngoảnh một cái đi qua mấy ngày, Hoàng Tứ Hỉ cùng Lý Tĩnh đem tất cả địa hình toàn bộ tra xét một lần, hai người cuối cùng đi đến đại lợi thành lưng tựa Âm Sơn dãy núi. Bọn hắn vượt qua Âm Sơn, dừng lại tại sơn bắc một chỗ cũ nát thành trì bên ngoài. Hoàng Tứ Hỉ ngón tay thành trì, hỏi thăm Lý Tĩnh, kia là địa phương nào? Lý Tĩnh thở dài, Lang Quân, đó chính là năm đó dạo động Bắc Triều phong vân Võ Xuyên Trấn. Võ Xuyên Trấn. Hoàng Tứ Hỉ đối nơi này thật là như sấm bên tai. Sớm tại 200 năm trước, Bắc Ngụy vì ngăn cản Thảo Nguyên kỵ binh xâm nhập phía Nam, tại Âm Sơn bắt chân xây dựng thành trì, trấn thủ biên tái, Võ Xuyên Trấn chính là trấn biên thành ao một trong. Theo triều đại thay đổi, tuế nguyệt trôi qua, Võ Xuyên Trấn bên trong ra đời nhiều vị ảnh hưởng thiên hạ thế cục hào hùng nhân vật. Bắc Chu người sáng lập Vũ Văn Thái, Lý Việt Chi chủ Lý Uyên Tiên tổ Lý Hổ, Đại Tùy Hoàng đế Dương Quảng Chi tổ Dương Trung, toàn bộ xuất thân Võ Xuyên Trấn. Những này hào hùng nhân vật tọa trấn Vũ Xuyên, lâu dài tháng dài cùng phương Bắc trên thảo nguyên du mục kỵ binh tác chiến, nhiều lần bảo vệ trung thổ Bắc Cương an toàn. Đồng thời bọn hắn cũng đoán tạo một chi thiết huyết quân đội, đặt vững bọn hắn ở trung thổ tranh bá căn cơ. Hoàng Tứ Hỉ hậu thế quen thuộc thịnh đường, kỳ thật chính là Võ Xuyên trấn hào hùng huyết mạch kéo dài. Đừng nhìn nho nhỏ một chỗ nơi chật hẹp nhỏ bé Võ Xuyên trấn, trên thực tế ảnh hưởng tới trung thổ mấy trăm năm lịch sử tiến trình. Hoàng Tứ Hỉ đứng tại Võ Xuyên trấn bên ngoài, trông về phía xa phương Bắc mênh mông thảo nguyên, đột nhiên hào hứng bừng bừng phấn chấn. Hắn đối Lý Tĩnh nói rằng, Ngụy, Tuần, Đủ, Tùy, bọn hắn tất cả đều không giải quyết được Mạc Bắc Thảo Nguyên xâm phạm biên giới, nhưng là từ chúng ta sơ khai bắt đầu, cái này tai họa sẽ bị triệt để tiêu trừ. Lý Tĩnh lập tức sững sờ, nỗi lòng không khỏi kích động lên. Hoàng Tứ Hỉ nói là chúng ta tự nhiên bao gồm hắn Lý Tĩnh, hắn nghĩ thầm đây cũng là sáng tạo lịch sử thời điểm rồi. Chương 375, Thiên Quân Tung Tích 1. Chương 375, Thiên Quân Tung Tích 1. Hoàng Tứ Hỉ cùng Lý Tĩnh tại Võ Xuyên Trấn bên ngoài chờ trong chốc lát, chuẩn bị dựa theo đường cũ trở về Đại Lợi Thành. Bởi vì sơn khẩu chỗ thường ngày có Đột Quyết kỵ binh tuần tra, hai người liền lựa chọn vắng vẻ đường núi vượt qua, đi đến nửa đường lúc. Tinh thần từ đầu đến cuối bên ngoài du Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên thu thần trở về. Hắn hướng Lý Tĩnh khoát tay áo, quay đầu đi hướng đông, Tuyên Vinh theo Mạc Bắc trở về, ngay tại trong ngoài trên đường núi, chúng ta đi qua tìm hắn. Lý Tĩnh đã sớm biết Hoàng Tứ Hỉ người mang vô thượng tinh thần bí pháp, những ngày này hai người mặc kệ đến thăm bất kỳ đột quyết người trụ sở, đều có thể lặng yên không một tiếng động, hành tung liền phảng phất tận hình đồng dạng, không có tiết ra ngoài mảy may. Cái này toàn do Hoàng Tứ Hỉ siêu phàm tinh thần cảm ứng, có thể khoảng cách giảm xa nhìn trộm đột quyết doanh địa nhất cử nhất động, dùng cái này đến tránh né đột quyết kỵ binh kiểm tra, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy Hoàng Tứ Hỉ có thể cách sân phòng, cảm ứng được trong ngoài giữa rừng núi vết chân người, Lý Tĩnh không chút nào cảm thấy là lạ, hắn đi theo Hoàng Tứ Hỉ vượt qua hai ngọn núi, quả thật phát hiện một chi từ hơn 10 vị võ sĩ tạo thành đội kỵ mã, đang cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua tại gập ghềnh trong sơn đạo. Hoàng Tứ Hỉ cùng Lý Tĩnh đứng tại chỗ đỉnh núi, cũng không xuống núi, mà là ở trên cao nhìn xuống dò xét đội kỵ mã. Đội kỵ mã thủ lĩnh là một vị dáng người khôi ngô thanh niên. Hoàng Tứ Hỉ vận khởi nội lực, hướng thanh niên này đưa một câu chuyên âm, "Tuyên Vĩnh, ngươi lên núi đến." Thanh niên này chính là Địch Tiểu sư huynh Tuyên Vĩnh, ngày đó Hoàng Tứ Hỉ khiến Địch Tiểu trở về Bắc Cảnh kinh doanh thương đội lúc, Tuyên Vĩnh bị Địch Tiểu phái đi tái ngoại thu mua gia lông. Kết quả Tuyên Vĩnh trong lúc vô tình gặp đi Mạc Bắc Thảo Nguyên Thạch Thanh Tuyển, hắn biết Thạch Thanh Tuyển cùng Hoàng Tứ Hỉ giao tình không ít, liền ven đường tìm hiểu Thạch Thanh Tuyển hành tung. Bây giờ Tuyên Vĩnh đã đường về, điều này nói rõ hắn đã thăm dò Thạch Thanh Tuyển chuẩn xác vị trí, đương nhiên cũng có thể là tại mênh mông trên thảo nguyên mất dấu Thạch Thanh Tuyển tung tích. Tuyên Vĩnh nghe thấy Hoàng Tứ Hỉ truyền âm, vội vàng vòng nhìn đỉnh núi, nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên hiện thân, hắn xưa nay ổn trọng vẻ mặt, cũng khó tránh khỏi biến kích động lên. Hắn trước phân phó tùy hành võ sĩ nghỉ ngơi tại chỗ, một mình đi lên đỉnh núi thấy Hoàng Tứ Hỉ. Chờ hắn hướng Hoàng Tứ Hỉ gặp lễ, nghi hoặc hỏi, "Hàng Long đại gia thế nào tới Âm Sơn?" Hoàng Tứ Hỉ cười nói, "Ta tới điều tra một chút đột quyết vương đỉnh tình huống, đáng tiếc thủy tất khả hãn không tại Đại Lợi thành, ta liền đến Âm Sơn bên trên xem một chút phong cảnh." Tuyên Vĩnh biết được Hoàng Tứ Hỉ ý đồ đến, lập tức ngón tay sơn phương bắc hướng, cuối năm Mạc Bắt Chư Bộ tù trưởng đến cho thủy tất khả hãn triều cống, thủy tất khả hãn phải hướng chư bộ biểu hiện ra dưới trướng đột quyết thiết kỵ hiển hách vũ lực, liền tổ chức lẫm đông đi săn, trước mắt thủy tất khả hãn vương trướng liền dừng lại tại tháp Bố Hà bờ. Hoàng Tứ Hỉ lúc này hỏi, "Dừng ở tháp Bố Hà bờ vị trí nào, khoảng cách có bao xa?" Tuyên Vĩnh kỹ càng đáp lại, "Từ nơi này rời núi, hướng bắc đi 10 dặm có thể đến tháp Bố Hà nói, sau đó dọc theo đường sông hướng bắc đi không sai biệt lắm 100 dặm, chính là đột quyết vương trướng vị trí. Sáng nay ta khi trở về bọn hắn như cũ ở nơi đó, cũng không biết thời gian qua đi hơn nửa ngày, vương trướng phải chăng gì đã qua. Tả hữu chỉ có nửa ngày, dù cho di động cũng tuyệt đối sẽ không đi quá xa, dù sao tham dự đi săn đột quyết binh mã có mấy vạn, bọn hắn lại là vì khoe khoang vũ lực, mà không phải tại hành quân gốc. Bọn hắn vương trướng tại tháp Bố Hà bờ dừng lại mấy ngày cũng có thể." Hoàng Tứ Hỉ cùng Lý Tĩnh đã tại Đại Lợi thành chờ mấy ngày, bây giờ rốt cục nên đón thủy tất khả hãn hoàn toàn chính xác đục hành tung, hành động ám sát tự nhiên cũng có thể triển khai. Lý Tĩnh ở bên hỏi Tuyên Vĩnh, "Lần này tới triều cống thủ lĩnh tất cả đều là xuất từ đột quyết bộ là sao?" Tuyên Vĩnh thấy Hoàng Tứ Hỉ cùng Lý Tĩnh độc thân xâm nhập đột quyết vương đỉnh, hẳn là có cùng đột quyết giao phong dự định. Tuyên Vĩnh tự biết không thể bởi vì tình báo của mình mà làm trễ nải Hoàng Tứ Hỉ cùng Lý Tĩnh chuyện quan trọng. Hắn liền cẩn thận trả lời, "Ta không dám xâm nhập khu săn thú hoạt động, dò xét tra không được tình huống cặn kẽ, nhưng ta khi trở về tại thảo nguyên gặp được hồi hột bộ cùng khiết đan bộ đội kỵ mã, hồi hột nhân ái hình xăm, khiết đan người cùng đột quyết như thế lấy lang là đồ đẳng, nắm giữ lang cờ, cái này hai chi bộ lạc khẳng định tham gia thủy tất khả hãn đi săn, còn lại không phải đột quyết bộ lạc hẳn là cũng không ít, nhưng ta không cùng bọn hắn gặp gỡ. Lính của bọn hắn mã tổng chung có bao nhiêu? Ta không có đến tham qua bọn hắn quân trướng, kế coi không ra, nhưng ta suy đoán chư bộ nhân số cộng lại sẽ không thấp hơn 10 vạn người. Cái này 10 vạn người tất cả đều là kỵ binh sao? Bọn hắn ngoại trừ đi săn bên ngoài, còn cử hành có ngựa đua, bắn tên cùng đấu vật tranh tài, phụ cận dân chăn nuôi đều sẽ tham gia, chư bộ quý tộc cũng mang theo có gia quyến, khẳng định không hoàn toàn là kỵ binh. Nhưng là cái gì? Người trong thảo nguyên sinh ra liền cùng ngựa làm bạn, lên ngựa chính là chiến sĩ, dù cho bình thường dân chăn nuôi không thuộc về chư bộ kỵ binh chiến đoàn, nếu là xảy ra cái gì chiến sự, bọn hắn cầm lấy mã đao lúc, cũng cùng kỵ binh không xê xích bao nhiêu. Lý Tĩnh sau khi nghe xong không thể nào phản bác, Tuyên Vĩnh giảng là tình hình thực tế. Lý Tĩnh quay đầu nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, hỏi, "Đột quyết vương trướng khoảng cách Âm Sơn chỉ có 100 dặm, bọn hắn tại tháp Bố Hà bờ tham gia xong đi săn hoạt động, hẳn là liền sẽ trở về Đại Lợi thành, lang quân, không bằng chúng ta chờ lấy thủy tất khả hãn rời trướng trở về." "Không, chúng ta không thể chờ." Hoàng Tứ Hỉ lắc đầu, hồi hột cùng khiết đan tất cả đều là trên thảo nguyên dạ tâm bừng bừng bộ lạc, bọn hắn thực lực bây giờ không đủ, mới bị ép hướng đột quyết thần phục, nếu như ở ngay trước mặt bọn họ, đem thủy tất khả hãn đâm chết, kích động đột quyết nội chiến phân liệt, bọn hắn nhất định sẽ cùng phản loạn, chia cắt đột quyết địa bàn. Hoàng Tứ Hỉ muốn tại Mạc Bắc trên thảo nguyên chế tạo xung đột, dù làm những cái kia bị đột quyết ức hiếp mấy chục năm bộ lạc nhỏ, liên hợp lại hướng đột quyết khai đao. Hắn hiện tại đi tháp Bố Hà bờ hành thích thủy tất khả hãn là thời cơ tốt nhất, nếu như chờ thủy tất khả hãn trở về Đại Lợi thành, khi đó tham dự triều cống bộ lạc nhỏ đều đã nhao nhao trở lại về bản bộ nông trường. Bọn hắn nhìn không thấy Hoàng Tứ Hỉ ám sát đột quyết quý tộc cảnh tượng, liền không có lá gan khởi binh phản loạn. Tại Mạc Bắc trên thảo nguyên, theo sớm nhất Hung Nô bắt đầu, cho đến Tiên Ti, Nhu Nhiên cùng hôm nay đột quyết, bọn hắn lần lượt trở thành thảo nguyên bá chủ, dựa vào không phải văn hóa truyền thừa, càng không phải là cái gì chính thống, mà là vũ lực cùng nắm đấm. Ai binh mã cường thịnh nhất, nhất võ công lợi hại nhất, người đó liền có thể việc nhân đức không nhường ai làm lão đại. Thảo nguyên chư bộ dũng mãnh thành gió, sung thượng vũ lực, nếu như thủy tất khả hãn cùng nó thiết kỵ vệ đội, bị Hoàng Tứ Hỉ lấy thế tồi khô lạp hủ cho đánh bại, như vậy đột quyết vương đình liền sẽ uy tín quét rác, lại không cách nào uy hiếp cùng chi phối cái khác chư bộ, phản loạn cũng biết trong nháy mắt bộc phát. Lý Tĩnh thấy Hoàng Tứ Hỉ muốn lập tức bắt thượng, tiến đến ám sát thủy tất khả hãn, liền nói, "Ta bồi lang quân cùng đi tháp Bố Hà bờ." "Ngươi không thể đi." "Nhường Tuyên Vĩnh theo ta liền có thể." Hoàng Tứ Hỉ cự tuyệt nhường Lý Tĩnh đồng hành, mà là dặn dò, "Không rảnh cùng hưng phất, thế tích, Đồ tổng quản đều đã chạy về Thương Đầu Hà cứ điểm, Ngoa Cương nghĩa binh cũng đã tề tiểu, ngươi trở về thống lĩnh nhánh binh mã này, chờ ta ám sát thủy tất khả hãn thành công, sẽ để cho Tuyên Vĩnh cho ngươi truyền tin, ngươi cùng không rảnh, hồng phất, thế tích lập tức thống binh tiến đánh Đại Lợi Thành. Trong lịch sử Lý Tĩnh thống lĩnh mấy ngàn kỵ binh tập kích bất ngờ công phá Đại Lợi Thành, lúc ấy thủy tất khả hãn đã chết, em trai Hiệt Lợi Khả Hãn kế vị, bị Lý Tĩnh một lần hành động tù binh, đông bộ đột quyết cũng tuyên cáo diệt vong. Khi đó Lý Tĩnh dưới trướng kỵ binh tất cả đều là đường triều tinh nhuệ, sức chiến đấu hơn xa địch tiểu 5-6 ngàn Ngoa Cương nghĩa binh, nhưng bây giờ Đại Lợi Thành phòng ngự cũng tương đối suy yếu. Chương 375, Thiên Quân Tung Tích 2, chương 375, Thiên Quân Tung Tích 2. Thủy Tất Khả Hãn thống lĩnh đột quyết tinh nhuệ rời xa Đại Lợi Thành vương đỉnh, hắn một khi bị Hoàng Tứ Hỉ đâm chết, Đại Lợi Thành cũng sẽ không đạt được cứu viện. Mấy ngày nay Lý Tĩnh đã đem Đại Lợi Thành phụ cận địa hình, đột quyết binh mã trụ sở cùng trạm gác khảo sát thanh thanh sở sở, dù cho không có Hoàng Tứ Hỉ áp trận, chỉ bằng vào Lý Tĩnh cùng Ngoa Cương nghĩa binh, công phá Đại Lợi Thành cũng tuyệt đối không có độ khó. Lý Tĩnh nghe xong Hoàng Tứ Hỉ nhường hắn thống binh phá lỗ, lập tức vẻ mặt đại chấn, cần biết Đại Lợi Thành vốn là tùy đỉnh định tương quận lãnh địa, năm đó vì an trí đông bộ đột quyết thủ lĩnh Khải Dân Khả Hãn bộ hạ, mới xây dựng lên tới thành trì. Khải Dân Khả Hãn hướng tùy đỉnh xưng thần, liên quan đông bộ đột quyết cũng là tùy đỉnh thuộc hạ, bất quá chờ Khải Dân Khả Hãn sau khi chết, còn hắn thủy tất Khả Hãn khởi xướng phản loạn, cùng tùy đỉnh đoạn giao sau, bắt đầu chiếm lấy Đại Lợi Thành, cho tới nay đã có hơn 10 năm. Nếu như Đại Lợi Thành cùng định tương quận có thể tại Lý Tĩnh trong tay thu phục, cái kia chính là sáng tạo ra sự nghiệp to lớn, đối trung thổ bách tính càng là trăm điều lợi mà không một điều hại. Lý Tĩnh chỉ cần đóng quân tại Định Tương quận, liền có thể bảo đảm không gọi hầu ngựa lại lần nữa âm sơn. Lý Tĩnh không cần nghĩ ngợi tiếp nhận Hoàng Tứ Hỉ phân phó, lang quân ngươi độc thân tiến đánh đột quyết vương trướng, vạn mong tất cả cẩn thận. Hoàng Tứ Hỉ mỉm cười, bất luận ám sát thành bại hay không, ta đều có thể toàn thân trở ra, không cần gì cẩn thận không cẩn thận. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tuyên Vĩnh, chính là không biết Tuyên huynh đệ, ngươi có gan hay không theo ta mạnh mẽ xông tới Lang Huyệt. Tuyên Vĩnh chính vào tuổi thanh xuân, căn bản cự không dứt được thành lập bất thế chi công, tên lưu truyền thiên cổ hào hùng. Hắn bịch, quỳ gối Hoàng Tứ Hỉ trước mặt, cao giọng nói rằng, nếu có thể cùng Hàng Long đại gia cùng một chỗ đâm chết hồ tù, công hám đột quyết vương đỉnh, Tuyên Vĩnh dù chết không tiếc, ta nguyện một tấc cũng không rời đi theo Hàng Long đại gia bên người, mặc cho phân công. Hoàng Tứ Hỉ hướng hắn gật gật đầu, tốt, ngươi đi giao phó dưới núi đội kỵ mã, để bọn hắn hộ tống dược sư trở về Thương Đầu Hà cứ điểm, ngươi theo ta bắc thượng tháp bố hạ. Tuyên Vĩnh lập tức đứng dậy làm theo. Lý Tĩnh hướng Hoàng Tứ Hỉ chắp tay thở dài, mới bái đường rời bỏ. Chờ đưa mắt nhìn Lý Tĩnh lĩnh mấy chục người đội kỵ mã rời đi, biến mất tại giữa núi rừng, Hoàng Tứ Hỉ mới cùng Tuyên Vĩnh hướng bắc mà đi. Trên đường Hoàng Tứ Hỉ hỏi thăm Tuyên Vĩnh, nghe không rảnh rạng, ngươi đi lần theo Thạch Nương tử hạ lạc, nàng bây giờ ở địa phương nào? Tuyên Vĩnh đầy trong đầu đều là đánh tàn bạo hồ bắt, danh dương trung thổ hành động vĩ đại, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi Thạch Thanh Tuyền sự tình. Hán bộ nói, Thạch Nương tử đi bộ Ngư Nhi Hải bên cạnh Hoang Nguyên tập. Hoàng Tứ Hỉ biết bộ Ngư Nhi Hải, cái này là nằm ở mạc bắc trên thảo nguyên một chỗ hồ nước lớn, khoảng cách Âm Sơn dãy núi có hơn 1000 dặm lộ trình. Mà Tuyên Vĩnh giảng Hoang Nguyên tập, nhưng thật ra là thảo nguyên các bộ lạc giao dịch lớn cư tập. Bởi vì Hoang Nguyên tập phía tây là đột quyết lãnh địa, phía đông thì là Mạc Hạn, Thất Vi, Cao Ly, hệ người chờ dị tộc nơi ở, thuộc về chư tộc hỗn hợp không chủ khu vực, đồng thời cũng là thế lực khắp nơi đấu đá chiến trường, chưa từng có bất kỳ thế lực nào có thể lấy được Hoang Nguyên tập quyền khống chế tuyệt đối. Cho nên Hoang Nguyên tập liền trở thành thảo nguyên kẻ liều mạng lý tưởng chỗ tránh nạn, sự kiện đẫm máu không ngày nào không có. Thạch Chi Hiên theo Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyền trong tay cướp đi Tà Đế Xá Lợi sau, không dám lưu lại trung thổ, hắn chủ yếu là lo lắng Hoàng Tứ Hỉ tìm hắn tìm về Xá Lợi, thế là hắn liền bắc thượng trốn vào Đại Thảo Nguyên. Nhưng Thảo Nguyên tập võ thành gió, cao thủ đông đảo, hắn mới nhập Thảo Nguyên, Tà Đế Xá Lợi tung tích liền đã bại lộ, hắn căn bản không có thời gian luyện hóa Xá Lợi, cả ngày đều tại trên Thảo Nguyên đào vong. Hắn không dám hướng tây trốn, bởi vì phía tây tất cả đều là đột quyết lãnh địa, chỉ có thể hướng đông bốn ba, Thảo Nguyên đông bộ chư tộc tạc cư, thích hợp hắn tìm kiếm Hoang Vu Chi chỗ ẩn cư. Hắn cuối cùng chạy trốn tới Hoang Nguyên tập, Thạch Thanh Tuyền cũng đuổi tới nơi đó. Tuyên Vĩnh tiếp tục giảng thuật, theo Hoang Nguyên tập hướng đi về hướng đông, lại không vùng đất bằng phẳng Thảo Nguyên, vùng núi tăng nhiều, từng cái bộ lạc lại tụ tập, địa hình khá phức tạp, ta rốt cuộc theo không kịp Thạch Nương tử tung tích, liền trở lại cho Hàng Long đại gia báo tin. Hoàng Tứ Hỉ nghe xong nghĩ thầm, nếu như Thạch Chi Hiên khăng khăng hướng đông, Thạch Thanh Tuyền khẳng định cũng biết đuổi theo, hai cha con cực có thể sẽ tại Liêu Đông bắt đầu ẩn cư. Chờ Hoàng Tứ Hỉ ám sát thủy tất khả hãn, làm xong đột quyết vương đỉnh sự tình, liền trực tiếp tiến đến Liêu Đông, hắn nắm giữ phong thủy la bàn, có thể cảm ứng Tà Đế Xá Lợi chính xác vị trí, mặc kệ Thạch Chi Hiên giấu kín có nhiều ẩn nấp, Hoàng Tứ Hỉ đều có nắm chắc tìm ra Thạch Chi Hiên hành tung. Hoàng Tứ Hỉ lại hỏi Tuyên Vĩnh, ngươi cho Hoàn Mỹ truyền tin bên trong, từng nói Thạch Nương tử tham gia qua tranh đấu, cùng nàng tranh đấu người thân phận, ngươi là có hay không hiểu rõ? Tuyên Vĩnh nói, Thạch Nương tử tham dự tranh đấu tất cả đều là võ công cao cường hạng người, ở trong có thảo nguyên dị tộc, cũng có chúng ta trung thổ người, những dị tộc kia ngôn ngữ không thông, ta không biết được bọn hắn thân phận, nhưng trung thổ người đang đánh nhau lúc đã từng tự giới thiệu, ta ngược lại thật ra hiểu rõ một chút. A, đều có ai? Lúc ấy ta tại phụ cận quan chiến, từng nghe Thạch Nương tử nâng lên ma soái Triệu Đức Nôn, còn có Tà Cực Tông cao thủ Vưu Điều Quyện, bọn hắn tất cả đều là ma môn tám đại cao thủ một trong, ở trung thổ lâu hưởng thịnh danh. Triệu Đức Nôn tại cho thủy tất khả hãn hiệu lực, vậy mà rời xa đột quyết vương đỉnh, kia võ tôn tất huyền phải chăng cùng Triệu Đức Nôn đồng hành? Không có đồng hành, chỉ có Triệu Đức Nôn đi Hoang Nguyên tập, võ tôn tất huyền một mực trông coi đột quyết vương trướng, đang bảo vệ thủy tất khả hãn. Đúng rồi, ta ngày đó tại Hoang Nguyên tập bên trên đã từng gặp phải một vị toàn thân tử gia quái nhân, lúc đương thời dị tộc chế giễu người này mạo ra quái dị, người này lập tức động thủ giết người, hắn còn tự xưng thiên quân. Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên cắt ngang Tuyên Vĩnh, cái gì? Ngươi xác định người này ngoại hiệu gọi thiên quân? Tuyên Vĩnh chắc chắn nói rằng, người này là như thế tự xưng, hắn võ công cực cao, đem chế rêu hắn dị tộc nhân toàn bộ giết sạch, còn mỉa mai những này dị tộc không biết tự lượng sức mình, dám trêu chọc thiên quân thật sự là chết chưa hết tội. Ta ở trung thổ từng nghe nói ma môn tám đại cao thủ bên trong có vị thiên quân tướng, xếp hạng thứ tư, uy danh gần với ma soái Triệu Đức Nôn, cho nên mà đối với hắn ấn tượng từ sâu, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Căn cứ Phạm Thanh Huệ lộ ra tin tức, thiên quân tướng là đảo vòng đi Tây vực. Nhưng Thạch Chi Hiên đến thăm đại thảo nguyên, dẫn đến Tà Đế Xá Lợi tin tức tiết ra ngoài, tiện thể đem tướng cũng theo Tây vực hấp dẫn tới Liêu Đông. Cứ như vậy, Hoàng Tứ Hỉ cũng không cần lại đi Tây vực, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tiến về Liêu Đông, không ngừng có thể tìm được Thạch Chi Hiên cùng Thạch Thanh Tuyển, cũng có thể tìm được tướng. Hoàng Tứ Hỉ cùng Tiên Vĩnh một đường trò chuyện hoang nguyên tập tình huống, một bên cưỡi ngựa đi đường. Tại đang lúc hoàng hôn, hai người đã tới tháp Bố Hà bờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, xuôi theo hai bên bờ sông tất cả đều là lít nha lít nhít hình tròn liệu trướng. Tiên Vĩnh lập tức nói rằng, Lang Quân, Thủy Tất Khả Hãn Vương trướng cũng không có chuyện gì, hắn như cũ chờ tại sông bên cạnh. Hoàng Tứ Hỉ căn dặn Tiên Vĩnh, ta một thân một mình chui vào đi bảo, ngươi giữ lại tại chỗ này chờ đợi, chờ ta khởi sướng ám sát sau, bất luận đột quyết trong doanh trướng đánh thành bộ dáng gì, ngươi chỉ quản chờ tại ngọn núi này sườn núi bên trên, chờ lấy ta trở về, cái khác cái gì đều không cần quản. Lúc này Hoàng Tứ Hỉ cùng Tuyên Vĩnh là chờ tại tháp Bố Hà bên ngoài một ngọn núi đỉnh núi, khoảng cách đột quyết khu săn thú còn có mấy dặm khoảng cách. Tuyên Vĩnh minh bạch Hoàng Tứ Hỉ nhường hắn lưu tại đỉnh núi, nhưng thật ra là vì chiếu cố an toàn của hắn. Hoàng Tứ Hỉ võ công cái thế, có thể tại đột quyết trong doanh trướng tùy tiện giết một cái ra vào, Tuyên Vĩnh lại không có năng lực như vậy. Tuyên Vĩnh cũng không muốn liên lụy Hoàng Tứ Hỉ, ôm quyền nói, tất cả nghe Lang Quân phân phó. Chương 376, rắn mất đầu, 1, chương 376, rắn mất đầu, 1. Hoàng Tứ Hỉ một mình dẫn tiểu ma long xuống núi, tới chân núi tháp Bố Hà bờ, hắn huy trưởng đẩy ra mặt sông tầng băng, khiến tiểu ma long chui vào đáy sông chờ lệnh, hắn thì dọc theo đường sông tiến về đột quyết binh mã nơi đóng quân. Lúc này sắc trời đã tối dần, bầu trời lại phiêu khởi bông tuyết, dù cho Hoàng Tứ Hỉ không tận lực giấu kín hành tung, cũng có thể tại đường sông hai bên bờ mật tê dại lều trướng ở giữa lặng yên ghé qua. Lần này đột quyết chỗ tổ chức đi săn hoạt động, hiệu lệnh Mạc Bắc Thảo Nguyên mấy chục bộ lạc cùng một chỗ tham dự, những bộ lạc này toàn đều mang cống phẩm mà đến, binh mã không phải số ít, liền bị đột quyết tụ tập an bài tại bờ sông bên trái. Đột quyết bản bộ binh mã doanh trướng toàn bộ đâm vào phải bờ. Tháp Bố Hà đường rộng có hơn 10 trượng, kết lên thật dày tầng băng, đem đột quyết cùng chư bộ binh mã kinh vị rõ ràng ngăn cách tại hai bên bờ. Hoàng Tứ Hỉ sau khi xuống núi, một mực dọc theo Tả Ngạn tiến lên. Chờ hắn tiến vào Tả Ngạn chư bộ doanh trướng khu vực lúc, cảm ứng được một chi hơn trăm cưỡi ngựa đội, đi tới trướng trong vùng chỗ một tòa chiên bao bên ngoài. Những kỵ binh này từng cái thân hình trắng kiện, xem xét chính là tinh nhuệ, đều lấy mái tóc buộc thành một quán, sử dụng lục khăn bó chặt, bọn hắn mặc phục sức thống nhất nghiêng lĩnh trái nhậm võ sĩ phục, mang theo yêu đao, đạp trên đỏ tấm sắc da hoang dày, nghiêng cắm dao găm, khống ngựa phi nhanh lúc áo choàng giống một đám mây giống như hướng về sau bay lên, điêu luyện tiêu sái. Cầm đầu thống lĩnh đầu đội hoàng kim quan, tương tự hoa sen, tuổi tác tại chừng 30 tuổi, hình thể phiêu dã, hai mắt tinh lập lòe, có loại không giận mà uy khí độ. Vị này thống lĩnh nhảy xuống ngựa lối thời, trên bao bên ngoài đã có hai vị cùng là thủ lĩnh nhân vật đang đợi. Ba người xuất từ khác biệt mục tộc, riêng phần mình tiếng mẹ đẻ không giống, bọn hắn liền sử dụng không lưu loát hán ngữ tiến hành giao lưu. Hoàng Tứ Hỉ nghe ba người hàn huyên giới thiệu, biết được vị kia thúc ngựa thống lĩnh là Khiết Đan tộc lớn tù đầu A Bảo Giáp, người này sau lưng trăm vị kỵ sĩ tất cả đều là của hắn tâm phúc hộ vệ, tại Khiết Đan bộ lạc bên trong cũng có một cái nổi tiếng danh hảo, gọi là Diêu Quân. Diêu Quân lấy tính cơ động mạnh chứ danh thảo nguyên, trong quân kỵ binh tất cả đều tu luyện có nội gia chân khí, có thể thích ứng nhanh chóng liên chiến cùng chạy thật nhanh một đoạn đường dài, hơn nữa chỉ cần khai chiến, nhất định cùng địch nhân liều ra chết sống, không có khoan nhượng. Đứng tại trên bao trước nên đón A Bảo Giáp hai người hẳn là hồi hộ tộc thủ lĩnh Bồ Tát cùng Mạt Hạt tộc thủ lĩnh Thiết Phất Do. Bồ Tát tên đầy đủ gọi là Dược La Cận Tát, tuổi tác 25-26 tuổi, thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn dày đặc, nâng lên một trương hình vuông gương mặt, làm cho người nhớ tới trong thần miếu hộ pháp kim cương lực sĩ. Bản thân hắn cũng có lực sĩ dũng mãnh, tại hồi hộ tộc vô cùng có hy vọng, mỗi lần chinh chiến nhất định xung phong đi đầu, trước kia cùng ngoại tộc giao chiến cũng chưa từng thua trận. Mạt Hạt tộc thủ lĩnh Thiết Phất Do so Bồ Tát cùng A Bảo Giáp tuổi tác còn lớn hơn, hắn đã qua tuổi 40, cũng là đêm nay tụ hội người đề xuất. Hắn chờ A Bảo Giáp xuống ngựa sau, tự mình vén màn cửa lên, mời hai vị thủ lĩnh nhập sổ nói chuyện. Màn cửa là sử dụng thật dày lông dê chế tác, có thể đưa đến rất tốt cách âm hiệu quả. Hoàng Tứ Hỉ không thể không nhích tới gần, tiềm phục tại tới gần một tòa chiên bao trên đỉnh lều, mới dò xét được ba vị thủ lĩnh mật đàm nội dung. Kỳ thật từ khi tiến vào sổ sách bên trong, Thiết Phất Do, A Bảo Giáp cùng Bồ Tát đều là bộ mặt tức giận, toàn tại sử dụng thô tục nhục mạ đột quyết Thủy Tất Khả Hãn, đem bắt đầu chắc chắn hình dung thành tham lam thảo nguyên kền kền vô sỉ hút máu lão quỷ. Hoàng Tứ Hỉ nghe ba người này khẩu âm, phát hiện Khiết Đan A Bảo Giáp cùng hồi hột Bồ Tát hán ngữ không thế nào lưu loát, mắng lên người đến va chạm chạm. Mặt Hạt Thiết Phất Do lại là nước bọt bay tứ tung, hắn tiếng hắn liền như là tiếng mẹ đẻ đồng dạng. Cái này phải quy công cho hắn hoàn cảnh lớn lên, chiều tấn lúc thảo nguyên hào hùng hách liên một bột, đã từng thừa dịp tấn trong phòng loạn lĩnh quân xuôi nam, đánh hạ Trường An, tự lập làm đế, cũng sáng lập tên nổi như cổn thống và thành, hách liên bột tại Bắc Trinh thảo nguyên đông bộ lúc dọc đường hát thủy hà bờ, giữ lại tòa tiếp theo hách liên bảo, rời chỗ ở một nhóm hán dân. Thiết Phất Do chính là tại hách liên bảo phụ cận lớn lên, học được một ngụm lưu loát tiếng hán, bất quá hắn tính tình lại là cùng hán dân chênh lệch rất xa. Hách liên bột là trong lịch sử nổi danh bạo quân, đã từng đắp lên địch binh đầu người dựng thành khô lâu đài, hướng về thủ hạ giống nhau cực đoan tàn nhẫn, động một tí quét mắt, cắt môi, câu lưới, chém đầu. Thiết Phất Do không ngừng chiếm đoạt hách liên bảo, hắn cũng đem hách liên bột diễn xuất học xong 7-8 phần, lấy hung tàn ngang ngược nghe tiếng thảo nguyên đông bộ. Trên thực tế, phàm là tại trong thảo nguyên thống binh một phương thủ lĩnh nhân vật, đều không ngoại lệ đều là cùng hung cực các đao phủ. Đây cũng không phải là bọn hắn thiên tính như thế, mà là trên thảo nguyên mỗi năm nguyệt nguyệt trinh phạt cùng nhau công, căn bản không có nhân nghĩa thổ nhưỡng, ai như nhân từ nương tay, sẽ bị địch nhân coi là mềm yếu có thể bắt nạt, một cái giá lớn chính là cả tộc bị diệt. Bọn hắn nhất định phải so địch nhân càng hung ác hơn, mới có sinh tồn quyền lợi. Mặt Hạt Thiết Phất Do đưa tay bên trên chỉ, dẫn đầu lên tiếng, năm nay tuyết rơi rất sớm, nộp lên cống phẩm sau, cái này mùa đông tộc ta rất khó nhịn đi qua, bắt đầu chắc chắn lại không hài lòng, lại còn buộc ta cống lên, để cho ta lại hiến 1000 ngựa đầu đàn thất cho hắn, đây là muốn đem tộc ta vào chỗ chết bước nha. Khiết Đan A Bảo Giáp oán hận nói rằng, bắt đầu tất lao nhi để cho ta tộc tại đầu xuân trước tạo tốt 3 vạn mũi tên, tộc ta vì ứng phó tuyết hai đều bận không qua nổi, nào có tinh lực cho hắn tạo tiễn. Hắn là đem tộc ta xem như nô lệ đến sử dụng, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Hồi Hột Bồ Tát Phi, thoá mạ một tiếng, ta Hồi Hột nông trường khoảng cách bắt đầu chắc chắn gần nhất, hắn công phu sư tử ngoạn, muốn đi tộc ta 1/3 dê bò, như cũng lấp không đầy khẩu vị của hắn, để cho ta sau này trở về, lại xua đuổi một nhóm dê bò tới. Hắn bắt chẹt chúng ta, đi giúp lấy đột quyết người vượt qua tuyết hai, khó nói chúng ta phải bị hắn nghiền ép sao. Bồ Tát càng nói càng tức phẫn, nơi này ta nhỏ nhất, không dễ nghe lời nói ta tới nói, chúng ta có thể khôi phục đối đại tùy triều cống, mời đại tùy phái binh thu thập đột quyết chó. Khiết Đan A Bảo Giáp lập tức rồi lên miệng, đại tùy đã không phải là mười mấy năm trước thánh nhân khả hãn thuần phục đột quyết chó thời điểm rồi. Trước mắt trung thổ đang bộc phát chiến loạn, đương nhiệm đại tùy hoàng đế chạy trốn tới bên ngoài vạn dặm giang nam, hắn liền vương đỉnh cũng không dám về, nào dám cùng đột quyết khai chiến. Thánh nhân khả hãn là tùy văn đế Dương Kiên, tại thảo nguyên vốn có hy vọng, đợi đến Dương Kiên chi tử Dương Quảng lúc, loại này hy vọng đã không còn sót lại chút gì. Mặt Hạt Thiết Phất Do gật đầu phụ họa, 2 năm trước đại tùy hoàng đế Bắc Tuần trưởng thành, bị bắt đầu chắc chắn mang binh vây khốn, bọn hắn đã đỏ sức qua một lần, đại tùy hoàng đế không phải bắt đầu chắc chắn đối thủ, chúng ta muốn tự nghĩ biện pháp. Hồi Hột Bồ Tát mày rậm dựng lên, muốn biện pháp gì? Chẳng lẽ các ngươi dự định tiếp tục tiếp nhận bắt đầu chắc chắn bắt chẹt? A Bảo Giáp cùng Thiết Phất Do cùng nhau giang tay ra, không tiếp thụ lại có thể làm sao? Thằng nếu bọn họ dám can đảm không giao cấm phẩm, không cho đột quyết người bắt chẹt nghiền ép, trong khoảnh khắc liền bị đột quyết kỵ binh ép thành phân vụn. Toàn bộ Mạc Bắc Thảo Nguyên tất cả đều là đột quyết người địa bàn. Bọn hắn tại những địa bàn này bên trên chăn thả, nhất định phải dựa theo nhân khẩu hướng đột quyết tiến cống, lấy dê bỏ lương thực cùng đao tiễn binh khí là cấm phẩm, đây cũng là sung làm thu thuế. Nói trở lại, đột quyết người thật là bởi vì tuyết hai tới sơn cùng thủy tận, mới hướng Thảo Nguyên chư bộ bắt chẹt cống phẩm sao? Tuyệt đối không phải. Mặc dù năm nay tuyết rơi hơi sớm, lại còn lâu mới có được hình thành thiên thai, đột quyết vương đình lại tiếp giáp trung thổ, tùy thời có thể theo Bắc Cảnh Lưu Vũ Châu cùng Lương Sư Đô chỗ triệu tập lương thực, bọn hắn có thể nhẹ nhõm vượt qua mùa đông này. Nhưng đại thảo nguyên tự có sinh tồn quy tắc, lâu dài đều đang đánh giết người cùng đánh cướp tiêu hao chiến. Đột quyết bức bách Khiết Đan, Mặt Hạt, Hồi Hột nộp lên dê bỏ ngựa, có thể đạt tới giảm đinh hiệu quả, suy yếu những bộ lạc này thế lực, nhường những bộ lạc này không cách nào trưởng thành, không thể uy hiếp đột quyết chi phối địa vị. Đây mới là đột quyết yêu cầu cống phẩm nguyên nhân thực sự. Nếu như Khiết Đan, Mặt Hạt, Hồi Hột dám can đảm cự tuyệt đột quyết, như vậy đột quyết liền sẽ lập tức phát binh, phá hư những bộ lạc này nghỉ lại hoàn cảnh. Kể từ đó, đột quyết liền sẽ càng ngày càng mạnh, cái khác chư bộ thì sẽ càng ngày càng yếu. A Bảo Giáp, Thiết Phất Do cùng Bồ Tát tất cả đều tin tưởng đột quyết người dụng tâm hiểm ác, lại không thể làm gì, bởi vì bọn hắn ba bộ cộng lại cũng không phải đột quyết người đối thủ. Chương 376, rắn mất đầu 2, chương 376, rắn mất đầu 2. Nếu như bọn hắn không phản kháng, như cũ có thể kéo dài hơi tàn sống sót, chỉ khi nào bọn hắn dám phản kháng, khả năng đợi không được sang năm đầu xuân, bọn hắn liền phải vĩnh cửu biến mất ở trên đại thảo nguyên. Hồi Hột Bồ Tát trẻ tuổi nóng tính, lại đem một cái đề nghị, sáng sớm ngày mai, mặt trời mới lên ở hướng đông thời điểm, bắt đầu chắc chắn phải cho ta nhóm cử hành tiễn đưa yến hội, chúng ta không bằng liên binh một chỗ. Hắn hướng A Bảo Giáp cùng Thiết Phất Do làm một cái cắt thiết hầu thủ thế. Khiết Đan A Bảo Giáp lập tức cắt ngang hắn, việc này tuyệt đối không thể. Không nói đến chúng ta chư bộ binh mã thiếu đi đột quyết mấy lần, vẹn vẹn bắt đầu chắc chắn bên người võ tôn tất huyền, không phải là chúng ta có thể đánh bại tồn tại, chúng ta đánh tới toàn quân bị diệt, chỉ sợ cũng không đả thương được bắt đầu chắc chắn một sợi tóc, ngược lại sau đó sẽ mang lại cho chúng ta bộ lạc tai họa ngập đầu. Võ tôn tất huyền là đương kim trên đại thảo nguyên đệ nhất cao thủ, cũng là vô địch đại danh tử, uy hiếp chư bộ mấy chục năm, đến nay nhưng vẫn bị chư bộ quỳ bái, kính như thiên thần. Khiết Đan A Bảo Giáp lo lắng Hồi Hột Bồ Tát sẽ làm ra không cách nào vãn hồi xúc động tiến hành, đông nhiên đứng dậy cáo tử. Mặt Hạt Thiết Phất Do thấy A Bảo Giáp rời đi, không khỏi hướng Bồ Tát sâu thán một tiếng, chúng ta chư bộ không cách nào đoàn kết lại, cũng chỉ có thể tiếp tục hướng đột quyết tiến cống. Bồ Tát âm trầm lên mặt, không nói một lời rời đi doanh trướng. Hoàng Tứ Hỉ nghe xong ba người nói chuyện, quyết định tạm thời ẩn nút, đợi đến sáng sớm ngày mai đột quyết cử hành tiễn đưa trên yến hội, hắn sẽ ở trước mắt bao người, hành thích thủy tất khả hãn. Hắn trước vượt qua tháp Bố Hà nói, chui vào phải bờ đột quyết nơi đóng quân, cầm nã thủy tất khả hãn một gã hộ vệ, sau đó dịch dung ngụy trang, lẫn vào thủy tất khả hãn bộ đội tinh nhuệ Kim Lang quân bên trong, kiên nhẫn chờ đợi Minh Thần đến. Mấy canh giờ sau, sắc trời chưa sáng lên, đột quyết binh mã liền bắt đầu động viên, dựng rộng lớn doanh trướng, bày đưa yến hội cái bản. Đợi đến tảng sáng thời gian, phải bờ chống lên một tòa hơn 10 trượng rộng dáng dấp lều vải, ngoài trướng là hơn vạn tên võ trang đầy đủ Kim Lang quân. Bờ đông mấy chục cái tiểu bộ lạc các thủ trưởng, sớm chạy đến ngoài trướng, Khiết Đan A Bảo Giáp, Hồi Hột Bồ Tát, Mặt Hạt Thiết Phất Do tất cả đều thình lình xuất hiện, chờ ăn xong trận này tiễn đưa yến, đại gia liền có thể mỗi người đi một ngả, các về các bộ rồi. Các thủ trưởng kiên nhẫn chờ hơn phân nửa giờ. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, bởi vì tuyết lớn không có đình chỉ, thủy tất khả hãn tại ấm áp trên trong bọc ngủ nhiều trong chốc lát, lúc này mới khoan thai tới chậm. Hắn ngồi ngay ngắn ở trong trướng đồng tượng thủ bàn dài lúc, trước che miệng ngáp một cái, lộ ra nhàn nhã chi cực. Phía sau hắn ngạo nghễ đứng thẳng lấy một vị thể phách hoàn mỹ, thân thể hùng vĩ trung niên võ sĩ. Vị này võ sĩ hai tay vắt sau, thần sắc so thủy tất khả hãn càng thêm thong dong tự tại, toàn thân tản ra tà dị không hiểu nhiếp người khí thế, phảng phất là âm thầm chi phối đại thảo nguyên thần ma, chợt phát hiện thân ở thủy tất khả hãn sau lưng. nhưng phàm là thường cư thảo nguyên người đều biết vị này võ sĩ, hắn chính là uy danh lan xa trung thổ võ Tôn Thất Huyền, đôi bàn tay dày rộng quá đại, giống như là ẩn chứa thế gian này sức mạnh đáng sợ nhất. Hắn tuấn vi cổ xinh đẹp dung nhan, giống như khắc đá đồng dạng, khiến người ngắm mà sinh sợ, không chút nào giống là người sống, càng giống là một tôn bị đốt hương tuần lễ thần chi. Hắn tại thủy tất khả hãn đứng phía sau định thời gian, cặp kia cao thẳng trên sống mũi khảm lạnh lùng con ngươi, hướng phía dưới ngồi xuống đột quyết cùng chư bộ quý tộc liếc nhìn một cái, đám người đều là không tự chủ được gục đầu xuống, không có bất kỳ người nào dám nhìn thẳng hắn. Thủy tất khả hãn trái dưới tay ngồi bảo đệ sử La cùng Hiệt Lợi, hai người trẻ trung khỏe mạnh, tại đột quyết nội bộ uy vọng gần với thủy tất khả hãn. Nếu như thủy tất khả hãn tao ngộ cái gì bất chắc, sử La cùng Hiệt Lợi chính là tân nhiệm khả hãn thứ nhất cùng nhân tuyển thứ hai. Sử La cùng Hiệt Lợi đứng phía sau cận vệ Đôn Dục Cốc, Đôn Dục Cốc là võ tôn Tất Huyền thân đệ, Tất Huyền vì cái gì đem thân đệ an bài tại Sử La cùng Hiệt Lợi bên người? Nguyên nhân không nói cũng hiểu. Thủy tất khả hãn tiểu sắc quá độ dẫn đến thân thể không được tốt, suy yếu thân thể đã không kiên trì được mấy năm, Sử La cùng Hiệt Lợi đều có hy vọng trở thành hạ nhiệm khả hãn, Tất Huyền là tại sớm hộ vệ. Thủy tất khả hãn phải dưới tay ngồi nhi tử đột lợi, hắn mặc dù là thủy tất khả hãn con trai trưởng, nhưng hắn tuổi quá nhỏ, không cách nào gánh nhâm thống lĩnh đột quyết trách nhiệm, bởi vậy trở thành hạ nhiệm khả hãn người thứ ba tuyển. Đột lợi sau lưng giống nhau đứng đấy một vị hung hăng võ tướng, hắn là đột lợi bên người thủ tịch hộ vệ Lý Danh Sạn, võ công không bằng đã đạt đến tông sư cấp đếm được Đôn Dục Cốc, nhưng hắn am hiểu thuật lưng, trên cánh tay nâng một cái mang có da chế mũ giáp liệp ưng, thật tới sống còn hiểm trở thời điểm, hắn lấy liệp ưng phụ trợ tác chiến, dù cho đối mặt tông sư cao thủ cũng có sức đánh một trận. Chi phối đông bộ đột quyết Hán quốc nhân vật trọng yếu, trước mắt đã toàn bộ hội tụ tại lều trại bên trong, dựa theo quyền thế tiến hành xếp hạng, Thủy Tất Khả Hãn xếp số 1, Tất Huyền sắp xếp thứ 2, Sử La, Hiệt Lợi, Đột Lợi xếp thứ 3 đến thứ 5. Chính là mấy người kia xưng bá đại thảo nguyên, khống dây cung danh xưng trăm vạn kỵ binh chiến sĩ. Vũ lực quá độ bành trướng, để bọn hắn coi là mình đã là vô địch thiên hạ, dù cho phương Nam thánh nhân Khả Hãn sáng lập thịnh thế vương triều, cũng không bị bọn hắn để vào mắt. Thủy Tất Khả Hãn ngồi một mình ở trên đài cao, đảo mắt dưới tay chư bộ thủ trưởng, thâm trầm lên tiếng, "Hôm nay từ biệt, lần sau gặp mặt không biết sẽ là khi nào. Các người tốt nhất đem cống phẩm chuẩn bị đầy đủ, sớm đưa tới Đại Lợi Thành, ai dám kéo dài, kia ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đến nhà đi lấy rồi." Các tù trưởng nơm nớp lo sợ, dập đầu đáp lời, "Chúng ta tuyệt không dám cực khổ Khả Hãn đại giá, cống phẩm tất nhiên sẽ đúng giờ đưa đạt." "Tốt, rất tốt." Thủy Tất Khả Hãn giơ chén rượu, xa đụng một cái, "Cạn ly thôi, là giữa chúng ta quân thần chi nghĩa ăn mừng." "Khả Hãn mời." Các tù trưởng chờ lấy Thủy Tất Khả Hãn trước đầy uống, lúc này mới thận trọng ngửa rót rượu chén. Kết quả không đợi các tù trưởng đem chén rượu này uống hết, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo cười lạnh, đột quyết thủ lĩnh phản loạn trắng trợn tiến hành dọa dẫm, nghiền ép thảo nguyên mất tính, chân chính là tội đáng chết vạn lần. Các tù trưởng lập tức nổi lòng tôn kính, nghĩ thầm vị kia anh hùng hào hán như thế hào gan, dám phát biểu khiêu khích thảo nguyên chí cao vương giả của nôn. Chân chính là nói ra đại gia tiếng lòng a. Bọn hắn cùng nhau hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài lều hơn vạn kim lang quân trong đám người, hoàng tứ hỉ bỗng nhiên bật lên, giơ lên một thanh dài hơn một trượng mâu, cách trăm trượng khoảng cách, hô, ném mạnh ra tay, bắn về phía thủy tất khả hãn sau lưng võ tôn Tất Huyền. Một kích này xúc tích hoàng tứ hỉ toàn lực, chân khí vờn quanh tại trường mâu phía trên, hình thành một đoàn xoắn ốc do xoáy, con đường chỗ quấy mặt đất đất đông cứng nhau nhau nứt ra, đột quyết tinh kỳ ngã trái ngã phải. Lều vải cũng ầm vang vỡ vụn, sổ sách nội nhân nhóm nhau nhau bại lộ tại tuyết lớn hạ. Tất Huyền phát giác được trường mâu bên trên quan chú hùng hồn lực đạo, gấp vội vươn tay vỗ, đem thủy tất khả hãn đẩy tại một bên, tránh đi trường mâu do xoáy chính diện tập kích. Nhưng Tất Huyền chính mình lại bị trường mâu bức bách, thân hình sau chui hơn 10 trượng, hắn mới duỗi ra rộng lớn nặng nề bàn tay, bắt lấy thân mâu. Đùng, một vang. Trường mâu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành hư không. Tất Huyền vứt bỏ trường mâu sau khi vỡ vụn đuổi, lộ ra bệ nghệ thiên hạ đại tông sư khí độ, mở ra hắn lạnh lùng sâu không lường được ánh mắt, ý đồ khóa chặt hoàng tứ hỉ phương vị. Ai ngờ hoàng tứ hỉ phát ra một mâu sau, thân hình đã lăng không tới thủy tất khả hãn trên không, tiếp lấy một trường hoành không đập xuống, phương biên hơn 10 trượng bông tuyết tất cả đều nhận dẫn dắt, toàn bộ hội tụ tại hoàng tứ hỉ dưới lòng bàn tay, hình thành một đầu bên cạnh rộng tuyết long thân thể. Oeng, một tiếng, nhắm ngay thủy tất khả hãn thân thể nghiền ép mà xuống. Một trường này rơi thôi, thủy tất khả hãn cùng nó bên người hơn 10 vị hộ vệ đều bị đập máu thịt bé bét, thi thể vô cùng thê thảm, căn bản phân biệt không ra vốn có hình dạng. Hoàng tứ hỉ túi đầu nhìn lên, chỉ thấy thủy tất khả hãn ngoài thân đất đông cứng bên trên hiện lộ ra một cái hình rồng ấn, dài hơn 10 trượng thân rồng sinh động như thật. Duy chỉ có long đầu ở vào hoàng tứ hỉ đứng thẳng vị trí, bị hoàng tứ hỉ lấy thân thể che lấp. Hắn hàng long trưởng cuối cùng một trường, mỗi một lần phát động lúc đều là thân rồng bên ngoài, long đầu cùng hắn thân thể trùng hợp. Hắn không khỏi nghĩ thầm, ta cuối cùng này một trường từ đầu đến cuối không có mệnh danh, không bằng mang lên quần long vô thủ. Ta nhiều lần phát trường lúc chỉ thấy thân rồng, mà không thấy đầu rồng, như thế đúng mức. Mấu chốt là ta một trường đánh ngã thủy tất khả hãn, tạo thành đột quyết quần long vô thủ. Đây quả thực là tại phối hợp ta trường pháp.